Chương 303, điều chỉnh, chương 303, điều chỉnh. Lý Quân Thiên đi đến không gian bản nguyên của thế giới Cửu Châu, bất ngờ chính là Lý Quân Thiên còn xuất hiện ở đây, tuy chỉ là một hình chiếu mở giống như ảo ảnh. Lý Quân Thiên nhìn thấy Lý Quân Thiên, vậy mà không cảm thấy một chút bất ngờ nào. Hai người giống như tỷ muội song sinh, dung mạo tương tự nhưng khí chất hoàn toàn khác biệt, một đen một trắng, một quần áo một váy, một kiếm đen tuyển một kiếm vô hình vô chất. Không thấy A Cửu, Lý Quân Thiên nhíu mày hỏi: "Ngươi là A Cửu?" Lý Quân Thiên chắp tay sau lưng, sống mũi nâng cao, cũng không liếc Lý Quân Thiên một cái, lạnh nhạt nói: "Ngươi đến rồi, nhanh hơn so với ta tưởng." Lý Quân Thiên im lặng, không biết vì lý do gì mà hắn cảm thấy Lý Quân Thiên không giống với trước kia cho lắm. Mặc dù nói theo cách nào đó thì Lý Quân Thiên cực kỳ quen thuộc Lý Quân Thiên mới đúng, nhưng Lý Quân Thiên luôn mang theo một vẻ thần bí để người ta không nhìn ra được manh mối gì. Lời nói của Lý Quân Thiên vẫn khó hiểu như vậy, Lý Quân Thiên nghĩ một lúc mới hỏi: "Ngươi cố ý chờ ta ở nơi này?" Lý Quân Thiên cười, một nụ cười nhẹ nhàng như hoa nở, không chói lọi như mặt trời mà ôn nhu như ánh trăng, tươi mát dịu dàng như mùi hương hoa cỏ phất qua. Lúc này Lý Quân Thiên mới xoay người lại, đối mặt với Lý Quân Thiên, đôi mắt như ẩn chứa một phương thế giới, tĩnh lặng lại chất chứa vô số ý nghĩ. Phức tạp để người ta không hiểu được, Lý Quân Thiên không hiểu, cũng không có dư thừa ý nghĩ đi hiểu. Ý nghĩ của hắn giống như bị đôi mắt mà cuốn hút đi, không còn nghĩ thêm được gì nữa. "Ta vẫn luôn chờ ngươi, chờ một lần gặp chính thức." Nói xong, Lý Quân Thiên giống như trăng trong nước tan đi không còn bóng dáng. Lý Quân Thiên hồi thần, hắn đều nhớ kỹ mọi chuyện đã diễn ra chỉ là không biết nên làm gì mà thôi. Bàn tay của hắn nắm lấy kiếm vĩnh dạ, cũng không biết thanh kiếm này đến trên tay của hắn từ lúc nào. Lý Quân Thiên nghĩ nghĩ, đem kiếm vĩnh dạ đặt vào trong Tam Thiên Đại Thế Giới của mình. Kiếm nhập thế giới, hồng trần thiên liền có trắng đen, phân âm dương, xuất hiện ngày đêm luân chuyển định ra năm tháng. Lý Quân Thiên tạm thời không để ý đến, đại đạo diễn hóa quy tắc là một quá trình dài dằng dặc, mỗi một thanh kiếm đều dẫn dắt đại đạo phát triển, dù sao cũng là kiếm mà Lý Quân Thiên dùng qua, từ lâu đã kết nối với đại đạo. "Gặp chính thức sao?" Lý Quân Thiên lẩm nhẩm, không phải rất hiểu nhưng hắn có thể phỏng đoán có một ngày hắn sẽ trực tiếp gặp được Lý Quân Thiên. Nhưng mà người này không phải đã chết rồi sao? Làm cho thần thần bí bí, cũng không biết có âm mưu gì. Lý Quân Thiên quyết định không nghĩ đến, từ khi đại đạo đạt thành vô tướng thì Lý Quân Thiên liền nhận ra một sự kiện. Có vẻ như tất cả mọi người chỉ nhận danh hiệu kiếm ma cũng không nhớ được tên Lý Quân Thiên, giống như mọi thứ liên quan đến nàng đều bị quên lãng. Không phải quên lãng một cách triệt để nhưng cũng không sai biệt lắm, duy nhất chỉ có Lý Quân Thiên nhớ rõ. Đáng nói nhất là Vũ Nhu, nàng ta có một sự cuồng nhiệt nhất định đối với kiếm ma, nhưng vậy mà một lòng nhận định Lý Quân Thiên, cũng không nhận ra sự khác thường với Lý Quân Thiên. Lý Quân Thiên xoay người, một bước rời khỏi không gian bản nguyên của thế giới Cửu Châu. Hắn không có việc gì để làm ở nơi này, đi về vẫn hơn. Nhưng nửa đường, Lý Quân Thiên chợt nghĩ đến một chuyện. "A Cửu đi đâu?" Lý Quân Thiên hồi tưởng một chút, lông mày chậm rãi nhíu chặt, sau đó chậm rãi giãn ra, từng cảnh tượng chậm rãi hiện ra. Cuối cùng Lý Quân Thiên nghi hoặc lẩm nhẩm: "Lý Quân Thiên? Quân Thiên? Thiên huynh? Phi thăng tiền kiếp hay là chuyển thế?" Lý Quân Thiên không xác định nhưng hắn mơ hồ nhận định được một sự thật. Hình như A Cửu là Lý Quân Thiên, đồng thời cũng là bản thân hắn. Huyền hoặc khó hiểu, cũng không hợp lý, nhưng vạn sự vạn vật trên đời này có nhiều thứ không hợp lý lắm. Cho nên Lý Quân Thiên không suy nghĩ nữa, có chuyện để một tia lưu ý là được, không cần phải ngày ngày phỏng đoán khiến cho bản thân lo lắng không yên. Lý Quân Thiên nói là trở về, kỳ thực hắn đã không có nơi để gọi là trở về, dọc theo đại đạo ở trong thiên địa, tùy ý hiện hóa ra đã đến Thuận Châu, đi xa mấy chục vạn dặm chỉ trong chớp mắt. Lúc xuất hiện hắn đã ngồi ở trên lưng của Bạch Tuyết, mềm mềm ấm ấm giống như một đống bông gòn, đồng bền như một đám mây trắng. Không sai, Bạch Tuyết bị Lý Quân Thiên để ở bên ngoài, trở thành thú cưỡi của Lý Quân Thiên. Lý Quân Thiên để Bạch Tuyết tùy ý bay về phía đông bắc, hướng về Thương Võ Đại Lục, hoặc nói một cách khác là Võ Châu của thần triều. Vị ương rời đi, A Cửu biến mất, gặp qua Lý Quân Thiên một lần nhưng chuyện của Thiên Môn Đạo còn chưa giải quyết. Nghĩ nghĩ, Lý Quân Thiên quyết định đi đến chỗ của Tường Vi, nhưng không phải dịch chuyển đến Dục Hoan Đô mà để Bạch Tuyết bay đến nơi đó. Trong lúc này, Lý Quân Thiên hoàn thiện thế giới của mình, lại ấp ủ thần thông hoàn thiện. Thiên thượng tự tại thiên, từng là Ma Hê Thủ La Thiên, chỉ là tăng thêm một chút liên kết cùng hai phương thế giới kia. Lý Quân Thiên cũng để Ma Hê Thủ La kiếm tan vào trong giới này, dùng đại đạo diễn sinh lực lượng đi vào dưỡng. Thiên hạ hồng trần thiên, có kiếm tinh hà cùng kiếm vĩnh dạ thuần dưỡng ở bên trong, toàn bộ lực lượng, cương khí của Lý Quân Thiên đều ở trong này. Cương khí sinh sôi không ngừng, mênh mông như một phương thế giới, lấy không hết, dùng không cạn. Thiên ngoại huyết ngục, huyết ngục thiên, trấn áp huyết kiếp, quy tắc hỗn loạn trải rộng trong huyết hải, mà huyết hải to lớn như một phương thế giới, không thua kém gì tự tại thiên. Nếu như có thể nhìn tổng thể toàn bộ Tam Thiên Đại Thế Giới có thể thấy được tự tại thiên ở trên cùng, thế giới hơi nhỏ, kích thước lại tương đương với huyết ngục thiên. Chỉ có hồng trần thiên lớn nhất ở chính giữa, giống như một khối cầu lớn, hơn nữa phần ở giữa còn không ngừng mở rộng giống như một quả cầu dẹt. Huyết ngục thiên không thích hợp để sinh linh sinh sống, bởi vì đây là địa bàn của huyết kiếp. Lý Quân Thiên ngoài ra cố phong ấn, không, hiện tại không thể gọi là phong ấn, phải gọi là luyện hóa huyết kiếp hoàn toàn trở thành huyết ngục thiên. Huyết kiếp trở thành một bộ phận của thế giới này, hắn có thể bất tử bất diệt, nhưng ý thứ của hắn, Lý Quân Thiên không cần một cái ý thức không nghe lời. Hiện tại hắn mở ra thế giới, đại đạo bao vây, quy tắc thuộc về bản thân hắn mà huyết kiếp không luyện hóa được. Kiếm xích mặc cố định chân linh, bia đá cùng hoàng kim tuyến trấn áp. Nhiều điều kiện như vậy, huyết kiếp có là cường giả cấp độ vô hình vô tướng cũng bị áp chế đến không thể xoay người. Diệt. Lý Quân Thiên động ý niệm, Ma Hê Thủ La kiếm từ thiên thượng tiêu giao hạ xuống, kiếm chạm ý thức, ngộ luyện chân linh. Một kiếm này không phá hư chân linh, không hủy diệt linh hồn của đối phương. Nhưng toàn bộ ý thức đã bị giặt sạch, hóa thành một tờ giấy trắng, sau đó chậm rãi bị biên soạn lại từ đầu. Linh hồn vẫn là linh hồn đó, linh vẫn là linh đó, nhưng nhận thức đã hoàn toàn khác biệt. Vẫn là tà ác điên cuồng, tính xâm lấn cực mạnh nhưng đã không phải huyết kiếp kia nữa. Huyết kiếp hiện tại lạnh lùng nhưng có thể đè ép tà ác một cách triệt để, có thể khống chế lực lượng của mình mà không phải bị lực lượng khống chế. PS, quốc khánh vui vẻ ba. Câu đề cử ba. Chương 304, ký ức, chương 304, ký ức. Ta là huyết kiếp, quỷ dị cấp kiếp, trong linh sinh ra trí, kiến thức 3 vạn năm tích thành tuệ. Huyết kiếp là hung danh người khác gọi ta, nhưng ta không quá ưa thích cái tên này. Ta muốn đi tìm bọn hắn lý luận, nhưng đám người kia thật sự không nói đạo lý, vừa gặp liền động thủ mà không cho ta nói một lời. Đám người kia thật vô sỉ, không những ra tay đánh lén lại còn đánh hội đồng ta. Tuy ta bất tử bất diệt nhưng cũng không chịu nổi nhiều người vây công như vậy, cuối cùng phải chịu tầng tầng phong ấn. Cách một khoảng thời gian lại có vô số người đến ra cố phong ấn, bọn hắn không giết được ta liền nhốt ta ở một chỗ. Với nhốt liền là thời gian mấy vạn năm, để ta quá mức khó chịu. Còn tốt, chủ nhân xuất hiện phá mở phong ấn đem ta cứu ra ngoài, giúp ta khống chế lại lực lượng, không bị lực lượng ảnh hưởng bản thân. Ta quyết định nói cho chủ nhân tên của mình, cũng biểu thị cho lòng trung thành của ta. Hồng Tụ Linh. Lý Quân Thiên nao nao, hắn giặt rửa đi đại bộ phận ký ức của huyết kiếp sau đó chỉnh sửa biên soạn một chút, đại bộ phận đều để cho ký ức tự hành diễn biến cùng đủ đáp. Cho nên Lý Quân Thiên không có đặt tên cho huyết kiếp, nghe đến huyết kiếp tự bắp danh tự thì Lý Quân Thiên cũng không hiểu ra sao. Hồng Tụ Linh, một cái tên nghe thật kỳ quái. Đối mặt với ánh mắt nghi hoặc của Lý Quân Thiên, Hồng Tụ Linh cười rất tươi, ánh mắt híp lại thành một vầng trăng khuyết. Ngoại hình của Hồng Tụ Linh là một tiểu cô nương chừng 12 tuổi, cao khoảng 1 thước rưỡi, mái tóc đỏ tóc đồng bền cùng màu với bộ váy mà nàng đang mặc. Hồng Tụ Linh vui vẻ giống như trong lòng đang nhảy cẫng lên, gật đầu lia lịa đáp lời Lý Quân Thiên. "Đúng vậy, chủ nhân, ta tên là Hồng Tụ Linh." Lý Quân Thiên không biết vì sao huyết kiếp lại biến thành nữ tính, linh không phân chia giới tính. Dù sao bọn nó cũng không sinh sản theo cách thức tự nhiên được. Nhưng nếu như linh có được trí tuệ thì dựa vào ý thức chủ quan thay đổi từ ngoại hình đến giới tính. Không quan trọng lắm, huyết kiếp có biến thành cái gì thì miễn ngoan là được, bởi vì huyết kiếp là một phần của Tam Thiên cho nên sự tồn tại của nó rất hữu ích. Còn huyết kiếp muốn cải tạo huyết ngục thiên thành dạng gì thì Lý Quân Thiên không thèm quan tâm. Quy tắc hay đại đạo diễn hóa từ huyết kiếp diễn hóa ra sẽ trở thành một phần hoàn thiện cho thế giới, thần thông từ đó cũng sẽ mạnh mẽ hơn. Tất nhiên nếu như huyết kiếp có thể chứng đạo thành công, siêu thoát khỏi đại đạo diễn hóa thế giới của Lý Quân Thiên thì hoàn toàn có thể nhảy ra Tam Thiên đại thế giới. Tất nhiên đại đạo của Lý Quân Thiên diễn hóa thành Tam Thiên đại thế giới không có hỗ trợ chứng đạo siêu thoát đâu, thậm chí lực cản vô cùng to lớn, toàn bộ đại đạo hợp lực rào sát bất cứ ai có ý định siêu thoát ra ngoài mà không được sự cho phép từ Lý Quân Thiên. Nếu như có người nào siêu thoát từ trong thế giới ra ngoài vậy thì một phần sức mạnh rất lớn từ thế giới sẽ bị mang đi, cho nên Lý Quân Thiên còn lâu mới cho phép chuyện đó xảy ra. Hồng Tụ Linh liễu dịu giống như một con chim sẻ vây quanh Lý Quân Thiên, Lý Quân Thiên không muốn để ý đến nàng ta nhưng bởi vì rất nhiều ký ức của Hồng Tụ Linh là do Lý Quân Thiên đang dựng nên. Lý Quân Thiên tạm thời có thể hiểu được Hồng Tụ Linh mong muốn cái gì, cùng với chán ghét điều gì. Bởi vì đã bị phong ấn mấy vạn năm, Hồng Tụ Linh cực kỳ chán ghét cô đơn cùng lạc lõng. Nàng ta cực kỳ có muốn có bạn bè chơi cùng, nếu cứ vứt nàng ta lạc lõng ở đây thì sớm muộn gì cũng làm cho nàng ta phát điên lên rồi lại phá hủy tất cả. Nghĩ một chút, Lý Quân Thiên đem ý thức của mấy người từ tự tại thiên ném vào trong huyết ngục, tái tạo chân linh cùng với đan dệt ý thức khác biệt, cuối cùng tạo nên hơn 100 người. Hoặc không nên gọi là người, có thể gọi là sinh vật. Máu thịt dùng từ lực lượng của huyết kiếp cho nên thân thể khó mà giống như con người được. Lực lượng pháp tắc giống như cưỡng ép thay đổi hình dáng của sinh vật, thậm chí cưỡng ép thay đổi hình dáng linh hồn, ảnh hưởng đến cả chân linh của nó. Ở trong thế giới này, Lý Quân Thiên có quyền năng của đấng tạo hóa, phất tay có thể sáng tạo mọi thứ, một ý niệm có thể hủy diệt tất cả. Đừng nhìn huyết kiếp ở bên ngoài hoành hành khó giết, ở nơi này tất cả đều gắn chặt với đại đạo của Lý Quân Thiên, huyết kiếp không thể hấp thụ bất cứ thứ gì, chỉ có thể bị mài mòn đến chết, mà thời gian ở trong thế giới này cũng là vô nghĩa. Cho nên nếu Lý Quân Thiên muốn thì huyết kiếp chỉ có một con đường chết, không có khả năng thứ hai. Lý Quân Thiên nghĩ liền phân phó: "Ngươi trở thành huyết ngục tiên, là một phần của đại thế giới này cho nên phải quản lý tốt địa bàn của mình." Hồng Tụ Linh gật đầu, sau đó hơi kéo hông váy của Lý Quân Thiên, e dè nói: "Chủ nhân, lúc trước ngươi vì sao ngươi lại giết Thôn Thiên Kình?" "Lý Quân Thiên, ba." "Thôn Thiên Kình?" Nghe rất quen thuộc nhưng Lý Quân Thiên chắc chắn mình không giết qua Thôn Thiên Kình. Truyền thuyết chẳng phải đã nói rằng Hôn Không Hải là do thi thể của Thôn Thiên Kình hóa thành hay sao? Nhưng Hôn Không Hải đã tồn tại không biết mấy chục vạn năm, nào phải do hắn làm ra? Lý Quân Thiên lại lâm vào trong nghi hoặc, hỏi lại Hồng Tụ Linh: "Ngươi nhìn thấy tận mắt sao?" Hồng Tụ Linh lắc đầu, chân thành nói: "Không phải, nhưng trong ký ức truyền thừa của ta có ghi lại rõ ràng. Năm đó bởi vì ngài đánh chết Thôn Thiên Kình mới khiến cho Bạch Thiên Hy lên kế hoạch cướp đoạt Thái Dương, mở ra trung cực chiến." Lý Quân Thiên chắc chắn bản thân không theo dệt ký ức này, hắn đã giặt sạch ký ức của huyết kiếp, nhưng giống như kích hoạt lại ký ức bị che giấu từ vô số năm tháng của nó thì phải. Cho dù như thế, cũng không có lý do gì khiến cho Hồng Tụ Linh nhìn thành Lý Quân Thiên giết Thôn Thiên Kình chứ. Không nghĩ ra liền không nghĩ, có thể là Hồng Tụ Linh nhớ nhầm, có thể là ký ức bù đắp sinh ra sai lệch, bất kể lý do gì cũng không đáng xoắn xuýt, trong đầu ghi lại một thông tin như thế là được. Không để cho Hồng Tụ Linh tiếp tục liễu dĩu, Lý Quân Thiên liền đuổi nàng đi chỉnh đốn huyết ngục tiên. Lý Quân Thiên trở về sân nhỏ, nghĩ liền cảm thấy Hồng Trần Thiên mở rộng thật nhanh, tốc độ hoàn thiện cũng nhanh chóng, nhưng vẫn quá lâu. Hắn liền dẫn dắt lực lượng thời gian mà mình lĩnh ngộ tăng tốc thời gian của Hồng Trần Thiên. Thời gian nhanh gấp 2 lần, gấp 4 lần, gấp 8 lần. Cuối cùng tốc độ thời gian ở Hồng Trần Thiên nhanh hơn huyết ngục thiên cùng tự tại thiên gấp hơn 120 lần. Thời gian ở tự tại thiên lại nhanh hơn ngoại giới gấp 10 lần. Mà sân nhỏ của Lý Quân Thiên lại duy trì ở tốc độ thời gian ngang bằng với ngoại giới, một sân nhỏ tự thành một khu vực riêng, bất kể là quy tắc hay đại đạo đều là đặc biệt nhất, cũng ẩn nó đi không người nào có thể gặp được. Sân nhỏ không tuyến nguyệt, thời gian thấm thoát trôi. Ngoại giới nửa năm, trong sân nhỏ cũng qua 6 tháng. Bạch Tuyết bay đi, một đường thông thuận, cuối cùng đã đi vào Dục Hoàn Đô. PS, cầu đề cử 3. Chương 305, chuyển thế, Chương 305, chuyển thế. Tường Vi không nghĩ đến Lý Quân Thiên sẽ để Bạch Tuyết kéo đến, không nhìn thấy Ma Hê Thủ La kiếm cũng khiến nàng bất ngờ một chút. Lý Quân Thiên đi ra từ trong Tam Thiên Đại Thế Giới, lại một lần nữa gặp mặt Tường Vi. Thời gian không dài, nhưng Tường Vi tiến bộ không ít, lĩnh vực vững chắc hơn nhiều, ước chừng đã đạt đến đạo thiên cảnh lục trọng, khoảng cách chứng đạo đã không quá xa. Tường Vi ôm lấy cánh tay của Lý Quân Thiên, lôi kéo hắn đi đến Băng Tâm Hàn Đàm, rót một chén rượu lạnh mới nói: "Lúc trước võ đạo của ta đột nhiên tiến mạnh." Lý Quân Thiên gật đầu, không có thiên đạo áp chế thì Tường Vi tiến bộ là chuyện bình thường. Lý Quân Thiên không nói rõ ràng chuyện của thiên đạo, chỉ nói rằng đại đạo cùng quy tắc của hai thế giới hòa hợp hoàn thiện, võ đạo không bị áp chế cho nên không cần phải lo lắng tiến bộ quá nhanh mà xảy ra vấn đề gì. Hàn huyền nửa ngày, Tường Vi cũng nhận định bản thân sẽ duy trì quản lý thiên môn đạo, đồng thời để trợ giúp Tường Vi mày mò lực lượng ảo, hắn thông qua ấn ký đại đạo của mình trợ giúp Tường Vi có thể tiếp tục kết nối với tự tại thiên. Chỉ là độ khó cao hơn, muốn đi vào tự tại thiên không chỉ phải luyện một bộ phận của thiên mộng huyền công, thực lực còn phải đạt đến yêu cầu nhất định, nếu không đúng là không thể đi vào được. Còn tốt việc này không làm khó được Tường Vi, thực lực của nàng dư thừa để đi vào trong tự tại thiên. Có tự tại thiên làm cơ sở, lại trợ giúp về lực lượng mộng ảo cho Tường Vi là đủ cho nàng tiến bộ. Về phần có thể trợ giúp nàng chứng đạo hay không thì Lý Quân Thiên cũng không biết, e rằng trợ giúp cũng không quá lớn nhưng sẽ giúp cho việc hoàn thiện đại đạo của Tường Vi. Lý Quân Thiên nghĩ nghĩ liền nghỉ lại ở Cực Lạc Các này, đồng thời còn thả Vũ Nhu ra bên ngoài, để nàng gặp mặt Tường Vi tránh cho không có đồng bạn mà sinh ra ưu ức. Lý Quân Thiên phát hiện mình không có việc gì để làm, quyết định bế quan cảm ngộ lực lượng thời gian. Thời gian giữa Tam Thiên Đại Thế Giới cùng ngoại giới chênh lệch cũng để cho Lý Quân Thiên cảm ngộ về thời gian sâu sắc hơn. Nhưng bởi vì Tam Thiên Đại Thế Giới là thế giới do Lý Quân Thiên diễn hóa ra, tốc độ thời gian lưu chuyển nhanh hơn thật sự không hoàn toàn bởi vì thời gian đại đạo. Có rất nhiều yếu tố dính líu ở bên trong, không đơn thuần là thời gian mà còn dính líu đến linh hồn, vật chất chuyển hóa cùng với một số loại quy tắc nhất định. Lý Quân Thiên không có kế hoạch cụ thể về việc bế quan, cảm ngộ tốt thì bế quan, cảm thấy đầy đủ hoặc nhàm chán thì xuất quan đi dạo dục hoàn đô. Bất kể xảy ra chuyện gì thì nơi này lúc nào cũng sum ướt, người người tươi cười giống như xuân về hoa nở, phồn vinh mà vui vẻ. Năm tháng cứ như vậy thong dong trôi qua, có rất nhiều chuyện xảy ra nhưng không thể tính là đại sự gì, cũng không thể kinh động đến Tường Vi hay Lý Quân Thiên. Có một loại cảm giác thái bình yên vui. Trôi qua nửa năm, Lý Quân Thiên đột nhiên cảm thấy kiếm đại đạo của mình bị người xúc động, giống như hình thành cộng minh rung động để Lý Quân Thiên cảm ứng được. Lý Quân Thiên từ trong bế quan tỉnh lại, chớp mắt liền biến mất khỏi nguyên chỗ, đại đạo đã hiển hóa ra ngoài ở vị trí thật xa. Thử. Nửa đường, Lý Quân Thiên lại một lần nữa quay trở về vô hình vô tướng, không lộ ra thân hình trong thế giới, chậm rãi quan sát đầu nguồn của rung động. Nơi này thuộc về Võ Thường Châu, là một tòa nhà đất ở trong một thôn xóm nhỏ. Người lớn không ở nhà, trong sân chỉ có một tiểu cô nương 7-8 tuổi, tóc buộc hai chỏm, khuôn mặt còn dính mấy vết nhỏ lấm lem. Mặt mũi lấm lem nhưng không bẩn thỉu, trái lại vẫn rất đáng yêu. Đáng yêu lại không phải lý do mà Lý Quân Thiên chú ý đến tiểu cô nương này, ánh mắt của Lý Quân Thiên rơi vào trên tay của tiểu cô nương. Nàng đang ôm một thanh kiếm dài bằng cả chiều cao của nàng, tiểu cô nương ngồi ở trong sân ngây ngô vớt ve thanh kiếm, tuy không thể rút kiếm ra ngoài nhưng giống như vô cùng yêu thích thanh kiếm này. Mà thanh kiếm này, Lý Quân Thiên không thể quen thuộc hơn. Kiếm diệt ma. Không sai, là kiếm diệt ma mà Lý Quân Thiên từng cất giữ sử dụng, khoảng thời gian trước tự động phá không bay đi, không nghĩ đến lại rơi vào ngôi nhà nhỏ này. Hơn nữa còn bị tiểu cô nương này tìm đến. Nếu chỉ tìm đến còn không đến mức kinh động Lý Quân Thiên. Điều đáng nói nhất chính là khi tiểu cô nương ôm lấy diệt ma, kiếm đại đạo liền bị xúc động. Không phải bởi vì kiếm này từng được Lý Quân Thiên dùng qua, không phải vì diệt ma thần dị mà bởi vì tiểu cô nương ôm kiếm tạo thành một loại cộng minh, cả hai tổ hợp lại để tinh thần bước vào một loại cảnh giới đặc biệt, xúc động đến đại đạo. Tiểu cô nương ôm kiếm trực tiếp vượt qua nhập đạo, đi vào hợp đạo cảnh, nhưng không phải minh xác đại đạo của mình mà là tinh thần dựa sát vào kiếm đại đạo của Lý Quân Thiên. Trời sinh kiếm đạo thể. Lý Quân Thiên cũng không biết tình huống này là như thế nào, nhưng có vẻ kiếm đạo của hắn đã ảnh hưởng cực lớn đến thế giới. Hơn nữa tiểu cô nương này cũng không tầm thường, không đơn thuần thân cận kiếm đạo, linh hồn giống như rất bất phàm, mạnh hơn hẳn người thường. Kiếm diệt ma hiện tại vậy mà có linh. Hơn nữa linh này còn nhận tiểu cô nương làm chủ. Không sai, kiếm diệt ma vậy mà nhận chủ. Ngoài Bạch Tiên ra, thanh kiếm này vậy mà nhận một người khác làm chủ. Lý Quân Thiên vận dụng lực lượng đại đạo, thi triển ra thần thông toàn chi kiến giải xem chuyện này rốt cục là như thế nào. Trong tầm mắt của Lý Quân Thiên, kiếm linh của kiếm diệt ma chậm rãi hiện ra hình dáng rõ ràng. Lý Quân Thiên, hình dáng có mấy phần tương tự với Bạch Lộ Nguyệt, đúng là bội kiếm của nàng có khác. Bởi vì mang theo một chút hình dáng của Bạch Lộ Nguyệt, đồng thời lây nhiễm một chút ý niệm của nàng, cho nên kiếm linh này có thể nói là dấu vết cuối cùng của Bạch Lộ Nguyệt ở trên thế gian này. Rất đáng tiếc, trước kia Bạch Lộ Nguyệt thiêu đốt toàn bộ tinh khí thần chém ra một kiếm, cho nên linh hồn của nàng đã không còn tồn tại ở trên thế gian này. Có thể để kiếm linh nhận chủ, tiểu cô nương kia. Lý Quân Thiên đưa mắt nhìn sang, ánh mắt chậm rãi trở nên cổ quái. Bạch Chiêu Dương, Thánh tử Vô Thường kiếm phái, truy cầu Lý Khuynh Thiên mấy năm, cũng trợ giúp Lý Khuynh Thiên rèn luyện hoàn thành kiếm vĩnh dạ. À, còn có cuối cùng bị Lý Khuynh Thiên dùng vĩnh dạ đâm thủng trái tim, chết không nhắm mắt. Chuyện xảy ra cách hiện tại cũng gần trăm năm, không nghĩ đến hắn chuyển thế trở thành tiểu cô nương này. Không biết gọi là chuyển thế có đúng hay không, cụ thể chính là dưới sự ảnh hưởng của quy tắc từ thế giới Cửu Châu cùng một số trùng hợp tạo nên cô bé này. Tạm thời có thể tính nàng là chuyển thế thân của Bạch Chiêu Dương đi, dù sao đều không có ký ức, coi như một người mới hoàn toàn cũng được. Quan trọng nhất là thiên phú của tiểu cô nương quá mức kinh người, vừa mới cầm kiếm liền dẫn động kiếm đại đạo. Giống như Lý Khuynh Thiên năm đó, vừa cầm vào kiếm liền biết bản thân sẽ vô địch thế gian. Chỉ là Lý Khuynh Thiên lúc trước có thể tự nhận thức được thiên phú của mình, mà tiểu cô nương này u mê không biết lại bị Lý Quân Thiên nhận ra. Nhưng cũng hợp lý, vừa nhìn liền biết ra cảnh của tiểu cô nương này không tiếp xúc đến võ học, không có kiến thức nền tảng cho nên không nhận ra được tình huống của bản thân. Nói như thế nào cũng được, lại không thể phủ nhận một điều rằng thiên phú của tiểu cô nương không thua kém gì Lý Quân Thiên. Lý Quân Thiên nghĩ nghĩ, quyết định đi ra gặp gỡ cô bé này một phen, có lẽ sẽ rất thú vị. PS, cầu đề cử 3. Chương 306, hiển hóa, chương 306, hiển hóa. Nông gia nhiều hơn một phú hộ, Lý Quân Thiên có được một học sinh. Lý Quân Thiên vẫn chưa chấp nhận tiểu cô nương làm đồ đệ của mình. Chỉ có thiên phú thôi là chưa đủ, Lý Quân Thiên còn cần quan sát cùng rèn luyện một phen. Hắn còn chưa đi đến đại đạo đỉnh phong nhất, bản thân còn có một đoạn đường rất dài cần phải đi, không đến mức phải hao phí nhiều tâm lực đi bồi dưỡng đệ tử. Lý Quân Thiên lâm thời này ra ý định dẫn tiểu cô nương rời đi, bởi vì không muốn mai một thiên phú của nàng mà thôi. Ngoài ra không có nguyên nhân nào khác, tất nhiên thuận tiện xem xét việc chuyển thế luôn nhưng không phải mục đích chủ yếu. Trong ký ức của Lý Quân Thiên cũng không có chút tình cảm nào đối với Bạch Triều Dương, Lý Quân Thiên thì càng không cần phải nhắc đến, ha ha, hắn không thích nam nhân. Tiểu cô nương họ Bạch, ở nhà thường gọi là Tiểu Tuệ. Lý Quân Thiên được cha mẹ nàng nhờ cậy lấy tên chữ cho Tiểu Tuệ, hắn nghĩ rất lâu cuối cùng mới nghĩ ra một cái tên. Bạch Ngọc Vân. Ngọc Vân tươi sáng xinh đẹp, ý nghĩ thông tuệ, thân thể nhẹ nhàng, tên hay cũng phù hợp với tiểu cô nương này. Lý Quân Thiên định mang nàng về Dục Hoan Đô, nhưng nghĩ kỹ lại thôi, cũng không thể để tiểu cô nương trưởng thành sai lệch được. Nhưng không đi Dục Hoan Đô, Lý Quân Thiên lại không có chỗ nào đi bồi dưỡng tiểu cô nương này. Vào lúc này, Lý Quân Thiên không khỏi nhớ đến Long Vũ Môn. Tất nhiên hắn không có ý định đưa Bạch Ngọc Vân vào trong Long Vũ Môn, hắn chỉ là muốn đi tìm Lý Thanh Thanh. Dù gì cũng là tông chủ một tông, ở trong lĩnh vực quản lý cùng dạy dỗ có lẽ có kiến giải. Nhớ đến, liền đi tìm. Không tìm không biết, vừa nhìn một cái liền làm cho Lý Quân Thiên giật nảy cả mình. Lý Thanh Thanh không biết từ lúc nào đã chứng đạo thành công. Còn tốt đại đạo của Lý Thanh Thanh khá đặc thù, mặc dù tránh thoát khỏi trói buộc của thiên địa nhưng còn chưa đến mức vô ảnh vô tung. Ít nhất thì Lý Quân Thiên vẫn tìm được dấu vết của Lý Thanh Thanh chứ không phải trực tiếp vô ảnh vô tung. Mà dấu vết của Lý Thanh Thanh gần nhất liền ở ngoài biển Đông, tuy gần một năm đều không có động tĩnh gì, dấu vết của đại đạo đều bị che giấu. Nhưng trong một căn phòng sáng tỏ mà tồn tại một cái hộp màu đen tuyền, vậy thì trở nên vô cùng nổi bật. Dấu vết đại đạo chẳng trị cả thiên địa, lại cứ đến một chỗ nào đó liền biến mất hút, giống như rơi vào trong đáy vực. Hiển nhiên Lý Thanh Thanh ở vào nơi đó. Lý Quân Thiên tạm thời để Bạch Ngọc Vân ở vào trong nhà nhỏ, cũng thu xếp cho nàng một gian phòng, sau đó dạy cho nàng một bộ kiếm pháp. Tất nhiên không thể là kiếm pháp thông thường được, tuy chỉ là Lý Quân Thiên lâm thời sáng tạo ra nhưng vô cùng phức tạp, vừa có thể rèn luyện chiêu thức lại có thể rèn luyện thân thể, đồng thời cũng từ từ ngưng tụ nội lực. Cho dù Bạch Ngọc Vân có thể phú mạnh hơn nữa thì tích lũy nội lực cũng cần một chút thời gian mới có thể vượt qua khí võ cảnh. Trong lúc này, Lý Quân Thiên có thể đi nhìn xem Lý Thanh Thanh đang làm cái gì. Sử dụng đại đạo hiển hóa, đại đạo tỏa khắp thiên địa không chỗ nào không có, cho nên Lý Quân Thiên chỉ cần giải tán hình dáng bản thân, sau đó hiển hóa ở vị trí khác là được. Nói theo một cách nào đó thì đây đều là hóa thân của Lý Quân Thiên, chỉ khác biệt là ý chí của hắn hàng lâm ở đâu thì bản thể ở đó, không có hình dáng hay thân thể cố định. Tất nhiên chân linh của Lý Quân Thiên vẫn tồn tại, chỉ là giấu ở chỗ sâu của đại đạo, bình thường khó mà gặp được, cũng khó mà tổn thương đến được. Nhưng đại đạo cũng là một phần của Lý Quân Thiên, đại đạo bị tổn thương thì Lý Quân Thiên đồng dạng cũng nhận phải vết thương, chỉ là không nguy hại đến tính mạng thôi. Có điều khác với lúc trước gánh chịu đạo thương, Lý Quân Thiên hiện tại cho dù có bị thương vẫn có thể vận dụng lực lượng đại đạo, sẽ không mất công đi áp chế giống như lúc trước. Tất nhiên đại đạo bị tổn thương vẫn ảnh hưởng đến lực lượng mà Lý Quân Thiên có thể phát ra ngoài, nói theo một cách nào đó thì Lý Quân Thiên hiện tại vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, bởi vì khi hắn lĩnh ngộ đại đạo vô tướng thì bản thân vẫn mang theo tổn thương. Từ đó hình thành một loại khuyết thiếu, đại đạo không được hoàn mỹ. Không có ảnh hưởng quá lớn, nhưng muốn bù đắp loại khuyết thiếu này cũng không dễ dàng, ít nhất thì đến hiện tại Lý Quân Thiên vẫn chưa thể bù đắp được. Chỉ là không ảnh hưởng đến toàn cục nên Lý Quân Thiên vẫn chưa để ý quá mức thôi. Lý Quân Thiên vượt qua mấy vạn dặm, lúc xuất hiện đã ở dưới đáy biển. Trước mắt của Lý Quân Thiên là Long Đình đứng sừng sững, từng tầng vảy xanh xếp chồng lên nhau tạo nên một loại cảm giác đẹp đẽ độc đáo. Lý Quân Thiên quan sát một hồi, hiện tại hắn mới biết được nghịch lân của Long tộc vậy mà có thể biến đổi hình dạng. Không sai, Long Đình giống như một tòa cung điện, ngoại trừ mái cong rộng lớn ra thì bất kể là tường, vẫn là từng cây cột, song cửa đều không khác thông thường, không phải mang theo hình dạng của vảy giáp. Nghịch lân có thể thông qua ý chỉ cùng tiêu hao long lực biến đổi hình dạng, sau đó dùng thủ đoạn tế luyện hợp vào trong Long Đình liền có thể cố định hình thái của nó. Lý Quân Thiên xuất hiện lập tức kinh động rất nhiều người, hắn có thể cảm ứng được 6-7 ánh mắt xuyên qua không gian nhìn đến. Lý Quân Thiên cũng không thích người ta nhìn mình lom lom, đại đạo khẽ rung động một cái, thân hình thoáng bị che lấp giống như ẩn vào trong sương mù để người ta không thể nhìn rõ. Đồng thời không đơn giản chỉ là ở thân, đại đạo chấn động còn truyền ra một tiếng kiếm reo, giống như khi trường kiếm ra khỏi vỏ, khí tức sắc bén trực tiếp đâm thủng tất cả ánh mắt vừa mới nhòm ngó hắn. Tuy chỉ là một sợi lực lượng nhỏ bé giống như một luồng kiếm ý của Lý Quân Thiên bày tỏ bất mãn của mình, nhưng một sợi lực lượng cũng đủ cho vô số người đau nhói con mắt, trong mắt nhiều hơn một vết cắt đông, huyết lệ cứ vậy chảy xuống. Trong lúc nhất thời, không ít người đều kêu rên đau đớn, vết thương không nặng nhưng cũng khiến cho khí tức của bọn hắn bất ổn trong chốc lát, không có khả năng khóa chặt Lý Quân Thiên. Đồng thời, giận mà không dám nói gì. Chỉ một tia lực lượng, một cái ý niệm liền có thể đâm bọn hắn chảy ra huyết lệ, nếu như đối đầu trực tiếp chẳng phải bị chém chết rồi. Một trong số chủ nhân của các ánh mắt là Đông Hải Long Vương, hắn vừa nhìn liền nhận ra Lý Quân Thiên. Vết thương lần trước bị hắn ghi nhớ sâu sắc cho đến hiện tại, tốn không ít công sức mới tiêu trừ đi lực lượng cấm kỵ, cho nên khi bị Lý Quân Thiên tùy ý kích thương đôi mắt lão cũng không bất ngờ. Chỉ là không khỏi cảm khái Lý Quân Thiên lại mạnh lên. Kỳ thực lão còn không biết lần đối mặt trước là lúc mà Lý Quân Thiên yếu nhất, chỉ có thể vận dụng lực lượng cấm kỵ chứ không vận dụng được đại đạo. Đồng thời lão ta bỏ chạy cũng thật quả quyết, nếu không lúc này ánh mắt nhìn đến Lý Quân Thiên có thể đã thiếu đi mất một người. PS, cầu đề cử 3. Chương 307, Long Dạ Thần Hy, chương 307, Long Dạ Thần Hy. Long đỉnh chậm rãi mở ra, thanh quang sáng rõ từ bên trong thông qua khe cửa chiếu sáng đáy biển, ánh sáng rơi vào trên người Lý Quân Thiên nhưng không thể gây chói mắt chút nào. Trái lại ánh sáng giống như ngoan ngoãn tự giác trở nên nhu hòa để không làm cho Lý Quân Thiên khó chịu, chỉ vừa vặn để chiếu sáng cảnh vật. Cuối cùng cánh cửa hoàn toàn được mở ra, toàn bộ đáy biển đều bừng sáng giống như đột ngột hóa thành ban ngày ở trên mặt đất. Từ trong cửa chính của Long Đình đi ra một lão giả, râu tóc bạc trắng kéo dài đến ngực, ngoại hình gần giống với Long Nhân Biến của Lý Thanh Thanh, một thân hình người bao phủ vải giáp xanh thẫm cùng với một chiếc đuôi lớn. Lão giả nhìn qua rất già nua, nếp nhăn đã che kín mặt lại không lộ ra vẻ suy yếu, trái lại cơ thể vạm vỡ gần ba thước vẫn toát ra uy thế áp bách cực kỳ nặng nề. Cường giả cấp chứng đạo. Lý Quân Thiên tương đối bất ngờ, không nghĩ đến sẽ gặp được cường giả cấp bậc đại đế hơn sức mạnh thật vững chắc, không phải mới tấn thăng. Nhưng nghĩ kỹ lại Long Đỉnh có thể truyền thừa lâu dài như vậy, có lực lượng cấp đại đế cũng không có gì lạ. Chỉ là không nghĩ đến còn có cấp bậc này còn sống, hơn nữa không nhúng tay vào thần triều một chút nào. Mặc cho hai thế lực là liên minh, hợp tác nhiều năm nhưng không phải không có ma sát. Nếu không vì sao giao quan quân lại tồn tại? Tình hình cụ thể thì Lý Quân Thiên không biết, cũng không muốn biết. Hắn nhìn về phía lão giả này, nghi hoặc hỏi: "Ngươi là tộc trưởng của Long tộc?" Lão giả này quanh năm ở trong Long Đỉnh, ngăn cách đại đạo dò xét, bản thân của lão lại là cường giả cấp đại đế, dấu vết đại đạo cũng không rõ ràng lắm. Đồng thời lão giả đã thành đạo rất nhiều năm, dấu vết đã chìm trong 5 tháng từ lâu, rất khó để Lý Quân Thiên tìm hiểu ra thông tin của lão. Tất nhiên Lý Quân Thiên cũng không đến mức vừa lên liền dùng thần thông đập vào mặt người ta, như vậy rất không có lễ phép. Lão giả gật đầu, giọng nói vững vàng hữu lực: "Ừm, là nói." Mở miệng phát ra âm thanh mặc dù âm thanh xuyên qua nước có điểm kỳ lạ. Hơn nữa lão tộc trưởng không nói ngôn ngữ của nhân loại. Không sai, ngươi chính là người đánh bại huyết kiếp. Tất nhiên âm thanh có truyền ra, nhưng ý nghĩa thông tin truyền đạt qua ý niệm. Lý Quân Thiên cũng không bị âm thanh chấn động đến, bình tĩnh nghe. Thấy Lý Quân Thiên gật đầu, lão giả nói: "Sức mạnh thật đáng sợ, ta muốn đánh với ngươi một trận." Ngoài ý muốn nhưng không bất ngờ, khiêu chiến cường giả chẳng phải chuyện gì lạ ở giang hồ, chẳng qua cường giả hiện tại ở một cấp độ khác biệt. Đồng thời kẻ khiêu chiến không tính là người, cũng không hoàn toàn tính là người trong giang hồ. Nhưng năm đó đứng ở võ đạo đỉnh phong, cảm giác vô địch thủ tịch mấy kia, không có đường tiến lên kia, vừa có cảm ngộ liền muốn tìm người đánh một trận luận chứng ý nghĩ của mình. Có rất nhiều loại lý do để cường giả khiêu chiến người khác, cho dù là lý do gì thì việc khiêu chiến cũng không kỳ quái. Lý Quân Thiên không từ chối, hắn muốn đi vào bên trong Long Đỉnh phải được lão giả cho phép. Không cho phép thì chỉ có thể xông vào, mà xông vào cũng là đánh. Nếu được cho phép vậy thì lộ ra Lý Quân Thiên không hào phóng chứ sao? Hắn không thèm để ý đến cái nhìn của người ngoài, nhưng mà tự bản thân cảm thấy vòng vèo như thế thật là phiền phức, trực tiếp đồng ý khiêu chiến tiết kiệm thời gian cho xong. Lý Quân Thiên chưa bao giờ e ngại chiến đấu, hắn thích giải quyết mọi chuyện một cách đơn giản, một kiếm bình thiên hạ, thoải mái đến cực điểm. Có thể đánh, ở nơi này luôn à? Lão giả gật đầu, cánh tay vung lên một cái. Long đỉnh bắn ra một loại ánh sáng bảy màu rực rỡ, giống như ngọc trai nghìn năm được thắp sáng lấp lánh. Không gian dưới mặt biển bị ánh sáng này bao phủ, giống như đưa thân vào trong một tầng không gian khác biệt. Cảnh vật trong chớp mắt biến đổi, không còn là đáy biển mà đã đi đến trên mặt biển mênh mông, bốn phía là đại dương bao la vô ngần. Đây không phải dịch chuyển đến trên mặt biển mà là đi vào một tầng không gian khác biệt. Bốn phía là biển nhưng không phải ở trong biển, thế giới này có nồng nặc lực lượng của đại dương, rộng lớn đến vô biên vô tận. Hơn nữa không gian này giống như thoáng hạn chế đại đạo của Lý Quân Thiên. Không phải hạn chế lực lượng mà là đại đạo trong thiên địa cùng nơi này có một chút tách ra, không ảnh hưởng đến Lý Quân Thiên cho lắm. Đại đạo của hắn đến từ chính bản thân, cho nên nơi này ngăn cách đại đạo từ thiên địa thì hắn tự mình tỏa ra đại đạo là được, không có sự khác biệt nào. Hoàn cảnh không tệ, Lý Quân Thiên lại nhìn về phía lão giả, muốn xem lão giả này có chiêu thức gì mà muốn đến khiêu chiến hắn. Chỉ thấy lão giả biến mất tại chỗ, bầu trời vào lúc này tối xuống, mây trắng che thanh thiên. Biển lớn lúc này nổi sóng, sóng hất lên bọt bước trắng xóa trên nước biển xanh. Xanh cùng trắng đan xen phân chia thiên địa, vào giờ khắc này toàn bộ thế gian như chỉ còn lại hai màu sắc. Giống ba. Long uy quần quần phủ xuống, một thân long khu nối liền biển cùng trời, xuyên quan sóng cùng mây như ẩn như hiện, tràn đầy cảm giác cổ lão mà thần bí, uy nghiêm mà mạnh mẽ. Không có gì đáng kinh ngạc, là hình dáng của thần long, ngoại trừ râu tóc bạc trắng ra không dễ phân biệt sự khác nhau giữa long tộc với nhau. Kỳ thật là có sự khác biệt, chẳng qua Lý Quân Thiên không tận lực đi phân biệt mà thôi. Dựa theo cách nhìn thông thường thì long tộc nào cũng na ná giống nhau, cũng giống như những yêu tộc khác nhìn nhân loại, đều là mấy con thú hai chân không lông, không có sự khác biệt quá lớn cho nên bọn nó không phân biệt ra được. Lý Quân Thiên vươn tay, kiếm quy khư chậm rãi hiện ra, lơ lửng bên cạnh Lý Quân Thiên. Bàn tay đẹp đẽ bắt vào trên chuôi kiếm, quy khư hiện tại vô hình vô tướng, rơi vào trong tay của Lý Quân Thiên mới hiện hóa ra hình dáng để cho người nhìn thấy. Lực lượng chậm rãi tích lũy, cường giả long tộc lôi kéo toàn bộ thân thể của mình tung bay ở trên không trung, khí thế không ngừng kéo cao, đồng thời lên tiếng nói: "Thời gian không dư giả lắm, một chiêu phân thắng bại thế nào?" Lý Quân Thiên gật đầu, rất hợp với ý nghĩ của hắn, một chiêu nhanh gọn lẹ, tiết kiệm thời gian cùng công sức. Tất nhiên Lý Quân Thiên sẽ không nhường, nếu đối phương không chịu nổi mà chết thì hắn cũng không áy náy chút nào. Long tộc truyền thừa xa xưa, thể phách cùng tinh thần mạnh đến khó có đối thủ cùng sánh vai. Cho nên Long tộc cũng có chiến kỹ thần thông của mình, tận dụng toàn bộ ưu thế về mặt thể phách của mình. Lấy gân làm dây, lấy xương làm cung, lấy thân làm tiễn, một tiễn có thể phá thiên địa. Thần thông Long Ngâm Lạc Thiên Hoang Long Dạ Thần Hy. Long Ngâm Lạc Thiên Hoang chính là bộ thần thông truyền thế của Long tộc, tổng cộng có 7 loại chi nhánh khác biệt. Long Du Cửu Tiêu, Long Ẩn Vi Vân, Long Khuynh Tứ Hải, Long Ngự Thần Lôi, Long Sinh Bất Tức, Long Lịch Thiên Hạ, Long Dạ Thần Hy. Mỗi một chi nhánh đều là một loại thần thông mạnh mẽ, lên có thể bay nhảy trên trời cao, nhanh không đuổi kịp. Xuống có thể khuấy biển tạo sóng, rơi mưa thành lũ, thậm chí khống chế sét đánh. Kỳ bí có thể ẩn tàng thân hình cùng khí tức, giống như vô hình trong thế gian. Lại có thể từ xương trắng mọc ra thì mới, đức chi tái sinh. Mà chi nhánh mạnh nhất chính là tận dụng lực lượng thân thể của Long tộc, cũng chính là thức thần thông mà lão giả đang thi triển. Long Dạ Thần Hy. PS, cầu đề cử 3. Chương 308, gặp Thanh Thanh, chương 308, gặp Thanh Thanh. Long Dạ Thần Hy, mặt nhật trung yên, tàn dạ dư huy. Ánh sáng cuối cùng của tận thế, thiên địa trong lúc phá diệt chỉ còn lại luồng ánh sáng cuối cùng này. Ánh sáng này trôi qua cũng đồng nghĩa với việc thiên địa phá diệt, vạn vật đi đến điểm kết thúc, tất cả đều bị hủy diệt. Đây chính là ý nghĩa của Mạt Nhật Thần Hy, cũng là được mệnh danh là Long Dạ Thần Hy. Đồng thời hạch tâm của Long Ngâm Lạc Thiên Hoang chính là Long Dạ Thần Hy, cho nên danh tự trở nên không quá phù hợp với các chi nhánh. Hoặc có thể nói rằng đây là 7 loại thần thông khác biệt bị gộp chung vào trở thành truyền thừa, mà bộ truyền thừa lấy một cái tên để đại diện lại không quá mức diễn giải được các thần thông. Nhưng không quan trọng, chỉ cần biết được Long Dạ Thần Hy là thần thông mạnh nhất trong bộ truyền thừa này. Chỉ thấy vạn dặm long khu kéo căng ở trên trời cao, sau đó một mạch bay xuống, đâm thẳng về phía Lý Quân Thiên. Một lần này đâm xuống giống như mũi tên bay thẳng, lại giống như ánh sáng cuối cùng giữa thiên địa. Thiên địa thất sắc cảm đạm, chỉ còn tia sáng này chiếu rọi tất cả. Ánh sáng từ đỉnh đầu truyền đến, kéo dài về phía chân trời, giống như sao băng ngang trời, chiếu sáng một góc sau đó vụt bay xa mất. Không thể nắm giữ, không thể bắt được, vừa trông thấy đã đi qua, vừa đi qua chính là thiên địa hủy diệt. Lý Quân Thiên vung kiếm, quy khư chém ra ngoài. Thiên địa từ trong tịch diệt nở rộ, giống như là luồng ánh sáng đầu tiên khi thiên địa hình thành, soi sáng thiên địa mới, sinh cơ nở rộ như lửa. Thần thông Tam Thiên Đại Thế Giới khai thiên thần quang. Thiên địa ở trong sụp đổ mà trọng sinh, luồng thần quang đầu tiên mở rộng, cảnh vật xung quanh cấp tốc biến mất, vũ trụ hỗn độn hiện hiện, sao trời hiện ra để người ta đưa thân đứng ở giữa không trung. Một bên diệt thế, một bên sáng thế. Thiên địa tan lùi cùng khai thiên tích địa, hai luồng thần quang va chạm vào nhau, một kiếm một tiễn lao thẳng vào nhau. Mũi kiếm trực tiếp chặt đứt sừng rồng. Lực lượng lướt qua liền thấy long giác bay lên, toàn bộ lực lượng nổ tung, không gian này trong chớp mắt sụp đổ không còn dấu vết. Nhưng thiên địa đã mở ra, toàn bộ lực lượng đều bị hấp thu, tan vào trong Tam Thiên Đại Thế Giới. Lý Quân Thiên thu kiếm, Tam Thiên Đại Thế Giới ẩn lui vào bên trong quy khư, long khu kéo dài vạn thước lộ ra giữa đáy biển, đập vào trong mặt đất nâng lên một trận hải lưu cùng với đá vụn. Máu tươi từ thân thể khổng lồ chảy ra ồ ạt, nhấc lên một dòng hồng lưu mở rộng khắp đáy biển. Ánh sáng từ long lực bao phủ toàn thân, long khu chậm rãi co rút lại, cơ thể không ngừng thu nhỏ, cuối cùng ngưng tụ lại thành hình dáng bán long nhân. Khô khủng. Lão giả phun ra mấy ngụm bong bóng, máu tươi đã nhuộm đỏ cả khu vực này, nhưng rất nhanh liền bị dòng nước cuốn đi, trả lại dòng nước trong lành. Thật lợi hại. Lão giả vuốt vuốt cái trán của mình, lau đi một chút máu đọng ở trên mặt của mình, không khỏi lên tiếng cảm khái. Lý Quân Thiên không phản ứng gì, phải mất một hồi lâu lão giả mới thở dài nói: "Đa tạ chỉ giáo, ngươi đi theo ta vào Long Đình thôi." Lý Quân Thiên gật đầu, long khu đập xuống cũng không thể lay chuyển được Long Đình mảy may, toàn bị đáy biển dậy sóng. Hải lưu cuồn cuộn nhưng có Long Đình toa chấn, mặt biển bình lặng như thường, không có sóng thần nổi lên. Lý Quân Thiên bước vào Long Đình, bên trong Long Uy cuồn cuộn giống như thiên uy, không gian tự thành một giới không có quy tắc hình thành thiên đạo ở nơi này. Chỗ này giống như một thế giới khác, đại đạo dị biệt, quy tắc khác lạ, áp lực đè nén khó hiểu. Lý Quân Thiên thấy rõ được phương thiên địa này chứa đựng vô số đồ vật long lánh, giống như lạc vào đảo châu báu, thải quang tràn ngập vô cùng chói mắt. Chân châu phát ra hào quang lóa mắt, bảo thạch nửa trong suốt có đầy đủ loại màu sắc, hoàng kim vàng rực vùng, ngọc trắng loáng như mây, cảnh sắc tươi đẹp mà lóa mắt. Ở trung tâm của phương thiên địa này, tất cả ánh sáng tài bảo giống như tụ tập vào cùng một chỗ tạo thành một cột sáng chống lên cả bầu trời. Đám chìm trong cột sáng kia là một cỗ thân thể khổng lồ, giống như nhuộm lên màu của vải giáp, chậm rãi đem vải giáp chuyển thành màu vàng. Thân hình kia chính là Lý Thanh Thanh trong trạng thái thần long. Lý Quân Tiên không biết trạng thái của Lý Thanh Thanh thế nào, hắn đi đến trước cột sáng có thể trông thấy được cột sáng giống như đông kết thành tinh thể, giống như một cột thủy tinh trong suốt kéo dài. Người đây là có chuyện gì? Lý Thanh Thanh giống như bị đông cứng ở bên trong, không thể nhúc nhích chút nào. Cũng không phải không nhúc nhích mà là toàn bộ cơ thể ngưng lại, nhưng râu tóc vẫn trôi nổi tự do đông đưa. Ánh mắt chớp động, đồng tử dịch chuyển một chút tập trung về phía Lý Quân Thiên. Cô, ngươi đến rồi. Lý Quân Thiên đánh giá một chút, kỳ quái hỏi. Ngươi bị vây ở chỗ này. Lý Thanh Thanh chớp chớp mắt, hơi không có ý tứ mở miệng, giống như bị hế trụ lời nói, nghẹn ở trong họng. Phải mất một hồi lâu, Lý Thanh Thanh mới lên tiếng nói. Nơi này có thể giúp ta tiến bộ thêm một chút. Lý Quân Thiên gật đầu, hắn có thể nhận ra được ở đây trợ giúp Lý Thanh Thanh thu được lợi ích gì đó, cũng không có tác hại quá lớn, chỉ là tạm thời bị đông lại ở một chỗ không thể ra được thôi. Không tính là gì, coi như đây là một chỗ bế quan. Đáng tiếc, Lý Thanh Thanh không rảnh rịu dắt Bạch Ngọc Vân một chút rồi. Lý Quân Thiên chuẩn bị rời đi, nhưng trước lúc xoay người liền hỏi: "Ngươi muốn trợ giúp rời khỏi không?" Lý Thanh Thanh từ chối, nàng bế quan đều ở yên trong một không gian nhỏ, không có chạy loạn khắp nơi, ở lại nơi này cũng không khiến cho nàng khó chịu, lại còn có thể cảm nhận được sức mạnh tăng cường rõ ràng. Cho nên không cần thiết phải rời đi, chỉ là ánh mắt của Lý Thanh Thanh nhìn Lý Quân Thiên rời đi có một chút phức tạp, giống như muốn nói gì đó lại thôi. Lý Quân Thiên gật đầu, hắn cũng không lưu lại. Không gian nơi này tương đối đặc thù, nhưng không có gì để Lý Quân Thiên phải lưu lại. Hắn tìm chỗ nào rèn luyện cho Bạch Ngọc Vân một chút, chừng 4-5 tháng liền có thể phóng sinh. Dù sao thiên phú không kém Lý Khuynh Thiên năm đó, lại có danh sư chỉ điểm, 4-5 tháng đã đủ thời gian trưởng thành, đánh vững cơ sở cho tiểu cô nương rồi. Mặc dù hiện tại giới võ lâm giang hồ đã mạnh hơn không ít, cảnh giới nâng cao lên đến không chỉ giới hạn ở khí võ cảnh, nhưng Bạch Ngọc Vân không phải người bình thường có thể so sánh được. Tất nhiên nửa năm còn không được vậy thì 1 năm, nhưng tuyệt đối sẽ không vượt qua 1 năm. Nếu như còn không được, vậy thì ném cho Tưởng Vi hoặc Vũ Nhu đi dạy bảo, hắn cũng không nhận đệ tử như vậy. Chỉ có thiên phú, khó mà thành đạo. Lý Quân Thiên sẽ không lãng phí thời gian ở một việc như vậy, nếu như muốn dạy thì phải dạy tử tế, làm cho thật tốt. Nếu thấy Bạch Ngọc Vân không có khả năng thành đạo, vậy thì hắn sẽ không bỏ ra quá nhiều thời gian. Cùng lắm chính là giống như Tưởng Vi cùng Vũ Nhu hiện tại, có thể coi như thâm giao nhưng cũng không khăng khít đến mức nào. thậm chí nếu như so sánh với rất nhiều người thì chỉ có thể coi như sơ giao chứ không thể gọi là thâm giao được. Nhưng đối với Lý Quân Thiên thì đây đã là thâm giao rồi. PS, cầu đề cử 3. Chương 309, Hồng Nhu, chương 309, Hồng Nhu. Lý Quân Thiên dẫn Bạch Ngọc Vân rời đi Thương Võ Đại Lục, không, tạm thời gọi là Võ Châu của Đại Việt thần triều. Lý Quân Thiên trực tiếp chạy về phía tây, nhắm thẳng đến Yêu Châu. Yêu Châu rất lớn nhưng không thể xếp hạng vào kích thước của thần triều, bởi vì Yêu Châu lại phân chia ra thành 3 khu vực, có thể nói là ba châu, cho nên diện tích không thể trở thành châu phủ lớn nhất. Nam bộ của Yêu Châu là nơi tọa lạc của Yêu Thần Cung, trung bộ của Yêu Châu lại chia ra làm 4 khu vực, là lãnh địa của 4 đại tộc đàn, mỗi một tộc đàn đều có không ít yêu vương. Về phía bắc bộ của Yêu Châu thì tộc đàn săn sát, vô số yêu vương tranh đấu với nhau, hoàn cảnh sinh tồn vô cùng ác liệt, mỗi ngày đều có tranh đấu cùng đổ máu. Ngày này ở phía bắc của trung bộ Yêu Châu đột nhiên nhiều hơn một ngôi nhà gỗ. Phía sau có tiểu sơn, cỏ xanh cây thấp, thanh tú đẹp đẽ. Phía trước có thanh tuyển, nước nhỏ róc rách chảy chậm, có mấy phần cảnh đẹp ý vui. Trước nhà gỗ là một cái sân nhỏ, trong sân nhỏ có một bóng hình nhỏ bé thu kiếm vào bao vỏ. Đôi mắt sắc bén đáng lý phải rất lạnh lùng, nhưng bởi vì có một đôi má bánh bao núng lính mà trở nên vô cùng đáng yêu. Mồ hôi thấm ướt tóc mái cùng với khuôn mặt thoáng hồng phớt phớt, hơi thở gấp gáp hiển nhiên là trải qua vận động mệt mỏi. Theo động tác thu kiếm vào vỏ, kiếm khí tràn ngập sân nhỏ trong chớp mắt tiêu tán ở trong vô hình, không còn một chút cảm giác khó chịu nào. Lý Quân Thiên cảm ứng không sai, Bạch Ngọc Vân có thiên phú về mặt kiếm đạo vô cùng kinh khủng, nhất là có Lý Quân Thiên dẫn dắt. Lúc trước hắn để tiểu cô nương luyện một bộ kiếm pháp, ở trong Tam Thiên Đại Thế Giới tu luyện 2 tháng liền có thể làm được chiêu thức tinh diệu, hóa kỳ vi giản. Đây là cảnh giới gì? Ký ức về cảnh giới này quá mức lâu dài đến Lý Quân Thiên kém chút đã quên mất. Lý Khuynh Thiên năm đó chỉ cần 3 tháng là có thể tự luyện đến cảnh giới này. Trên lệch 1 tháng, không phải bởi vì thiên phú của Lý Khuynh Thiên không đủ, mà bởi vì Lý Khuynh Thiên năm đó bỏ ra 1 tháng chật vật cầu sinh, từ lưu manh tầm chót nhất giết ra một đường sống, sau đó mới có thời gian tập võ. Mà lại Lý Khuynh Thiên cũng không có kiếm pháp hoàn chỉnh, không có công pháp tinh diệu, tất cả đều là hàng vỉa hè chắp vá ra đến. Tính tổng về thời gian tu luyện có khi còn ít hơn Bạch Ngọc Vân, mà kiếm pháp cùng nội công tâm pháp càng không thể so sánh được. Trên lệch vẫn rất lớn, nhưng có thể coi như cùng một cấp bậc, là thiên phú cấp bậc cao nhất. Hóa kỳ vi giản trung quy lại vẫn thuộc vào cảnh giới thứ nhất của kiếm đạo, lúc trước Lý Quân Thiên phân chia gọi là hữu dụng chiêu thức. Mà tiến thêm một bước, nhảy ra bó buộc của chiêu thức, tùy ý một động tác cũng có uy lực của một chiêu thức gọi là vô chiêu thắng hữu chiêu. Cảnh giới kiếm đạo không sai, nhưng thời gian tu luyện quá ngắn, hiện tại Bạch Ngọc Vân mới bước vào hội dung kỳ. Khí võ cảnh hội dung kỳ. Không mạnh, nhất là đặt ở giang hồ hiện tại chỉ có thể coi như tầng chót nhất. Nhưng đừng quên Bạch Ngọc Vân cũng chỉ là một tiểu cô nương 8 tuổi, còn chưa đầy 9 tuổi. Là độ tuổi học vỡ lòng, bắt đầu tập võ mà thôi, loanh quanh việc mở rộng kinh mạch, tích xúc nội lực, quanh quẩn ở tầm mạch kỳ. Mặc dù vượt xa người đồng lứa trong thiên hạ, nhưng Lý Quân Thiên không cho rằng việc này có gì đáng nhắc đến, cũng không nói cho Bạch Ngọc Vân để tránh nàng kiêu ngạo. Tiếp tục dạy bảo Bạch Ngọc Vân về võ đạo, về mặt nội công không có gì để dạy, nhưng Lý Quân Thiên có thể trợ giúp một chút về mặt ý cảnh. Không phải trực tiếp hiện ra kiếm ý cho Bạch Ngọc Vân, làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến đạo đồ trong tương lai của Bạch Ngọc Vân. Lý Quân Thiên cải tiến một chút Thiên Mộng Huyền Công, bảo vệ lấy sơ tâm của Bạch Ngọc Vân để nàng hiểu biết một chút về ý cảnh, từ đó có thể tự ngộ ra kiếm ý của mình. Lại trôi qua 2 tháng, Bạch Ngọc Vân xuất hiện kiếm ý hình thức ban đầu. Đồng nghĩa với việc Bạch Ngọc Vân bước vào sơ khuy kỳ. Lĩnh ngộ được kiếm ý hình thức ban đầu đánh dấu với việc lực lượng tinh thần tăng mạnh một đợt. Dưới sự chỉ dẫn của Lý Quân Thiên, Bạch Ngọc Vân dễ dàng đả thông bách mạch trong cơ thể. Rất dễ dàng, đặt ở năm xương ngộ ra ý cảnh hình thức ban đầu có thể tính là cao thủ siêu nhất lưu, nửa chân bước vào cao thủ tuyệt đỉnh. Chỉ là đả thông bách mạch, kết hợp với đan dược cùng nước ngâm tắm là chuyện hết sức đơn giản. Chỉ là nội lực còn chưa đổi kịp ngộ tính của nàng, tích lũy không đủ để ngưng tụ thành chân khí. Hơn nữa lực lượng của Bạch Ngọc Vân cũng chưa thể đi đến cực hạn, hiện tại một chiêu mới ước chừng 3000 cân, cách cực hạn 1 vạn cân còn rất xa. Lý Quân Thiên không cho phép Bạch Ngọc Vân đột phá, để nàng tích lũy nội lực cùng rèn luyện thân thể. Đồng thời kiếm ý hình thức ban đầu cũng không đủ chèo chống áp lực ngưng tụ chân khí, cho nên có muốn đột phá thì Bạch Ngọc Vân cũng không làm được. Lý Quân Thiên chỉ là nhắc nhở trước tránh cho Bạch Ngọc Vân sinh ra tâm lý gấp gáp. Muốn tẩm bổ cơ thể cho Bạch Ngọc Vân cũng không khó, Lý Quân Thiên để cho Bạch Ngọc Vân đi vào rừng săn yêu thú. Thịt yêu thú có rất nhiều dinh dưỡng, không giống như thịt động vật thông thường, độ bổ dưỡng không kém gì linh thảo linh dược. Mà Bạch Ngọc Vân săn giết yêu thú cũng có thể rèn luyện khả năng chiến đấu, trưởng thành trong chém giết. Ngày nay Bạch Ngọc Vân kéo về một con trâu lớn, sừng cong như câu, làn da đỏ thâm phát ra khí tức hung hãn. Đỉnh đầu của nó bị một mũi kiếm đâm xuyên, vết thương chỉ nhỏ cỡ 2 ngón tay nhưng đâm vào thật sâu, máu tươi chảy ra không nhiều, có thể nói là một kiếm chí mạng. Ầm ầm. Bạch Ngọc Vân chỉ lớn bằng nửa cái bắp đùi của con yêu thú loại trâu này, nhưng có thể nâng lấy thân thể khổng lồ của con yêu thú bước đi như bay. Mà khi hạ con yêu thú xuống liền làm cho mặt đất chấn động một phen, toàn bộ nhà gỗ đều theo đó mà rung một cái. "Sư phụ, hôm nay có thịt ngon ăn." Lý Quân Thiên nhàn nhã nằm trên ghế dựa, thấy Bạch Ngọc Vân nhỏ bé trước một quả núi thịt nhỏ kia lộ ra có mấy phần thú vị mà đáng yêu. Lại nhìn con yêu thú hồng nhu này, trong lòng đã hiểu rõ. Bạch Ngọc Vân thật sự là thích ăn thịt trâu, nhất là loại hồng nhu này. Tộc đàn quanh ngọn núi này sợ rằng phải bị Bạch Ngọc Vân giết sạch không còn một mảnh. Đây là đã con thứ 14 mà Bạch Ngọc Vân săn bắt trở về rồi. Mà hồng nhu thường hoạt động theo đàn, muốn săn giết một cá thể phải giết không ít, nếu không hồng nhu sẽ không để kẻ địch rút lui. Dù sao đám hồng nhu này khá là hung hãn, một khi nhiễm lên mùi máu sẽ trở nên vô cùng điên cuồng, liều chết không ngừng. Chỉ có trôi qua một quãng thời gian thì hồng nhu mới có thể thoát khỏi trạng thái điên cuồng. Cho nên Lý Quân Thiên mới sinh ra ý nghĩ đàn hồng nhu sợ rằng phải bị Bạch Ngọc Vân giết sạch. PS, tình hình mưa lũ quá mức cấp bách, các thư hữu chú ý đảm bảo an toàn nhé ba. Chương 310, kiểm tra, chương 310, kiểm tra. Lý Quân Thiên luyện chế một chút nội lực đan, không thể không nói người được thiên địa chú ý đúng là có bản lĩnh, sáng chế ra đan dược thật hữu ích. Lý Quân Thiên cố ý luyện chế nội lực đan ở chất lượng cực cao, lại phù hợp với cơ thể của Bạch Ngọc Vân. Một viên đan dược có thể bù đắp được một năm nội lực, phải mất một ngày mới có thể tiêu hóa hoàn toàn. Cho dù loại bỏ tác dụng phụ từ dược lực tàn dư, trong vòng một tháng cũng có thể ăn 10 viên đan dược, tích lũy lấy 10 năm nội lực. Lại thêm bảo thể đan tăng cường thân thể, cùng với việc ngâm tắm máu yêu thú cùng thảo dược, thể chất tăng tiến thật nhanh. Tất nhiên thống khổ là không thể tránh khỏi, máu yêu thú có khí huyết thịnh vượng xâm nhập qua lỗ chân lông, giống như cây kim bị nung nóng xuyên thủng da thịt, từng mảnh nhỏ của cơ thể đều cảm thấy đau nhức. Còn tốt, Bạch Ngọc Vân không ngại chịu khổ, kiên cường cứng cỏi chịu đựng, cũng không khóc ròng từ bỏ. Tất nhiên ngoài lúc chịu khổ ra thì thời gian còn lại của tiểu cô nương cũng rất thoải mái, muốn làm gì vui vẻ đều được. Lý Quân Thiên có thể đem nàng đi đến thành trì nào đó, muốn ăn gì chơi gì đều có thể làm theo ý mình. Có thể nói 4 tháng này, tiểu cô nương trôi qua vui vẻ cũng vất vả, đau khổ cũng thích trí, quan hệ giữa đôi bên có thể nói là tiến gần một bước, không còn sinh sơ như trước. Ăn xong một nồi lẩu thịt bò, Bạch Ngọc Vân vô vô cái bụng tròn của mình, trên mặt treo lên một nụ cười thỏa mãn. Lý Quân Thiên dùng lụa mềm lau sạch dầu mỡ trên miệng mình. Bạch Ngọc Vân có đôi khi rất hiếu kỳ, vì sao Lý Quân Thiên lại cố chấp với việc tắm rửa như vậy? Người ở thời đại này cũng không chú ý vệ sinh giống như Lý Quân Thiên. Không phải họ mất vệ sinh mà là Lý Quân Thiên quá sạch sẽ, mỗi ngày phải tắm một lần, trên thân nhất là đôi tay chỉ cần nhiễm một chút điểm bẩn liền phải lau rửa sạch sẽ. Người ở thời đại này trừ khi nông dân làm việc lấm lem, nếu không người bình thường đều phải 2 đến 3 ngày mới tắm một lần. Tay nhiễm bẩn cũng chỉ xử lý qua loa, chỉ trước khi ăn cơm mới rửa sạch một lần. Là thói quen hình thành cố hữu, dù sao đun nước cũng tiêu tốn tuổi, một bó tuổi có thể bán lấy tiền đổi lấy một bữa cơm, cho nên giữa việc ăn no cùng với tắm rửa, ai cũng biết làm ra lựa chọn như thế nào. Hơn nữa người bình thường cũng không có nhiều quần áo, thay giặt phải mất 2-3 ngày mới khô được. Giặt nhiều cũng dễ làm quần áo rách hỏng, nhìn chung việc tắm giặt không cần phải chú ý đến như vậy. Từ đó việc Lý Quân Thiên mỗi ngày phải tắm một lần lộ ra khá là khác người, dần dần khiến cho Bạch Ngọc Vân cũng làm theo sau, cuối cùng cũng trở thành một người ưa thích sạch sẽ. Lý Quân Thiên đánh tan khăn tay, đồ vật dùng tiên mộng huyền công sáng tạo ra mà thôi, đánh tan xong không để lại chút dấu vết nào. Nghỉ ngơi xong chưa? Bạch Ngọc Vân bị Lý Quân Thiên hỏi giật nảy cả mình, đôi mắt to tròn như hổ nhãn, lóng lánh nhìn Lý Quân Thiên, bẹp miệng nói: "Sư phụ, ta nghỉ ngơi tốt rồi." Lý Quân Thiên cười như không cười, ánh mắt híp lại nói: "Vậy đứng dậy ta kiểm tra một chút kiếm pháp của ngươi." Bạch Ngọc Vân tung người trượt khỏi ghế dựa, ôm kiếm chạy đến giữa sân. Lý Quân Thiên miết ngón tay một cái liền xuất hiện mấy cái lá cây lơ lửng quanh bàn tay của hắn. Lá cây mỏng dài, nhỏ hẹp như lá trúc, trên lá ẩn chứa kiếm khí sắc bén có thể cắt đá phá cây. Lý Quân Thiên cong ngón tay bắn ra ngoài, ba phiến lá trúc bay qua không trung điểm về ba vị trí trên cơ thể của Bạch Ngọc Vân. Bạch Ngọc Vân rút kiếm, một động tác rút kiếm đơn giản liền chặt đứt hai phiến lá trúc, sau đó tận dụng việc rút kiếm mà nghiêng đầu lệch sang trái một cái, lá trúc cứ như vậy bay lướt qua mái tóc của nàng, không thể tổn thương nàng mảy may. Không có chiêu thức cụ thể nhưng uy lực được phát huy đến cực hạn, không thua kém bất cứ chiêu thức gì. Lý Quân Thiên lại bắn ra 5 mảnh lá tre, kiếm khí tung hoành khóa chặt 5 vị trí yếu điểm. Bạch Ngọc Vân xoay kiếm một cái, liên tiếp chuyển mặt 3 lần trong không trung, cắt ra 3 kiếm. 3 kiếm, lại có thể chém dụng cả 5 phiến lá, nắm bắt thời cơ chính xác, góc độ xảo trá, tinh diệu tuyệt luân. Lý Quân Thiên lại lần lượt bắn ra mấy chục phiến lá, lá trúc như vũ tiến bắn đến. Bạch Ngọc Vân đứng trong mưa công kích, bước chân dịch chuyển rất nhẹ, khi thì xoay người, khi thì nghiêng thân, né tránh đi tất những lá trúc kia. Đồng thời mỗi kiếm chém ra có thể đánh tan 7-8 phiến lá. Nếu như không kịp đánh tan mới né tránh, cho nên nàng nhảy múa ở trong mưa nhìn vừa ưu mỹ mà nhẹ nhàng. Có mấy phần thong dong tự nhiên, lại sắc bén không để cho nguy hiểm tiếp cận. Nội lực của Bạch Ngọc Vân luyện ra khác biệt so với thông thường, có thể nói đó là kiếm khí luân chuyển trong người. Chỉ cần điều động lượng nội lực rất nhỏ cũng có thể để kiếm chiêu trở nên sắc bén đến tận cùng, tiêu hao cực ít lại có thể chém ra hiệu quả sắc bén nhất. Lý Quân Thiên không ngừng đẩy mạnh tốc độ công kích, muốn xem cực hạn của Bạch Ngọc Vân ở đâu. Bạch Ngọc Vân cũng không để cho hắn thất vọng, phát huy ra phong thái vô chiêu thắng hữu chiêu vô cùng rõ ràng. Mỗi kiếm chém ra nhìn đơn giản đến cực hạn, thuần túy chỉ là chém cùng đâm mà thôi, không phải chiêu chiêu thức, điệp ra tầng tầng nhưng uy lực đều được ép đến mức độ cao cấp nhất. Lý Quân Thiên tán đi kiếm khí, dừng tay lại. Kiểm tra một hồi đã không sai biệt lắm, hắn rất hài lòng với tiến bộ của Bạch Ngọc Vân. Không tệ. Lý Quân Thiên hài lòng cười cười, Bạch Ngọc Vân thở ra một hơi thu kiếm vào vỏ, chân váy theo động tác xoay người mà hơi xuề ra lại của vào, lộ ra mấy phần tiêu sái tự nhiên. Bạch Ngọc Vân ôm kiếm lạch bạch chạy trở về, bước chân nhẹ nhàng giống như tung tăng nhẹ cẫng. Trên thân không có một vết thương nào, đồng thời cũng không có một vết bẩn. Sư phụ, kiếm khí quyết của ta đã sắp đại thành. Bao giờ người mới truyền cho ta công pháp mới? Nghe Bạch Ngọc Vân nói, Lý Quân Thiên mới nhớ ra. Hắn chưa sáng tạo ra công pháp tiếp sau, cho nên lấy đâu ra mà chuyển cho Bạch Ngọc Vân. Nhưng Bạch Ngọc Vân đã đề cập thì hắn cũng tiện thể sáng tạo một chút. Ngẫm nghĩ một hồi, Lý Quân Thiên xuề tay ra dùng lực lượng mộng ảo ngưng tụ ra một quyển công pháp. Văn tự chậm rãi hiện ra, ghi chép ở trên bìa của quyển công pháp là: Kiếm Chân Quyết. Công pháp có thể tu luyện ở Thác Hải cảnh, đồng thời cũng rèn luyện thân thể, phụ trợ thẳng đến cấp bậc bảo thể. Bạch Ngọc Vân nhảy nhót nhận lấy công pháp, còn chưa mở ra đã chép miệng nói: "Sư phụ, ngươi lại lười đặt tên." Lý Quân Thiên ngả xuống ghế dựa, mi mắt hơi rủ xuống toát ra một vẻ lười biếng vũ mị giống như một con mèo nhỏ. Khe mắt lim dim giống như muốn nói đúng là ta lười biếng thật mà. Thấy sư phụ thái độ này, Bạch Ngọc Vân cũng không biết nói gì, từ ngữ đều phải nghẹn ở trong cổ họng sau đó đều nuốt xuống. Nhưng nhìn thấy tư thái của Lý Quân Thiên lại khiến cho khuôn mặt của Bạch Ngọc Vân thoáng phím hồng, trong mắt xoay chuyển mở công pháp ra duyệt đọc công pháp. PS, ngập lụt mất nước, mất sóng quá các thư lưu ạ. Câu đề cử 3. Chương 311, Mộc Linh, chương 311, Mộc Linh. Trung bộ của Yêu Châu là lãnh địa của 4 tộc đàn, phía bắc là địa bàn của tộc Mộc Linh. Mộc Linh lại không thể di chuyển quá xa gốc cây của mình, cho nên có rất nhiều yêu thú sinh hoạt ở trong địa bàn của mình. Chỗ ở của Lý Quân Thiên vừa vặn thuộc vào biên giới của tộc này, cách hắn mấy quả núi liền tồn tại một cái mộc linh. Mộc thụ thành yêu, sinh ra linh trí, nương tụ thành hình đáng cho nên mới gọi là mộc linh. Đại đa số mộc linh đều có tính cách ôn hòa, chỉ cần không đi công kích nó thì nó sẽ không quan tâm đến chuyện bên ngoài. Ngày này Lý Quân Thiên đi vào dưới gốc cây mộc linh, không nghĩ đến đây lại là một gốc táo trắng thành tinh. Mộc linh ngưng tụ hình dáng là một con sóc trắng, chiếc đuôi trắng đông đông thật lớn đong đưa qua lại lộ ra mấy phần đáng yêu. Nó bị Lý Quân Thiên tóm gáy xách lên, lông mao đều dựng đứng lên lộ ra cơ thể càng căng tròn. Nhìn như dương nhanh múa vớt nhưng không có bất cứ lực uy hiếp gì. Lý Quân Thiên đánh giá mộc linh một chút, cảm giác không kỳ quái giống như linh tộc càng không phải rất ít xuất hiện linh trí như quỷ dị. Khí tức của mộc linh rất ôn hòa mà không hỗn loạn, cũng không cường đại cực đoan mà khá yếu ớt, dựa trên khí tức ước chừng chỉ tương đương với vọng thiên cảnh. So sánh tương đương cũng là yêu thú có tu vi hơn nghìn năm, nhưng ở trong tay của Lý Quân Thiên đều không thể động đậy nổi, cơ cơ tay nhỏ nhưng giống như muốn nổ tung lại không thể lật nên sóng gió. Người người là ai? Muốn làm cái gì? Sóc trắng run bần bật, sau khi vùng vây đủ loại thấy không làm nên trò trống gì liền sợ hãi, ấp úng hỏi lên. Lý Quân Thiên thấy nó có thể nói được tiếng người liền ném nó vào trong gốc cây. Gốc cây táo mới là bản thể của sóc trắng bị ném đến lại giống như nước trở về biển, lập tức dung nhập vào bên trong cây chứ không có va đập ra động tĩnh gì. Lý Quân Thiên hơi kéo váy lên để chân váy hơi rút lại vừa đủ chùm đến mắt cá chân, lộ ra bàn chân trắng nõn, ngón chân tinh tế mịn màng, móng chân hồng hồng tràn đầy sức sống. Lý Quân Thiên nghiêng người về sau, chậm rãi ngồi xuống. Nửa đường, bàn ghế chậm rãi xuất hiện vừa vặn đỡ lấy Lý Quân Thiên. Chân trái vắt lên chân phải, Lý Quân Thiên vươn tay tự mình nâng lên ống trà, tự rót cho mình một chén. Hương thơm nhẹ dịu ẩn chứa sinh cơ bổ dưỡng, sóc trắng ló đầu từ trong thân cây ra, đôi mắt chuyển đủ ngục, nhìn chằm chằm về phía nước trà giống như có một chút lưu tính. Lý Quân Thiên không thèm liếc sóc trắng cái nào, nhấp một ngụm trà lạnh nhạt nói: "Ngươi có tên không?" Sóc trắng nhảy ra ngoài, chuyển cành mấy lần cuối cùng nhảy đến đầu một cành cây gần Lý Quân Thiên, hai tay chắp trước ngực nói: "Ngươi có thể gọi ta là Đỗ Lâm." Lý Quân Thiên gật đầu, lại hỏi: "Mộc linh các ngươi vì sao có thể tu luyện giống nhau, có truyền thừa sao?" Sóc trắng nhảy xuống trên bàn đá, nâng lên một chén trà cao bằng nửa thân người của nó, hai chi trước nắm lấy chén trà uống xuống, ung ung cùng ung. Sau khi uống cạn mới bắt đầu nói: "Chỉ cần tu vi đến tình trạng nhất định sẽ thức tỉnh ký ức truyền thừa, ta cũng không biết nguồn gốc truyền thừa từ đâu, nhưng tất cả các giống loài mộc linh đều có phương hướng giống nhau." Lý Quân Thiên ngẩng đầu nhìn cây táo một chút, ánh mắt lấp lóe lại nhìn về phía bầu trời. Cánh tay nâng lên khẽ nắm một cái, một quả táo trắng bị vặt xuống, cương khí đảo qua một cái liền gọt sạch vỏ, đưa lên môi đỏ khẽ cắn. "Ngọt không?" Đỗ Lâm nuốt một ngụm nước bọt, mặc dù đây là quả táo bị vặt xuống từ trên cây của nó, có thể nói là một phần cơ thể của nó. Quả táo đúng là để ăn, vặt xuống cũng không gây tổn thương đến nó, nhưng nói thế nào cũng cảm thấy hơi kỳ quái chứ. Không biết vì lý do gì mà Đỗ Lâm lại hỏi ra câu đó, Lý Quân Thiên nhẹ nhàng nhấm nháp sau khi nuốt xuống mới nói: "Chua." "Đỗ Lâm." Nhìn thấy Lý Quân Thiên nhai ngon miệng như vậy, không nghĩ đến quả táo lại là chua. Đỗ Lâm cơ cơ chi trước ngắn nhỏ của mình gãi gãi đầu. "Táo của nó thật sự chua à?" Lý Quân Thiên ăn xong quả táo liền nói: "Ta cần một chiếc cành có chất lượng không tệ." Nếu như lúc trước lông mao của Đỗ Lâm chỉ là trắng thì hiện tại đã là màu xám, bạc màu thành cho xám, bị lời nói của Lý Quân Thiên dọa đến giật nảy cả mình. Cần một chiếc cành chẳng khác nào chắt tay cắt chân của hắn, thậm chí chất lượng không tệ ở đây là tiêu chuẩn như thế nào cũng là một chuyện phải cân nhắc cẩn thận. Đỗ Lâm ấp úng run bần bật, mồ hôi giống như hạt đậu không ngừng chảy xuống, lông mao chậm rãi ẩm ướt, thấm ướt thành hạt lớn lớn lăn xuống. Ngập ngừng nửa ngày, Đỗ Lâm ấp úng nói: "Chuyện đó ngươi muốn cành cây làm gì?" Lý Quân Thiên không trả lời, Bạch Ngọc Vân đã được bồi dưỡng không sai biệt lắm, phong thái kiếm đạo đã tạo lập được nền móng đầu tiên, đã đến lúc có thể xông pha giang hồ. Kiếm diệt ma không tệ, cũng rất phù hợp với Bạch Ngọc Vân, có thể đảm đương được kiếm bản mệnh của nàng. Nhưng thời điểm hiện tại còn quá sớm, Bạch Ngọc Vân chưa thể làm được bản mệnh kiếm, cũng chưa thật sự bước chân vào trong kiếm đạo. Lý Quân Thiên muốn luyện chế một thanh kiếm cho Bạch Ngọc Vân, không phải một thanh kiếm thường dùng mà giống như một đồ vật bảo mệnh, đồng thời gặp được Mộc Linh cũng để Lý Quân Thiên cân nhắc con nên đưa lên một lao gia ra trợ giúp cho Bạch Ngọc Vân hay không. Sở dĩ muốn luyện chế một thanh kiếm mà không phong tổn chiêu thức vào trên người Bạch Ngọc Vân, chủ yếu là tránh cho kiếm đạo của hắn ảnh hưởng đến Bạch Ngọc Vân. Hắn muốn duy trì sự thuần túy đến từ kiếm đạo của Bạch Ngọc Vân, chí ít phải để nàng hoàn toàn ngưng tụ ra kiếm ý mới có thể tiếp xúc những cái khác. Nếu không kiếm ý của Bạch Ngọc Vân rất dễ bị ảnh hưởng mà thay đổi. Lưu ý là kiếm ý thuần túy chứ không pha trộn bất cứ thứ gì. Điều này rất khó có được, thuần túy, sắc bén, mỏng manh, cứng cỏi lại huyền chuyển. Kiếm ý thuần túy chỉ có thể từ bản thân đi lĩnh ngộ, người ngoài không thể trợ giúp được, nếu không sẽ bị ô nhiễm bị ảnh hưởng đến. Cho dù là Lý Quân Thiên, ẩn ở trong kiếm của hắn cũng lẫn vào một chút gì đó, mang theo chủ quan đặc hữu của bản thân, không thể trợ giúp cho Bạch Ngọc Vân lĩnh ngộ ra kiếm ý thuần túy được. Lý Quân Thiên cảm thấy một linh tên là Đỗ Lâm cũng không tệ lắm, khí tức rất thuần túy, không sợ hắn sẽ làm ra chuyện ngu ngốc gì ảnh hưởng đến Bạch Ngọc Vân, để hắn biến thành kiếm linh phụ trợ cho Bạch Ngọc Vân rất thích hợp. Lý Quân Thiên suy tính luyện chế một thanh kiếm, càng nghĩ càng cảm thấy hợp lý, càng nghĩ càng khiến cho Đỗ Lâm cảm thấy lạnh cả người, chờ đợi Lý Quân Thiên trả lời mà làm cho Đỗ Lâm sợ có quắp không thở nổi. Cuối cùng ánh mắt của Lý Quân Thiên cũng xê dịch xuống trên người Đỗ Lâm, lạnh nhạt nói: "Luyện chế một thanh kiếm." Ngừng lại một chút, Lý Quân Thiên lại tiếp lời: "Đem toàn bộ cây luyện thành kiếm, ngươi trở thành kiếm linh cũng được." Đỗ Lâm dùng hai tay bưng kín ngực, trực tiếp ngã ngửa ở trên bàn, giống như muốn lìa hồn khỏi xác. Không hẳn bị dọa ngất chỉ là cách biểu thị có hơi thái quá, nhưng đúng là bị kinh hãi hù dọa đến. "Ta có thể từ chối không?" Lý Quân Thiên giống như suy nghĩ một cách nghiêm túc, sau đó nói: "Không thể." "Đỗ Lâm, PS, cuối tuần sẽ cố gắng bù lại những chương bị thiếu." Câu đề cử 3. Chương 312, rời đi, chương 312, rời đi. Lý Quân Thiên thi triển hành vi cường đạo đem Đỗ Lâm kéo trở về nhà nhỏ. Bản thể của Đỗ Lâm là cây táo trắng hơn 1000 năm tuổi, kích thước vô cùng khổng lồ. Chỉ tính riêng thân cây liền cao hơn 20 thước, gốc cây phải 5-6 người ôm mới hết, vô số cành cây đan xen vào với nhau tạo thành tán cây che dọc cả một mảnh khu vực. Đỗ Lâm đã nằm bẹp ở trên cành cây, vẻ mặt không còn luyến tiếc gì cuộc sống này nữa. Bạch Ngọc Vân thu kiếm nhìn về phía sư phụ của mình, mặt mũi tràn đầy mờ mịt, nghi hoặc hỏi: "Sư phụ, người định trồng táo sao?" Lý Quân Thiên lắc đầu thả xuống cây táo trắng, vừa rồi mặc cho Đỗ Lâm đủ kiểu phản đối cũng không làm nên chuyện gì, bởi vì Lý Quân Thiên đã nhận định chuyện như vậy. Lý Quân Thiên nghiêm túc nói với Bạch Ngọc Vân: "Võ đạo không thể chỉ vùi đầu khổ tu được, cũng cần phải có kinh nghiệm thực chiến, cho nên khi ngươi bước vào thác hải cảnh liền đi ra ngoài sông sáo một chút đi." Bạch Ngọc Vân đứng mơ vơ trong gió lộn xộn, nàng thật không biết nên nói cái gì. Nàng mới có 8 tuổi mà thôi, từ ngày bái sư nàng đã có thể đoán được sớm muộn gì phải đi sông sáo giang hồ, nhưng không nghĩ đến sẽ sớm như vậy. Nàng luyện võ còn chưa đầy nửa năm. Lý Quân Thiên tiện tay đưa ra ngoài, bàn tay làm giả động tác nắm bắt lấy cái gì đó. Chỉ thấy cây táo trắng lập tức giống như một nắm bột bị người nào nặn, kéo bóp tạo thành hình dáng của một thanh kiếm. Một thanh kiếm gỗ, lá cây bị vo vào một chỗ, cùng với quả đan xen lại thành hoa văn khắc ở trên lưỡi kiếm. Rễ cây vặn xoắn với nhau thành chuôi kiếm, màu sắc không quá phân minh nhưng cũng có khác biệt rõ ràng. Thanh kiếm này tạo hình khá bình thường, ngoại trừ chuôi kiếm vặn xoắn có chút kỳ quái, lưỡi kiếm màu sắc xanh trắng cùng hoa văn đan xen khác thường ra thì không khác kiếm thông thường chút nào. Nhìn như một thanh kiếm gỗ thông thường nhưng kiếm này có thể nặng đến mấy nghìn cân, đồng thời đứng ở một loại góc độ khác biệt mới có thể nhìn ra được đây là một cây táo, nếu chỉ đứng ở góc độ thông thường thì chỉ có thể nhìn ra một cây kiếm gỗ mà thôi. Đây chính là đại đạo vô tướng, kiếm hóa vạn vật hóa kiếm. Đem cây táo biến hóa thành cây kiếm chứ không phải phá hủy cây táo này, luyện chế nó thành kiếm. Đây là dùng lực lượng đại đạo đi thay đổi hình cùng tướng, giống như cây táo mọc thành hình dáng như thế này, cũng là chuyện hết sức bình thường. Năm ngón tay khẽ nắm lại, bắt chặt lấy chôi kiếm gỗ. Sau đó lực lượng không gian vặn mèo, chậm rãi ngưng tụ phủ lên trên mặt kiếm. Thanh kiếm chậm rãi thu nhỏ lại, lực lượng không gian phủ lên trên kiếm giống như hóa thành vỏ kiếm che đi phong mang trên lưỡi kiếm. Đồng thời kiếm gỗ cũng theo đó thu nhỏ lại, cuối cùng kích thước chỉ lớn chừng hai ngón tay. Lực lượng quy tắc từ đại đạo diễn sinh đồng dạng phủ lên, chỉ cần kiếm còn ở trong vỏ vậy thì đây chỉ là một thanh tiểu kiếm, giống như đồ chơi mô hình, hơn nữa trọng lượng cũng cực kỳ nhẹ nhàng. Lý Quân Thiên miết ngón tay một cái, một giọt máu từ trên người Bạch Ngọc Vân bị rút ra, hòa vào trong một kiếm. Ánh sáng nhu hòa dâng lên sau đó cấp tốc thu liễm lại, Đỗ Lâm lúc này từ trong kiếm nhảy ra ngoài, hoặc có thể nói là bị mạnh mẽ kéo ra ngoài. Đỗ Lâm không bị tổn thương gì, chỉ là bị khí tức đại đạo bao phủ xuống, nện cho choáng váng. Trên trán của bộ lông mao trắng nuốt hiện lên một vệt màu đỏ, hình dạng giống như một giọt máu, mà giọt máu này tựa như in sâu vào trong chân linh của Đỗ Lâm. Bị cưỡng ép thu phục. Làm xong, Lý Quân Thiên đem kiếm gỗ ném cho Bạch Ngọc Vân, kiếm gỗ giống như một món đồ trang sức, Bạch Ngọc Vân dùng một sợi dây đeo lên cổ. Đỗ Lâm cũng bị Lý Quân Thiên ném cho Bạch Ngọc Vân làm quen. Đỗ Lâm vẫn là một bộ sinh không thể luyến, ngoại trừ hô hấp ra không khác gì một con thú nhồi đông, bị Bạch Ngọc Vân bóp tới bóp lui thay đổi hình dạng. Mục linh ngưng tụ ra hình dáng cũng không giống như động vật thông thường, chỉ là ngoại hình tương tự mà thôi, thực tế hết sức mềm mại dẻo dai. Sau đó nhân lúc Bạch Ngọc Vân không chú ý, Đỗ Lâm liền chui trở về trong kiếm, biến mất không thấy gì nữa, dọa cho tiểu cô nương luống cuống một chút, lật tung cả sân nhỏ cũng không tìm được tung tích của Đỗ Lâm. Lý Quân Thiên không nhắc nhở, chỉ nói với Bạch Ngọc Vân: "Không cần lo lắng, không mất đi được." Bạch Ngọc Vân không tìm được cũng đành thôi. Đến buổi tối nhân lúc Bạch Ngọc Vân luyện công, Lý Quân Thiên đóng gói cả ngôi nhà nhỏ, bao gồm cả ngọn núi cùng với cây cối di chuyển đi, rời khỏi Yêu Châu. Lý Quân Thiên quay về một khu rừng núi ở hạ du của Bạch Ngâm Giang. Không sai, ở một khu vực nào đó tại Văn Lạc Châu, khoảng cách ngọn núi mà năm đó kiếm ma bế quan ẩn tu không quá xa. Lý Quân Thiên chuẩn bị để Bạch Ngọc Vân từ đây đi sông sáo giang hồ. Chẳng qua Bạch Ngọc Vân còn chưa đột phá đến thác hải cảnh. Muốn để Bạch Ngọc Vân ma luyện ngưng tụ ra kiếm ý còn cần trải qua chém giết thậm chí nguy cơ sinh tử. Nhưng Văn Lạc Châu không có yêu thú chứ đừng nói đến nguy cơ sinh tử. Lý Quân Thiên đang suy nghĩ về chuyện bắt một chút yêu thú cường đại về cho Bạch Ngọc Vân rèn luyện. Nhưng nghĩ kỹ lại thôi, không quá cần thiết. Hắn sử dụng lực lượng mộng ảo sáng tạo ra một chút yêu thú, mặc dù không có chân linh nhưng sở hữu một chút trí tuệ cũng không khó. Đầu tiên là thân thể mạnh mẽ, phòng ngự khó mà phá được, kích thước thân thể cùng lực lượng đều đạt đến thác hải cảnh nhưng tốc độ không quá nhanh. Chỉ riêng phòng ngự cùng lực lượng cũng đủ cho Bạch Ngọc Vân đau đầu. Nếu như có thể ngưng tụ kiếm ý thì có thể phá được phòng ngự rồi chém giết đối phương. Loại yêu thú thứ hai tốc độ nhanh, công kích sắc bén nhưng phòng ngự không quá mạnh, chỉ cần nắm bắt chính xác thời cơ là có thể chém giết. Tuy rằng không bức thiết để người ta phải ngưng tụ ra kiếm ý, nhưng chỉ cần ngưng tụ ra kiếm ý lại có thể dễ dàng bắt được tung tích của đối phương. Hai loại yêu thú như vậy là đủ cho Bạch Ngọc Vân tạo ngộ nguy cơ sinh tử, nghiền ép tiềm năng rồi. Ngoại trừ việc không quá thông minh, không biết biến báo ra thì hai loại yêu thú này chẳng khác yêu thú thông thường. Sau đó hạn chế phạm vi hoạt động, khóa lại một khu vực cho đám yêu thú sinh hoạt ở bên trong. Đám yêu thú bị sáng tạo ra này không thể tăng trưởng, cũng không cần ăn uống gì, có chăng thì hấp thụ một chút linh khí bù đắp cho lực lượng mộng ảo bị tiêu hao, nhưng không nhiều, sẽ không tăng tiến lực lượng. Làm xong tất cả, Lý Quân Thiên lại bắt đầu tham nộ quỷ dị thời gian kia, tiếp tục tìm kiếm phương hướng tiến bộ cho đại đạo của mình. Lý Quân Thiên bế quan, Bạch Ngọc Vân sẽ không làm phiền hắn. Nàng tự chay ra ngoài tìm yêu thú để rèn luyện kiếm đạo, cũng thuận lợi phát hiện hai loại yêu thú mới luẩn quẩn quanh đây. Thời gian trôi nhanh, cứ như vậy yên bình vượt qua 3 tháng. Đã vượt qua ý định ban đầu của Lý Quân Thiên, nhưng Lý Quân Thiên không thất vọng bởi vì thời gian này hắn không chỉ đạo Bạch Ngọc Vân mà tìm hiểu lực lượng thời gian, cho nên cũng không tính là vượt qua ý định ban đầu. Ngày này, Lý Quân Thiên rời đi, tất nhiên cũng để lại lời nhắn cho Bạch Ngọc Vân, để nàng đi cực lạc các ở Dục Hoan Đô tìm hắn. đây coi như một phen thí luyện, khi mà Bạch Ngọc Vân đã đạt đến thác hải cảnh, chỉ cần đi đến được Dục Hoan Đô coi như thông qua kiểm nghiệm, cũng có thể Lý Quân Thiên dẫn lên đạo đồ. VS, cầu đề cử 3. Chương 313, luận đạo, chương 313, luận đạo. Bạch Ngọc Vân không nỡ sư phụ nhưng nàng thật ngoan, cố nén thất lạc nhìn Lý Quân Thiên đi xa, cuối cùng thở dài một tiếng, bàn tay bất giác sờ lên vòng cổ, ngón tay nhỏ vớt ve thanh kiếm gỗ ở trước ngực mình. Cuối cùng, chỉ có thể thở dài một tiếng quay trở về nhà nhỏ. Tiểu cô nương còn không biết sau khi Lý Quân Thiên rời đi, toàn bộ yêu thú quanh đây đều biến mất không có dấu vết. Mấy ngày sau, Bạch Ngọc Vân không tìm được yêu thú nhưng ăn thịt thú rừng kém chút làm lưỡi mài ra kén, phải tìm một ít rau rừng thay đổi khẩu vị. Cuối cùng vẫn phải rời khỏi vùng rừng núi này, đi đến phía thành trì gần nhất, cũng là bước chân đầu tiên đạp vào trong giới giang hồ. Dù Hoan Đô, Từ Lạc Các. Lý Quân Thiên trở về nơi này liền bị Tưởng Vi cảm ứng được, dù sao cũng là xông vào trong đạo tràng của nàng, hơn nữa Lý Quân Thiên cũng không cố ý đi ẩn giấu tung tích cho nên rất dễ dàng bị Tưởng Vi cảm ứng được. Không nghĩ đến ở nơi này để Lý Quân Thiên gặp được một người mà Lý Quân Thiên không cho rằng sẽ xuất hiện ở đây. Thủy. Không nghĩ đến Thủy lại xuất hiện ở bên cạnh Tưởng Vi, hơn nữa giống như cả hai rất quen thuộc với nhau. Lý Quân Thiên nghiêm túc đánh giá Thủy một chút, một hồi lâu sau mới hỏi: "Thành đạo?" Thủy gật đầu, cười nhạt nhìn Lý Quân Thiên nhưng nụ cười càng lúc càng nhạt, lông mày cũng chậm rãi nhíu chặt lại, một hồi sau nghi hoặc hỏi: "Ngươi lại có tiến bộ rất lớn?" Lý Quân Thiên gật đầu cười nhạt, tiến lên ngồi xuống đối diện Thủy. Hiếm lắm mới gặp được cao thủ chứng đạo thành công, tất nhiên phải xâm nhập giao lưu một chút. Lần trước tình trạng của Lý Thanh Thanh không thích hợp, Trần Vệ cùng Thiên Dung Nữ Đế cũng không hoàn toàn chứng đạo thành công, không thể coi là thành đạo, càng không thể tính là bước chân vào hợp đạo cảnh. Cho nên chỉ có Thủy là gợi lên mong muốn xâm nhập giao lưu của Lý Quân Thiên. Nhưng Lý Quân Thiên cũng không đổi, lại nhìn về phía Tường Vi hỏi: "Vũ Nhu chạy đi nơi nào rồi?" Tường Vi cười cười đẩy một chén rượu đến trước mặt Lý Quân Thiên mới nói: "Nàng không nỡ bỏ xuống Thiên môn đạo, lại không tìm được tung tích của ngươi cho nên đi ra ngoài thu xếp một ít công việc." Lý Quân Thiên cũng chỉ thuận miệng hỏi một câu, Vũ Nhu không có gặp phải nguy hiểm gì, dù sao nàng cũng bị hắn đánh dấu lên dấu ấn đại đạo của mình, bao phủ trong chuỗi nhân quả của mình cho nên Lý Quân Thiên có thể lờ mờ biết rõ tình trạng của nàng. Nếu như cố ý đi cảm ứng vậy thì có thể cảm nhận được rõ rành rành, tường tận tất cả mọi thứ, chỉ là không cần thiết phải làm như vậy mà thôi. Tường Vi không hiểu rõ được hai người luận đạo là như thế nào, nàng chỉ cảm thấy một luồng lực lượng đại đạo quần quần phủ xuống, không gian trong chớp mắt bị bóp méo, kéo dài trải rộng ra mấy trăm dặm. Đại đạo bắn ra bốn phía, thời gian vào lúc này giống như bị đóng băng lại. Nhưng không phải lực lượng thời gian tác động mà là đại đạo đè ép tất cả mọi thứ, từ vật chất cho đến ý thức, tất cả đều bị đè nặng xuống không thể di chuyển được. Chỉ có lực lượng tinh thần đạt đến cấp độ nhất định mới có thể chống đỡ được áp lực của đại đạo, nhưng chỉ có ý thức hoạt động, thân thể hoàn toàn không thể chống đỡ được. Đại đạo của Lý Quân Thiên rõ ràng là một dòng sông, nhưng chiều rộng đôi bên mênh mông không thể trông thấy nhau, giống như một mặt biển vô cùng vô tận. Đại đạo của Lý Quân Thiên quả thật quá mức rộng lớn, đè ép xuống đều làm cho Thủy có cảm giác không thể thở nổi. Lồng ngực tựa như bị một ngọn núi lớn đè lên, một lần hít thở đều phải chống lại áp lực cực lớn, lại không thể hít vào được cái gì. Hít thở càng giống như bản năng vận động của cơ thể, không phải đáp ứng nhu cầu của thân thể. Thủy đồng dạng thả ra đại đạo của mình, không quần quận sắc bén như Lý Quân Thiên nhưng cũng giả dích không ngừng, liên miên không dứt, đồng dạng mênh mông quần quận. Đại đạo hiện ra, áp lực trong thiên địa lập tức tăng lên gấp bội, nhưng hai phía đại đạo không có xung đột quá lớn, giống như hai ngọn núi rẻ lên nhau, không đến mức như nước với lửa, xung đột gắt gao. Thủy chống đỡ một chút áp lực đại đạo của Lý Quân Thiên, bắt đầu đi cảm ngộ đại đạo của đối phương. Lý Quân Thiên đồng dạng quan sát đại đạo của Thủy, mặc dù có rất nhiều thứ không tương đồng nhưng vẫn có thể tham khảo, lấy thừa bù thiếu, xây đắp hướng về phía hoàn mỹ. Đồng thời Lý Quân Thiên cũng thoáng bảo hộ Tường Vi một chút, để nàng có thể đi cảm ngộ đại đạo. Tường Vi lúc này đã là đạo thiên cảnh thất trọng, khoảng cách chứng đạo đã không xa, cho nên có thể cảm ngộ được nhiều đại đạo hơn. Thủy có thể cảm thấy được đại đạo của Lý Quân Thiên ngoại trừ kiếm đạo sắc bén luyện chuyển lại giống như lẫn vào vật gì đó ở bên trong. Đại đạo của Lý Quân Thiên bao hàm quá rộng, kiếm đạo tuy rất thuần nhưng đại đạo lại không đơn thuần chỉ có kiếm đạo. Thật sự rất kỳ quái, rõ ràng khi Lý Quân Thiên chứng đạo chỉ có kiếm đạo nhưng về sau giống như lẫn vào rất nhiều đồ vật, không còn là kiếm đạo thuần túy, nhưng không có lẫn lộn vào nhau, giống như có kiếm thống ngự vạn vật theo sau, lôi kéo vạn vật ở phía sau. Đầu nguồn của kiếm đạo là kiếm quy khư, ẩn trong quy khư lại xuất hiện tam thiên đại thế giới. Thủy có thể trông thấy thiên thượng tự tại thiên, người qua kẻ lại, lực lượng mộng ảo cùng lực lượng tinh thần cấu kết xây dựng thành một thế giới, không có chân linh tồn tại, chỉ có linh hồn cùng ý thức gắn bó lại với nhau hoặc là trôi nổi vô tự. Mà ẩn trong tự tại thiên chính là kiếm ma hê thủ la, ngân sắc giống như ánh sáng thuần túy, nhưng lại rất sắc bén, trực chỉ tâm linh người khác, muốn chém dụng linh hồn cùng ý thức của người ta, để người ta nhìn đến cũng cảm thấy một trận mê muội. Tường Vi chìm vào trong ma hê thủ la thiên, ngoại trừ lĩnh ngộ thế giới tổng quát quen thuộc ra, còn có rất nhiều quy luật mà trước đây Tường Vi chưa thể tiếp cận đến, chưa tiếp xúc được, cũng chưa hiểu rõ bản chất của ma hê thủ la thiên. Nhưng bản chất của ma hê thủ la thiên lại được lực lượng đại đạo bao bọc ở bên trong, huyền diệu đan xen để người không thể thăm dò. Cho dù là tầng lớp huyền diệu ở ngoài cùng nhất cũng không phải người thường có thể giải nghĩa được, vừa nhìn liền để người ta váng đầu hoa mắt. Tường Vi lĩnh ngộ rất nhiều nhưng không thể tìm hiểu đến hạch tâm của đại đạo, dù sao cảnh giới còn ngăn chặn ở nơi đó, Tường Vi muốn lĩnh ngộ sâu vào bên trong là chuyện không thể nào. Thủy thì có thể tìm hiểu sâu vào bên trong, nhưng đại đạo có thể ảnh hưởng lẫn nhau, Thủy phải cẩn thận từng ly từng tí tránh cho đại đạo bị đồng hóa. Đại đạo diễn sinh một phương thế giới thật sự quá mức lóa mắt, ba phương thế giới có quy tắc khác biệt, ba thanh kiếm sắc bén ẩn nấp ở trong đại đạo để người tìm hiểu sâu vào trong đại đạo có thể bị kiếm chém dụng. Còn tốt đại đạo bị Lý Quân Thiên diễn giải ra, trường kiếm cũng bị hắn khống chế lại, nếu không rất có thể sẽ khiến cho Thủy bị thương. Nhưng nộ tính của Thủy hết sức kinh người, nàng thậm chí ẩn ẩn động chạm đến lực lượng thời gian ở bên trong đại đạo của Lý Quân Thiên, trực tiếp dẫn đến đại đạo rung động, cũng lâm vào trong đốn ngộ lâu dài, kích phát ra thời gian đại đạo của thế giới hiện ra bên ngoài. PS, cầu đề cử 3. Hôm trước dán nhầm một đoạn của chuyện khác mà ta đang viết dở dàng, ha ha, lúc sao chép không chú ý, thật xin lỗi 3. Chương 314, gặp lại A Cửu, chương 314, gặp lại A Cửu. Thời gian đại đạo hoàn chỉnh của thế giới bị hai cố lực lượng đại đạo kia câu ra ngoài, lực lượng thời gian đều bị xoắn lại, dòng thời gian xáo trộn đảo lộn hết cả lên. Lý Quân Thiên chỉ thấy ở một phương thời gian xa xôi bị vặn vẹo trùng lập vào trong đại đạo của hắn, một số cảnh tượng chậm rãi rõ ràng hiện ra. Đồng thời, cũng có âm thanh truyền đến. Tỷ tỷ. Một bóng hình nhỏ bé nhảy nhảy nhót nhót chạy đến, cuối cùng ngồi vào bên cạnh Lý Quân Thiên, vươn tay kéo kéo tay áo của hắn, cười ngọt ngào, đôi mắt đều híp lại thành ngượng nha. A Cửu. Lý Quân Thiên kinh ngạc, không nghĩ đến A Cửu lại xuất hiện ở nơi này. Lúc trước nàng biến mất không có tung tích, Lý Quân Thiên có suy đoán đến thân phận chân thực của A Cửu, nhưng vào lúc này thì sự suy đoán kia có một chút lung lay. Nhưng nghĩ kỹ lại, người này thật sự là A Cửu sao? Hoặc A Cửu này có phải là người mà trước kia Lý Quân Thiên quen biết không? Lý Quân Thiên cảm ứng thời gian và mẹo, hắn cũng không nghĩ đến sẽ xảy ra chuyện như vậy, nhưng thời gian đại đạo hiện ra rõ ràng lại là một cơ hội để thăm ngộ rất tốt, Lý Quân Thiên cũng phải cẩn thận đi lĩnh ngộ một phen. Thời gian đại đạo bị câu ra hết sức rõ ràng cho nên dễ lĩnh ngộ hơn bình thường không biết bao nhiêu lần. Giống như một quyển sách bị người mở ra, phiên dịch ra văn tự thông dụng, ghi chép rõ rành rành, để người vừa đọc liền hiểu. Lý Quân Thiên còn dư lực bảo vệ Tường Vi, đồng thời nhìn về phía A Cửu hỏi: "Lúc trước ngươi chạy đi nơi nào?" A Cửu lắc lắc đầu nói: "Đi một địa phương rất xa, tỷ tỷ muốn đi xem một chút không?" Lý Quân Thiên tất nhiên không thể rời đi, cơ hội lĩnh ngộ thời gian đại đạo không phải lúc nào xuất hiện, thậm chí có thể nói rằng trăm nghìn năm đều khó gặp. "Hiện tại không được." Lý Quân Thiên lạnh nhạt đáp lời, A Cửu chu chu môi nói: "Chỉ có hiện tại có thể đi, nếu không liền không thể đi được." Lý Quân Thiên cau mày, chỉ có hiện tại mới có thể đi, vậy thì 89 phần 10 chính là có liên quan đến thời gian đại đạo. Nhất là điều kiện gì đó khiến cho thời gian vặn vẹo đến thời điểm nào đó mới gặp được A Cửu. Lý Quân Thiên nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn không rời đi. Chỉ cần hắn lĩnh ngộ được thời gian đại đạo, vậy thì hắn có thể chủ động vặn vẹo thời gian, hoàn toàn có thể tìm đến tung tích của A Cửu. Lại nói Lý Quân Thiên không cần phải làm nhiều chuyện đến thế, hắn chỉ muốn hỏi A Cửu vài điều mà thôi. A Cửu giống như biết rất nhiều chuyện nhưng lại không thể giải đáp thắc mắc của Lý Quân Thiên, giống chỉ có đáp án mà Lý Quân Thiên mong muốn là A Cửu không hiểu biết. Vừa vặn trùng vào điểm mù tri thức của A Cửu, mà Lý Quân Thiên không hỏi ra được gì liền không nói nhiều nữa. A Cửu cũng không khó chịu khi Lý Quân Thiên hỏi nhiều, trả lời xong cũng không làm phiền Lý Quân Thiên mà giống như một con mèo nhỏ cọ cọ tay áo của Lý Quân Thiên, thiếp thiếp vào trên người hắn. Lâm vào trong lĩnh ngộ lực lượng thời gian, không biết trải qua bao lâu, có thể là một cái chớp mắt, cũng có thể là nghìn năm vạn tháng, dài dằng dặc. Thời gian vào giờ phút này không đáng nhắc đến, không thể cảm nhận, không thể đong đếm. Giang giác. Đột nhiên có một tiếng đứt gãy vang lên, đại đạo vào lúc này giống như núi lở, hai luồng đại đạo trực tiếp sụp đổ. Không gian vỡ nát, thời gian đứt đoạn, thế giới trực tiếp bị chọc thủng một mảnh, lực lượng cấm kỵ lan tràn trực tiếp quét sạch hư không. Thế giới bị chọc thủng không phải rơi vào hôn không hải mà trực tiếp đâm thủng hôn không hải đi vào trong hư vô, lực lượng cấm kỵ theo sát phía sau bao trùm toàn bộ quanh thân Lý Quân Thiên cùng Thủy. Thủy giống như người ngủ gật bừng tỉnh, lực lượng cấm kỵ cũng không thể tổn thương đến nàng nhưng hiển nhiên cảm ngộ của nàng đã bị cắt đứt, thu hoạch không tệ nhưng vẫn để nàng có cảm giác không ôi. Tựa như món ăn ngon vừa để người ta thòm thèm lại hết, ăn không đủ đã miệng. Nhưng cho dù là ở trạng thái như vậy thì lực lượng cấm kỵ cũng không thể tổn thương đến Thủy. Hư vô trống rỗng không có vết tích gì, chỉ có hắc lôi lan lộn, lực lượng cấm kỵ bao phủ làm người vô cùng khó chịu. Đại đạo hiển hóa bên ngoài bị đánh tan nhưng cũng không tạo thành tổn thương, Thủy rất nhanh thấy rõ tình trạng hiện tại của mình. Lại đưa mắt nhìn về phía Lý Quân Thiên đã thấy đại đạo bị đánh gãy liền hóa thành một phương thế giới. Hồng chân cuộn cuộn, tinh thần mênh mông, ngày đêm luân chuyển. Kiếm vĩnh dạ cùng kiếm tinh thần gánh chịu lấy phương thế giới này diễn hóa sinh ra, bù đắp khoảng hư vô này. Trong thời gian ngắn liền chống ra mảnh hư vô này, diễn sinh ra một mảnh tinh vân cuộn cuộn. Hiển nhiên đại đạo của Lý Quân Thiên hoàn thiện cực mạnh, cho dù tán giật ra cũng có thể dễ dàng hóa thành hồng chân thiên, dựa theo tâm ý của Lý Quân Thiên mà bù đắp cả mảnh hư vô này. Đột ngột, hồng chân tiêu tán, tinh không dập tắt, thế gian vốn đang mở rộng vào lúc này co rút lại, giống như tất cả mọi thứ ngược dòng quay trở về thời điểm bắt đầu. Hai thanh trường kiếm treo ở hai bên Lý Quân Thiên sau đó, đại đạo dâng lên, lực lượng cấm kỵ cũng tự hành tiêu tán. Một mảnh thế giới từ trong hư vô sinh ra, bù đắp lại lỗ hổng mà lúc trước đại đạo xoắn nát. Chỉ trong chớp mắt, Tường Vi, Thủy cùng Lý Quân Thiên đều quay trở về, ngồi ở trên bàn rượu bên trong băng tâm hàn đàm. Thời gian đảo lưu, vạn sự nghịch chuyển. Ánh mắt của Thủy lóe lên vẻ kinh nghi nhìn Lý Quân Thiên, thời gian vừa rồi nàng đắm chìm trong cảm ngộ đại đạo, thật sự không nhận ra thời gian đại đạo bị dẫn dắt ra ngoài, càng không thể cảm ngộ được cái gì. Nhưng thao tác này của Lý Quân Thiên lại để Thủy có thể nhận ra, đây chính là thời gian đảo lưu. Không phải linh vực thiết lập lại, không gian quy hồi mà là chân chính thời gian đảo ngược. Cho dù mọi thứ hóa thành hư vô cũng có thể kéo ngược trở về. Lý Quân Thiên kéo khu vực bị đánh thủng trở về thời gian mấy giây phía trước chứ không phải ba người du hành thời gian về phía trước. Cả hai có sự khác biệt to lớn, việc đảo ngược thời gian tiêu hao lớn hơn, cũng khó khăn hơn rất nhiều. Lý Quân Thiên lại dễ dàng có thể làm được, tuy chỉ đảo ngược có mấy giây nhưng đã là một thao tác vô cùng kinh người. Đồng thời Lý Quân Thiên còn triệt tiêu ảnh hưởng xấu đến thiên địa, tránh cho nơi này lại bị xóa bỏ thêm một lần nữa. Lý Quân Thiên làm xong tất cả, Tường Vi mới lấy lại tinh thần. Nàng mặc dù không bị tổn thương chút nào nhưng cũng không nhận ra được quá nhiều chuyện, chỉ ẩn ẩn cảm thấy bất thường. Thậm chí ký ức còn thoáng mơ hồ, trước mắt chỉ có thể trông thấy hai vết sáng lóe lên giống như ánh đèn lướt qua sau đó mọi thứ trở về như cũ. Đây không phải Lý Quân Thiên làm ra mà là thiên địa tự hành sửa chữa, bù đắp nhân quả thiếu sót, giống với khi Lý Quân Thiên đột phá đại đạo vô tướng. Nếu không có Lý Quân Thiên bảo vệ, Tường Vi thậm chí có thể bị thiên địa gạt bỏ, bởi vì gạt bỏ nàng bù đắp nhân quả đơn giản hơn, chẳng qua bị Lý Quân Thiên dùng đại đạo bảo vệ cho nên chỉ có ký ức thoáng mơ hồ, không thể nhìn rõ mọi chuyện. Đảo ngược thời gian. Thủy Kinh Nghi hỏi Lý Quân Thiên, trong lòng đã có câu trả lời nhưng vẫn muốn nghe được Lý Quân Thiên khẳng định chắc chắn. Lý Quân Thiên gật đầu, mà Thủy cũng lấy lại được bình tĩnh rất nhanh, gật đầu một cái cũng không có hỏi lại. Vừa rồi lĩnh ngộ đại đạo, nàng cũng đã nhận ra được đại đạo tiến lên phía trước dính đến lực lượng thời gian. Thậm chí đại đạo vô tướng dính líu đến nhân quả, cũng dính líu đến ký ức cùng thời gian, chỉ là không quá mức rõ ràng. Nhưng lại tiến thêm một bước phải tiếp xúc rõ ràng đến lực lượng thời gian hơn. Cuối cùng có thể thao túng đảo ngược thời gian, thi triển tùy ý giống như Lý Quân Thiên lúc hiện tại. Chỉ thiếu một tia liền để đại đạo có thể bước vào cảnh giới cao hơn. VS, cầu đề cử 3. Chương 315, bước cuối cùng, chương 315, bước cuối cùng. Thiếu một bước nào mới có thể khiến cho đại đạo tiến thêm. Thủy không biết, cũng không đoán được nhưng Lý Quân Thiên đã có năng lực đi chứng thực một phen. Thấy A Cửu biến mất không còn tung tích cũng gợi lên một chút ý nghĩ về phương pháp kia. Nhưng Lý Quân Thiên không đổi, không biết ba người ngộ đạo qua bao nhiêu năm tháng tròn nên hắn muốn đi ra ngoài đi một chút, dạo dạo một chút, xem xét một chút. Thủy thu hoạch cảm ngộ, Tường Vi cảm ngộ không nhiều nên cùng Lý Quân Thiên đi ra bên ngoài, hơn nữa còn là khoát tay mà đi, cực kỳ dính người. Lý Quân Thiên cũng không hiểu vì cái gì Tường Vi sẽ bày ra bộ dáng như vậy, cực kỳ quân quyết hắn. Nếu như là bởi vì chuyện năm đó cũng không đáng nhắc đến chứ. Tu luyện Hoan Mị Cực Lạc Công cũng không đến nỗi chỉ vì chuyện nhỏ đó mà phải quấn chặt lấy Lý Quân Thiên. Về tình về lý đều không thể nói thông được. Nhưng Lý Quân Thiên cũng không quan tâm lắm, không thể thay đổi được ý nghĩ của Tường Vi, cũng không ảnh hưởng đến bản thân hắn, cho nên không cần phải để tâm đến. 3 năm. Lý Quân Thiên thoáng kinh ngạc cảm ứng thời gian này, đồng thời thông qua đại đạo cảm ứng một chút vị trí của Bạch Ngọc Vân. Quả không ngoài sự kỳ vọng của hắn, nàng đã đến được Cực Lạc Các. Tu vi tiến triển rất khả quan, từ ban đầu mới vào Thác Hải cảnh, hiện tại đã ngưng cơ nhập đạo. Không sai, Bạch Ngọc Vân dùng 2 năm liền tích lũy đủ chân khí vượt qua Thác Hải cảnh, lần lượt đột phá Vân Vũ, Xương, Dương, Đại Hải ba tiểu cảnh giới, bước vào Vọng Thiên cảnh. Lại dùng thời gian 1 năm minh tâm dưỡng thế, một ngày đột phá liền có thể nhìn thấy đại đạo, bước vào ngưng cơ kỳ, chân ý nhập đạo. Nếu không phải lực lượng cảnh giới này chênh lệch quá to lớn, yêu cầu tích lũy lâu dài thì Bạch Ngọc Vân đã sớm đột phá. Năm đó Lý Quân Thiên có thể vượt qua cảnh giới này trong một thời gian rất ngắn, nhưng Bạch Ngọc Vân không có nội tình hùng hậu như vậy nên phải tích lũy mấy năm. Nhưng nhập đạo về sau sẽ là một đường bằng thẳng, dù sao nội tính của Bạch Ngọc Vân cũng thuộc về hàng đầu, không thua kém Lý Quân Thiên là bao, trong vòng 20 năm liền có tư cách chứng đạo. Chuyện tương lai quá xa, Lý Quân Thiên không đoán được chuẩn xác nhưng có một cái ước tính nhất định. Kỳ thực nếu như Lý Quân Thiên muốn nhòm ngó cũng không phải không thể thôi diễn, nắm giữ lực lượng thời gian cùng quy luật nhân quả có thể làm đến được điều này. Không phải nhìn thấy tương lai chân chính nhưng chênh lệch sẽ không chênh lệch quá mức. 3 năm không thấy, Bạch Ngọc Vân vẫn chỉ là một tiểu cô nương 11 tuổi, phấn điêu ngọc chắc nhưng ánh mắt có mấy phần sắc bén, lăng lệ không che giấu được. Hoàn thành dưỡng thế cùng ngưng cơ, khí thế không phải dễ dàng thu liễm như vậy, kiếm khí sắc bén phóng lên tận trời để người ta biết nàng không dễ chọc. Cho dù nàng chỉ là một tiểu cô nương còn chưa trổ mã cũng không có người nào dám kinh thị. Tu vi của Bạch Ngọc Vân không tầm thường, cho dù sông sáo giang hồ cũng không thể ảnh hưởng đến nàng chút nào, thậm chí trong giang hồ đã lưu lại không ít truyền thuyết của Bạch Ngọc Vân, ẩn ẩn có đồn thổi nàng là thiên hạ đệ nhất cao thủ vô địch đương thời. Dù sao người trong giang hồ cũng chỉ có thể biết được đến Vọng Thiên cảnh, thật sự không thể tiếp xúc đến cảnh giới cao hơn. Nhưng nếu như ngưng cơ nhập đạo, có thể thông qua cảm ứng thiên địa, lờ mờ cảm nhận được võ đạo phản hồi mới có thể biết được cảnh giới phía sau nên đi như thế nào. Chẳng qua nếu có cơ duyên thu được công pháp tiếp về phía sau, biết được tường tận về hướng thiên cảnh cùng đạo thiên cảnh thì cũng không cần phải tự thân đi cảm ngộ làm gì. Bạch Ngọc Vân được Lý Quân Thiên dẫn đi dạo dục Hoan Đô mười mấy lần làm cho tiểu cô nương vô cùng vui vẻ. Đồng thời tiểu cô nương đã đi ra con đường của mình, cũng tự sáng lập công pháp ở Vọng Thiên cảnh, Lý Quân Thiên trợ giúp chỉnh lý một chút cho hoàn thiện hơn, lại chuyển cho mấy chiêu kiếm thức. Chỉ khi nhập đạo, tiểu cô nương mới lờ mờ cảm nhận được Lý Quân Thiên khủng bố đến thế nào, đại đạo quần quận cho dù chỉ hiện hóa ra thân hình cho người khác trông thấy ở trên thế giới, nhưng bởi vì Bạch Ngọc Vân sinh có cộng minh chặt chẽ với kiếm đạo mới có thể phát hiện ra được một chút xíu. Về sau Lý Quân Thiên để Bạch Ngọc Vân đi tìm Vũ Nhu, tất nhiên cũng là một quá trình lịch luyện khác, cũng để Vũ Nhu có thể dẫn dắt cùng trợ giúp Bạch Ngọc Vân về sau. Không biết Vũ Nhu có thể bảo vệ nàng bao lâu, nhưng đây là một con đường mà Bạch Ngọc Vân có thể lựa chọn. Hơn nữa Tưởng Vi cũng đã biết Bạch Ngọc Vân, tương lai xảy ra chuyện gì thì tiểu cô nương hoàn toàn có thể tìm đến. Đồng thời Lý Quân Thiên cũng truyền lại Thiên Mộng Huyền Công cùng với Thiên Môn Đạo Thất Tiên Thức cho Bạch Ngọc Vân, đây chỉ là công pháp phụ trợ cho nàng, hoàn toàn có thể để cho nàng gia tăng kiến thức cùng thủ đoạn trong thời gian tích lũy sau này. Làm xong tất cả, Lý Quân Thiên liền rời đi, chuẩn bị bước đột phá cuối cùng. Lý Quân Thiên tùy ý hành tẩu ở trong Hồn Không Hải, hắn nhảy ra khỏi thế giới Cựu Châu muốn chìm xuống sâu hơn thế giới Cựu Châu xem có tồn tại một phương thế giới nào lớn hơn hay không. Hồn Không Hải rộng lớn giống như vô biên vô tận, Lý Quân Thiên hướng về chỗ sâu chạy đi, cả người càng lúc càng chìm thấp xuống. Nhưng khi hắn hóa thành đại đạo phủ xuống Hồn Không Hải lại có thể cảm thấy bản thân đang chạy đi nơi nào đó. Hoàn toàn không thể chìm đến chỗ sâu của Hôn Không Hải. Hoặc nói rõ ràng hơn thì Lý Quân Thiên lĩnh ngộ ra được, thế giới Cửu Châu đã là nơi sâu nhất của Hôn Không Hải, hoàn toàn không thể chìm đến nơi nào được nữa. Nói một cách khác, thế giới Cửu Châu sở dĩ sẽ treo ở chỗ này bởi vì nơi này đã là thấp nhất, nếu như Hôn Không Hải có chỗ nào sâu hơn thì thế giới Cửu Châu sẽ chìm đến nơi đó, chứ không phải thế giới Cửu Châu chỉ có thể chìm đến nơi này. Lý Quân Thiên ở trong trạng thái hóa đạo có thể nhìn được rất nhiều thứ, không phải tầm mắt ở tầng thứ không gian thông thường có thể trông thấy. Lý Quân Thiên cuối cùng là từ bỏ việc cố gắng chìm xuống, đây không phải mục đích chủ yếu của hắn. Hao phí thời gian nửa tháng chạy vòng vòng mấy nghìn tỷ dặm khắp Hôn Không Hải đã là cực hạn, cũng đủ để Lý Quân Thiên trải bớt ý tưởng của mình, chỉ còn thiếu bước chứng thực cuối cùng. Chỉ thấy Lý Quân Thiên hiện hóa ra ngoài, bàn tay khẽ vạch một cái liền bổ ra Hôn Không Hải, vạch thành một vùng hư vô, lực lượng cấm kỵ theo đó đản sinh cuộn cuộn. Lý Quân Thiên đưa mình đứng trong không gian hư vô, lực lượng cấm kỵ hóa thành hắc lôi cũng chỉ có thể vần quanh, dịu ngoan như cún mà không thể thương tổn đến Lý Quân Thiên một chút nào. bàn tay nắm vào trong hư vô, nhẹ nhàng kéo một cái liền đem toàn bộ lực lượng cấm kỵ chôn vùi. Kiếm quy khư treo ở trước người, kiếm hóa thành đầu nguồn của đại đạo hóa thành một dòng sông phóng ra, như muốn xuyên thủng hư vô, chạy về hướng không rõ ràng. Chỉ là lượng nước dư thừa từ dòng sông đại đạo này đã nhấn chìm mấy nghìn dặm hư vô xung quanh. Theo ý niệm của Lý Quân Thiên vừa động, đại đạo hóa thành một dòng xoáy mạnh mẽ, dòng xoáy chậm rãi trở nên cuồng bạo. Tốc độ xoáy tròn càng lúc càng nhanh, dần dần hình thành một vòng mắt xoáy khổng lồ, bán kính vòng xoáy chậm rãi mở rộng đến mấy vạn dặm. Từ trong trung tâm vòng xoáy giống như có vô số hắc lôi bắn ra ngoài, hòa cùng dòng chảy nhưng không tan vào bên trong, có xu thế thoát khỏi vòng xoáy mà phóng ra bên ngoài. Rào rào ba. Đột nhiên giống như có tiếng sóng vỗ truyền đến, từ trung tâm của vòng xoáy có một dòng sông phóng ra ngoài, cuốn phăng cả vòng xoáy nhập vào trong sông. Lý Quân Thiên nhanh chân tan biến tại chỗ, đại đạo bị cuốn đi vào lúc này đột nhiên hiện hóa ra thân hình của Lý Quân Thiên. Lý Quân Thiên đứng ở trên mặt sông, dòng sông đen tuyền lật lên bọt nước trắng xóa. Trong mỗi một cái bọt nước lại có một khung cảnh giống như ảnh chụp xuất hiện. Lý Quân Thiên chăm chút quan sát, có thể thấy được toàn bộ thế giới Cửu Châu ở trong bọt nước, hình ảnh rất rõ ràng, cho dù rất nhỏ bé nhưng vận dụng một chút lực lượng đại đạo là có thể phóng to ra, nhìn đến bất cứ nơi nào. Một ý niệm là có thể nhìn thấy ở một tòa tiểu lâu tại Juhando, Bạch Ngọc Vân đang há miệng cắn lấy một cái bánh bao lớn, chỉ là khung cảnh này hoàn toàn bất động, giống như ảnh chụp lại chứ không phải đang hoạt động. Lại nhìn ngược về phía trước của bức ảnh, khung cảnh rất tương tự, nhưng Lý Quân Thiên biết được đây chính là một nguyên chức của bức ảnh vừa rồi, cũng chính là quá khứ của khung cảnh vừa rồi, mặc dù chỉ là quá khứ ở trước một nguyên. Lý Quân Thiên câu câu môi, hết sức hài lòng về chuyện này. Hiển nhiên biện pháp của hắn là chính xác, nơi này đúng là chỗ mà hắn muốn đến. Thời gian trường hạ. PS, cầu đề cử 3. Chương 316, vô căn vô thủy, chương 316, vô căn vô thủy. Lý Quân Thiên thấy được thời gian trường hạ này thật sự giống như một dòng sông, không biết bắt nguồn từ nơi nào nhưng đang chạy về nơi xa, cũng không biết cuối cùng đổ về đâu. Lý Quân Thiên xoay người, nhìn về phía sau lưng, muốn nhìn thấy đầu nguồn của thời gian trường hạ, nhưng tầm mắt nhìn càng xa thì càng không thấy được rõ ràng, giống như có một tầng yên hà che đậy ánh mắt của hắn. Mặc cho bản thân hắn đã là đại đạo vô hình vô tướng nhưng vẫn không thể nhìn được rõ ràng. Nhìn xa không thấy, vậy thì chỉ có thể xích lại gần để nhìn cho rõ. Lý Quân Thiên bước ra một bước, lội ngược dòng tiến lên. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ lực cản to lớn đẩy đến, giống như bản thân đang lội trên một dòng suối lớn, dòng chảy cản lại bước chân của hắn. Không quá quan trọng, lực lượng của hắn có thể tiến lên được, lực cản rất lớn nhưng cũng không khó khăn. Lý Quân Thiên phong dong bước đi, mặc cho lực cản lớn cũng không thể ngăn cản bước chân của hắn. Đồng thời hắn còn rảnh rang ngắm nhìn khung cảnh trong từng bọt nước, từ đó suy diễn mốc thời gian mà hắn đi đến. Một bước, hai bước, năm bước, mười bước. Lý Quân Thiên đi ngược dòng hơn 30 bước, cuối cùng trông thấy một cảnh tượng quen thuộc. Cũng không phải Lý Quân Thiên chủ động đi ngó nhìn mà là thời gian trường hà giống như có sóng nổi, lật lên một mảnh bọt nước. Thời gian trường hà vào lúc này giống như chạy qua một mảnh gập ghềnh mới nâng lật lên sóng gió, tạo ra một cái bọt nước rất lớn. Bên trong chuỗi bọt nước chính là khung cảnh ngày đó Lý Quân Thiên đảo ngược thời gian. Lại tiến lên phía trước, bọt nước càng lớn, đến cuối cùng giống như đáy sông thủng một lỗ lớn, dòng sông đều bị rẽ nhánh chảy ra ngoài. Chính là khi hai luồng đại đạo va chạm dẫn ra thời gian trường hà hiện ra ở trong thế giới. Lý Quân Thiên bình tĩnh vượt qua cũng không quan sát quá nhiều, chuyện này hắn đã trải qua, không cần thiết phải xem lại. Lý Quân Thiên cảm nhận được lực cản tăng lên một chút nhưng vẫn không quá đáng kể, đại đạo của hắn hoàn toàn có thể gánh chịu được. Lại tiếp tục tiến lên, Lý Quân Thiên có thể cảm giác được mối liên hệ giữa hắn cùng thế giới cực kỳ yếu ớt. Không có khung cảnh chiếu rọi ra ngoài, chỉ có đại đạo tán lạc trong thiên địa hình thành mối liên kết giữa hắn cùng thiên địa, nếu không Lý Quân Thiên đã sớm không còn dấu vết gì trên thế gian nữa. Lại nhìn, dần dần Lý Quân Thiên không còn trông thấy bản thân của mình xuất hiện, rõ ràng mốc thời gian là hắn đã trải qua, nhưng Lý Quân Thiên không hề xuất hiện. Hiển nhiên đây là lúc Lý Quân Thiên bước vào đại đạo vô hình vô tướng xóa đi nhân quả của bản thân, vạn pháp không nhiễm thân. Cho nên mọi sự diễn ra đều không có bóng dáng của Lý Quân Thiên. Cũng không biết thế gian bù đắp ra làm sao, mọi chuyện vẫn cứ diễn ra như cũ, chỉ là không có bóng dáng của Lý Quân Thiên, có đủ loại nguyên nhân dẫn đến sự việc đó xảy ra. Nhưng bên trong thời gian trường hà có vô số bọt nước, Lý Quân Thiên nhảy ra khỏi chuỗi nhân quả trong thiên địa, lại không thể hoàn toàn nhảy thoát thiên địa ghi chép, có vô số bọt nước tồn tại ghi chép lại tung tích của Lý Quân Thiên. Không sai, chuỗi nhân quả đều bị thế giới chỉnh sửa, nhưng dấu vết vẫn lưu lại ở trong thời gian trường hà. Có những bọt nước trôi nổi độc lập ở trên không trung, giống như bong bóng xà phòng lơ lửng mà không chìm vào trong dòng nước. Lý Quân Thiên cười, nụ cười tươi tắn rạng rỡ giống như nắng đông, ấm áp chiếu rọi thế gian. Lý Quân Thiên rất vui vẻ, hắn đã suy đoán đến bước tiếp theo về đại đạo, hiện tại nhìn thấy bong bóng này quả nhiên phương pháp của hắn không có sai lầm. Chỉ thấy Lý Quân Thiên vươn tay, kiếm quy khư chậm rãi lơ lửng đến phía trước. Hắn định dùng một kiếm chém đến, nhưng nghĩ Lý Quân Thiên liên từ trong không gian kéo ra con quỷ dị thời gian kia. Bàn tay khẽ bóp một cái, quỷ dị giống như bị người kéo ra, xoắn lại giống như một mảnh vải sau đó bóp thành một thanh kiếm. Trường kiếm màu đỏ nâu, hộ thủ có một con mắt đảo qua đảo lại, trong mắt trắng bệch nhìn vô cùng kỳ dị. Một thanh kiếm cứ như vậy bị Lý Quân Thiên dùng lực lượng đại đạo bóc ra. Sau đó Lý Quân Thiên nghĩ đem trường kiếm ném vào trong Tam Thiên Đại Thế Giới, trường kiếm lập tức bị tăng ra, hóa thành thời gian bên trong đại thế giới này. Chỉ thấy kiếm quy khư lúc này nổi lên một số đường vân đỏ nâu, hoa văn giống như muốn kết thành một con mắt. Nhưng rất nhanh kiếm quy khư quay trở về hình dáng ban đầu, nửa trong suốt giống như ẩn chứa toàn bộ hư vô, trong suốt vô hình, tựa như không tồn tại. Kiếm quy khư khẽ đâm ra một cái, toàn bộ bong bóng trôi nổi đột ngột vỡ tan, lực lượng thời gian cùng lực lượng xung kích không lồ lập tức quét ngang, tựa như muốn đem thời gian trường hà lỡ úp. Tất nhiên thời gian trường hà không thể bị lỡ úp, chỉ là lực lượng thời gian từ trong sông bắn ra ngoài, muốn đánh tan Lý Quân Thiên. Đừng nói là Lý Quân Thiên hiện hóa hình dáng ra ngoài, cho dù chìm vào trong đại đạo, chân linh giấu ở nơi sâu nhất của đại đạo cũng sẽ không tránh khỏi bị tổn thương. Thời gian làm tổn thương vừa vặn là loại mà Lý Quân Thiên ghét nhất, cho dù là một vết thương nhỏ cũng đủ khiến cho hắn đau đầu trong một thời gian dài. Lý Quân Thiên nắm lấy kiếm Quy Khư, lật tay đập xuống trực tiếp ép lại sóng gió quần quật trên thời gian đại đạo, lực xung kích lập tức trừ khử thành hư vô, lực lượng thời gian chỉ giống như một cơn gió nhẹ phất qua, không thể tạo thành tổn thương gì. Lý Quân Thiên chỉ cảm thấy bong bóng kia phá toái, lực lượng thời gian ở trong đại đạo của hắn vậy mà tăng trưởng một chút, đại đạo giống như đem thời gian hòa vào bên trong, lớn mạnh không ít. Lý Quân Thiên cười gằn, kiếm Quy Khư lập tức phóng lớn, hóa thành một dòng lũ khổng lồ cuốn tới, nơi đi qua trực tiếp đập tan toàn bộ bong bóng, mấy nghìn thước trước mắt lập tức bị dòng lũ quét sạch, theo đó đại đạo lại vững chắc một chút, tăng trưởng thêm một chút. Ánh mắt của Lý Quân Thiên híp híp lại, lực lượng đại đạo sinh động giống như trái tim muốn nhảy lên, từng nhịp đập mạnh mẽ giống như muốn sống lại. Dựa theo Lý Quân Thiên suy tính, lực lượng thời gian kết hợp hoàn thiện vào trong đại đạo liền có thể để cho đại đạo tiến vào bước tiếp theo. Mà bước tiếp theo của đại đạo, không thể để lại bất cứ dấu vết gì trong thiên địa, cho dù trong thời gian trường hà cũng không được. Một khi toàn bộ dấu vết ở trong thời gian trường hà bị xóa đi, đại đạo triển để nhảy lên, bản thân không còn bất cứ trói buộc nào với thiên địa, hoàn toàn siêu thoát thời không. Siêu thoát thời không, đồng thời xóa bỏ dấu vết quá khứ của mình cũng tương đương với Lý Quân Thiên không có quá khứ, không có dấu vết, cũng không có nguồn gốc, không có bắt đầu. Hắn chỉ có hiện tại cùng tương lai, hoàn toàn thoát khỏi thân phận trước kia, cho dù là Lý Khuynh Thiên hay Kiếm Ma đều không còn mối liên hệ gì, không thể ảnh hưởng đến bản thân hắn, cũng không thể thông qua quá khứ đến tạo thành ảnh hưởng gì đến Lý Quân Thiên. Lý Quân Thiên tiếp tục lội ngược dòng nước, lực cản thật mạnh, Lý Quân Thiên điều động hơn nửa lực lượng trên cơ thể mới đi ngược về phía trước được. Càng tiến lên, khung cảnh trong bong bóng xuất hiện càng nhiều. Trận chiến tiêu diệt ý thức thiên đạo, khung cảnh gặp mặt thiên đạo, trận chiếm chém giết 14 vương giả, Thương Võ Đại Lục chìm xuống nhập vào thế giới Cửu Châu, lại là lúc chém xuyên hồn không hải chuyển tống trở về Thương Võ Đại Lục. Vô số bọt nước, vô số sự kiện xảy ra, Lý Quân Thiên quét ngang một đường, đại đạo hóa thành dòng sông dọn sạch bong bóng, chém ngang nghiền nát, luyện hóa vào trong đại đạo. Không biết Lý Quân Thiên ngược dòng bao nhiêu lâu, mấy trăm vạn bước vẫn là mấy nghìn vạn bước, không biết hiện tại hắn đang đứng ở ngày tháng năm nào, nhưng thời gian trường hà vốn là một mặt sông bằng phẳng lao nhanh, vào lúc này lại xuất hiện một con thác. Không sai, một con thác đỉnh cao mấy trăm thước sừng sững ở giữa thời gian trường hà, lộ ra cực kỳ đột ngột, cũng cực kỳ quái lạ. Việc này giống như ở giữa mặt biển đột nhiên xuất hiện một cột nước nối thẳng đến mây trời, lộ ra không phù hợp cùng quái lạ. Thác nước này rất cao, nhưng cũng chỉ chiếm lấy 1/3 chiều rộng của thời gian trường hà, không phải chiếm hết toàn bộ chiều rộng nhưng cũng lớn đến vô biên, gần như không thể thấy được cuối cùng. Lý Quân Thiên tạm ngưng lại một chút, khoảng cách thác nước có mười mấy thước nhưng lực cản đột nhiên tăng mạnh, giống như mạnh hơn không chỉ gấp 10, cho dù Lý Quân Thiên muốn xông lên cũng nặng nề như gánh vác cả một ngọn núi, cất bước vô cùng khó khăn. Lý Quân Thiên rất nghi hoặc, tại sao nơi này có một cái thác nước? Đi xa như vậy ngoại trừ một chút dòng xoáy nhỏ cùng gợn sóng lăn tăn ra, lần đầu tiên Lý Quân Thiên thấy được thác nước tồn tại đấy. Lý Quân Thiên đi vào thác nước mới có thể nhìn rõ ràng bọn nước đang tung bay ở đây. Chỉ thấy một hàng bong bóng thật lớn treo đầy thác nước, theo Lý Quân Thiên đến gần liền thấy những bong bóng này tụ lại, hợp thành một khối bong bóng thật lớn treo đến trước mặt của Lý Quân Thiên. Khung cảnh bên trong bong bóng hiện ra. Trên đỉnh núi vô danh, rừng rậm vô danh có một người, hắc y nhẹ nhàng trong gió, tóc đen buộc gọn gàng, khuôn mặt tinh mỹ mà bén nhọn như băng. Khí thế sắc bén, cao ngạo, lạnh lùng, ánh mắt trong suốt mà bén nhọn. Lúc này nữ tử tuyệt mỹ khẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt giống như có thể vượt qua thời không đối mắt cùng Lý Quân Thiên. Bốn con mắt trùng điệp vào với nhau, nữ nhân trong bọt nước khẽ câu lên khóe miệng, tay phải chùm lên chuôi kiếm, đột ngột xuất kiếm, chém về phía bầu trời. Khen. Trường kiếm ngân vàng, một vầng nguyệt nha phá không bay lên, trực tiếp đem tầng mây chia đôi, bầu trời cũng theo đó chém thành hai mảnh, bong bóng cũng vào lúc này vỡ ra làm hai nửa. Lực lượng thời gian cùng đại đạo xông ra ngoài, hóa thành một vòng kiếm khí chém xuống, giống như nguyệt nha cắt đôi sông dài. Lý Quân Thiên kinh ngạc một phen, hai ngón tay điểm ra ngoài nhấn về phía kiếm khí. Ầm ầm ba. Kiếm khí sụp đổ, hóa thành từng mảnh bụi mịn giống như đom đóm tiêu vong, chìm vào trong đại đạo của Lý Quân Thiên. Lý Quân Thiên nhíu nhíu mày thu tay lại, đưa ngón tay quan sát một chút. Đầu ngón tay có một vết thương nhỏ đang nhanh chóng khép lại, một giọt máu cũng không chảy ra ngoài, nhưng vết thương có thể nhìn thấy màu đỏ rõ ràng. Hắn, thế mà bị thương. Nhưng Lý Quân Thiên cũng không kinh sợ, trái lại khẽ cười một tiếng, trong miệng lẩm nhẩm. Lý Quân Thiên, thật đáng kinh ngạc đấy. PS, cầu đề cử 3. Chương 317, vượt qua thời không, chương 317, vượt qua thời không. Không nghĩ đến Lý Quân Thiên vẫn có thể bị thương, nhưng chung quy lại hắn còn chưa siêu thoát khỏi thời không, đại đạo còn chưa hoàn toàn bước tiến thêm một bước để bản thân trở thành bất tử bất diệt. Nhưng cũng chỉ là một vết thương nhỏ, không đáng nhắc đến. Thứ đáng nhắc đến chính là Lý Khuynh Thiên năm đó dùng một kiếm vấn thiên vậy mà thông qua thời gian trường hà đả thương đến Lý Quân Thiên. Lại thêm cái ánh mắt kia, giống như có thể xuyên thấu thiên địa, vượt qua thời không đến đối diện một ánh mắt với Lý Quân Thiên. Lý Khuynh Thiên năm đó rốt cục xảy ra chuyện gì? Lý Quân Thiên thật sự nghĩ mãi mà không rõ, ban đầu chỉ coi như một nhân vật vô địch thiên hạ trong thế giới võ hiệp nhỏ bé thôi, tuy rằng rất mạnh nhưng thật sự cũng chỉ mạnh hơn người thường chừng 10 mấy 20 lần mà thôi. Nhưng càng về sau, Lý Quân Thiên thông qua đủ loại dấu vết lại gặp được tung tích của Lý Khuynh Thiên để lại, càng phát hiện ra nữ nhân này thật sự không tầm thường, quá mức không tầm thường, cực kỳ không hợp với cái thế giới võ hiệp nhỏ bé. Lý Quân Thiên nhảy lên 2-3 lần, vượt qua thác nước đi về phía quá khứ. Hắn muốn nhìn xem những chuyện xảy ra với Lý Khuynh Thiên năm đó, xem nàng có bí mật gì ở trên người. Nhưng vượt qua thác nước đi ra rất xa, Lý Quân Thiên hoàn toàn không thể tìm được dấu vết của Lý Khuynh Thiên, hoàn toàn không có chút bọt nước lơ lửng nào, đồng thời bọt nước của hắn cũng không thấy được. Lý Quân Thiên. Quả nhiên, trước đây hắn đã nghi ngờ Lý Khuynh Thiên đạt đến cấp bậc đại đạo vô hình vô tướng. Tuy hơi khó tin nhưng hiện tại xem ra trí tưởng tượng của hắn còn không đủ phong phú. Nàng đây nào có phải là vô hình vô tướng, dấu vết trong thời gian trường hà cũng đều bị xóa đi, hiển nhiên chính là cấp độ cao hơn của vô hình vô tướng, chính là vô căn vô thủy. Bản thân vô căn, không có quá khứ, không có gốc rễ, đại đạo vô thủy, không có bắt đầu, không có nguồn gốc. Vô thủy cũng vô minh chính là thế gian chưa sinh, bản ngã chưa tỏ, có thể coi như không tồn tại trên thế gian. Không cảm nhận được, không tìm thấy, không nhận biết thì không thể tổn thương, không tồn tại thì bất diệt, chưa sinh ra thì bất tử. Bất diệt bất tử thì bất bại, cũng vô địch. Lý Quân Thiên ngừng lại một chút, đại đạo của hắn còn chưa đạt đến cấp độ vô thủy, nếu không vừa rồi cũng sẽ không bị một kiếm kia chém bị thương. Thế nhưng hắn lúc này không có bọt khí quá khứ á. Toàn bộ thời gian trường hà đều không có bọt khí, rõ ràng đã chém hết quá khứ, lại luyện hóa hết vào trong đại đạo, nhưng đại đạo vẫn không thể trở thành cấp bậc vô thủy. Như vậy chỉ có một câu trả lời duy nhất, chính là bọt khí quá khứ vẫn còn tồn tại. Dù không ở nơi này, nhưng gốc rễ sâu xa vẫn còn tại ở đâu đó trong thời gian trường hà, cho nên đại đạo của hắn mới không thể tiến vào cấp độ vô thủy. Lý Quân Thiên đưa mắt nhìn về phía đầu nguồn của thời gian trường hà, tuy rằng không thể nhìn ra quá xa nhưng hiển nhiên bọt khí quá khứ của hắn đoán chừng đang ở một khúc nào đó của thời gian trường hà. Chỉ cần tiến lên, chắc chắn sẽ gặp được. Lý Quân Thiên gánh vách lấy áp lực giống như nâng lên cả một vùng thế giới không ngừng tiến lên, một bước chân đạp xuống giống như một dẫm sụp thời gian trường hà, đạp nát vô số lực lượng thời gian, chấn động bắn ra không ít bọt khí. Không biết đi được bao xa, Lý Quân Thiên chỉ cảm thấy toàn bộ cơ thể của mình muốn hòa tan vào trong thời gian trường hà, đại đạo vẫn vậy nhưng có một loại cảm giác bị bắn thủng trăm nghìn lỗ, theo hứa không sức sống. Nhìn như tiêu điều sắp chết nhưng Lý Quân Thiên hoàn toàn có thể gánh chịu được, chỉ là lặp đi lặp lại động tác tiến lên có chút giống với sát sống. Đột nhiên, trong tầm mắt của Lý Quân Thiên liền hiện lên một cái bong bóng lơ lửng trong không trung. Ánh mắt của hắn hơi sáng, giống như sức sống được đốt cháy trở lại. Nhìn lướt qua bong bóng, Lý Quân Thiên tưởng rằng đây chính là quá khứ mà hắn đang tìm kiếm. Nhưng nhìn kỹ lại, chỉ thấy bên trong bọt khí bắn ra ánh sáng chói lóa, hừng hực giống như biển lửa. Lý Quân Thiên nghi hoặc, không biết rốt cục đây là thứ gì, hoặc nói cách khác không biết đây là hình ảnh về thứ gì. Lý Quân Thiên rất kỳ quái, nghĩ nghĩ liền cảm thấy đi ngược thời gian trường hà mãi cũng nhàm chán, nhất là việc này còn không nhìn thấy điểm kết thúc ở đâu. Lý Quân Thiên lập tức rút kiếm, không phải chém nát bọt khí này mà trực tiếp cắm vào bên trong bọt khí, lại xuyên thủng qua bọt khí cắm vào trong thời gian trường hà. Sau đó cơ thể của hắn giống như hóa thành dòng nước chảy dọc theo trường kiếm, lần lượt xuyên thấu qua bọt khí cuối cùng nhập vào sông lớn. Đại thiên thế giới, hỗn không hải rộng lớn vô biên vô tận. Ngang Ly Ba. Một luồng sáng rực từ không biết được khoảng cách xa xăm bao nhiêu vạn dặm vẫn truyền đến luồng sáng khổng lồ, giống như miệng giếng treo ở trước mặt. Hơn nữa nguồn sáng này còn không ngừng phóng lớn, giống như càng lúc càng tiếp cận đến trước mặt Lý Quân Thiên. Lý Quân Thiên từ trong thời gian đại đạo nhảy ra ngoài liền đứng ở trong hỗn không hải, nhưng không phải hỗn không hải khi hắn rời đi mà là hỗn không hải ở trong năm tháng nào đó ở quá khứ. Nói là quá khứ cũng không quá đúng, kỳ thực đây là một tiết điểm thời gian nào đó mà Lý Quân Thiên nhảy đến, dựa theo thời gian trường hạt thì nó là quá khứ của thời đại mà Lý Quân Thiên sinh sống, nhưng dựa theo bản thân Lý Quân Thiên thì nó là hiện tại cùng tương lai. Những sự việc xảy ra ở đây là tương lai của Lý Quân Thiên, lại bởi vì nhân quả không nhiễm thân cho nên trong lịch sử cũng sẽ không lưu lại dấu vết của hắn, thay vào đó là thế giới điên cuồng nắn chỉnh để cho sự việc có thể diễn ra có đủ nhân quả nối liền mà không bị đứt gãy. Hiện tại Lý Quân Thiên chỉ mới xuất hiện thôi, còn chưa làm bất cứ chuyện gì đều đã cảm nhận được trên cơ thể đeo lên gánh nặng khổng lồ, không những là áp lực đến từ thế giới còn có lực ép của lực lượng thời gian đè lên trên người mình. Điều này chứng tỏ hắn không thể lưu lại thời đại này quá lâu, hơn nữa chỉ cần hắn có hành động gì gây ra biến động cho thế gian thì sức ép sẽ càng lúc càng gia tăng gấp bội. Không phải Lý Quân Thiên không gánh vác được sức ép này, thế gian đã có rất ít sức mạnh có thể ảnh hưởng đến hắn cho nên thật sự thì Lý Quân Thiên không có lo lắng quá nhiều. Nhưng phải biết một điều, chính là Lý Quân Thiên tồn tại càng lâu, thế giới phải tiêu hao càng nhiều lực lượng đi bù đắp nhân quả, khôi phục quy tắc bị vặn mèo. Loại tiêu hao này sẽ càng lúc càng lớn, bởi vì nhân quả là một chuỗi càng xếp càng dày, mỗi một nguyên trôi qua đều tính là một lần sinh diệt, cũng coi như một tầng nhân quả. Cứ như vậy chỉ trong một giây liền ẩn chứa vô số nguyên, cũng tích lũy vô số tầng nhân quả, tiêu hao lực lượng cũng khổng lồ đến khó mà đo đếm được. Lý Quân Thiên chỉ cần tồn tại mấy chục đến trăm năm, liền sẽ khiến cho thế giới tiêu hao quá lớn mà sụp đổ. Không sai, thế giới cuối cùng sẽ sụp đổ, nhưng cho dù thế giới sụp đổ thì Lý Quân Thiên cũng không chết được, chẳng qua không đáng để làm như thế. Nếu như thế giới sụp đổ, toàn bộ lực lượng từ thế gian, nhân quả, thời gian đều đập vào trên người thì Lý Quân Thiên cũng phải chịu trọng thương mà ngủ say. Lại nói chỉ vì hắn cố chấp ở lại mà làm cho cả thế giới băng liệt thì thật sự không đáng. Lý Quân Thiên cũng chỉ muốn chạy đến nơi này giải sầu một chút, tiện xem bọt khí biển lửa kia là cái gì. Sau đó hắn sẽ tiếp tục đi tìm quá khứ của mình, để cho đại đạo hoàn toàn bước vào cấp độ vô thủy, chứ sẽ không ngừng mãi ở nơi này. VS, cầu đề cử 3. Chương 318, chương 318. Lý Quân Thiên nhìn về nơi xa, nguồn sáng kia chói mắt giống như mặt trời, sáng loáng hừng hực. Hơn nữa mặt trời nàng giống như đang cấp tốc tiếp cận về phía hắn thì phải. Mặc dù không biết khoảng cách xa xôi đến cỡ nào, nhưng Lý Quân Thiên chỉ thấy nguồn sáng đang không ngừng phóng lớn, ánh sáng như bạch kim lộ ra bén nhọn mà chói mắt. Lý Quân Thiên suy nghĩ một chút liền tiến lên, mặt trời kia chưa biết chừng chính là một phương thế giới, tiến đến hẳn là có thể gặp được sinh vật sống. Hơn nữa biển lửa kia cũng là nguyên nhân mà hắn tiến đến, Lý Quân Thiên cũng muốn tìm hiểu một phen. Lý Quân Thiên bước ra một bước liền có thể vượt qua nghìn vạn dặm, đại đạo lan tỏa ra ngoài liền để người có thể hiện hóa ở bất cứ đâu. Nhưng dấu vết đi qua liền sẽ bị xóa đi, đại đạo không thể tồn tại lâu dài ở phương thiên địa này được. Hiển nhiên lực lượng thời gian cùng thế giới hợp lực xóa đi dấu vết của hắn, cho nên việc lan tỏa đại đạo cũng khó khăn cùng tốn sức hơn thông thường rất nhiều. Lý Quân Thiên quyết định sử dụng sức mạnh của mình chạy đi chứ không phải dùng đại đạo hiện hóa. Cứ như vậy Lý Quân Thiên bay thẳng tắp qua hồn không hải, một bước liền vượt qua nghìn vạn dặm, không có bất cứ kẻ nào có thể bắt được tung tích của hắn. Chạy một hồi, Lý Quân Thiên đã có thể trông thấy rõ ràng nguồn sáng kia là cái gì. Quả thật nó giống như một phương thế giới, không đúng phải nói là một quả cầu lửa khổng lồ giống như một phương thế giới nhìn từ hôn không hải. Không, nói là quả cầu lửa cũng không quá đúng, nó là một ngôi sao khổng lồ, đậm đặc, nóng hừng hực phóng ra tia sáng. Nhưng có ai có thể nói cho Lý Quân Thiên vì sao quả cầu này có thể mọc ra một đôi cánh ngắn cụt ngủn ở hai bên không? Đôi cánh có thể dài đến trăm vạn trượng nhưng so với kích thước rộng lớn đến nghìn vạn dặm thì thật sự nhỏ bé không đáng nhắc đến, thật sự cụt ngủn không thể ngắn ngủn hơn. Lý Quân Thiên lại tiến gần một chút, ánh mắt cũng chậm rãi trở nên sắc bén, thần thông lưu chuyển ở trong đôi mắt, một cái nhìn liền có thể thấy được tổng quát toàn bộ quả cầu lửa này. Sau đó hắn liền nhìn thấy ở một góc độ khác biệt của quả cầu này nô lên một khối nhỏ, giống như một ngọn núi ở trên toàn bộ lục địa phẳng, thật sự nhìn từ tổng thể thì không nhận ra được cao thấp khác biệt. Ừm, kích thước thì nhỏ bé như vậy nhưng hình dạng cũng rất cổ quái, nhìn càng giống như một ngọn núi lớn với rất nhiều đỉnh chập trùng vào với nhau. Không phải dãy núi mà là ngọn núi rất lớn, ở trên đỉnh mới chia ra chập trùng phân biệt với nhau. Lý Quân Thiên vừa nhìn đến ngọn núi này, liền thấy ngọn núi khẽ chấn động một cái, sau đó ở giữa ngọn núi nứt ra một cái khe lớn, cuối cùng lộ ra một con mắt. Chớp chớp. Lý Quân Thiên. Ngang Ly Ba. Một tiếng kêu gọi xé toạc hôn không hải, theo tiếng kêu ở phía sau là lực lượng không gian nổ tung giống như động đất biển gầm, chấn động đến toàn bộ hôn không hải hóa thành dũng lưu quét ngang mấy nghìn vạn dặm. Tất nhiên Lý Quân Thiên có thể đứng trong hư vô mà không bị ảnh hưởng, đối với dũng lưu trong hôn không hải cũng không thể tổn thương được đến hắn. Nhưng Lý Quân Thiên lại không rảnh để ý đến hôn không hải bạo động. Bởi vì quả cầu lửa này vậy mà là một sinh vật sống, mặc dù không biết vì sao một quả cầu lửa lại có thể là sinh vật sống cũng không biết nên gọi nó là động vật, yêu thú, yêu vật. Tạm thời không biết cách xưng hô nhưng thật sự không ảnh hưởng đến sự thật nó là sinh vật sống. Nhưng cũng không hoàn toàn giống như là sống, trạng thái thật sự rất quỷ dị, xen lẫn giữa sống cùng vật kỳ quái để người ta không phân ra được. Lý Quân Thiên đối mắt với vật kia, lại thấy vật kia giống như nổi giận gầm thét lên một tiếng. Lần này không đơn thuần là tiếng kêu khuấy động mà ngọn núi nứt ra một cái khe hở lớn, giống như muốn cắt ngang chia đội ngọn núi. Mà từ trong khe nước này tuôn ra một cột lửa phóng thẳng lên trời, cột lửa lại hóa thành một đường vòng cung, đập thẳng về phía Lý Quân Thiên. Nhìn như núi lửa phun trào, lại giống như con vật kia há miệng thi triển thổ tức phun về phía Lý Quân Thiên. Cột lửa này giống như sánh đặc hơn thông thường rất nhiều, càng giống như ngọn lửa từ Thái Dương, có mấy phần tương tự với Thái Dương chân ý mà năm xưa Lý Quân Thiên lĩnh ngộ. Chẳng qua cột lửa nàng càng mãnh liệt hơn, lực lượng phá hư ẩn chứa ở bên trong càng đậm đặc hơn. Cấp bậc đại đạo. Lý Quân Thiên thoáng kinh ngạc, ngọn lửa này đã đạt đến cấp bậc đại đạo, có thể gọi là đạo hỏa, công kích tương đương với đại đạo vô hình. Không sai, hình ảnh ngọn lửa bất quá là đại đạo hiện hóa ra hình dáng thôi, lực lượng quần quần ẩn chứa ở trong vô hình kia mới là nguồn tác động chủ yếu. Tất nhiên Lý Quân Thiên có nhìn đến rất rõ ràng, đại đạo vô hình ở trong mắt hắn vẫn sáng tỏ như cũ, dù sao cũng có đẳng cấp áp chế. Tuy đều là đại đạo, mỗi người đều phát triển đại đạo nhưng vẫn có chênh lệch mạnh yếu. Cùng là võ thiên cảnh nhưng chênh lệch thậm chí so với tất cả các cảnh giới phía trước cộng lại còn lớn hơn. Lý Quân Thiên nắm lấy kiếm Quy Khư, nhẹ nhàng vạch một cái. Kiếm đạo như hồng tuôn ra ngoài, một đường nghiền ép quét ngang đến, đem toàn bộ cột lửa chém thành muôn mảnh, dìm ngập dập tắt tất cả ánh lửa. Lực lượng đại đạo của Lý Quân Thiên còn không ngừng lại, cuốn thẳng đến ngọn núi kia, hoặc là nói đầu. Ầm ầm. Ngọn núi bị một kiếm chém nổ tung, lực lượng đại đạo quét ngang trực tiếp gọt đi một phần của quả cầu lửa, giống như quả cầu to lớn trực tiếp bị vắt bằng mất một miếng lớn. Ngao ngao ba. Đối phương gầm thét đầy đau đớn, thân thể cũng cửa quậy nhất lên loạn lưu hóa thành sóng cả đập xuống, quét ngang bát phương. Thân thể của nó đột nhiên phát ra ánh sáng chói lóa, càng lúc càng trắng nhưng nhiệt độ cấp tốc lạnh xuống, giống như có thể đóng băng toàn bộ hôn không hải lại. Sau đó chỉ thấy một cái đầu cực kỳ to lớn từ trên quả cầu lửa nhô ra, cái đầu lúc này đã cân đối hơn với thân thể khổng lồ kia, cho nên cũng vô cùng to lớn. Lý Quân Thiên nhìn kỹ một chút, đầu giống như đặc điểm chung của các loại phi cầm, mỏ sắc mắt sáng, lông vũ phủ đầy. Nhưng đỉnh đầu có một cái màu tím, nhu hòa mà ấm áp, lại lộ ra sắc bén xuyên thủng không gian. Gà. Bạch Thiên Hy. Lý Quân Thiên còn chưa quên thông tin về Lục Hung, trước đây hắn cũng đã biết được Lục Hung cũng không hoàn toàn là thú giống như Xương Thiên Thụ là một gốc thần thụ hóa hung. Mà Bạch Thiên Hy là một con gà nhưng cũng không phải gà bình thường, dù sao năm đó nó dám nuốt mất mặt trời thì làm sao có thể là thú bình thường. Lúc này nhìn lại, quả nhiên không tầm thường. Hửm, nuốt mặt trời. Lý Quân Thiên chăm chú nhìn lại, ánh mắt càng lúc càng híp nhỏ lại, hào quang hơi lấp lóe, quả cầu lửa này sẽ không phải là mặt trời vừa bị Bạch Thiên Hy nuốt mất chứ? Lý Quân Thiên lại đưa mắt nhìn xung quanh, năm đó thần tộc truy sát Bạch Thiên Hy cho nên hắn muốn nhìn xem thần tộc trông như thế nào. Nhưng đảo mắt nhìn một vòng, trong vòng mấy nghìn dặm đều không thấy tung tích của vật sống nào. Xem ra là chưa đổi tới. Lý Quân Thiên lại rời lực chú ý về phía Bạch Thiên Hy, lúc này Bạch Thiên Hy đã nhìn chằm chằm Lý Quân Thiên rất lâu, trong mắt ẩn chứa ý hung hãn, sát ý không che giấu được. Nó há miệng, đánh ra một đòn về phía Lý Quân Thiên. VS, cầu đề cử 3. Chương 319, trầm thị ấn, chương 319, trầm thị ấn. Lý Quân Thiên dễ dàng tránh thoát sự khóa chặt của Bạch Thiên Hy, thân thể biến mất tại chỗ. Lúc xuất hiện lại liền đâm ra một kiếm, đại đạo hóa thành một thanh cự kiếm từ trên cao đâm thẳng xuống dưới, cuồn cuộn như thác đổ, mạnh liệt như sông lớn, nhanh đến không thể nhìn rõ, mạnh đến không thể nắm bắt được. Ngao, một kiếm xuyên thủng giữa thân thể, lực lượng đại đạo giống như một cây giáo dài đóng đinh Bạch Thiên Hy ở nguyên tại chỗ, không thể nhúc nhích, chỉ có thể vùng vẫy hai cánh cùng cái đầu lớn của mình, phát ra một tiếng kêu đau đớn xé gan xé ruột. Lý Quân Thiên lật tay một cái, trường kiếm đập xuống, không phải dùng lưỡi sắc mà dùng lực lượng vô tận đập thẳng vào đầu của Bạch Thiên Hy, đem đầu của nó một lần nữa đánh tụt vào trong cơ thể. Chỉ thấy quả cầu lửa ở giữa người của Bạch Thiên Hy co rút lại, không ngừng mài mòn lực lượng đại đạo của Lý Quân Thiên, bất chấp tổn hao cũng muốn thoát khỏi sự giam cầm của đại đạo. Theo đó không gian quanh người Bạch Thiên Hy giống như bị mực nhuộm đen kịt, chậm rãi bị một màu đen nuốt mất, cuối cùng chỉ còn nguồn sáng là Bạch Thiên Hy, nhưng nó chiếu rọi bốn phương tám hướng đều là màu đen, hoàn toàn không tồn tại bất cứ cái gì. Nơi ánh sáng chiếu đến đều là hắc ám, nơi hắc ám bao phủ đều hóa thành hư vô, chỉ có ánh sáng tồn tại, chỉ có duy nhất Bạch Thiên Hy tồn tại. Bạch Thiên Hy lại không ngừng nghiền ép mặt trời, kích thước nhanh chóng thu nhỏ lại giống như đang bị tiêu hóa mất. Nỗ lực của Bạch Thiên Hy đúng là có một chút hiệu quả, tạo thành đối kháng với đại đạo của Lý Quân Thiên, lay chuyển giam cầm khống chế, giống như có thể thoát ra ngoài. Nhưng đại đạo của Lý Quân Thiên vẫn vô cùng vững chắc, hơi lung lay một chút liền không có động tĩnh khác, không thể bị đánh nát. Bạch Thiên Hy vẫn bị đóng đinh tại chỗ, không tránh thoát ra được. Agaba. Bạch Thiên Hy điên cuồng gào thét, tiếng gầm thét còn trở nên bén nhọn hơn. Lý Quân Thiên thấy loại tồn tại này không thể câu thông, liền không còn mong muốn câu thông nữa, trực tiếp bổ một kiếm ra ngoài. Đại đạo đóng đinh Bạch Thiên Hy vào lúc này giống như một cành cây trồng vào trong đất, rễ cây cấp tốc len lỏi vào khắp cơ thể của đối phương, hút lấy năng lượng từ trên người đối phương. Sau đó cành cây hút đủ năng lượng, cành cây nở hoa, vô số cánh hoa bung ra tạo thành một mảnh mưa rơi, mỗi một cánh hoa đều là lực lượng quy tắc bị vặn vẹo biến thành lực lượng cấm kỵ ngưng kết. Thần thông Tịnh Độ Hoa Hải. Thần thông chuyên trúc đối phó quy tắc cùng đại đạo, đồng thời cũng có thể hủy diệt một diện tích rộng lớn với tiêu hao nhỏ nhất. Ngao ác các ba. Bạch Thiên Hy giống như bị vô số lưu tinh oanh tạc, đập ra từng cái hố lớn. Bởi vì lực lượng quy tắc trong cánh hoa vốn là diễn sinh từ trong đại đạo của nó, sau đó mới bị Tịnh Độ Hoa Hải vặn vẹo thành lực lượng cấm kỵ, cho nên mỗi một cánh hoa đều có thể tổn thương đến đại đạo của Bạch Thiên Hy. Từ đó một mảnh mưa cánh hoa nhìn đẹp đến mê người lại ẩn chứa nguy hiểm chết người, mỗi một cái hoa đều có thể xóa sổ một khu vực rộng lên đến mấy nghìn thước, đập ra từng cái lô lớn trên cơ thể đang chậm rãi thu nhỏ của Bạch Thiên Hy. Bạch Thiên Hy không ngừng bị oanh tạc nhưng vết thương lại nhanh chóng khôi phục lại, nhưng kích thước cũng theo đó mà thu nhỏ lại, chậm rãi chỉ còn chừng 8 thành so với lúc ban đầu. Tịnh Độ Hoa Hải cũng không phải có thể kéo dài vô cùng vô tận, lực lượng đại đạo ẩn trong thần thông mới là gốc rễ để vặn vẹo lực lượng quy tắc từ đại đạo của đối phương. Sau đó mới mượn dùng lực lượng của đối phương vặn vẹo thành lực lượng cấm kỵ, lợi dụng sự đồng căn đồng nguyên mà khuyết đại tổn thương đến đối phương. Lực lượng đại đạo đánh ra vẫn phải tiêu hao, tuy rằng mượn lực đả lực nhưng không có nghĩa là tiêu hao không lớn. Dù sao vặn vẹo quy tắc cùng đại đạo cũng không phải chuyện đơn giản, chẳng qua so với tiêu hao thì hiệu quả mang lại to lớn hơn, lực sát thương cũng được đẩy lên cực hạn. Một chiêu thần thông đập ra ngoài, cũng chỉ gọt đi chừng 2 thành thân thể của Bạch Thiên Hy. Nhưng 2 thành cơ thể này có thể so sánh với nửa cái thế giới Cửu Châu, diện tích kéo dài mấy chục vạn dặm, so với Thương Võ Đại Lục khi xưa còn lớn gấp mấy chục lần. Một đòn này của Lý Quân Thiên đã không thể nói là nương tay mà là tương đối nghiêm túc, nếu như Lý Quân Thiên toàn lực thúc dục lực lượng đại đạo vậy thì sẽ còn kinh khủng hơn nhiều. Nhưng chỉ là một đòn nghiêm túc thế này thôi đã khiến cho thời gian trường hạ ở trong thế giới này bắn ngược, toàn bộ đại đạo của Lý Quân Thiên bị phản chấn đến rung động chứ đừng nói dùng ra toàn lực. Nếu dám dùng ra toàn lực, chỉ sợ rằng hắn sẽ bị thế giới sẽ bị hắn đập nát, sau đó thời gian trường hạ liền đứt gãy tạo thành vô tận xung lực đập về phía Lý Quân Thiên, tạo thành một khe danh trên thời gian trường hạ. Chuyện này chắc chắn rất phiền phức, bởi vì Lý Quân Thiên còn chưa siêu thoát thời không, còn chưa đạt được vô căn vô thủy, lập tức sẽ nhận đến tổn thương cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí có thể khiến cho hắn lâm vào trong ngủ say, sau đó đá về vị trí thời không nguyên bản. Cụ thể sẽ tạo thành hậu quả thế nào thì Lý Quân Thiên cũng không nói cho được, nhưng chắc chắn không phải điều mà hắn muốn đối mặt vào lúc này. Cho nên Lý Quân Thiên vẫn phải cẩn thận từng ly từng tí khống chế lại sức mạnh của mình. Nhưng Lý Quân Thiên lại suy nghĩ một chút, hồi tưởng lại ghi chép về Bạch Thiên Hy. Nhưng sự việc năm đó cũng không có ghi chép gì, chỉ biết Bạch Thiên Hy nuốt mất mặt trời, sau đó bị thần tộc truy sát, cuối cùng biến mất không có tung tích. Nhưng mặt trời cuối cùng là trở về, mà Lý Quân Thiên đã đứng ở đây một thời gian cũng không thấy tung tích của thần tộc. Cũng không biết mọi chuyện cụ thể là như thế nào. Lý Quân Thiên tạm thời không quan tâm đến thần tộc cho lắm, hắn vừa nảy ra một suy nghĩ. Chính là hiện tại hắn đem Bạch Thiên Hy lấy đi, có phải Bạch Thiên Hy không rõ tung tích ở trong lịch sử hay không? Từ đó nhân quả bế hoàn, không đến mức khiến cho thế gian sụp đổ, thời gian đứt gãy chứ. Càng nghĩ càng cảm thấy kích động, ý nghĩ một khi nảy ra liền không thể thu hồi được, ánh mắt của Lý Quân Thiên cũng càng lúc càng sáng lên, nhìn chằm chằm Bạch Thiên Hy. Cuối cùng Lý Quân Thiên vẫn không nhịn được thử một lần. Lý Quân Thiên vung tay lên, hỗn không hải biến mất, toàn bộ thế gian biến mất, thời không đồng dạng biến mất. Bạch Thiên Hy chỉ cảm thấy bầu trời biến sắc, toàn bộ hỗn không hải bị một loại nhan sắc thanh hồng bao phủ, bốn phương tám hướng lập tức bị phân chia lại, không còn mỗi lực lượng không gian hỗn loạn như trước. Đồng thời tinh vụ lang yên, lực lượng hỗn độn tràn ngập khắp mọi nơi, đủ loại ánh sáng rực chiếu phân chia từng mảng khu vực, từng viên tinh thần sáng loáng trôi nổi khắp nơi, nhưng khoảng cách quá mức xa xôi mà lộ ra trống rỗng cùng tịch mịch. Thần thông Tam Thiên Đại Thế Giới trầm thị ấn. Thời không bên trong Hồng Trần Thiên vào lúc này bị đông cứng lại, lực lượng bị kiếm vĩnh dạ điều động, không gian cũng vì thế mà bị đè ép bóp méo thành một điểm nhỏ. Kiếm thị ngưng hiện ra, mũi kiếm đóng thẳng vào trên người Bạch Thiên Hy, ngưng đọng lại thời gian ở trong Hồng Trần Thiên. Trầm thị ấn có tác dụng đóng băng lại không gian cùng thời gian, vận dụng vô biên vĩ lực đè ép đến đóng băng không gian, lại kết hợp với vô thượng quy tắc đóng băng thời gian. Có thể nói là một chiêu thức khống chế cường đại. Tất nhiên đây chỉ là vận dụng lực lượng ở bên trong Hồng Trần Thiên, cũng chỉ là một phần lực lượng của thần thông Tam Thiên Đại Thế Giới. Hiển nhiên Lý Quân Thiên cũng không dám dùng ra toàn lực, vẫn còn thận trọng thăm dò. Xem cực hạn phản chế của thế giới này ở nơi nào, cũng thử xem việc này sẽ dẫn phát hậu quả gì, đồng thời lưu lại lực lượng để ứng phó các loại trường hợp. Mà Lý Quân Thiên vừa bắt nốt Bạch Thiên Hy một cái, chỉ thấy toàn bộ thiên địa vang lên một tiếng đứt gãy, giống như một sợi dây xích căng quá mà đứt phăng ra. Theo đó một cỗ lực lượng xung kích đến, tập trung vào nơi mà Bạch Thiên Hy vừa mới biến mất. Toàn bộ thế giới rung lên, vô số tia nước bị xé toạc ra, hình thành từng khe rãnh hư vô. Thế gian hủy diệt chỉ còn hư vô, lực lượng cấm kỵ hóa thành hắc lôi vờn quanh bờ mép của khe rãnh, tràn đầy tiêu điều cùng hủy diệt. PS, cầu đề cử 3. Chương 320, bị đùa bỡn, chương 320, bị đùa bỡn. Lý Quân Thiên liền thấy từ trong khe rãnh kia có lực lượng thời gian phun trào, giống như một con đê vỡ bị dòng nước điên cuồng thẩm thấu, bắn ra từng cột nước lấp đầy khe rãnh, nhấn chìm về phía Lý Quân Thiên. Sau đó vết nước càng lúc càng lớn, vạn vật trên thế gian chậm rãi bị nhấn chìm, thời gian trường hà sông phá đê đập, hung ác lao ra ngoài, nhấn chìm tất cả, mở rộng toàn bộ uy thế của dòng sông. Nói là sông, lại mênh mông như biển, vô bờ vô bến, vô cùng vô tận. Không phải Lý Quân Thiên bị cuốn vào thời gian trường hà mà toàn bộ thế giới này đều bị dìm ngập vào trong sông, cuối cùng Lý Quân Thiên cũng bị chìm vào trong nước sông sâu thẳm. Lý Quân Thiên cũng không bị dìm ngập, lực lượng đại đạo vờn quanh ngăn cách thời gian hỗn loạn ở bên ngoài, đồng thời Lý Quân Thiên chậm rãi nổi lên mặt sông, tránh thoát đi dòng sông. Dù sao thời gian trường hà cũng không thật sự là một dòng sông, ở bên dưới sông chỉ là lực lượng thời gian đảo loạn, vô số lực lượng hỗn loạn ở trong thế giới sông phá ra ngoài, ở trong khoảnh khắc nào đó trong thời gian dài rằng giặc đột nhiên có lực lượng khổng lồ đánh đến. Khoảnh khắc này lại vô cùng hỗn loạn, đồng loạt đánh đến cùng một lần hoặc là một công kích lặp lại kéo dài liên miên, cực kỳ không hợp theo lẽ thường. Cho nên chìm ở trong thời gian trường hà cũng không phải trải nghiệm thú vị gì. Càng để cho người ta đáng ghét hơn chính là công kích ở nơi này không thể né tránh, không thể phòng ngự, 100% đánh trúng. Giống như đánh vào trong quá khứ mà người ở trong quá khứ không có năng lực né tránh. Tất nhiên Lý Quân Thiên vẫn có khả năng phòng ngự, dù sao hắn đã lĩnh ngộ lực lượng thời gian đến đẳng cấp rất cao, tránh cho lực lượng đánh thẳng vào trên người vẫn là có thể làm được. Nhưng chìm ở bên trong chẳng phải chuyện vui vẻ gì, cho nên Lý Quân Thiên cấp tốc nổi lên trên. Hắn biết, chuyện này còn chưa xong. Chỉ là không nghĩ đến thời gian trường hà lập tức đổ ập đến, đem hắn đá ra ngoài phương thế giới kia mà không để cho hắn có lựa chọn nào khác. Dù sao cả thế giới đều bị thời gian trường hà nhấn chìm thì hắn còn có thể đi nơi nào? Lý Quân Thiên nổi lên mặt nước, lập tức liền có một khối bọt khí lớn nổ tung ra, lực lượng khổng lồ trực tiếp bóp méo thời gian trường hà. Hiển nhiên thế giới vừa rồi đúng là bị hủy diệt, nhưng nó chỉ là một trong số vô hạn khả năng trong một dòng thời gian. Tuy quá khứ là cố định, nhưng Lý Quân Thiên hành tẩu trong thời gian trường hà ngược về quá khứ chính là hành động đang xảy ra, đến nơi này là chuyện sẽ diễn ra có thể gọi là tương lai của chính hắn. Cho nên việc hắn phá hỏng một phương thế giới, nhưng cũng không thật sự phá hỏng. Lại thêm việc thế giới thực chất cũng chỉ bị đục thủng một cái lỗ lớn, thời gian trường hà phá đê tràn vào chứ không thật sự phá hủy thế giới. Nhưng vẫn cứ khiến cho bọt khí nổ tung, dù sao rất nhiều khả năng trong đó chính là thế giới bị hủy diệt, cho nên lần lượt tưởng khả năng trung điệp, từng thế giới vỡ nát đập đến trên mặt Lý Quân Thiên. Loại lực lượng của mấy phương thế giới xoắn vào với nhau đánh đến, lại có lực lượng thời gian quấy nhiều 100% không thể né tránh để cho Lý Quân Thiên lâm vào tình thế nguy cấp. Lý Quân Thiên chém ra một kiếm, hoa sen sắc sỡ nở rộ bao phủ khắp một vùng rộng lớn của thời gian trường hà, hoa sen bay vào giữa vòng xoáy, vô biên vĩ lực từ các phương hướng đập đến giống như chui vào trong lỗ hổng thời không, lập tức biến mất không thấy tung tích. Thần thông Táng Đế Liên. Hoa sen chậm rãi chìm vào trong vòng xoáy, trực tiếp đem lực lượng thời gian trong khu vực này xóa đi, vô số lực lượng xung kích ra cũng như đá chìm biển lớn, tất cả hóa thành hư vô. Thời gian trường hà bị Lý Quân Thiên chọc thủng một cái lỗ lớn, giáng lý tất cả lực lượng phản chế đến đều đã bị Lý Quân Thiên đánh tan. Nhưng đột ngột có một luồng thanh quang bắn ra, không đánh vào Lý Quân Thiên mà trực tiếp đập vào trên kiếm quy khư. Chỉ thấy kiếm đạo ở bên trong dưới một đòn này bị đánh hiện ra ngoài, giống như đánh đổ một cái bình nước khiến cho dòng nước ở bên trong đổ ảo ra. Mà luồng thanh quang kia trực tiếp bổ ra kiếm đạo, chém ra một cái khe danh lớn, đại đạo lại không bị tổn thương chút nào, nhưng Tam Thiên Đại Thế Giới lại bị chém ra một vết rách. Kiếm thì ngưng giống như hứng chịu lưu tinh va đập, trực tiếp bị đánh biến dạng, con mắt ở trên kiếm bị chọc mù chảy ra huyết lệ, thanh kiếm lập tức trở nên mờ nhạt, muốn ẩn vào trong hư không. Hồng Trần Thiên vào lúc này có thời gian lưu động, giống như dòng sông bị đóng ngăn chặn dòng chảy vào lúc này đột nhiên bị đả thông, thời gian vận chuyển bình thường. Bạch Thiên Hy ngẩng đầu gầm lớn một tiếng, cơ thể của nó chậm rãi tách ra làm đôi. Quả cầu lửa khổng lồ vào lúc này thật sự bị chém chia ra làm đôi, hai nửa cơ thể đồng thời cháy bừng lên, ánh sáng trắng chậm rãi chuyển sang màu đỏ chậm rãi chuyển sang màu tím, màu sắc càng lúc càng thâm thậm chí muốn chuyển sang thành đen. Lý Quân Thiên kinh nghi nhìn về Hồng Trần Thiên một chút, tất cả mọi chuyện diễn ra quá nhanh, trong một cái tức thì, từ thanh quang bắn ra ngoài cho đến đại đạo đổ ra, kiếm thì ngưng bị đánh vào mẹo, thời gian bị can thiệp, Bạch Thiên Hy bị chém ra làm đôi. Cuối cùng, một quả cầu lửa khổng lồ từ trong Hồng Trần Thiên rơi ra ngoài, lơ lửng giữa thời gian trường hạ, một nửa chìm vào trong xoáy nước. Tất cả sự kiện từ đầu đến cuối liền thành một chuỗi, nhưng cũng chỉ diễn ra trong một nguyên, thanh quang bắn ra là nhân, quả cầu lửa rơi ra là quả. Sự kiện sinh ra từ thanh quang, sự kiện kết thúc là quả cầu lửa rơi ra. Trong một nguyên, một lần sinh diệt, một vòng nhân quả đã diễn ra, hoàn toàn không có thời gian để ngăn cản. Lý Quân Thiên chỉ có thể nhìn thấy. Không, nói là nhìn thấy cũng không quá chính xác, là hắn nhận thức được toàn bộ sự kiện diễn ra, nhưng hắn không thể ngăn cản được, bởi vì tất cả mọi chuyện diễn ra trong cùng một lúc. Nhân sinh ra, quả trả về, không có chỗ trống để ngăn cản. Lúc hắn nhận thức được sự việc thì toàn bộ sự kiện đã diễn ra và kết thúc. Về mặt thị giác thì hắn chỉ có thể nhìn thấy thanh quang lóe lên sau đó quả cầu lửa xuất hiện, đồng thời kiếm đạo của hắn bị kích phát ra, trầm thi ấn bị phá giải, Bạch Thiên Hy bị chém đôi. Tất cả đều diễn ra cùng một lúc nhanh đến không thể tưởng tượng được. Lý Quân Thiên nhíu mày, phải biết vừa rồi hắn không kịp phản ứng, nếu như thanh quang đánh vào trên người hắn vậy thì chẳng phải hắn đã bị đánh trúng rồi hay sao? Có thể đẩy ra đại đạo, chém xuyên vào Hồng Trần Thiên, không cần biết đây là thủ đoạn gì nhưng đúng là uy hiếp được Lý Quân Thiên. Mà sức mạnh như vậy còn lớn hơn tất cả luồng xung kích lúc thế giới phá diệt vừa rồi. Lý Quân Thiên không biết sức mạnh đó ở đâu ra, là thủ đoạn của thiên địa vẫn là thời gian trường hà tạo thành. Nghĩ nghĩ, tính tò mò của hắn lại nổi lên, hoặc nói thẳng thắn một chút chính là phản địch. Lý Quân Thiên rút kiếm, kiếm quy khư mơ hồ nổi lên một con mắt dọc trên lưỡi kiếm, ở vị trí đồng tử giống như mặt đồng hồ, ba cây kim dài ngắn khác biệt cấp tốc xoay tròn. Hắn vung ra một kiếm, đại đạo nén vào trong một kiếm giống như ngưng tụ đại đạo vào trong kiếm nhận chém thẳng vào trong thời gian trường hà nhưng lại không tạo nên bất cứ nổ tung gì trên mặt sông. Chỉ thấy bên cạnh quả cầu lửa đột nhiên xuất hiện một cái bong bóng, bên trong bong bóng chính là hình ảnh kiếm nhận của Lý Quân Thiên phóng ra khỏi mặt sông. Sau đó hóa thành một luồng thanh quang đánh vào trên kiếm quy khư. Lý Quân Thiên. Phanh. Bong bóng nổ tung, Lý Quân Thiên vuốt vuốt lại tóc của mình, môi mỏng khẽ phiến để lấy lại bình tĩnh. Bản ý của hắn là chém ngược lại thời gian trước đó để ngăn cản thanh quang xem sẽ xảy ra chuyện gì. Dù sao lần trước hắn thử thăm dò một chút liền làm sụp đổ thế giới một lần rồi bị đá ra, lúc này thử chém ngược thời gian trên thời gian trường hà xem sao liền thấy thanh quang kia lại là do chính hắn chém ra. Đây gọi là cái gì? Tự lấy đá đập vào chân mình. Chẳng lẽ người ta nói kẻ đùa bỡn thời gian cuối cùng sẽ bị thời gian đùa bỡn lại là sự thật? Không biết đã bao lâu rồi Lý Quân Thiên mới tức giận như hiện tại, hắn thất thố đến mức đã phải tự vuốt vuốt mái tóc của mình để điều chỉnh tâm tính. Nhưng tức giận đến bất chợt, đi cũng nhanh, tâm tính của hắn lại bình ổn trở về như thường. Mặc kệ quả cầu lửa này có thật sự là mặt trời hay không, Lý Quân Thiên cũng không thèm để ý đến nữa, mặc cho nó chìm vào trong dòng xoáy, biến mất khỏi thời gian trường hạ, sau đó trả lại một vùng sóng yên biển lặng. Lại nói bọt nước nổi tự do đều bị phá đi, Lý Quân Thiên không có ý định ngừng lại ở khu vực này nữa. Hắn phải nhanh chóng tìm đến phần quá khứ kia, triệt để luyện hóa để siêu thoát khỏi thời không, lúc đấy xem thời gian trường hạ có thể ngăn cản hắn chém về phía quá khứ hay là không. PS, cầu đề cử 3. Chương 321, thần tộc, chương 321, thần tộc. Nghĩ lại thì cũng không sai biệt lắm, thanh quang kia rất giống như từ không sinh có, vừa nhanh đến không hợp thói thường lại có thể không tổn thương đến đại đạo của hắn mà chém rách hồng trần thiên, đem kiếm thì ngưng đánh ảm đạm. Rõ ràng lực lượng phải đồng căn đồng nguyên thì mới không tổn thương đại đạo mà chém vào trong hồng trần thiên được. Hơn nữa ngoài việc chém đôi bạch thiên hy rồi để hỏa cầu lăn ra ngoài thì hồng trần thiên cũng không bị tổn thương gì. Lực lượng mạnh như vậy cũng chỉ chọc mù con mắt ở trên kiếm thì ngưng, không có phá hủy hoàn toàn thanh kiếm. Phải biết thanh kiếm này tuy có dính dáng đến lực lượng thời gian nhưng cũng chỉ là quỷ dị cấp diệt thế, chưa phải quỷ dị cấp tiếp, lực lượng chưa bước vào cấp bậc đại đạo, thật sự rất khó gánh nổi một đòn tập kích nhanh đến Lý Quân Thiên không thể ngăn cản mà không bị phá hủy. Nhưng kiếm thì ngưng chỉ coi như bị một vết thương nhẹ, Lý Quân Thiên có thể khôi phục một cách dễ dàng. Sự chênh lệch bất hợp lý này hiển nhiên chỉ có một lời giải thích, chính là lực lượng đồng nguyên với đại đạo của Lý Quân Thiên gây nên. Lý Quân Thiên không biết vì sao kiếm nhận của mình chém ra lại bị vặn vẹo thành một luồng thanh quang, nhưng nếu như hắn lại chém ra một kiếm, nghĩ lại thôi được rồi. Công kích từ trong thời gian trường hà bay ra thật sự không thể né tránh được, cho dù Lý Quân Thiên chủ đích tránh ra thì công kích vẫn sẽ đánh trúng như cũ, bởi vì khi nhận thức được công kích thì quá trình đã diễn ra xong rồi. Từ khi công kích xuất hiện cho đến khi kết thúc chỉ là một lần nhân quả trong vòng một nguyên, cũng chính là một lần sinh diệt của một sự kiện, từ bắt đầu cho đến kết thúc đều bị chú định, cho nên thật sự không thể né tránh. Ngươi vừa nhìn thấy bắt đầu thì kết quả đã hiện ra, làm sao có thể tránh được? Trừ khi Lý Quân Thiên hoàn toàn siêu thoát thời không, không còn dính dáng gì đến thời gian cùng với nhân quả, không liên quan gì đến thế giới này nữa, lúc đó hắn có thể nhanh hơn một nguyên đột phá giới hạn nhỏ nhất của thời gian, nhảy ra khỏi chuỗi nhân quả, tùy ý can thiệp cùng sửa đổi thực tại và quá khứ cũng như cái được gọi là vận mệnh. Lúc không bị thế gian trói buộc, không bị thời gian ước thúc, thậm chí không thể bị cảm ứng đến, công kích còn không thể sinh ra. Bởi vì không vô căn cho nên nhân không thể sinh ra, nói gì đến quả. Lý Quân Thiên chậm rãi ngược dòng tiến lên, nhắm thẳng đầu nguồn của thời gian trường hạ. Bước chân của hắn rất chậm, không phải đang cố hết sức mà tinh thần của hắn chìm vào trong hồng trần thiên, quan sát một chút kiếm thì ngưng. Không phải vấn đề gì to tát, tùy ý tóm lấy lực lượng thời gian tu bổ vào là được. Tuy rằng tam thiên đại thế giới chủ đích ngăn cách thời gian trường hà của thế giới bên ngoài, nhưng lực lượng thời gian sau khi luyện hóa bỏ đi vết tích bên ngoài thì có thể vận dụng thoải mái. Lại nhìn về vị trí của Bạch Thiên Hy lúc trước, Lý Quân Thiên liền thấy mấy thứ còn sót lại, có thể nói là tàn tích. Xung quanh chỗ tàn tích này có vô số điểm sáng lốm đốm, giống như là phần lửa tàn dư lại từ một trận đại hỏa, chỉ còn một chút xíu ánh lửa bập bùng. Ngọn lửa bập bùng đốt thành màu hoàng kim, lốm đốm khắp không gian. Từ trong ánh lửa vàng rực thiêu đốt đến tận cùng, hào quang chậm rãi rút đi lộ ra hình dáng ẩn dấu ở bên trong. Thân cao ba thước, hai tay hai chân, hai cánh màu vàng phất phơ. Da vàng bị lại giống như bị dám nắng đến chuyển thành hơi nâu, khỏe mạnh tràn đầy lực lượng. Đôi mắt giống như ẩn chứa tinh thần, sáng quắc lấp lánh tràn đầy uy nghiêm. Nhìn xa không có khác nhân loại quá nhiều, chỉ có kích thước, màu da cùng đôi mắt là có sự sai lệch rõ ràng. Từ tàn tích của quả cầu lửa kia đốt còn sót lại ước chừng mấy trăm người. Ánh lửa dập tắt bọn hắn mới hiện ra, mỗi người đều mang sắc mặt bình tĩnh, không mảy may kinh hoàng hay luống cuống. Trong đó một lão giả râu dài cùng tóc đều bạc trắng giống như là thủ lĩnh của cả đám người, đứng ra dẫn đầu đám người bắt đầu lên tiếng. Do xét một chút tình cảnh xung quanh, lại tìm kiếm tung tích của Bạch Thiên Hy đi nơi nào. Thần tộc. Lý Quân Thiên quan sát đám người này liền giải đọc đến thông tin, bọn hắn tự xưng là thần tộc, cũng tồn tại vô số năm tháng trong lịch sử. Mà hiện tại chỉ còn lại bằng này cá thể, tất cả đều ở vào trong Hồng Trần Thiên. Chẳng trách không có người nào biết tung tích của thần tộc, Lý Quân Thiên không nói thì ai mà biết được. Phải biết trong toàn bộ dòng thời gian, cũng chỉ có Bạch Thiên Hy sau khi nuốt xuống mặt trời mới bước vào cấp độ vô tướng, nhân quả bị xóa khỏi thế giới, trôi nổi trong bọt khí ở thời gian trường hạ. Làm gì có người nào có thể tìm theo tung tích của Lý Quân Thiên cùng Bạch Thiên Hy? Mà nếu như Bạch Thiên Hy không có ngày ngày nhảy nhót, cuối cùng nuốt mất mặt trời khiến cho đại đạo bị quấy nhiễu, không thể đi vào trạng thái hóa đạo được thì đám người đã sớm mất đi ký ức về Bạch Thiên Hy luôn ý chứ. Nhưng còn đám thần tộc này thì đúng là mất tích không người nào biết được. Hiện tại bọn hắn lại đang trôi nổi bên trong Hồng Trần Thiên. Hơn nữa, Bạch Thiên Hy cũng còn chưa chết đâu. Không có mặt trời tồn tại thì Bạch Thiên Hy thật sự chỉ ở cấp độ đạo thiên cảnh thôi, còn chưa thể chứng đạo thành công. Chẳng thể trách được nuốt mặt trời mới trở thành cấp bậc vô tướng nhưng lại không thể hóa đạo, cũng không thể hoàn toàn luyện hóa được mà chỉ có thể dùng ra năng lượng của mặt trời rồi đánh ra ngoài. Nhưng khả năng hấp thụ ánh sáng của Bạch Thiên Hy đúng là vô cùng đặc biệt, có thể mượn được sức mạnh của mặt trời, lại còn nhờ vào đó đạt đến cấp bậc đại đạo vô tướng. Đây là một sự kết hợp kỳ quái, không hợp với lẽ thường, cũng khó mà phục chế được. Vừa rồi thì Bạch Thiên Hy cũng không chết, luồng thanh quang kia chỉ đánh rơi quả cầu lửa ra ngoài, mặc dù Bạch Thiên Hy bị đốt cháy không còn hình dáng nhưng cũng không chết. Chỉ là ẩn vào trong hư vô giống như tan vào trong đại đạo, chờ đợi ngày tháng nào đó, gặp được thời cơ thích hợp hiện hóa ra ngoài hoặc là Lý Quân Thiên can thiệp. Hắn có thể để Bạch Thiên Hy một lần nữa hiện hóa sinh ra ngoài, có thể để nó vĩnh viễn ngủ say không thể tỉnh lại. Hoặc là hắn có thể đem Bạch Thiên Hy ném ra ngoài, thậm chí trực tiếp bóp chết. Tất nhiên Lý Quân Thiên mới không đi quản Bạch Thiên Hy, kể cả đám thần tộc đang không ngừng thăm dò Hồng Trần Thiên Mênh Mông mà không có vật gì kia. Sân nhỏ đã bị Lý Quân Thiên giấu đi, không người nào có thể tìm đến. Hồng Trần Thiên ngoại trừ trống rỗng còn có vô số ngôi sao đang chậm rãi hình thành, cùng với việc Hồng Trần Thiên không ngừng mở rộng giống như vô cùng vô tận, thần tộc chỉ có thể thăm dò một phần rất nhỏ. Đám thần tộc này có tu vi chênh lệch cũng không nhiều, quanh quẩn từ hướng thiên cảnh cho đến hướng thiên cảnh đỉnh phong. Lý Quân Thiên cũng không biết thần tộc tu luyện như thế nào, sức mạnh như vậy là trời sinh hay là tu luyện ra được. Nhưng giống như bộ tộc này nhận lấy một loại giới hạn nào đó, chỉ có thể quanh quẩn ở trong hướng thiên cảnh. Ở trong Hồng Trần Thiên không còn bị quy tắc nào đó hạn chế, cảnh giới giống như lại có thể tiếp tục tăng lên cao. Lý Quân Thiên không để ý lắm, tinh thần hắn rời khỏi Hồng Trần Thiên, không còn để ý đến nữa. Thần tộc đến trong Hồng Trần Thiên hoàn toàn là một sự trùng hợp, có thể phát triển đến mức nào cũng còn tùy vào bộ tộc này, hắn không cần phải can thiệp đến. Có sinh linh ở trong Hồng Trần Thiên có thể thúc đẩy phương thiên địa này hoàn thiện, thần thông của hắn sẽ nhanh chóng phát triển mạnh hơn. PS, cầu đề cử 3. Chương 322, cự kình, chương 322, cự kình. Rầm rầm rầm. Thời gian trường hà từ phía thượng du có vô số sóng lớn chập trùng đổ xuống, đập ra từng đống bọt khí tán lạc, treo khắp trên mặt sông. Lý Quân Thiên né qua sóng lớn, dùng lực lượng đại đạo ngăn cách sóng lực lượng thời gian này, đạp sóng tiến lên. Nửa đường hắn nhìn qua bọt khí đang trôi nổi tự do trên mặt sông, một lượt khung cảnh thông qua vô số bọt khí nối liền thành một chuỗi, giống như đang diễn giải một sự kiện xảy ra. Bên trong bọt khí ẩn chứa lực lượng vô cùng to lớn, lực xung kích ẩn chứa ở bên trong đồng dạng vô cùng dọa người. Hơn nữa khí tức trong đó có một loại hùng hồn uy nghiêm, như thiên như thần, làm lòng người rung động. Kẻ nào đang đánh nhau? Lý Quân Thiên tăng tốc bước nhanh, muốn xem kẻ nào đang tranh đấu mà rung động cả thời gian trường hà, đập ra vô số bọt nước kia. Quả nhiên, đi không bao xa liền có thể thấy được thời gian trường hà lại bị đục ra một cái lỗ, dòng sông tách ra một chi nhánh chảy vào trong thế giới, hoặc là nói đích đến là một phương thế gian song song nào đó. Mà trên nhánh sông to lớn này, trôi nổi lấy hai quá vật khổng lồ, kích thước giống như hai dãy núi đang nhanh chóng nhảy qua nhảy lại trên nhánh của thời gian trường hà này. Chỉ thấy bọt khí ở trong dòng sông không ngừng đổi mới cùng vỡ tan, mỗi lần vỡ tan đều đập ra vô số sóng nước quét ngang mấy vạn thước của khúc sông này. Hai con quái vật kia có thể tạm thời ngưng lại ở trên thời gian trường hà, giao thủ mấy chiêu đập ra vô số động tĩnh, lại cấp tốc nhảy vào trong sông, đi đến bọt nước nào đó. Sau đó vô biên sóng nước đập ra, từ trong thời gian trường hà lại nổi lên bọt nước tự do, sau đó hai bóng hình lại một lần nữa nhảy ra ngoài. Sau đó bọt nước lập tức vỡ tan đập ra rất nhiều lực lượng, lại nhấc lên sóng cả. Hai bóng hình kia lại thủ xong mấy chiêu nhảy vào trong nơi khác ở thời gian trường hà tiếp tục chiến đấu. Lực xung kích tràn đầy cũng không tạo thành bất cứ tổn thương hay bối rối nào cho bọn hắn, mà đôi bên giống như đã giết đến đỏ cả mắt, chiêu thức hung lệ vô cùng. Khí tức quần quần vậy mà trộn lẫn phân nửa sát khí, nửa vùng mặt sông đều bốc lên huyết vụ tràn đầy mùi tanh. Ngao! Một bên quái vật há miệng kêu to, tiếng kêu cực kỳ tức giận. Tiếng kêu này vậy mà nhấc lên một đợt sóng lớn tỏa về bốn phía. Lý Quân Thiên vừa đạp vào phạm vi giao chiến của hai kẻ này, khí tức đại đạo quanh quần ngăn cách sóng thời gian. Khí tức của Lý Quân Thiên xâm nhập chiến cuộc, lập tức khiến cho hai người kia chú ý quái vật có bộ dáng giống như cự kình kia đang ấp ủ lực lượng tiến công, nhưng Lý Quân Thiên xuất hiện lập tức khiến nó chú ý, lực lượng công kích trực tiếp phun ra, đập về phía Lý Quân Thiên. Vừa mới xuất thủ liền lộ ra cảnh giới của cự kình này, quả thật là một quái vật đã đạp chân vào đại đạo, đã đạt đến cấp bậc thành đạo. Thậm chí còn không chỉ là đại đạo vô hình, đại đạo vô tướng mà đã đụng chạm đến lực lượng thời gian, có thể nhảy nhót trong thời gian trường hạ. Chỉ là không có năng lực hành tẩu quá xa, chỉ có thể đảo quanh một khu vực nào đó. Nhưng con cự kình này lĩnh ngộ thời gian cũng không sâu, chỉ là lực lượng to lớn đến mức có thể vặn bẹo thời gian, thân thể mạnh mẽ đến không sợ lực lượng thời gian tổn thương cho nên tự do ngao du nhảy nhót ở nơi này. Mà một đòn đánh ra lẫn lộn vô số lực lượng, hỗn độn giống như Hồng Trần Thiên vừa mới hình thành, lực lượng vô cùng táo bạo mà không có thứ tự lập đến, xuyên qua thời gian cũng không bị hao tổn chút nào, thậm chí thời gian còn khiến cho cỗ lực lượng này vặn vào nhau, càng phát ra táo bạo, chỉ cần chạm nhẹ liền sẽ nổ tung. Đối thủ của cự kình là một người nam tử cao lớn, làn da màu nâu đồng giống như phát sáng, quanh thân quấn lấy bạch vân lộ ra thần thánh mà uy nghiêm. Thấy cự kình công kích Lý Quân Thiên, hắn liền giận dữ quát lớn: "Yêu quái to gan dám đả thương người!" Tiếng quát của hắn như sấm, lời nói vừa ra liền làm phong vân biến sắc, toàn bộ thời gian trường hà vậy mà thoáng lặng sóng, giống như bờ biển trước giờ bão tố, sóng biển vắng lặng thậm chí còn rút đi, chờ đợi phía sau là sóng lớn ngút trời. Nam tử vung dịu lên, thân thể vốn cao 30 thước, thỏa thỏa là một cự nhân. Nhưng khi hắn nâng dịu lên lại giống như chạm đến bầu trời, tất nhiên thời gian trường hà không có bầu trời, chỉ là nam tử phát ra khí tức càng mênh mông to lớn, xông thẳng lên cao, to lớn đến không thể so sánh được. Rõ ràng nam tử chỉ cao bằng một nửa cự kình, nhưng lúc này hắn giống như phóng lớn gấp 10 lần, cự kình giống như nằm dạp dưới chân hắn. Một dịu bổ xuống, lưỡi dịu sáng chói rực rỡ giống như một vầng mặt trời giữa trưa đập xuống, không gì có thể cản nổi. Lý Quân Thiên hiển nhiên không sợ cự kình công kích, kiếm quy khư chắn ở trước mặt, kiếm đại đạo quanh quần lập tức chém tan lực lượng hỗn độn của cự kình. Bởi vì công kích của cự kình đánh ra trước, nam tử kia dẫu có lòng ứng cứu nhưng thật sự không thể đuổi kịp, công kích bị Lý Quân Thiên đánh tan thì lưỡi dịu kia mới rơi xuống, đập vào trong thời gian trường hạ. Lý Quân Thiên phất tay một cái, lưỡi dịu giống như mặt trời hạ xuống trước khi đập vào mặt sông đột ngột chuyển hướng, lướt ngang ra, đập thẳng vào trên đầu cự kình. Đông. Thời gian trường hà trực tiếp lõm xuống, cự kình hứng chọn một dịu nhưng cũng chỉ rách ra một vết thương nhỏ trên làn da. Đau đến để nó điên cuồng vùng vẫy nước sông, quấy lên vô số làn sóng. Đáng tiếc, chỉ làm đau nó chứ không thể tổn thương quá lớn được. Cự kình vùng vẫy cũng làm lộ ra rất nhiều cái chân của nó, lúc trước nó trôi nổi trên mặt sông, chất ở trong sông nên Lý Quân Thiên không nhìn thấy, hiện tại lộ ra mới để cho người ta có cảm giác kinh dị. Chân của nó nhọn như cua, nhiều đến cả nghìn cái. Xếp chi chít nhiều như chân giết, lộ ra cực kỳ quái dị. Cự kình vung vẩy đầu hất văng cái dịu, nam tử đồng dạng bị nó hất lui lại, sau đó cự kình quay đầu đâm vào một bọt khí nào đó, nhảy vào thời gian trường hà, đi đến tiết điểm nào đó của thế gian. Nam tử nhìn Lý Quân Thiên một cái, khẽ gật đầu liền cất bước đuổi theo, bản thân cũng chìm vào trong tiết điểm vừa rồi. Lý Quân Thiên còn chưa kịp lên tiếng thì người đã biết mất không thấy bóng dáng. Lý Quân Thiên nghĩ nghĩ liền cất bước đuổi theo, hiếm hoi lắm mới gặp được hai vị cường giả ở cấp bậc này, Lý Quân Thiên muốn luận đạo một phen. Lại nói có đến hai người nhảy nhót trong thời gian trường hà, không biết thời điểm hiện tại có bao nhiêu cường giả thành đạo. Thế gian rực rỡ như vậy, Lý Quân Thiên sao có thể không đến xem? Lý Quân Thiên chìm vào trong thời gian trường hà, có kinh nghiệm đi đến một lần, Lý Quân Thiên hiện tại có thể dễ dàng đi vào tiết điểm của thời gian này, không bị ngăn cản quá nhiều, hơn nữa định vị cũng vô cùng chính xác. Nhảy khỏi thời gian trường hà, Lý Quân Thiên liền đi vào một vùng thiên không, biển rộng xanh thẳm, mênh mông vô bờ. Mênh mông vô bờ ở đây thật sự không phải là một từ ví von, thật sự là rộng lớn đến không nhìn thấy bờ biển phía đối diện. Lý Quân Thiên phóng tầm mắt của hắn, trong vòng vạn dặm thật sự không thấy được điểm cuối. Sau lưng Lý Quân Thiên là bờ biển bên này, cách hắn chừng trăm dặm nhưng đây không phải trọng điểm. Cự kình cùng cự nhân kia đang chiến đấu ở trên biển, cách hắn mấy nghìn dặm, chấn động còn chưa truyền đến nơi này, nhưng Lý Quân Thiên có thể trông thấy sóng biển cao mấy nghìn thước đang đổ ập đến. Lý Quân Thiên lập tức tiến lên, tốc độ của hắn nhanh đến thường nhân khó gặp, nghìn dặm bất quá chỉ trong một bước. Nửa đường hắn tiện tay đem mấy đợt sóng lớn đập diệt, lấy một sợi lực lượng cố định lại không gian cùng vùng biển, không đến mức vì hai người kia chiến đấu mà tạo thành tai họa. Tất nhiên hai người kia có thể đánh đến thế giới sụp thành một cái lỗ hổng khiến cho thời gian trường hà chạy ra, Lý Quân Thiên ổn định lại cũng không thể tạo nên tác dụng quá lớn. Lý Quân Thiên sở dĩ ổn định lại khu vực này cũng không phải hắn rảnh rỗi làm điều dư thừa, hắn muốn tìm người luận đạo, sao lại để cho thế giới này sụp đổ? Nhưng lần trước hắn xuất thủ gây ra ảnh hưởng mạnh mẽ, cho nên hắn cũng không tiện ra tay. Cường giả có thể nhảy nhót trong thời gian trường hà, Lý Quân Thiên làm sao có thể chém giết dễ dàng được? Không dám dùng ra quá nhiều lực lượng thì đừng mơ bắt được bọn hắn. Mà nếu dùng ra nhiều lực lượng, thế giới này cũng sụp đổ. Thật sự là tiến thoái lưỡng nan, tạm thời không biết làm như thế nào, chỉ có thể quan chiến. PS, cầu đề cử 3. Chương 323, cửu mệnh ngao, chương 323, cửu mệnh ngao. Lý Quân Thiên đến vừa đúng lúc cự kình kia mở ra miệng rộng muốn nuốt vào cự nhân, miệng của nó giống như có thể mở rộng đến một nửa cơ thể, chia ra làm hai nửa có thể lớn đến 50 thước. Miệng lớn không răng, chỉ có một màu đen kịt giống như thâm nguyên, nuốt hết tất cả. Cho dù ánh sáng cũng không thể thoát ra được cho nên mới là một màu đen thâm thúy vô cùng vô tận. Cự nhân cũng không phải kẻ mặc cho người khác chém giết, thậm chí đã sớm đề phòng. Chỉ thấy nam tử nhảy lên một cái, thân hình lưu lại một cái bóng mờ ở tại chỗ, bản thân đã không thấy tung tích. Tất nhiên chỉ có Lý Quân Thiên nhìn thấy được, cự kình còn không thể bắt được tung tích của nam tử, vẫn đem bóng mờ của nam tử nuốt vào trong miệng. Khi bóng mờ bị nuốt thì trong chớp mắt nam tử liền cầm dịu từ trong hư không xuất hiện, một dịu chém xuống. Phá ba. Kim quang tử trong cự kình phun ra ngoài, cùng với lưỡi dịu tạo thành phối hợp trong ngoài tạo thành phối hợp hoàn mỹ. Một dịu chém xuống, trực tiếp đem đầu của cự kình chém rụng xuống, đập vào trên mặt biển. Cự kình giống như bị chặt thành hai đoạn nhưng cự kình không vì thế chết đi, càng giống như bị chia làm hai phần. Sau đó phần đầu của cự kình lập tức rung động lên, đầu lâu lớn như một ngọn núi chậm rãi chạy xuống, giống như băng đá bị hòa tan, toàn bộ đầu lâu đều bị biến dạng. Cuối cùng hóa thành một con chó lớn, con chó đen như mực, có 9 cái đầu mọc chi chít giống như chùm nho, đằng sau lại có 9 cái đuôi nhưng rất ngắn, có xoăn có thẳng, ngọ nghệ không ngừng. Lý Quân Thiên quan sát phần đầu cá biến thành con chó này, trong đầu chậm rãi hiện ra một chút thông tin, đôi mắt cũng chậm rãi thu nạp thông tin, cấp tốc vận dụng thần thông, cuối cùng tổn hợp ra tin tức. Cửu mệnh ngao. Đây không là một hung thú, trong truyền thuyết gọi là yêu thú nhưng không biết thuộc vào bộ tộc nào, từng lưu lại rất nhiều tin tức ở thời đại thượng cổ. Mà lúc này cửu mệnh ngao vừa mới thành hình liền lập tức nhảy lên, thân thể biến mất không còn tăm tích. Mà nửa dưới của cự kình bao gồm hàng nghìn con giết, lại lập tức khôi phục, thân thể chậm rãi co biến lại thành một cái đầu, giống như bị gọt rũa lại, trở thành cá thể đầy đủ hoàn toàn. Hàng nghìn chiếc chân của nó khẽ đảo, trực tiếp xuyên qua không gian, chém loạn một khu vực khắp không trung, lực lượng bao phủ kín kẽ không một khe hở chém về phía cự nhân. Mặc dù kích thước của cự kình vẫn rất to lớn nhưng lại lộ ra rất kỳ dị, không thể không nói cự kình này có tạo nghệ về mặt không gian vô cùng mạnh mẽ, công kích xuyên qua không gian vậy mà có thể phong tỏa kín kẽ cả một khu vực. Chỉ thấy bạch vân quanh thân của nam tử cấp tốc phóng rộng, giống như từ một đóa mây trắng hóa thành sương mù đầy trời, công kích cắt chém trong phút chốc liền đánh sương mù tan ra và dặm. Che phủ lấy mấy vạn dặm đưa tay không thấy được trước mặt, nam tử đã biến mất tại chỗ, hoàn toàn không bị đánh trúng. Lý Quân Thiên nhìn thấy rõ ràng nam tử kia nhảy khỏi vị trí của mình, ẩn vào trong hư vô lại nhảy ra ngoài, từ đó tránh thoát công kích. Nam tử kia biến mất một hồi lâu, cự kình lại một lần nữa đem sự chú ý đến trên người Lý Quân Thiên, sát khí khóa chặt Lý Quân Thiên. Lý Quân Thiên. Lý Quân Thiên đang đắn đo muốn giải quyết tên to xác này thế nào. Từ đầu đến cuối chỉ biết gào gào, không thấy có khả năng gì để giao lưu. Mà không có khả năng giao lưu thì Lý Quân Thiên mới lười nhắc tốn thời gian, muốn một kiếm chém luôn cho rồi. Ngặt nỗi hắn không thể hành động quá đáng, lực lượng khổng lồ nhưng trăm phần cũng chỉ có thể đánh ra được 7-8. Lại vừa nghĩ đến cự kình cùng nam tử kia nhảy loạn trong thời gian trường hạ, nơi này cũng không phải vị trí nguyên bản của cả hai, cho nên vị trí này sập cũng không lo lắng chứ. Lý Quân Thiên ẩn ẩn muốn động thủ liền thấy nam tử kia từ trong hư không nhảy ra ngoài, thanh dịu nóng đỏ đã hóa thành mặt trời rực rỡ đốt xuyên thế giới, cháy thành hư vô. Nhưng lưỡi dịu này không phải để chém mà nam tử trực tiếp ném vào trong miệng của cự kình, giống như cưỡng ép nhét vào bên trong, muốn ném xuyên cự kình. Cự kình vốn là kẻ tham ăn, thấy thanh dịu bay đến cũng nên hợp há miệng nuốt vào. Dịu lớn vào bụng giống như mặt trời nhập biển, ánh sáng mãnh liệt xuyên thấu qua làn da của cự kình, giống như một cái đèn lồng bị thắp sáng lên. Hơn nữa càng lúc càng sáng, càng chiếu càng rõ, rọi khắp tám phương. Ầm ầm ba, cự kình nổ tung, vĩ lực vô cùng trong chớp mắt quét ngang thế gian. Trời sụp đất nứt, không gian tiêu vong, đại đạo tịch diệt. Quy tắc trong mảnh vỡ thế giới xoắn vặn thành lực lượng cấm kỵ, đem toàn bộ những thứ còn sót lại hủy diệt thành hư vô. Hai cái tên này, Lý Quân Thiên ẩn ẩn tức giận ở trong lòng, hắn còn chưa dám đánh phá thế giới, hai tên này lại còn không kiêng kỵ gì cả, trực tiếp đạp đổ tiết điểm thời gian này. Dù sao cũng không phải thời đại của bọn hắn. Lý Quân Thiên vẫn đang suy nghĩ chuyện thế giới sụp đổ, loại lực lượng bùng nổ cùng thế gian tận diệt này kỳ thực không hợp lý, thế giới trong thời gian tiết điểm quá mức yếu ớt, sụp đổ nổ tan thành giống như một cái bong bóng nước. Nghĩ kỹ lại nhất niệm có 3000 thế giới, một nguyên có 27 thế giới sinh diệt, dễ dàng đập vỡ nát cũng có thể hiểu được. Dù sao cũng không phải thật sự là quá khứ, chỉ là một trong vô hạn khả năng, đồng thời ngưng tụ thành một tiết điểm để người xâm nhập vào. Về phần quá khứ cố định thật sự không thể đi vào được, vừa bước vào sẽ diễn sinh ra vô hạn khả năng tạo thành bọt khí độc lập cuối cùng mới dễ nát như vậy. Dù sao khả năng diễn sinh ra cũng rất nhanh bị tịch diệt trong tự nhiên. Thời gian trường hà chính là từ vô số bọt khí sinh ra cùng tịch diệt, quần quần không ngừng, liên miên không dứt. Chỉ là bọt khí được diễn sinh ra khi nhảy vào trong tiết điểm sẽ đứng độc lập ở trong một chuỗi nhân quả nhất định, lại bởi vì sự cường đại của cường giả hóa đạo sẽ khiến cho dòng thời gian rẽ nhánh ra thành một dòng chảy nhỏ. Nhưng đến cuối cùng chắc chắn sẽ hòa vào dòng chảy chính. Cự kình kia trực tiếp bị tạc thành mảnh vụn, thế giới hủy diệt, bọt khí đồng dạng vỡ tan khiến cho nhánh thời gian trực tiếp sụp đổ trở lại dòng chảy chính. Nhưng cự kình dù gì cũng là cường giả cấp bậc đại đạo, làm sao lại dễ dàng như vậy mà chết đi? Thân thể tạc thành vô số mảnh nhỏ, mỗi mảnh đều trôi nổi trên thời gian trường hà trông như một quần đảo khổng lồ. Trong bụng cự kình giống như một thế giới hỗn độn, sau khi tạc nát thì lực lượng bên trong liền hòa vào trong da thịt, đem từng khối thi thể bơm căng phồng lên, khối lớn khối nhỏ vô số kể. Trong đó nhỏ nhất chỉ chừng 10 mấy thước, mà lớn nhất có thể dài đến 300 thước, so với kích cỡ ban đầu của cự kình còn lớn hơn. Tất nhiên cường độ cũng không thể so với lúc đầu, không ngừng bị lực lượng thời gian mài mòn đến thủng lỗ chỗ. Không biết từ nơi nào truyền đến một chuỗi tiếng vẩy nước giống như người bị chọc cười, ngứa ngứa lỗ tai làm người ta cũng không nhịn được muốn cười theo. Lý Quân Thiên đưa mắt nhìn sang, chỉ thấy cựu mệnh ngao không biết vì sao lại nửa thân chìm vào trong thời gian trường hạ, chậm rãi bơi về đầu nguồn. Bốn chân đạp đến bước khói phát ra tiếng động kỳ kỳ quái quái. PS, cầu đề cử 3. Chương 324, về quá khứ, chương 324, về quá khứ. Cựu mệnh ngao bơi nhìn bơi thật chậm nhưng nó kéo theo cả quần đảo cũng bơi theo, sau đó cả quần đảo cả chó lập tức biến mất khỏi mặt sông, cũng không biết chạy đến tiết điểm nào rồi. Nam tử lúc này đã hiện ra, nắm lấy dịu lớn đứng giữa mặt sông, kích thước nhanh chóng thu nhỏ lại, kích thước cuối cùng tương đương với Lý Quân Thiên, chỉ là chiêu cao vẫn thật sự vượt trội, gần một thước chín nhưng cơ thể vô cùng cân đối, tràn đầy lực lượng. Nam tử nhìn về phía Lý Quân Thiên, giọng nói hùng hồn uy nghiêm nói hỏi: "Ngươi là ai?" Lý Quân Thiên không muốn nói chuyện, hắn không biết nên nói cái gì nhưng nghĩ một chút lại nói: "Người qua đường thôi." Cựu mệnh ngao kia chạy đi nơi nào rồi? Nam tử này tu vi cũng không thấp, không giống như cự kình kia, dùng lực lượng chồng chất lên đến dính dáng vào lực lượng thời gian. Nam tử này thật sự lĩnh ngộ đến lực lượng thời gian, sắp nhập vào đại đạo. Nhưng đại đạo của nam tử này cũng khá đặc thù. Không đơn thuần là lĩnh ngộ của bản thân, bên trong còn bao hàm ý niệm đa dạng của rất nhiều người. Càng giống như tín ngưỡng của một bộ tộc nào đó, thậm chí cất dấu khí vận hoặc thứ gì đó tương tự, nhận được thiên địa chiếu cố. Loại chiếu cố này có thể xỏ xuyên thời gian, tỏa khắp thời gian trường hà, cho dù ở đây vẫn còn có thể nhận được khí vận chiếu cố. Nam tử kia cũng đánh giá Lý Quân Thiên một lượt, từ ban đầu là cảm ứng khí tức, đồng dạng đều ở trong trạng thái hóa đạo hiện hóa ra ngoài, nhưng khí tức đại đạo của Lý Quân Thiên hiển nhiên mênh mông vô cùng, chẳng qua nguồn gốc sâu xa khó mà cảm ứng được. Rơi vào trong mắt nam tử liền giống như một cành hoa bị cắt, có thân hóa lá cảnh nhưng không có gốc rễ, mạnh mẽ mà không có sức sống kéo dài, vô cùng kỳ quái. Chỉ là hắn cũng không tiện hỏi thăm, lại đưa mắt nhìn lướt qua dung mạo của Lý Quân Thiên, vừa nhìn liền kinh diễm ngây mẩn cả người. Nhưng cũng chỉ trong một cái chớp mắt liền lấy lại tinh thần, rời đi ánh mắt, lại không đi chú ý đến dung mạo của Lý Quân Thiên nữa. Đặt đến cảnh giới này, dung mạo bất quá chỉ là một cái biểu tượng, mỗi người đều là đại đạo hiển hóa ra ngoài, hình dáng thế nào cũng đều đẹp hết. Đại đạo chính là hình dáng đẹp nhất thế gian. Thậm chí ở trong mắt mỗi người đều có thể nhìn ra một hình dạng khác biệt, cho nên mới gọi là đại đạo vô hình cùng vô tướng. Nhưng ai bảo hình dáng nguyên bản của Lý Quân Thiên đẹp đến cực hạn, sau đó hắn chứng đạo thành công, bản thân là đầu nguồn của đại đạo cho nên hiện hóa ra hình dáng có thể nói rằng đẹp vô song. Từ khi thân thể bồi bổ trẻ trung trở lại, Lý Quân Thiên đã sớm tự bị bản thân mê hoặc đến mức miễn nhiễm luôn với những mỹ nhân khác, giống như Vũ Nhu, Tường Vi đều không rung động chút nào. Hiện tại đối với tiêu chuẩn về nhan sắc của hắn đã bị kéo đến chỉ số cực cao, miễn nhiễm với dung mạo của chính mình, cho nên chẳng biết bao nhiêu kẻ dùng mỹ thuật muốn mê hoặc Lý Quân Thiên đều không tạo nên tác dụng gì. Nam tử kia giống như suy nghĩ một chút mới lên tiếng đáp lại. Thiên kia hẳn là chạy trở về. Lý Quân Thiên nhìn nam tử một chút, cảm ứng nguồn gốc đại đạo của đối phương, muốn tìm kiếm đầu nguồn đại đạo của đối phương. Dù sao đại đạo đều phải đánh tỏa ra thiên địa mới có thể xoắn văn quy tắc phù hợp bản thân mới có thể thoải mái hành tẩu trong thiên địa. Nếu không khẽ động liền có lực lượng cấm kỵ lan tràn khiến cho quy tắc hóa thành hủy diệt hắc lôi đánh vào trên người cùng vùng không gian xung quanh, như thế làm sao có thể sinh hoạt được? Đừng nghĩ áp chế lực lượng liền có thể an ổn, dù sao lĩnh ngộ quy tắc đạt đến đỉnh điểm, quy tắc thông qua lĩnh vực đan dệt đến cực hạn chỉ chờ bước cuối cùng hình thành chất biến liền sẽ có đại đạo bắn ra ngoài. Cho nên nếu không chứng đạo, vậy thì sớm muộn sẽ bị hắc lôi đánh cho một trận, phiền phức vô cùng. Đại đạo chắc chắn sẽ lưu lại tại tiết điểm của thế giới khi mà người ta chứng đạo, cho dù dùng phương thức gì chứng đạo, thậm chí là được người khác cấy ghép đại đạo cũng sẽ có dấu vết. Lý Quân Thiên cảm thấy nam tử này không phải đầu nguồn của đại đạo, chứng tỏ không phải là một người chứng đạo nhưng lại dễ dàng bước vào cấp độ hóa đạo, trở thành cường giả cấp đại đạo đạo. Hơn nữa sau khi bước vào cảnh giới hóa đạo lại có rất nhiều lĩnh ngộ của bản thân, khí tức đại đạo hết sức hòa hợp với hắn, cũng có dấu ấn đặc thù riêng biệt. Cảm ứng một hồi, tiết điểm thời gian cách nơi này cũng không xa. Lý Quân Thiên nghĩ cách nhảy vào tiết điểm này. Bọt khí diễn sinh ra không phải tiết điểm nguyên bản cho nên có thể không tìm được cựu mệnh ngao. Cựu mệnh ngao có thể bơi lội trong thời gian trường hà, bọt khí do đại đạo diễn sinh ra đã sớm dọn dẹp một vùng xung quanh. Đồng thời cửu mệnh ngao có chủ đích lẩn trốn, muốn chém giết cũng không dễ dàng. Chỉ cần quá khứ còn tồn tại thì nó còn có thể nhảy ra ngoài ngay, giết chết giờ phút này thì có một bọt khí phía trước vỡ ra, đem bản thân nó từ trong thời gian trường hà đi ra ngoài. Điều này cũng không phải chết càng nhiều càng mạnh, dù sao từ trong tiết điểm thời gian đi ra ngoài sẽ không có ký ức của tương lai, lĩnh ngộ cùng sức mạnh cũng không có, càng chết sẽ càng yếu, cho đến khi rơi khỏi cảnh giới vô tướng sẽ bị đập chết. Chết một cách triệt để. Nhưng từ khoảng cách bước vào đại đạo vô tướng thì bản thân sẽ không lưu lại dấu ấn trong thời gian trường hà, trừ khi dẫn động đến lực lượng thời gian mới có thể lưu lại bậc khí. Sống càng lâu, càng khó có thể phá hủy cùng dung luyện nhập vào đại đạo của bản thân. Để đại đạo tiến vào cấp độ vô căn vô thủy cũng càng khó, ở một mức độ cũng là phân chia thiên tài mạnh hay yếu. Cửu mệnh ngao là một phần của cự kình chia tách ra, sống không biết bao nhiêu năm tháng, cũng không biết ngao du ở thời gian trường hà bao lâu, không thể thiếu được thủ đoạn bảo mệnh. Nếu không tìm được tiết điểm trong tuyến thời gian gốc thì còn lâu mới chém giết được nó. Nó cũng không phải Bạch Thiên Hy, vừa nuốt mất mặt trời mà dưới tình trạng đặc thù bước vào cấp độ vô hình vô tướng, chỉ có một bọt khí duy nhất, còn không thể ngao du thời gian trường hà liền bị Lý Quân Thiên chém mất. Nhưng nếu Lý Quân Thiên tìm kiếm một chút quá khứ của Bạch Thiên Hy khi nó còn nhỏ yếu thì vẫn có thể tìm được, chẳng qua không đáng giá để Lý Quân Thiên đi tìm kiếm mà thôi. Lý Quân Thiên nghĩ một hồi, vẫn phải dựa vào lực lượng thời gian mới có cơ hội đi vào tiết điểm chính xác, hoặc có thể nói là trực tiếp xuyên qua thời không trở lại quá khứ chân chính. Cái khó nhất chính là một khi đi vào quá khứ chân chính, vậy thì hắn phải gánh chịu vô cùng nhân quả bị thay đổi của toàn bộ thế giới. Toàn bộ thời gian trường hà đè xuống quá chặt, hắn không thể tùy ý rời đi. Kỳ thực khi hắn nhảy vào bọt khí diễn sinh từ tiết điểm thời gian cũng có hạn chế tương tự, chỉ là bọt khí như cây không dễ, thế giới không đủ vững chắc nên mới bị phá tan. Lúc này muốn mượn theo đại đạo của đối phương truy tung đến quá khứ chính xác, Lý Quân Thiên sẽ không thể tùy ý ngao du như hiện tại được. Trong lúc Lý Quân Thiên suy tính rõ ràng hậu quả cùng với biện pháp, nam tử kia đã cấp tốc đuổi theo cựu mệnh ngao. Khí thế hùng hổ giống như thể không giết chết không bỏ qua. Lý Quân Thiên lấy lại tinh thần thì người đã đi xa, chuẩn bị chạy trở về tiết điểm chính xác của hắn. Lý Quân Thiên nghĩ cũng đi theo. Hắn quyết định sẽ xâm nhập tiết điểm lịch sử chính xác, gánh vác một chút nhân quả cùng thời gian trường hà trói buộc mà thôi, không phải chuyện to tát gì. Về phần biện pháp, Lý Quân Thiên trong lúc vừa tiến lên liền đã suy nghĩ ra, coi như một môn công pháp, thậm chí là thần thông hình thức ban đầu. Lý Quân Thiên mới lười nhác hoàn thiện nó thành thần thông, có thể đủ dùng là được, cũng là tiện tay làm ra, thậm chí còn không cần đặt tên, đủ dùng là được. Thấy nam tử kêu biến mất ở tiết điểm nào đó trong thời gian trường hà, Lý Quân Thiên liền biết đây chính là vị trí tiết điểm kia. Quả nhiên không nhìn thấy bất cứ bọt khí nào lơ lửng ở khu vực này. Đám người bước vào cảnh giới này đã sớm luyện hóa bọt khí tăng cao độ hoàn thiện của đại đạo. Lý Quân Thiên lập tức vận dụng lên lực lượng đại đạo, huyết văn bao phủ toàn thân, sau lưng mơ hồ hiện ra một mặt đồng hồ, nhật nguyệt luân hồi, thay phiên lên xuống. Trung tâm mặt đồng hồ có một con mắt trắng xóa mở rộng mà lộ ra một loại khí tức tăng thương. Sau đó Lý Quân Thiên hóa thành một luồng tử quang, xuyên vào trong thời gian trường hạ, biến mất không còn tung tích. VS, cầu đề cử 3. Chương 325, hù dọa, chương 325, hù dọa. Thời đại thượng cổ, chư thần đại thế giới. Thế giới rộng không biên giới, biển xanh cũng lớn vô cùng. Thế giới không biết điểm cuối cùng ở nơi nào, rộng lớn đến mấy nghìn vạn dặm cũng đo đạc không hết. Lý Quân Thiên đuổi theo nam tử kia, tất nhiên cũng xuất hiện ở vùng biển gần bờ. Quả nhiên hai tên kia lại bắt đầu đại chiến. Chỉ là chấn động to lớn rõ ràng lại không thể phá nát thế giới. Đồng thời có không ít khí tức mạnh mẽ phóng tầm mắt đến, chỉ là tầm mắt đều ẩn trong thiên địa không dễ dàng bạo lộ ra ngoài. Lý Quân Thiên có thể dễ dàng cảm ứng được đều là cường giả cấp đại đạo, chí ít có mấy chục người. Yếu nhất cũng là đại đạo vô hình, chỉ là những người ở cấp độ này phải đích thân đến, đứng ngoài mấy vạn dặm mới có thể quan sát được trận chiến của cả hai. Lý Quân Thiên liếc mắt một cái liền thu hết tất cả vào trong tầm mắt. Những người mạnh hơn, ở cấp độ đại đạo vô tướng đều có thể quan sát từ xa, cách mấy nghìn vạn dặm cũng có thể đưa tầm mắt nhìn đến. Lý Quân Thiên không thể cố ý đi thăm dò được, chỉ có thể cảm ứng một cách mơ hồ về đối phương, nếu như có ý đi tìm hiểu sẽ bị đối phương phát giác. Cường giả không ít, mỗi người đều rất mạnh, Lý Quân Thiên cũng không thể khinh thường. Tất nhiên, hắn vẫn có tự tin quét ngang, chỉ là không biết có thể dùng hết toàn bộ sức mạnh của mình hay không. Vừa đến nơi này hắn đã cảm ứng được một loại áp lực đè xuống trên người, giống như bị vô số xiềng xích cuốn chặt. Hoặc nói chính xác là bị vật nặng đè lên người, lực lượng bị đè ép khó bùng nổ được. Lý Quân Thiên thu hồi tầm mắt, hắn dò xét tất cả mọi người nhưng không có ai dò xét được hắn cả, một chút tung tích cũng không bắt được. Đồng thời Lý Quân Thiên cũng nhận ra một điều, nam tử kia rất mạnh, đặt ở thời đại này vậy mà cũng là cường giả hàng đầu, thậm chí ít người có thể tranh phong được. Con cự kình này thật sự là một trường hợp đặc thù, rõ ràng cường độ đại đạo còn không mạnh bằng nam tử nhưng sức phòng thủ kéo đến cực hạn, lực lượng cũng không hợp thói thường, khuấy đảo cả một khúc sông của thời gian trường hạ. Nhưng cựu mệnh ngao cũng không giống với cự kình. Sức phòng thủ kế thừa hoàn mỹ từ cự kình nhưng năng lực khác biệt, tốc độ cực kỳ nhanh giống như hóa thành một cái bóng đen tấn công nam tử. Nhưng nó cũng không dùng móng vuốt hay miệng ngoạm nam tử mà dùng đầu để húc. Lý Quân Thiên không hiểu nổi vì sao phương thức công kích của cựu mệnh ngao lại như vậy. Tuy nói sức phòng thủ của nó không thua cự kình nhưng cự kình cũng đâu cản nổi cây dịu của nam tử kia đâu. Quả nhiên, nam tử kia dùng một dịu bổ xuống, trọng như sơn, bạo như phòng, kinh như lôi. Một dịu liền chém tan một cái đầu lâu của cựu mệnh ngao. Cựu mệnh ngao lập tức bị đập bay ngược ra sau, nghiền nát không biết bao nhiêu tầng không gian, mơ hồ vặn vẹo ra thời gian trường hạ. Tiếng nước chảy quần quần phát ra tiếng rào rào. Nhưng khi cựu mệnh ngao dừng lại, cái đuôi của nó vậy mà tự nhiên rụng xuống. Theo cái đuôi này rụng xuống, lực lượng đại đạo trong thiên địa vậy mà khẽ rung động một cái, loại rung động này vô cùng nhỏ bé nhưng vẫn bị Lý Quân Thiên nhận ra được. Có mấy phần giống như bỏ qua thời gian, thu vào trong một vòng nhân quả, chỉ trong một nguyên ngắn ngủ liền diễn ra toàn bộ rung động, hóa thành công kích. Vẫn là loại công kích để người nhận được thì đã xảy ra, thật sự khó mà ngăn cản được. Chỉ thấy theo cái đuôi kia rụng xuống mặt biển, khí tức trên người nam tử cấp tốc héo rũ, tựa như sinh cơ bị rút sạch đi, trong chớp mắt đã khô héo. Nhưng đại đạo của nam tử lập tức bắn ra bốn phía, giống như mặt trời hừng hực nhảy ra khỏi đỉnh núi, xua tan hắc ám, đốt cháy đi công kích vừa rồi. Cơ thể của hắn lại một lần nữa vươn cao, giống như một con khổng tức tiêu ngạo nâng cao đầu, vóc người hùng vĩ như sơn nhạc, ngăn mây chắn gió. Lý Quân Thiên, đáng chết, lại là loại tác hại mà Lý Quân Thiên đáng ghét nhất, phá đi sinh cơ cùng với cắt chém tuổi thọ đúng là loại công kích cực kỳ ghê tởm. Còn tốt, loại công kích này hình như phải chém dụng một cái đầu của cựu mệnh ngao, sau đó đuôi của nó cũng dụng theo mới tạo thành công kích. Dùng mệnh đổi mệnh, đoạt đi sinh cơ của đối phương. Công kích này là thật mạnh, cũng vô lại, nhưng đối phó với cường giả đỉnh cao nhất cũng không phải không thể chống lại. Miễn là có thể đụng chạm đến lực lượng thời gian liền có thể đem lực lượng đại đạo phản chế ngược trở về, khóa lại trạng thái của bản thân. Giống như nam tử này đang làm, trực tiếp đốt đi công kích kia, tuy rằng tiêu hao không ít lực lượng nhưng cũng không tạo thành vết thương gì. Kỳ thực Lý Quân Thiên vẫn hơi tò mò, nam tử này cố gắng giết chết cự kình làm cái gì? Cường giả cấp độ này đâu phải dễ giết, trên lệch lẫn nhau cực lớn nhưng đúng là khó giết, nhất là trong trường hợp đơn đấu. Thậm chí bị vây giết vẫn có thể chạy được, ai bảo toàn bộ đại đạo đều có thể lan tỏa khắp thiên địa, nhất niệm hiện hóa ra ngoài, thậm chí bơi lội khắp thời gian trường hạ, làm sao giết chết được? Không giết chết được lại bị cường giả cấp độ này nhìn chằm chằm làm sao có thể ăn ngon ngủ yên được, cho nên cần gì phải truy sát thật lâu rồi tranh đấu đến thời khắc này. Đã đánh đến mức này chỉ có thể không chết không thôi. Lại liên tiếp đánh ra mấy kích, cựu mệnh ngao đã bị chém dụng 7 cái đầu lâu, chỉ còn có 2 đầu 2 đuôi, nhưng khí tức đại đạo trên người cựu mệnh ngao không những không suy sụp, trái lại tăng cường thật mạnh. So với khi trước đã mạnh gấp mấy lần. Chỉ thấy cựu mệnh ngao lại một lần nữa lao lên, động như kinh lôi xé toạc không gian. Nó lao đến nhưng lần này không đưa đầu ra ngoài, nửa đường 2 cái đầu mở lớn lộ ra hàm răng sắc bén. Sau đó thân thể của cựu mệnh ngao đột ngột chia ra làm hai, biến thành 2 con chó lớn, chỉ là một con chó màu trắng còn một con chó màu đen. Sau đó cả 2 hóa thành luồn sáng giáp công trái phải nam tử. Nam tử vung dịu chém xuống, trời sụp đất nước muốn chôn vùi toàn bộ cả 2 con cựu mệnh ngao. Con cựu mệnh ngao màu trắng giống như lao thẳng vào trong thâm nguyên, đâm vào đáy biển, biến mất không một tung tích. Con cựu mệnh ngao màu đen đồng dạng không còn tăm tích, giống như cũng bị một dịu kia bổ thành hư vô. Nhưng một khắc sau khi trời yên biển lặng, một trận nổ tung từ trong hư vô sinh ra, vô số núi cao đá lớn tuôn trào đập xuống mặt biển hình thành từng cái đảo lớn nhỏ khác biệt. Quần đảo đen kịt đập vào mặt biển lại chậm rãi phai nhạt thành màu trắng xám như cho tàn, chậm rãi hình thành một quần đảo giống như đá vôi trải rộng mấy vạn dặm trên biển. Chết. Lý Quân Thiên kinh ngạc, trong khoảnh khắc ngắn ngủi vậy mà khí tức đại đạo của cựu mệnh ngao trong thiên địa đột nhiên biến mất. Không giống như bị đánh vỡ nát, càng giống như biến mất một cách đột ngột không còn mảnh vụn nào. Cựu mệnh ngao cứ đơn giản như vậy bị xóa đi. Lý Quân Thiên cảm thấy chuyện này không đúng, mặc cho quần đảo khổng lồ đang chậm rãi hình thành, ý thức của hắn bắt đầu mở rộng, tìm kiếm tung tích của cựu mệnh ngao. Tinh thần dò xét đại đạo, Lý Quân Thiên mặc kệ khí tức của mình có bị người phát hiện hay không, hắn chỉ muốn tìm thử xem cựu mệnh ngao có thật sự chết đi không. Chuyện này nhìn như không liên quan gì đến hắn, nhưng nếu như có người có thể trực tiếp xóa bỏ đại đạo như thế này chẳng phải có sức uy hiếp cực lớn đến hắn hay sao? Lý Quân Thiên phải biết được đại đạo của cựu mệnh ngao rốt cục tiêu tán đi đâu, tiêu tán đi nơi nào, hay là ẩn giấu đi. Theo khí tức của Lý Quân Thiên dò dỉ ra, vô số cường giả bị dọa cho tóc gáy dựng ngược lên, lạnh lẽo đến tận xương thủy, thấm vào tâm can để người run sợ. Lý Quân Thiên còn không biết được một chút khí tức của mình hù dọa vô số người, tạo thành vô số hậu quả cực kỳ nghiêm trọng, nhưng cho dù Lý Quân Thiên có biết thì hắn cũng không quan tâm đến. Hắn đã thăm dò được dấu vết của cựu mệnh ngao, khóe miệng của hắn bất giác hơi câu lên một chút, trong lòng tâm tắc. Thì ra là bỏ trốn, không phải bị người chém diệt. VS, cầu đề cử 3. Chương 326, chương 326. Thần hy từ phương đông mà đến, phá tan mây mù, xuyên thủng sân hà, diệu chiếu bốn phương. Bất kể người đang ở vị trí nào, chỉ cần đang phóng tầm mắt về phía đông, quan sát đại chiến giữa nam tử cùng cựu mệnh ngao đều có thể nhìn thấy cảnh tượng này. Một thanh kiếm từ trong hư vô hiện ra, xuyên qua tầng tầng không gian chậm rãi hiện ra ở trên thế gian, khí tức sắc bén vượt qua vô tận thời không chọc thẳng vào trên tâm linh của mình. Trong phút chốc, bọn hắn đều cảm thấy bị mũi kiếm đâm xuyên đầu lâu của mình, giống như muốn bị chém chết, từ linh hồn đến thể xác đều lạnh buốt như ngã vào trong hầm băng. Đấy là người nào? Cách bờ biển mấy nghìn vạn dặm, lơ lửng trên tầng trời cao, đứng trên tầng mây trắng dài có một tòa cung điện sừng sững. Tại đây mây hóa thành mặt đất, đỉnh đầu cách tầng cương phong không xa, cương phong vặn vẹo thiên không giống như hình thành một mái vòm tự nhiên, ngăn cách tòa thành trì này, tự nhiên mà lẫn quất. Thực tế cương phong cũng không đơn thuần tồn tại tự nhiên. Tầng cương phong này chính là đại đạo hiện lộ ra ngoài, đại đạo của một vị cường giả cấp độ vô hình vô tướng. Người ta gọi vị cường giả này là phong thần. Phong thần đồng dạng cư trú ở trong tòa cung điện kia, mấy vạn năm qua đều ổn định thổi qua cuộn cuộn. Không nghĩ đến ngày này tầng cương phong vậy mà xuất hiện bạo động, hình thành một lượt phong quyển quét ngang ra, vô số cương phong hóa thành lưỡi nhận sắc bén quét về phía trên cung điện. Nhưng cung điện giống như tọa lạc tại vị trí trống trải trên mây, thực tế lại có rất nhiều lực lượng đại đạo vần quanh, ẩn trong vô hình lại có sức phòng ngự cực mạnh mẽ. Cương phong hóa thành lợi nhận va vào trong lực lượng đại đạo tản mạn này, đập ra từng đợt chấn động vang vọng như sấm, hóa thành từng vòng lực lượng khuyết tán ra bốn phía. Chấn động cùng xung lực truyền vào trong cung điện khiến cho đám người ở bên trong kinh hồn tán đảng, ngơ ngác không biết đã xảy ra chuyện gì. Tuy nhiên cung điện vô cùng vững chắc, ngăn cản tất cả mưa gió mà không làm cho cung điện rung chuyển chút nào. Phong thần hiện hóa ra ngoài, ngồi vào trên bảo tọa ở trong phòng trung tâm của cung điện. Bảo tọa của hắn không phải hàng ghế cao nhất hay duy nhất, nhưng cũng ở tầng thứ không thấp, coi như một danh hào ở thứ tự nổi bật. Phong thần hiện hóa ra, lập tức có người xuất hiện theo sau, vị trí cách hắn hai hàng ghế, thứ tự hơi lệch về phía trung, dù hiển nhiên không mạnh mẽ bằng phong thần. Cương giả này hiện hóa ra là hình dạng là một nữ tính, dung mạo nhu hòa không chừng dương, có một loại xinh đẹp ôn nhu động lòng người. Rất đẹp, cương giả ở cấp độ này không có người nào không đẹp, chỉ là khí chất khác biệt mà thôi. Nữ tử này được người phong hào Vân Thần. Vân Thân gần như chân trước chân sau hiện ra đến, lập tức lên tiếng nói với Phong Thần. Ngươi cũng cảm nhận được sao? Phong Thần biểu lộ nghiêm túc, sắc mặt cương nghị càng trở nên lạnh lẽo sắc bén, hắn cứng nhắc gật đầu một, trầm thấp nói. Khí tức rất lạ lẫm, cũng rất mạnh. Lúc này một trong năm chiếc ghế lớn ở vị trí cao nhất, quay ngược về phía mấy hàng ghế phía đối diện, cũng đối diện với đám người Phong Thần, trên bảo tọa độc lập chậm rãi xuất hiện hình dáng một người. Quần áo một mảnh trắng sáng lạnh nhạt cuốn trên người, vóc người to lớn mà khí chàng lạnh lẽo để người đối diện với hắn giống như chìm vào trong trời đông giá rét, khô hanh đến tuyết rơi đầy trời. Hắn mở mắt giống như quét sạch tầng mây, trời thoáng trong vắt, xanh thăm thẳm. Ánh mắt của hắn thật sự trong suốt, giống như lưu ly chất chứa cả một dòng thanh tuyền. Hắn lạnh nhạt lên tiếng, không dễ chọc. Phong Thần kinh ngạc hơi trừng lớn mắt, Vân Thần thoáng nhíu lại lông mày. Mà trên mỗi một cái bảo tọa, lần lượt có từng bóng hình hiện ra, nam tuấn nữ tú mỗi người một vẻ nhưng khí tức đều cường đại mênh mông như đại dương. Nhưng mỗi người vào lúc này đều mang vẻ mặt ngưng trọng nặng nề. Một cường giả đột nhiên xuất hiện trong vòng cảm ứng của bọn hắn, khí tức lại kinh khủng như vậy, sao lại không làm người lo lắng? Tất nhiên phải có người đi thăm dò, chí ít cũng phải biết được nguồn gốc của khí tức kinh khủng kia là ai. Một hồi bàn bạc tranh cãi, cuối cùng Phong Thần bị đẩy ra đi thăm dò Lý Quân Thiên. Mặc dù tu vi của hắn không phải cao nhất, nhưng khí tức đại đạo của hắn tương đối đặc thù, không dễ dàng bị người phát giác lại có thể thăm dò cách xa bản thân. Hơn nữa Phong Thần cũng tương đối nhạy cảm với khí tức của vạn vật trong thiên địa, là người thích hợp nhất đi thám thính tình báo. Tất nhiên không phải mỗi Phong Thần đi thăm dò, dù sao nhiệm vụ này cũng tương đối nguy hiểm, còn cần vài người tham gia hỗ trợ cùng với các kế hoạch dự phòng. Mà kẻ cầm đầu làm dung chuyển vô số thế lực, vô số cường giả ôm ý chí mạo hiểm tiến đến thăm dò vẫn không hề hay biết chút nào. Lý Quân Thiên đang thấy được một chuyện vô cùng thú vị. Cựu mệnh ngao có dấu vết lần theo, nhưng Lý Quân Thiên truy tung đến đầu nguồn của đại đạo liền mơ hồ cảm ứng được cự kình. Dấu vết đại đạo của cự kình, hơn nữa cự kình này, thôn thiên kình. Lý Quân Thiên không nghĩ đến cự kình kia sẽ là một trong lục hung, tuy bị chém thành mấy phần, chia tách thành cựu mệnh ngao lại bị chém dụng mấy cái đầu, lực lượng đều bị tiêu hao cùng chia cắt mất, phần còn lại ẩn giấu đi nhưng khí tức còn thật sự không kém. Vẫn còn chưa rơi khỏi cấp độ vô hình vô tướng cho nên giấu được thật sâu, lại còn ẩn chứa lực lượng vô cùng khổng lồ, hỗn độn thành một cỗ lại không có quy tắc sắp xếp rõ ràng có thứ tự, chỉ là những hạt hỗn loạn điên cuồng va chạm lại bị bó buộc ở trong một điểm cực nhỏ ẩn nấp đi mất. Một điểm nhỏ, lại ẩn chứa một vùng thế giới. Lý Quân Thiên đi đến nơi ẩn náu của thôn thiên kình. Quả nhiên cửu mệnh ngao chỉ còn lại một cái đầu đã biến đổi hình dáng trở về hình dáng cự kình, nhưng kích thước đã thu nhỏ thật nhiều. Lý Quân Thiên đi đến lập tức bị cự kình lao đầu công kích đến. Lý Quân Thiên tất nhiên nhẹ nhàng tránh ra ngoài, công kích hoàn toàn không thể đánh trúng Lý Quân Thiên. Hơn nữa cự kình kia giống như bị vây ở một chỗ, không thể cách được quá xa, chỉ có thể quanh quanh ở một khu vực hơn nghìn thước. Lý Quân Thiên quan sát một chút, cũng không biết tình huống hiện tại là như thế nào. Nhưng từ một nơi sâu xa xuất hiện vô số bụi trần mơ hồ giống như vô hình bám lên cơ thể của Lý Quân Thiên. Mỗi một hạt bụi trần nhỏ bé đều là vô cùng vô tận nhân quả phản vệ, vô biên áp lực từ thời gian cùng không gian ép sát đến, đè đến trên người của Lý Quân Thiên. Lý Quân Thiên nhíu mày, áp lực to lớn gần như muốn bóp méo đại đạo của hắn, tuy rằng áp lực cực lớn nhưng vẫn có thể gánh vác được. Hắn lúc này giống như đã bị đập tan ra thành từng mảnh nhưng vẫn miễn cưỡng xếp vào cùng một chỗ, đã vỡ vụn lại không tách rời, vẫn xếp hoàn chỉnh vào với nhau. Thật đau nhưng Lý Quân Thiên chỉ khẽ nhíu mày thôi, không đến mức đánh mất năng lực hành động. Lý Quân Thiên biết đây chính là nhân quả phản vệ, có lẽ chỉ bởi vì hắn tiết lộ một tia khí tức liền có thể gây ra vô tận nhân quả bắn ngược, cũng có thể gọi đây là nhân quả nghiệp lực. Hậu quả thật quá mức to lớn đến mức kém chút để Lý Quân Thiên đánh mất năng lực chiến đấu. Trong lúc Lý Quân Thiên cố gắng bình ổn cơ thể thì thôn tiên kình lại đột nhiên công kích đến. VS, cầu đề cử 3. Chương 327, thần thông quy khư, chương 327, thần thông quy khư. Lý Quân Thiên cau mày, hắn đã không có ý định đi công kích nó thì chớ, hiện tại bị rất nhiều thứ không sạch sẽ quấn lên thân làm hắn thật sự rất khó chịu. Sau đó liền có một vật nhảy nhót đến trước mặt hắn, tấn công đến giống như khiêu khích. Cho nên không có sau đó. Lý Quân Thiên rút kiếm, một kiếm đâm xuống. Đại đạo như hà, lại giống như có thiên quân vạn mã quét ngang thiên hạ. Thôn Thiên Kình thuộc về linh tộc là một phương tiểu thế giới thành tinh, đại biểu cho bạo thực cùng ngu muội, thôn vệ bản nguyên cùng không gian để trưởng thành. Thôn vệ đều bồi đắp vào trong tiểu thế giới, diễn hóa thành lực lượng hỗn độn chất chứa ở bên trong, nhìn như rất nhỏ nhưng có thể lớn đến nghìn vạn dặm, dù gì cũng là một phương thế giới. Phương thế giới này bị đại đạo xuyên thủng qua, so với thế giới lớn đến nghìn vạn dặm thì công kích nhỏ bé giống như một sợi chỉ, khó mà nhìn rõ thậm chí không đáng nhắc đến. Nhưng từ một sợi chỉ nhỏ đột ngột phồng lớn lên, giống như đê nước vỡ tan, vết nứt càng lúc càng lớn. Từ sợi chỉ cho đến lớn chừng cánh tay, lại hóa thành dòng suối nhỏ, hóa thành sông lớn. Cuối cùng chính là biển rộng của quận. Biển rộng nhấn chìm toàn bộ thế giới, lực lượng đại đạo căng phồng phá tan toàn bộ phương thế giới hỗn độn này. Lại trong thời gian cực ngắn liền bơm căng tiểu thế giới hỗn độn, căng phồng đến cuối cùng nổ tung. Lực lượng hỗn độn trong chớp mắt này va vào nhau, sụp đổ thành vô số dòng chảy cuốn theo lực lượng không gian rách nát tràn ra bốn phía. Lực lượng không gian không thể kết lại hình thành tiểu không gian độc lập mà va chạm vào nhau, chỉ có xé rách cùng hỗn loạn, va chạm vào nhau lại vỡ nát rồi một lần nữa tổ hợp lại, hỗn loạn không chịu nổi. Hỗn không hải. Lý Quân Thiên cực kỳ im lặng, hắn thuần túy chém ra một kiếm mà thôi, cũng không phải vận dụng thần thông gì. Cho nên chưa bao giờ hy vọng một kiếm này sẽ tạo nên được tác dụng quá lớn. Không nghĩ đến một kiếm liền chém nát tiểu thế giới hỗn độn của hôn không kình. Hậu quả của chuyện này thật sự lớn đến khó mà tưởng tượng nổi, cũng khó mà gánh vác nổi. Rắc. Trên trán của Lý Quân Thiên nứt ra một cái khe nhỏ, máu tươi đỏ thấm phát ra quang mang nhàn nhạt. Đại đạo của Lý Quân Thiên trong phút chốc bị xé ra mấy miếng, chân linh đồng dạng bị bắn thủng một cái lỗ hổng. Một kích, trọng thương. Lý Quân Thiên bị không gian loạn lưu cuốn xa đi, thậm chí không phải cuốn về phía phương nào mà trực tiếp hất hắn bay vào thời gian trường hạ, lại thuận theo dòng chảy trôi về phía hạ du. Nhân quả phản phệ áp chế hóa thành lực lượng xé rách đại đạo của Lý Quân Thiên nhưng cũng tiêu hao, giải phóng ra toàn bộ lực lượng của hắn. Vì thế Lý Quân Thiên có thể bộc phát ra lực lượng lớn hơn. Lần này hắn siết chặt kiếm quy khư, toàn bộ lực lượng tụ tập vào trên kiếm, thần thông trong chớp mắt phát động. Thần thông Tam Thiên Đại Thế Giới Quy Khư. Lý Quân Thiên xoay người trên không trung, một kiếm từ trên không trung bổ vào thời gian trường hạ. Kiếm đại đạo trực tiếp vắt ngang thời gian trường hạ, hóa thành một lưỡi kiếm bổ xuống, chặt đứt sóng lớn trên thời gian trường hạ. Rầm rầm. Thời gian trường hạ vậy mà bộc phát ra một âm thanh cực lớn, lực xung kích quét ngang thời không mấy trăm năm lại bị Lý Quân Thiên dùng một kiếm chặt xuống, trực tiếp cắt đứt thời gian trường hạ. Không sai, trực tiếp chặt đứt. Thời gian trường hà xuyên suốt thời không cổ kim, nhưng vào lúc này ở giữa xuất hiện một cái khe rãnh lớn, khe rãnh đen kịt khiến cho nước đổ xuống vực sâu hình thành một cái thác lớn. Khe rãnh sâu không thấy đáy chi cắt thời gian trường hà thành hai đoạn nhưng rất nhanh bị lực lượng thời gian lấp đầy. Cũng không thể nói là lấp đầy, càng giống như một sợi dây nâng lên bị ghép trở lại như cũ. Nhưng ở tầng sâu xa, lực lượng thời gian ở khu vực này trở nên vô cùng mỏng manh đến mức mờ nhạt, giống như chỉ có mặt sông là nối liền, đáy sông chính là vực sâu trùng rỗng, cắt đứt mấy trăm thậm chí mấy nghìn năm. Quy khư chính là thần thông mà Lý Quân Thiên ẩn dưỡng ở bên trong Tam Thiên Đại Thế Giới. Hiện tại là lần đầu tiên xuất thế, vừa xuất thế liền chặt đứt thời gian trường hạ. Phúc. Lý Quân Thiên cảm giác bản thân đã vỡ nát thành từng mảnh, từng bộ phận trên cơ thể đều bị xé rách ra, đau đến muốn mất đi ý thức. Hơn nữa hắn chém ra một kiếm lại bị bản thân hất đi không biết văng đến tiết điểm thời không nào. Quy Khư là thần thông cũng là tên bội kiếm của hắn, dùng Tam Thiên Đại Thế Giới ẩn dưỡng lực lượng. Kiếm Quy Khư gánh chịu đại đạo diễn xuất Tam Thiên Đại Thế Giới, Tam Thiên Đại Thế Giới lại ẩn dưỡng thần thông Quy Khư. Một kiếm Quy Khư, vạn vật trung yên. Bất cứ vật gì ở dưới một kiếm này đều đi xuống điểm kết thúc không phải tử vong, không phải hủy diệt mà là tận diệt, không còn dấu vết. Tuy rằng Tam Thiên Đại Thế Giới đại biểu tân sinh cùng diễn hóa, nhưng thần thông ẩn dưỡng ra ngoài cũng không phải đại biểu cho tân sinh. Tam Thiên Đại Thế Giới không hoàn toàn là thần thông, ở bên trong còn ẩn chứa đại đạo diễn hóa thế giới, có thể nói là một con đường khá đặc dị khác hẳn bình thường, nhưng cũng rất mạnh. Mỗi một phần thế giới đều có kiếm của hắn đặt vào bên trong, đều giống như một phần thần thông, mà toàn bộ thế giới đồng thời liên hợp lại, vận thành một cỗ liền hình thành thần thông quy khư. Lý Quân Thiên liền phân chia, từng phần thế giới diễn sinh ra thần thông liền gọi là tiểu thần thông. Những thần thông mà hắn có chủ đích sáng tạo ra liền gọi là đại thần thông, uy lực không những cực lớn, tác động cũng vô cùng kinh khủng. Lý Quân Thiên cũng không biết bản thân chém ra một kiếm kia có thể tạo thành ảnh hưởng gì hay không, dù sao một kiếm chém xuống đều có thể hủy đi rất nhiều nhân quả nghiệp lực, không đến mức lại bám lên bó buộc lực lượng của Lý Quân Thiên. Nhưng hắn cũng thụ thương không nhẹ, bản thân bị ném đến thời không nào đó, toàn thân trọng thương đến khí tức bất ổn. Tựa như một tòa lầu cao trăm trượng bị xuyên thủng ở chính giữa, bất kể chấn động thế nào cũng có thể dẫn đến tòa lầu cao này sụp xuống. Lý Quân Thiên hít sâu một hơi, đè nén xuống đại đạo bạo động, giống như cưỡng ép đè xuống dòng nước đang lăn lộn cuộn, mặc cho nước sôi sùng sục cũng không thể lay chuyển được bên ngoài mảy may, chỉ có thể âm thầm hình thành ám lưu. Lý Quân Thiên không khỏi thở dốc vài hơi, nhìn cảnh tượng trước mặt mình. Hắn đúng là bị đánh bay về phía hạ du, nhưng bởi vì một kiếm quy khư kia khiến cho bản thân chạy đến nơi nào cũng không rõ ràng, càng không biết đây là thời đại nào, tiết điểm thời gian nào ở thời gian trường hạ. Nhưng cảnh tượng trước mắt thật sự đáng để hắn kinh ngạc đấy. Ở giữa thời gian trường hà mênh mông không thấy được hai bên bờ vậy mà đứng sừng sững hai ngọn núi, không đúng, là hai cái cột trụ, chỉ là cột trụ to lớn đến giống như hai ngọn núi. Lý Quân Thiên, đây là nơi quái nào? Ở giữa thời gian trường hà còn có một cái cổng. Lý Quân Thiên thật sự không hiểu lắm, không biết tại sao lại có đồ vật đứng giữa thời gian trường hà mà không bị cuốn đi. Không nghĩ ra được liền không nghĩ, bởi vì có chuyện quan trọng hơn. Chuyện thứ nhất, hắn trọng thương. Chuyện thứ hai, hắn cảm ứng được bọt khí quá khứ của hắn, cũng chính là bọt khí duy nhất nhưng lại không trôi nổi trên thời gian trường hà, càng giống như bị người nào đó nhét vào trong tiết điểm của thời gian. Mà cái tiết điểm này chính là tiết điểm lịch sử chân chính, cũng không biết vì sao không diễn sinh bọt khí mà giống như bị người khóa lại ở bên trong. Lý Quân Thiên ngẫu nhiên nhảy đến nơi này, tất nhiên phải đi vào xem, phải hoàn thiện bước tiếp theo của đại đạo, siêu thoát thời không, đạt đến cấp độ đại đạo vô thủy. PS, cầu đề cử 3. Chương 328, Thiên đạo vô thủy, chương 328, Thiên đạo vô thủy. Lý Quân Thiên biết được tiết điểm kia ở bên dưới cánh cổng, hơn nữa cả một đoạn bờ sông này đều thuộc về một cái tiết điểm. Không có rẽ nhánh, không có bọt khí diễn sinh, hơn nữa tiết điểm còn lưu động không ngừng. Rõ ràng quá khứ thực tế là sự việc đã diễn sinh, giống như một thước phim cố định, chỉ có thể xem xét chứ không tác động được. Nhưng quá khứ ở chỗ này lại lưu động, giống như vô hạn khả năng diễn sinh ra đều có thể chấp nhận, có thể can thiệp, sửa chữa, hợp nhất. Nhưng đến cuối cùng đều sẽ bị cánh cổng kia chặn lại, quay trở về dòng thời gian bình thường. Nơi này không giống như một tiết điểm trong quá khứ, càng giống như hiện tại đang không ngừng tiếp diễn, không ngừng ghi chép vào trong thời gian trường hạ. Quá khứ này diễn sinh song hành cùng với hiện tại hoặc là một hiện tại bị nhét vào nơi này của thời gian trường hạ chứ không phải quá khứ. Rất kỳ quái, cũng khó giải thích nhưng chỉ cần biết không giống với thông thường là được. Lý Quân Thiên đi vào nơi này cũng không thể diễn sinh ra khả năng khác biệt, giống như nhảy vào tiết điểm chân chính trong quá khứ, thế giới vững chắc đến không thể lay chuyển. Nhưng Lý Quân Thiên lại không bị nhân quả nghiệp lực gò bó, hoàn toàn tự do thi triển lực lượng cũng không sợ đánh nổ thế giới này. Thậm chí nơi này còn vững chắc hơn cả tiết điểm vừa mới rồi. Hắn cũng biết bản thân chém dụng thôn tiên kình hình thành hôn không hải sẽ gây ra nhân quả phản vệ cực lớn, nhưng càng giống như có sự an bài của vận mệnh, trở thành một phần của lịch sử chân chính. Hoặc là do hắn trở lại làm cái gì đó khiến cho lịch sử biến thành như vậy, trở thành một vòng tròn phong bế hoàn mỹ, nhân quả hoàn thiện, tuần hoàn không ngừng. Lý Quân Thiên không rõ chuyện này là như thế nào, dù sao hắn vừa mới có kinh nghiệm một lần mà thôi đã bị ném bay đến nơi này, không có chỗ để so sánh. Không biết có phải do thần thông quy khư đã chém dụng tất cả hay là do nhân quả bế hoàn không có nghiệp lực phản vệ, hiện tại Lý Quân Thiên còn không gánh vác đến hậu quả, hoặc cũng có thể đã nhận đến hậu quả rồi mà hắn không có cảm giác. Dù sao bản thân cũng đã trọng thương đến lung la lung lay, có bị thương nặng hơn một chút đúng là không nhận ra, không có thời gian đi xem xét tỉ mỉ. Hiện tại đi vào tiết điểm này, Lý Quân Thiên liền cảm ứng được vô số đại đạo vắt ngang thiên địa, vững chắc nơi này. Đứng trên toàn bộ đại đạo còn có một thiên đạo vận hành, tuy rằng không sinh ra linh trí nhưng tồn tại cực kỳ cường đại. Lý Quân Thiên vừa mới cảm ứng đến thiên đạo liền biết được một nguyên do nơi này vẫn lưu động như hiện tại cùng tương lai mà không phải bị đóng chết tựa như quá khứ. Bởi vì thiên đạo của nơi này đã mạnh mẽ đến cấp độ thứ 3. Thiên đạo vô thủy. Không sai, cấp độ thứ 3 của đại đạo, vô hình, vô tướng, vô thủy. Thiên đạo vô thủy, so với Lý Quân Thiên còn mạnh hơn hắn nửa bước, càng đừng đề cập đến hiện tại hắn đang trong trạng thái trọng thương, thật sự cảm thấy uy hiếp cực lớn. Hắn dò xét thiên đạo cũng chú ý đến hắn. Trong mắt thiên đạo, chúng sinh bình đẳng cho nên bất cứ ai có năng lực dò xét đến thiên đạo thì thiên đạo cũng đều đặt sự chú ý như nhau. Hắn không biết được người khác có cảm giác bị uy hiếp giống như hắn hay không, nhưng không thấy thiên đạo có động tác gì thì tạm thời liền yên tâm lại. Khí tức nguy hiểm nhưng không công kích hắn thì không cần lo lắng. Nhưng trở lại vấn đề thiên đạo đạt đến cấp độ đại đạo vô thủy cũng hơi kỳ quái, thế giới không có quá khứ, chỉ có vô hạn hiện tại cùng vô hạn tương lai không ngừng diễn biến, làm sao có thể thống nhất diễn biến đây? Diễn hóa nhiều khả năng nào cũng được cố định cùng xảy ra, thế giới vậy mà không sụp đổ. Chuyện này giống như mỗi người ở thế giới này đều là người chủ sinh, mỗi người đều biết hướng đi của thế giới, sau đó lặp đi lặp lại sống ở trong cùng một ngày, tuần hoàn đi tuần hoàn lại. Nhưng mỗi ngày người đều giữ lại ký ức, sự việc có lặp lại hay không đều là một chuyện không thể nói trước. Có người lặp lại hành động đã làm, có người hành động khác biệt, cuối cùng tương lai đều loạn thành một nồi cắm heo, rối tung cả lên. Như thế có thể coi như tuần hoàn không? Có thể coi như mỗi người đều là trùng sinh không? Đồng thời hướng đi của thế giới có thật sự là cố định không? Tức là rất nhiều chuyện sẽ xảy ra trong ngày, kết quả cuối cùng đều giống nhau, nhưng nguyên nhân mỗi lần đều sẽ khác nhau, bởi vì rất nhiều nguyên nhân đan xen vào với nhau mới tạo thành kết quả như vậy. Như vậy sẽ tạo thành rất nhiều chuyện kỳ kỳ quái quái, thậm chí nói không thông được nhưng vẫn cứ xảy ra một cách trùng hợp quá đáng. Lý Quân Thiên tạm thời không biết chuyện này, hắn giấu rất kỹ khí tức của mình, vừa rồi dò xét thiên đạo cũng không gây nên bất cứ kẻ nào chú ý. Lý Quân Thiên biết được thiên đạo là cấp độ đại đạo vô thủy, vậy thì hắn liền yên tâm không có người nào vượt qua được cấp độ của thiên đạo. Không phải khinh thường người trong thiên hạ không có năng lực này, chính là cấp độ đại đạo vô thủy rất khác biệt, cho nên một khi siêu thoát thời không cần gì phải dừng lại ở nơi này. Hoặc là cũng không phải như vậy, bởi vì siêu thoát thời không cho nên mới dừng lại ở nơi này. Lý Quả Nạ Thiên không phải rất chắc chắn, chỉ là ngoại trừ thiên đạo ra thì hắn không cảm thấy bị ai dò xét hay có khí tức nguy hiểm gì khóa chặt bản thân. Cho nên tạm thời vẫn có thể ẩn nấp đi, bảo đảm an toàn của mình. Lý Quân Thiên muốn chờ đợi thương thế ổn định mới có thể chạy đi tìm kiếm quá khứ kia ở chỗ nào, luyện hóa vào trong đại đạo hoàn thành thuế biến, nhảy lên cấp độ tiếp theo. Lý Quân Thiên yên tâm ở tiết điểm của vùng thời không này, hoàn toàn không biết được tiết điểm trước kia, bởi vì Lý Quân Thiên chém giết thôn thiên kình hình thành hỗn không hải tạo nên một thảm họa ngập trời. Vô số cường giả cấp độ đại đạo vì cái này mà trọng thương mới ngăn cản sinh linh đồ thán. Cuối cùng bởi vì có nhiều người bị trọng thương khiến cho cựu nhân có cơ hội trả thù, bùng nổ đại chiến đánh tới lui. Đại chiến không ngừng nổ ra, cường giả đánh cho thế giới khói bụi mù mịt, thế giới đều muốn vỡ nát. Lại bởi hỗn không hải xuất hiện làm cho thời không rối loạn thành một tiết điểm kỳ quái, có một số cường giả có thể hoành du thời gian trường hà đi vào bên trong. Cuối cùng có một chút trùng hợp hoặc là vận mệnh an bài, bọn hắn đồng dạng đi qua cánh cổng trên thời gian trường hà, đi vào tiết điểm thời không mà Lý Quân Thiên đến. Người đến, vừa vặn chính là nam tử cầm dịu kia, hơn nữa không chỉ một mình hắn, còn có một nữ tử đồng hành. Hai người cũng là trải qua một phen đại chiến cùng với nghỉ ngơi, ngược lại là không có vết thương gì, đi vào trong thời không này lập tức liền bị người nhận ra tung tích. Không biết vì sao lúc Lý Quân Thiên đi vào lại không bị nhận biết được, nhưng hai người này đúng là gặp phải một chút phiền phức nho nhỏ. Bởi vì hai người bị rất nhiều cường giả đưa tới tầm mắt, chặn đường hai người. PS, cầu đề cử 3. Chương 329, Long Quân cùng Tiên Nương, chương 329, Long Quân cùng Tiên Nương. Nam tử lúc này mặc vào áo khoác lụa, che lấp đi thân hình vạn vỡ của hắn, trái lại lộ ra mấy phần anh tuấn, kiên nghi lại trung dương. Nữ tử khoác lên áo lông lống, nhu hòa như nước, thỏa thỏa một đôi bích nhân. Các ngươi là ai? Người chặn đường bọn họ lớn tiếng hỏi, trên thân mặc giáp trụ, tay cầm trường thương vô cùng uy nghiêm. Khí tức túc sát không che giấu chút nào, nhưng hai người rất bất phàm, không bị uy thế này hù dọa. Nam tử cũng không có ý định trả lời người chặn đường này, lông mày của hắn hơi nhíu lại, ánh mắt lại nhìn về phía phương xa, giống như đang nóng trông cái gì đó. Không bao lâu liền có một tiếng nói truyền đến. Ngươi là Long Quân. Sau lưng người mặc giáp trụ liền hiện ra một bóng người, ánh mắt trong suốt như lưu ly, khí chàng lạnh lùng giống như trời đông giá rét, hanh khô rơi tuyết. Đông Thiên. Long Quân trầm ngưng nghi hoặc, hắn còn nhớ rõ đại chiến lúc trước, Đông Thiên chẳng phải bị người đánh chìm vào hỗn không hải rồi sao? Một trong ngũ thiên đế của thần đỉnh. Nói đi cũng phải nói lại, Đông Thiên còn là đối thủ cũ của Long Quân đây này. Không nghĩ đến oan gia ngõ hẹp, ở nơi này lại có thể gặp mặt nhau. Tuy là đối thủ nhưng cũng không có thâm cừu đại hận gì, chỉ là thường xuyên ganh đua luận bàn mà thôi. Một bên là thiên đế của thần đình, một bên dẫn đầu Long tộc, đều là tuyệt thế cường giả đương thời, sao có thể không ganh đua được. Đông Thiên nghi hoặc nhìn Long Quân cùng người bên cạnh, rất lâu mới cảm khái một tiếng. Không nghĩ đến ngươi cũng tới nơi này. Long Quân trầm mặc một chút mới hỏi, mấy năm trước ngươi bị Hàn Tuyết đánh chìm vào hôn không hải mất đi tung tích là đi đến nơi này. Đông Thiên ẩn ẩn cảm thấy cái trán của mình đau nhức. Giống như vết thương năm xưa vì thay đổi thời tiết mà tái phát đau nhói, đau nhức đã hóa thành ẩn tật. Nhưng Đông Thiên rất nhanh liền khôi phục sắc mặt bình thường, trái lại hỏi: "Mấy năm trước? Không phải sao?" Nữ tử bên cạnh Long Quân nghi hoặc hỏi lại, giọng nói của nàng ôn nhu như nước, nhẹ nhàng như gió xuân làm người có cảm giác ấm áp ôn hòa. Đối với hai người thì Đông Thiên đúng là biến mất từ mấy năm trước, thần đình cũng bị đánh suy sụp về hướng lụi tàn, tuy chưa bị đánh đổ nhưng đã rách nát điêu tàn, ngũ thiên đế đều mất đi ba vị, trọng thương một vị, chỉ còn một cột trụ độc mục chống lên thế lực này. Nhưng đối với Đông Thiên, hắn đã đến nơi này hơn 300 năm, đồng dạng trở thành cường giả hàng đầu, có lực ảnh hưởng cực lớn đối với thời không này. Mặc dù mạnh đến cấp độ như bọn hắn đã đạt đến trường sinh bất tử từ lâu, tuổi thọ chỉ là những con số, nhưng 300 năm thật sự không phải là một thời gian ngắn. Nếu như ngủ say thì nháy mắt liền qua, nhưng nếu như thức tỉnh xuyên suốt thì đúng là đủ để người ghi khắc. Đông Thiên cũng rất thẳng thắn nói mình đã ở đây 300 năm để cho hai người kinh ngạc một chút, nhưng cũng không kinh hoàng, bọn họ đã sống rất lâu rồi, 300 năm cũng không đáng kinh ngạc như vậy. Người mặc giáp trụ kia giống như không dám xen vào cuộc đối thoại của Đông Thiên, lặng lẽ lui ra đứng ở bên cạnh, nhường lại không gian riêng tư cho ba người. Lúc này Long Quân mới lên tiếng hỏi tường tận về thời không này. Đông Thiên nghiêm túc nói: "Nơi này chính là chư thần thế giới." "Long Quân, nữ tử, tại sao một người lạnh lùng nghiêm túc lại nói ra một câu nói đùa nhạt nhẽo như vậy được đâu?" Hai người đồng thời nghĩ đến, sau đó đồng thời công nhận đây chính là chư thần thế giới. Nhưng không phải chư thần thế giới mà bọn hắn quen thuộc, là một thời đại hoàn toàn lạ lẫm, xa xôi hơn, cổ lão hơn thời đại của bọn hắn. Đối với bọn hắn, nơi này chính là cổ đại, đối với Lý Quân Thiên, nơi này chính là thời đại viết cổ. Thời đại bí ẩn nhất, tràn đầy bí mật bị mai táng trong quá khứ, chỉ có một chút thông tin vụn vặt truyền đến hiện thế, còn lại đều đứt đoạn cùng biến mất. Đông Thiên nói xong vùng thời không này, cuối cùng đề cập đến một chuyện cực kỳ quan trọng. Nơi này có cơ duyên tiến thêm một bước. Long Quân cùng với nữ tử đều nghiêm túc lại, tinh thần đều kéo căng lên. Cấp độ của bọn hắn đã rất cao, giữa bọn hắn có mạnh có yếu nhưng chênh lệch không lớn, không đủ để phân chia đến cấp độ cao hơn. Bọn hắn biết được con đường phía sau vẫn còn có thể tiến lên, chỉ là không biết tiến lên như thế nào. Ở nơi này lại có cơ hội tiến thêm một bước, sao không để cho người ta nghiêm túc? Tiến thêm một bước sẽ là cái gì? Nữ tử nghiêm túc hỏi, tuy rằng ngữ khí rất nghiêm túc nhưng cũng không lấn át được ôn nhu của nàng, tựa như ôn nhu này phát ra từ trong bản chất, đã hình thành là không thể thay đổi được. Đông Thiên vẫn giữ vẻ lạnh nhạt, chỉ là lúc nói chuyện với nữ tử thì lộ ra chuyên chú hơn rất nhiều, có một chút trinh trọng. Hắn đưa ngón tay chỉ lên bầu trời nói: "Vô thủy." Nữ tử không có lên tiếng, lông mi khẽ rung động giống như lâm vào suy nghĩ. Long Quân cũng khẽ nhăn lông mày một chút, lại hỏi: "Cơ hội ở đâu?" Đông Thiên ngưng lại một chút nói: "Không đợi, đến nửa đêm ngươi sẽ rõ." Nói xong Đông Thiên liền rời đi, cũng không có ý định mời Long Quân cùng nữ tử đi cùng. Mà người đến đây thấy hai người quen biết với Đông Thiên liền rời đi sự chú ý. Người mặc giáp chủ kia cũng không nói thêm gì nữa, bản thân tan biến, giống như rời đi lại giống như ẩn nấp đi mất. Long Quân cùng nữ tử không quá quan tâm, hai người biết đối phương chưa rời đi nhưng cũng không đi dò xét. Người này càng giống như cố ý phòng thủ ở đây, thậm chí cánh cổng này tồn tại còn có thể là bởi vì hắn. Long Quân nhìn nữ tử bên cạnh mình, hai người mười ngón tay đan xen, khẽ mỉm cười đối mắt với nhau. Long Quân thấp giọng giống như thầm thì đề nghị: "Thiên Nương, chúng ta đi thăm thú một chút nơi này." Nữ tử cười nhẹ gật đầu, cả hai đồng thời bước ra một bước liền tan biến tại chỗ. Lý Quân Thiên có thể ẩn vào trong vô hình, có thể ngao du vạn dặm sơn hà. Mặc dù trên người mang tổn thương nhưng không ảnh hưởng quá lớn, không thể dùng ra toàn lực nhưng vẫn là cường giả có nửa chân bước vào cấp độ đại đạo vô thủy. Chân linh bị tổn thương, Lý Quân Thiên cần có một thời gian dưỡng thương. Vùng thời không này cũng khá đặc biệt, một khi hiển hóa thân hình ra ngoài có thể hỗ trợ tu bổ trải vượt đại đạo. Hơn nữa ở trong trạng thái hóa đạo sẽ cảm nhận được thiên đạo một cách rõ ràng, bị thiên đạo chú ý không phải cảm giác vui vẻ gì, thậm chí sẽ nâng lên cảm giác nguy cơ đến rợn cả người. Lý Quân Thiên lúc này vừa mới mua xuống một cái tiểu viện, tự mình pha lấy một chén trà hoa lê, chậm rãi nhấm nháp. Lý Quân Thiên không nghĩ đến nơi này còn có một thành trì, hơn nữa còn có không ít người. Mỗi người đều không mạnh lắm, thể phách cường đại đến nỗi khí huyết quần quật bốc ra ngoài, lực lượng có thể đả như cốt hổ. Nhưng Lý Quân Thiên cũng có thể nhìn ra được, người ở đây vậy mà không có vết tích tu luyện. Có luyện một chút quyền cước cơ bản nhưng không có tác dụng tăng tiến cấp độ sinh mệnh, chỉ có thể thô thiên vận dụng lực lượng cơ thể của mình, cũng không thể tăng mạnh lực lượng của bản thân. Giống như giang hồ bất nhập lưu cùng tam lưu ở giang hồ khi trước, không có nội lực, chỉ có lực lượng cơ thể thô thiện, còn không thể coi như võ giả, chỉ có thể gọi là người bình thường. Mặc dù người bình thường này so với võ giả còn mạnh hơn, nhưng như thế cũng tốt, Lý Quân Thiên không muốn tiếp xúc với người tu luyện quá nhiều. Hắn cần phải dưỡng thương một thời gian, tuy bị trọng thương nhưng thời gian này sẽ không quá dài cho nên không cần phải vội vàng nhất thời. Một chút thời gian, Lý Quân Thiên vẫn còn chờ được. PS, cầu đề cử 3. Chương 330, nóng nảy, chương 330, nóng nảy. Đông, đông, đông. Cửa viện bị gõ vang, không biết ngày sáng sớm này là ai đến quấy rầy hắn. Rõ ràng Lý Quân Thiên vừa mới đến nơi này, không thân cũng chẳng quen với ai cả, sao lại có người tìm đến hắn cơ chứ? Lý Quân Thiên đánh ra mấy sợi lực lượng mộng ảo, đáp nặn mấy thị nữ quét dọn trong sân, tiểu hòa cắt cỏ gì đó, lại để một người đi mở cửa. Không nghĩ đến người gõ cửa này đúng là không khách khí, trực tiếp bỏ qua thủ hạ đi vào trong sân nhỏ. Lý Quân Thiên ngồi ở bên cửa sổ, ánh mắt khẽ híp lại. Hắn đã không muốn tiếp xúc với người tu hành ở thời không này rồi, vậy mà có người tìm đến cửa, hơn nữa còn giống như kẻ đến không thiện. Người đến có bộ dáng là một thiếu niên tóc ngắn, nhìn qua tươi sáng mừng mừng, nhiệt huyết phồn thịnh giống như người thiếu niên. Nhưng Lý Quân Thiên có thể cảm ứng được khí tức đại đạo trên người đối phương, hiển nhiên đây không phải thiếu niên gì mà là một cường giả cấp độ đại đạo, cũng thuộc về cấp độ đại đạo vô hình. Rất mạnh, cũng không phải quá mạnh. Đặt ở tầng lớp cao thủ của vùng thời không này cũng chỉ thuộc về cấp độ thấp nhất, không thể coi như cao thủ. Người kia đứng ở trong sân, chắp tay về phía cửa sổ, cười tươi sáng lạ. "Ngươi là người mới tới đúng không?" Lý Quân Thiên khá kinh ngạc, không nghĩ đến lại bị người phát hiện, cũng không biết bại lộ ở điểm nào. Lý Quân Thiên không có trả lời, thiếu niên này quá mức kiêu ngạo, ăn nói không lộ ra điểm nào không có lễ phép nhưng ngữ khí nơi nơi đều không lễ phép, tự mang một loại cao ngạo, xem thường tất cả người khác. Loại cao ngạo này để Lý Quân Thiên hơi khó chịu, không phải hắn nhỏ nhen như vậy mà bởi vì tính khí của hắn đang không được tốt cho lắm. Thương thế để hắn cảm thấy khó chịu, lại tiếp xúc với loại cao ngạo kia liền để Lý Quân Thiên dấy lên một chút lửa giận trong lòng. Đặt xuống chén trà hoa lê giống như vang lên một tiếng va chạm cực nhỏ. Lạch cạch. Sóng âm nhỏ bé hóa thành lợi nhận xuyên thẳng qua không gian chém về phía thiếu niên. Lợi nhận giống như chém vào trên mặt hồ nước, khẽ rung động một cái giống như mặt hồ bị gió thổi qua, rung động không ngừng. Thiếu niên kém chút bị chém thành hai nửa, tuy sẽ không chết nhưng nếu tạo thành tổn thương cũng đủ khiến cho thiếu niên nếm mùi đau khổ. Nhưng thiếu niên này hiển nhiên đã có đề phòng. Nhưng chuyện này không phải đề phòng là có thể tránh thoát, thiếu niên mơ hồ thân hình của mình, lợi nhận nhìn như đã chém qua rồi, không thể tạo thành tổn thương. Có điều khi thiếu niên xuất hiện trở lại, lợi nhận lập tức tan biến, đổi lại chính là thiếu niên bị chém trúng không chênh lệch chút nào. Loại công kích này giống như định luật nhân quả, một khi công kích tất nhiên sẽ trúng, công kích đánh ra đã là hoàn thành, xuất hiện đã là kết thúc, nhận thức được đến thì công kích đã là chuyện trong quá khứ, cho nên không thể né tránh được. Vết thương trên cơ thể rất nhanh liền khôi phục, hình dáng của cường giả cấp độ đại đạo chỉ là đại đạo hiện hóa ra ngoài. Không đúng, đại đạo vô hình chỉ có thể bước vào trạng thái hóa đạo mới có thể trở nên vô hình, còn hình dáng bình thường của hắn chính là trạng thái thân hình này. Vết thương trên thân thể rất dễ khôi phục, lực lượng đại đại giống như nước rót là ly liền tu bổ trở lại, không có nghiêm trọng gì. Nhưng vết thương này cũng không phải khôi phục hay là không tồn tại, vết thương đại đạo ẩn trong vô hình không biểu hiện ra ngoài nhưng không phải biến mất. Thiếu niên che lại lồng ngực của mình, khuôn mặt không biết bởi vì kìm nén thương thế trở nên đỏ bừng hay là tức giận mà khuôn mặt giống như bị lột chín. Ngươi, vô lễ. Khí tức đại đạo của thiếu niên giống như núi lửa bộc phát, tức giận đến muốn nổ tung. Lực lượng đại đạo lăng nhiên gạt tan mây trắng, đổ ập về phía Lý Quân Thiên. Giống như có một con mãnh hổ vọt lên thiên không, một tiếng gầm thét bắn ra cương phong có thể phá tan vật vật. Lý Quân Thiên lần đầu tiên trông thấy loại đại đạo này, tại sao đại đạo lại mang hình dáng của mãnh hổ, khí tức không phải rất thuần túy, giống như trong đại đạo bao hàm rất nhiều góc cạnh, tổng hợp lại với nhau. Tổng hợp lại rất tự nhiên chứ không phải cưỡng ép gắn lại, hài hòa hợp lý. Tổng hợp lại tương đối toàn diện, không phải cực đoan đến cực hạn mà là phối hợp hướng đến hoàn mỹ. Tất nhiên đại đạo này cũng không tính là mạnh, Lý Quân Thiên rủ xuống mi mắt cũng không nâng lên, ngón tay cong lại khẽ búng ra, lực lượng đại đạo giống như bị niết thành một đông hoa bay ra ngoài. Đông hoa đánh trúng trán của mãnh hổ, đông hoa lập tức xoắn lại thành một điểm nhỏ, rễ cây mọc ra, cành cây phá đất mà lên, từ trên cành kết ra lá cùng hoa, nở rộ giống như một rừng cây che rợp bầu trời. Thần thông tịnh độ hoa thiên. Chỉ thấy mãnh hổ giống như một quả bóng xì hơi, uy phong dũng mãnh nhanh chóng gần trơ cả xương. Lực lượng đại đạo bị vặn vẹo hóa cánh hoa rơi đầy trời, mỗi một cánh hoa đều tràn đầy lực lượng cấm kỵ, vừa va chạm liền có thể kích phát ra hắc lôi hủy diệt tất cả. Đại đạo quanh quẩn trong sân, không thể chạm đến nhà nhỏ liền bị Lý Quân Thiên dùng thần thông văn mẹo, đẩy ra cánh hoa rơi đầy trời công kích ngược về phía thiếu niên. Thiếu niên kinh hãi quá độ, bản thân lui lại một bước muốn bỏ chạy ra khỏi tiểu viện. Nhưng tiểu viện giống như hóa thành một phương thế giới tách biệt, hắn muốn rút lui ra ngoài lại không thể thoát ra được. Nhìn như trước mặt lại giống như cách xa thiên sơn và thủy, không thể đến gần được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn cánh hoa đập vào trên cơ thể, chọc ra từng cái lỗ thủng trên đại đạo của mình, bị đục thủng mấy trăm nghìn lỗ giống như biến thành cái sàng, bộ dáng thật là thê thảm. Kể cả thân thể của hắn cũng bị tạc rất nhiều dấu vết, nhìn qua vô cùng thê thảm. Không còn bộ dáng trương dương như lúc ban đầu, sắc mặt thì lúc đỏ lúc xanh, thậm chí đã đen xám chuyển sang đen, vô cùng âm trầm dọa người. Lý Quân Thiên lúc này mới điều động một chút lực lượng đại đạo, kéo vào một phương không gian trống rỗng, không có căn nhà nhỏ ngăn cản mà chỉ còn sân nhỏ. Lý Quân Thiên ngồi ở trên ghế cùng bàn gỗ, tự mình rót lấy trà hoa lê, ung dung nhẹ nhàng giống như thanh tuyền róc rách, để lòng người nhẹ nhàng. Nhưng rơi vào trong mắt thiếu niên chính là một sự khinh thị, hắn chật vật như bị ném lăn ở trong đống rác, đối phương lại ung dung tịnh lệ ngồi uống trà, đối lập sao mà to lớn để hắn lộ ra càng khó coi. Giống như đối phương cố ý bày ra để cho hắn cảm nhận lấy chênh lệch mà khuất đủ. Kỳ thật Lý Quân Thiên không có nghĩ nhiều như thế, chỉ là thiếu niên kiêu ngạo quá lớn cho nên mới cảm thấy nhục nhã đến tận cùng. Thiếu niên nghiến răng nghiến lợi quát: "Ngươi, khinh người quá đáng." Lý Quân Thiên rót xong chén trà, đặt bình trà xuống mới hơi liếc thiếu niên một chút, ngón tay khẽ vân vê thành chén hỏi: "Chớ nói nhảm, ngươi đến đây có mục đích gì?" Lý Quân Thiên mới lười nhác vòng vèo tốn thời gian, hắn hỏi thẳng mục đích của thiếu niên. Về phần nguyên nhân gì làm cho hắn bại lộ tung tích trước mặt thiếu niên này, nhưng chuyện này không quan trọng, chẳng cần phải truy nguyên đến cùng. Chỉ cần biết mục đích của đối phương là đủ. Thiếu niên tất nhiên quật cường không muốn nói, hắn khôi phục lại hình dáng của mình, khoanh tay trước ngực quay đầu sang một bên, không muốn lên tiếng. Lý Quân Thiên hơi nhíu lại lông mày, không biết đây là giận dỗi, bày tính tình hay là làm mình làm mẩy, ra vẻ kiêu căng. Lý Quân Thiên không biết, cũng không muốn biến. Hắn lại không cha mẹ của thiếu niên, cần gì nuông chiều tính tình của đối phương. Hắn đưa tay ra, một bàn tay quất xuống. Vùng không gian này giống như bị nắm trong lòng bàn tay của hắn, tùy ý động thủ. Một cái tát đập xuống, đại đạo của thiếu niên vốn đã rách nát trực tiếp bị đánh biến dạng. Bàn tay cũng đập vào trên mặt thiếu niên, trực tiếp đem hắn đập nằm rạp dưới mặt đất. Khí tức của Lý Quân Thiên cũng biến đổi trong chớp mắt, sắc bén lăng lệ tràn đầy sát ý khóa chặt thiếu niên. Không muốn nói, vậy thì chết. DS, cầu đề cử 3. Chương 331, tinh không vật lý, chương 331, tinh không vật lý. Thiếu niên chưa bao giờ nghĩ đến mình sẽ bị người ấn vào mặt đất ma sát, đừng nói là thể diện không giữ được, hiện tại tính mạng cũng khó mà giữ nổi. Cảm nhận được sát ý sắc bén muốn chém mình thành muôn mảnh, thiếu niên cũng không khỏi toát ra một chút sợ hãi chạy dọc sống lưng. Lý Quân Thiên thật sự nóng nảy trong người, hắn chỉ muốn an ổn dưỡng thương thôi lại có người tìm đến trước cửa. Tìm đến thì cũng thôi đi, lại còn không lễ phép. Không lễ phép cũng không phải không được, mấu chốt là thực lực yếu như vậy còn lại dám không lễ phép. Đúng là không sợ chết thật sao? Đại đạo vô hình bất quá chỉ là trường sinh lại không phải bất tử, không phải không thể giết được, lấy tư cách gì ngông cuồng như vậy? Ngông cuồng như vậy tại sao vẫn còn chưa chết? Thiếu niên không biết Lý Quân Thiên đang tự nghĩ chuyện gì, nhưng hắn cảm thấy được sát ý quấn quanh càng lúc càng đậm đặc, giống như muốn đóng bắn hắn lại, bóp tắt sinh cơ của hắn. Phẫn nộ lấn át sợ hãi, thiếu niên nghiến răng nghiến lợi giống như muốn cắn nát răng hàm của mình, vẫn cứ quật cường không nhận thua. Lý Quân Thiên cau mày, đồng tử chậm rãi bóp thành hình kiếm, lực lượng đại đạo tỏa ra thiên địa, từng kiếm lột bỏ che đậy của đối phương, bóc tách phân tích đến bản nguyên nhất của thiếu niên. Vận sự trong mắt của Lý Quân Thiên đều không có bí mật. Thần thông toàn chi kiến giải. Thiên đạo của vùng thời không này cực kỳ mạnh mẽ, thiên đạo càng mạnh thì lưu giữ dấu vết càng mạnh, thần thông có thể lấy được thông tin thì càng nhiều. Lý Quân Thiên khẽ đọc liền có thể biết được thông tin của thiếu niên. Vương Thiên Phong hào hổ Thiên Vương, bản thân hoàn thiện Vương Thiên đại đạo, trưởng quản địa vực gọi là Thành Vương Thiên bao trùm 33 vạn dặm, xếp hạng 98 trong số 116 cường giả đại đạo. Bởi vì Lý Quân Thiên xuất hiện trong địa bàn quản hạt của hắn lại mua xuống một tòa tiểu viện cho nên mới bị hắn phát hiện. Lý Quân Thiên không biết vì sao hắn mua xuống một tòa tiểu viện liền bị phát hiện, thông tin này giống như liên quan đến thiên đạo của thế giới này, hình thành quy tắc thời không đặc hữu, cho nên muốn thăm dò liền phải đối mặt với thiên đạo, bại lộ đại đạo của mình ra ngoài. Lý Quân Thiên đang bị tổn thương cho nên tạm thời không muốn bại lộ bản thân, càng không muốn đối diện với thiên đạo trong trạng thái như thế này, cho nên đành phải từ bỏ thăm dò. Lý Quân Thiên thu hồi thần thông của mình, hắn đã biết được điều mình muốn. Có vẻ một động tác nhỏ của hắn cũng có thể khiến cho người khác phát hiện, cho nên nếu như hắn đem tiểu tử này giết chết thì sẽ đến lượt ai phát hiện. Nếu như giết chết Vương Thiên liền không có ai đến tìm phiền toái thì chẳng phải một lần vất vả cả đời nhàn nhã hay sao? Lý Quân Thiên chỉ muốn an tĩnh chữa thương, không nghĩ để người ta quá sớm chú ý đến mình. Nhưng có vẻ như mọi chuyện không theo ý muốn của hắn. Lý Quân Thiên định đánh chết Vương Thiên nhưng nghĩ lại, hai ngón tay khẽ cong lại chỉ xuống mặt đất, cổ tay khẽ chuyển nhấn xuống một cái, lực lượng đại đạo hóa thành một thanh kiếm từ trên trời giáng xuống xuyên qua Vương Thiên. Một kiếm xuyên thủng thân thể, kéo theo bản thân hắn đâm sâu vào trong lòng đất. Lực lượng đại đạo giống như thác đổ không ngừng chút xuống, đóng đinh Vương Thiên vào vị trí cố định, sau đó phong tỏa toàn bộ thời không quanh Vương Thiên, dùng đại đạo áp chế đối phương giống như đóng băng hơn vạn thước lòng đất, hoàn toàn cách ly Vương Thiên với thế gian. Chẳng cần quan tâm Lý Quân Thiên có bị thương hay không, hắn hiện tại quá mạnh so với Vương Thiên, sự chênh lệch này so với phàm nhân chênh lệch cùng cường giả chứng đạo còn xa hơn, thổi một hơi là có thể giết chết đối phương. Sở dĩ thử trấn áp Vương Thiên là hắn muốn thử xem có thể dẫn đến động tĩnh như thế nào. Không có động tĩnh là tốt nhất, nếu như chỉ trấn áp cũng có thể khiến cho cường giả nào đó chú ý, vậy thì Lý Quân Thiên cũng không cần phải che giấu nữa, trực tiếp gánh vác thương thế tìm kiếm bọt khí quá khứ của mình luôn cho rồi. Lý Quân Thiên nhàn nhã chờ đợi phiền phức tìm tới cửa. Khí trời như xuân, mặt trời chiếu nghiêng giống như muốn lặn khuất ở phía tây, tia nắng bắn lên một nửa vùng trời đỏ rực, dáng chiều chói mắt đối lập với một mảnh thanh thiên. Bầu trời bị chia làm hai nửa, loang lộ tự nhiên vô cùng đẹp mắt. Lý Quân Thiên chờ đợi từ buổi trưa cho đến chạng vạng, mặt trời hoàn toàn dập tắt, mặt trăng xuất hiện đuổi bắt cùng mây mỏng. Ban đêm có gió nhẹ, mắt mà không lạnh khẽ vuốt ve làn da cực kỳ dễ chịu. Lý Quân Thiên nằm trên ghế dựa, ánh mắt khẽ híp lại giống như muốn ngủ gật ở sân nhỏ, chờ đợi cả ngày cũng không thấy ai đến tìm hắn gây phiền toái. Vương Thiên giống như một tiểu nhân vật, biến mất cả ngày cũng chẳng tạo thành gợn sóng gì, một bọt nước cũng không thấy nổi lên. Nhưng Lý Quân Thiên suy nghĩ một chút, cường giả cấp độ này bế quan mấy chục hay trăm năm cũng chẳng phải điều gì kỳ quái, trấn áp một ngày cơ bản không có động tĩnh gì quá là điều bình thường. Lại kéo dài mấy năm, thương thế của hắn hoàn toàn không phục lại thì không cần phải cố kỵ gì nữa. Màn đêm trong trẻo, từng ngôi sao chậm rãi thắp lên, có ảnh giống như bị người đính lên màn đen, tô điểm cảnh trời đêm. Theo thời gian càng đổ về đêm, ánh sao càng lúc càng sáng, từ từng điểm nhỏ đã hừng hực như đốt cháy màn đêm, sáng rõ có thể tranh đua với mặt trăng. Ánh sao quá sáng. Lý Quân Thiên lim dim đánh giá, tinh thần của hắn vào lúc này tương đối bề ngoài, giống như một người rất buồn ngủ hình thành mơ màng nhưng nhận thức của hắn vẫn rất rõ ràng, có thể nói là tinh chuẩn. Chỉ là hắn không muốn cố ý đi tỉnh táo mà càng muốn buông xuôi để đi ngủ. Không đúng. Lý Quân Thiên mở bừng hai mắt, vẻ vải trong mắt quét sạch, chớp mắt liền tỉnh táo, ánh mắt thanh minh trong vắt. Kiếm đại đạo trong cơ thể trong tích tắc phóng lên trời, chém tan toàn bộ lực lượng khác biệt trong thiên địa, trực tiếp chọc thủng thời không đem sân nhỏ tách biệt ra khỏi thế gian, vặn vẹo muốn kéo ra thời gian trường hạ. Không biết hắn bị ảnh hưởng từ lúc nào mà tinh thần trở nên mệt mỏi muốn đi ngủ. Đây là một dấu hiệu cực kỳ đáng nghi ngại khi mà hắn lại bị ảnh hưởng bởi điều gì đó mà không phải ý thức của bản thân. Lý Quân Thiên dò xét một lần, không có bắt được dấu vết của kẻ tạo thành ảnh hưởng, giống như đây là một chuyện hoàn toàn tự nhiên mà không có ai thúc đẩy. Nhưng Lý Quân Thiên hoàn toàn không tin, nếu như không có dấu vết là người động thủ, vậy thì chỉ có một khả năng. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, lúc này ánh sao đã sáng như mặt trăng, vô số ngôi sao đều phóng đại gấp mấy lần, cùng tranh đua với ánh trăng. Nhưng ánh trăng thì nhu hòa còn những ánh sao này quá mức mãnh liệt, thường hực giống như ngọn lửa đang nhảy lên, tỏa ra một cách mãnh liệt. Ánh mắt của Lý Quân Thiên chậm rãi biến đổi, đại đạo không còn áp chế ở trong sân nhỏ nữa mà trực tiếp cất cao vạn dặm, trực tiếp mọc lên từ mặt đất đâm vào trong bầu trời đêm, chói lọi giống như một cột sáng lan tỏa ra nghìn vạn dặm, không người không thấy. Không có người động thủ, chỉ có thể là thiên đạo ảnh hưởng. Lý Quân Thiên cho rằng đã dẫn đến thiên đạo động thủ, vậy thì hắn không có khả năng có thể che giấu, chỉ có thể hết sức lao ra ngoài mới có thể tránh thoát. Đương nhiên vẫn có một khả năng rất nhỏ là có một vị cường giả nào đó mạnh hơn hắn đang ẩn náu đi, âm thầm ảnh hưởng đến hắn để làm ra kế hoạch nào đó, cho nên Lý Quân Thiên vẫn giữ lại lực lượng để đề phòng trường hợp bất ngờ. Lý Quân Thiên vừa buộc phát khí tức của mình liền cảm nhận được mấy trăm ánh mắt vượt qua không gian dò xét đến, không thiếu khí tức mạnh mẽ cùng bí ẩn có thể sánh vai cùng hắn. Những người này cũng chỉ quan sát chứ không thấy có dấu hiệu động thủ, Lý Quân Thiên thấy vậy cũng không vội vàng đi cảnh cáo, để bọn hắn tùy ý thăm dò cũng không tạo nên ảnh hưởng gì, hắn tập trung muốn tiến lên đối mặt thiên đạo. Nhưng vào lúc này, tiếng nước chảy cuồn cuộn từ thời gian trường hà đột nhiên biến mất. Đừng nói là kéo ra thời gian trường hà, mặc cho lực lượng của hắn cố gắng vặn vẹo thời không cũng không thể để thời gian trường hà xuất hiện, tiếng nước chảy cũng hoàn toàn không thấy tung tích. Thiên đạo can thiệp, vùng thời không này vững chắc quá mức tưởng tượng, Lý Quân Thiên hoàn toàn không thể nhảy ra ngoài. Nhưng Lý Quân Thiên cũng không kinh hoàng, bởi vì chiều không gian bị hắn ảnh hưởng, hắn đã có thể trông thấy hình dáng của thiên đạo tập hợp từ vô số quy tắc cùng đại đạo hiện hóa ra ở chiều không gian cực cao này. Không nghĩ đến vừa đối mặt trong nháy mắt, Lý Quân Thiên chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo giống như rơi vào trong hầm băng. Hơn nữa tốc độ rơi còn không ngừng tăng lên, tựa như bị người ném từ mấy vạn dặm không trung xuống mặt đất. Tinh thần của hắn hoảng hốt trong chớp mắt, ý niệm hóa thành kiếm từ trong chân linh phát xạ ra ngoài, hóa thành vô vàn kiếm hoa quét ngang tinh thần cùng đại đạo. Tầm mắt của Lý Quân Thiên biến đổi, trong chớp mắt tựa như lật qua một trang sách, dịch chuyển đến một vùng thời không khác biệt. Không biết từ bao giờ hắn đã đứng ở trên không trung, xung quanh là tinh không vạn lý, trời đêm trong trẻo, không có sơn hà thổ địa hay biển cả bao la, chỉ có không gian trống rỗng cùng vô số ngôi sao. Mà mỗi một ngôi sao đều là một đầu nguồn của đại đạo. Vô số ngôi sao chính là vô số đại đạo, cũng là vô số cường giả cấp độ đại đạo. Mỗi ngôi sao nhìn như cách nhau thật gần, thực tế xa nghìn vạn dặm, đưa mắt chỉ có thể thấy được một điểm sáng, chói mắt nhưng không khó chịu, bởi vì quá xa không thể ảnh hưởng quá lớn. Lý Quân Tiên không biết vì sao bản thân lại đưa thân nơi này, đồng thời cũng trở thành một nguồn sáng. Lại đưa mắt nhìn quanh một lượt, muốn xem đại đạo của Vương Thiên ở nơi nào. Nhưng hắn không tìm thấy đại đạo của Vương Thiên, trái lại có hai luồng đại đạo khá quen đang chậm rãi bay lên, từ đại lục bay đến bầu trời, chậm rãi ngưng tụ thành tinh điểm. PS, cầu đề cử 3. Chương 332, xáo trộn, chương 332, xáo trộn. Ồ, là hắn. Lý Quân Thiên đánh giá một phen, cuối cùng biết cảm giác quen thuộc kia từ đâu tới. Hiển nhiên chính là nam tử cầm dịu tranh đấu cùng Thôn Thiên Kình mà hắn đã gặp lúc trước, cũng chính là Long Quân. Bên cạnh Long Quân chính là Tiên Lương, nhưng đại đạo đầu nguồn hóa thành tinh điểm nâng đỡ cùng thủ hút hai người lại cách nhau quá xa, vừa mới rời khỏi đại lục liền đem hai người chia tách đến khoảng cách vô biên. Lý Quân Thiên không biết đây là chuyện gì, hắn cũng không nhận ra Tiên Lương, dù sao cảm giác quen thuộc bởi vì đã gặp chứ đôi bên cũng chẳng có giao tình gì, có thể nói là người lạ thôi, không đến mức để Lý Quân Thiên đi chú ý hay cố ý truy tìm nguồn gốc cặn kẽ. Hắn thu hồi tầm mắt, cảm ứng trạng thái hiện tại của bản thân. Không phải trạng thái có lạc quan hay không, hắn không biết tại sao đại đạo của bản thân lại bị đặt ở nơi này, giống như ngưng tụ lại thành tinh điểm, hóa thành đầu nguồn của đại đạo đặt ở nơi này. Điều này đồng nghĩa với một phần bản thân của Lý Quân Thiên bị đính tại vùng không gian hiện tại, lưu lại một dấu ấn không thể xóa nhòa. Hơn nữa dấu ấn này trực tiếp in vào thời không, nối liền với thiên địa cùng thời không này không thể bóc ra ngoài. Lý Quân Thiên ngẫm nghĩ một chút liền hiểu ra, đây chính là bọt khí quá khứ mà hắn đang truy tìm. Không nghĩ đến đặt ở chính nơi này, đến thời điểm này đột nhiên hiện ra chứ không phải mất công đi tìm. Nhưng bọt khí không tách ra khỏi thời gian trường hạt thì hắn làm sao có thể luyện hóa vào trong đại đạo, hoàn thành siêu thoát thời không được. Lý Quân Thiên lại lâm vào trong suy tư, muốn giải quyết vấn đề thì phải hiểu rõ vấn đề. Nếu như không thể giải quyết vấn đề, Lý Quân Thiên lại suy nghĩ mình phá hủy vùng thời không này liệu có thể giải quyết được vấn đề hay không. Đúng lúc này, Lý Quân Thiên có thể cảm giác được vị trí của mình đang thay đổi, vùng thời không giống như đang bị sắp xếp lại, hắn chậm rãi cất cao lên, tinh điểm của đại đạo dần dần dâng lên cao, bay thẳng tắp lên trên, cũng không biết hướng về vị trí nào. Không chỉ có vị trí đại đạo của hắn xảy ra biến hóa, đúng ra là tất cả mọi người đều xảy ra biến hóa, có người nâng lên có người chìm xuống, có người xê dịch trái phải trước sau, giống như có một bàn tay vô hình đang xáo trộn tất cả, sắp xếp theo thứ tự mà đối phương mong muốn. Lý Quân Thiên có thể cảm nhận được mấy luồng đại đạo đang dâng lên ngang bằng với vị trí của hắn rất mạnh, không thua kém gì chính bản thân hắn. Lý Quân Thiên thử cảm ứng một chút, dò xét mấy người này, trong đó có một khí tức để Lý Quân Thiên khá là kinh ngạc. Đó là một loại đại đạo mờ ảo, cực kỳ phiêu miểu giống như khói sương để người khó mà nắm bắt được. Như tồn tại chân thực lại giống như mộng huyễn, không thể nắm bắt, không thể trói buộc, tự do tự tại. Mộng ảo đại đạo. Lý Quân Thiên không nghĩ đến ở đây sẽ cảm ứng được loại đại đạo quen thuộc này. Hắn tạo nghệ ở lực lượng mộng ảo cũng không kém, cũng coi như nửa chân bước vào mộng ảo đại đạo, hơn nữa còn cực kỳ quen thuộc với vị ương cho nên muốn dò xét xem đầu nguồn là ai. Đáng tiếc, không thể nhìn rõ. Đối phương giống như chỉ là một cái bóng mờ, ẩn nút ở trong mê vụ, ngăn cách tất cả ánh mắt. Lý Quân Thiên không cho rằng bản thân bị đại đạo của đối phương ngăn cản, đối phương giống như không ở nơi này, chỉ là đầu nguồn đại đạo bị cố định ở đây không thoát ra được, cho nên đây chỉ là một cái bọc khí. Bản thân của đối phương đã không biết chạy đi nơi nào, tạm thời Lý Quân Thiên không biết được. Không tiếp tục dò xét mộng ảo đại đạo, Lý Quân Thiên lại nhìn xung quanh một lượt, xem mấy người này sử dụng đại đạo gì. Lý Quân Thiên đưa mắt nhìn đến một người, đại đạo rực rỡ như mặt trời, chói lọi lại cứng cáp như bạch kim. Lý Quân Thiên cảm thấy có một loại tuần tự kỳ quái, chia nhỏ thời không kết hợp sinh cùng diệt, diễn hóa lại là điều tất nhiên, xuất hiện đã chú định kết quả. Vận mệnh đại đạo. Lý Quân Thiên có thể nhận ra được loại đại đạo quen thuộc này, chính là thủ đoạn nhỏ mà hắn dùng để công kích Vương Thiên. Đây chỉ là một xíu da lông không thể tính là vận mệnh đại đạo, nhưng vẫn có một loại cảm giác tương tự dễ dàng phân biệt được. Kỳ thực thủ đoạn công kích này chính là lúc trước Lý Quân Thiên chém ra một kiếm ở thời gian trường hà lại bị Thanh Mang đánh dụng mặt trời khỏi Tam Thiên Đại Thế Giới. Từ lúc Lý Quân Thiên cảm thấy thời gian trêu đùa mình cùng với tốc độ không thể ngăn cản của Thanh Mang, hắn liền âm thầm học xong loại công kích này. Không thể xuất ra đại chiêu, nhưng tiểu chiêu thức vẫn có thể sử dụng được. Mà loại công kích này thuộc về thủ đoạn thô thiển nhất của vận mệnh đại đạo. Lúc này hắn lại đụng độ đến đầu nguồn của vận mệnh đại đạo, sao có thể không kinh ngạc? Nhưng người này giống như Lý Quân Thiên nhìn đến thì hắn mới xuất hiện, một khi di rời sự chú ý liền biến mất, hết sức kỳ quái. Còn mờ mịt hơn cả mộng ảo đại đạo. Nhưng vận mệnh đại đạo có người ở nơi này, không giống như mộng ảo đại đạo cho nên Lý Quân Thiên có thể nhận ra được diện mạo của đối phương. Lý Quân Thiên không lưu ý diện mạo của đối phương cho lắm, lập tức di rời sự chú ý đến người khác. Những ký tức đại đạo khác không có quen thuộc như vậy, Lý Quân Thiên dùng đại đạo đi cảm ứng liền có thể biết được những đại đạo này biểu hiện là cái gì. Thời gian, không gian, bản nguyên, trật tự, diễn hóa, tử vong, chân lý cùng với vận mệnh và mộng ảo. Tổng cộng có 9 đầu đại đạo vô cùng cường đại. Thêm Lý Quân Thiên chính là 10 người, 10 đầu nguồn đại đạo đứng trên rất nhiều đại đạo khác. Lý Quân Thiên không thể phủ nhận rằng 9 loại đại đạo này vô cùng mạnh mẽ, có thể sánh vai cùng hắn đều vô cùng mạnh mẽ. Hơn nữa mỗi loại đại đạo đều huyền ảo vô biên, không giống với kiếm đạo của hắn, cốt lõi nhất là sắc bén đơn giản chứ không phải huyền ảo khó hiểu. chẳng qua là kiếm đạo của hắn bị chồng chất vào rất nhiều thứ, một kiếm diễn sinh vạn vật cho nên mới mạnh đến không hợp tối thường, huyền ảo mạnh hơn những đại đạo khác rất nhiều. Nhất niệm có thể diễn hóa thế giới, một kiếm có thể sinh có thể diệt, diễn hóa vạn vật lại có thể chung kết vạn vật. Chỗ ý niệm tiến đến chính là đại đạo huyền diệu, những đại đạo khác khó mà sánh vai. Nói như vậy cũng đồng nghĩa với việc không phải kiếm đạo mạnh, mà là kiếm đạo của Lý Quân Thiên mạnh mà thôi, đổi lại là người khác thì còn lâu mới có thể tranh phong cùng với chín đại đạo kia. Lý Quân Thiên dò xét bọn hắn cũng dò xét Lý Quân Thiên. Kiếm đạo của hắn giống như một con nhím mọc đầy gai, bất cứ ai thăm dò chạm đến đều sẽ bị đâm đến cảm giác nhói nhói, hoặc là giống như mặt trời ban trưa, mãnh liệt hừng hực để người ta không thể nhìn thẳng. Lý Quân Thiên lúc này đứng trong đầu nguồn của đại đạo, không cố ý che lấp dung mạo nhưng không phải ai cũng có thể nhìn đến. Chỉ có vượt qua cảm giác đau nhói khi nhìn thẳng kia mới có thể thám thính một chút, lại không có đủ năng lực để nhìn được rõ ràng. Dù sao lực lượng đại đạo của Lý Quân Thiên có thể coi như mạnh nhất ở nơi này, chỉ thiếu một bước là có thể bước vào cấp độ vô thủy, đứng ngang hàng với thiên đạo. Mà chín người kia không biết sống bao nhiêu năm tháng vẫn chỉ có thể đứng dưới thiên đạo, không biết có cơ hội sánh vai hay không, nhưng trong tạm thời còn không mạnh bằng Lý Quân Thiên. Không biết cuộc đảo lộn này trôi qua bao lâu, Lý Quân Thiên liền trông thấy đầu nguồn đại đạo của Long Quân chậm rãi di chuyển lên, tiếp cận với chín cố đại đạo to lớn, áp sát gần như có thể sánh vai, chỉ chênh lệch nửa thân hình, nhìn từ xa có thể bỏ qua sự chênh lệch này. Lý Quân Thiên vào lúc này mới có thể dò xét kỹ càng đại đạo của nam nhân này. Thần Long đại đạo, là Long cũng là thần, tràn đầy uy nghiêm cùng thần thánh, cũng mạnh mẽ một cách thái quá. Chỉ là tương đối đơn nhất, đồng dạng là lực lượng đẩy lên tận cùng chứ không phải huyền diệu đến tận cùng như các luồng đại đạo khổng lồ kia, nói theo một cách nào đó thì tương đối giống với kiếm đạo. Lý Quân Thiên không nói, đã thấy Long Quân hướng về đầu nguồn của Tử Vong đại đạo hỏi. Đây chính là cơ hội mà ngươi nói. Hiển nhiên đầu nguồn của Tử Vong đại đạo chính là Đông Thiên. PS, cầu đề cử 3. Chương 333, bóc ra, chương 333, bóc ra. Tử Vong đại đạo không phải âm u thầm trầm bí bách mà là một loại cảm giác trống vắng, khô lạnh như bầu trời mùa đông, tịch mịch không có sinh cơ cho nên trống vắng không có bất cứ cảm giác nặng nề gì. Đông Thiên đang nhìn chằm chằm Lý Quân Thiên, giống như đang hồi ức lại luồng khí tức nào đó mà hắn nhớ rất rõ. Nghe thấy Long Quân lên tiếng hắn mới thu hồi tầm mắt, nghiêm túc nói: "Không sai, lát nữa ngươi nên tập trung đi cảm ngộ." Nói xong Đông Thiên thu hồi ánh mắt, giống như tĩnh tâm yên lặng, không tiếp tục có ý định lên tiếng. Long Quân cũng không hỏi nhiều, lâm vào trong suy nghĩ. Bởi vì tiếng nói của hai người cũng không che giấu, Lý Quân Thiên nghe được rõ ràng, hắn giống như đã hiểu cái gì, ánh mắt lại một lần nữa nhìn về phía bầu trời. Bọn hắn nói cảm ngộ, hắn là tìm kiếm cơ hội luyện hóa bọt khí hoặc là có thể nói là bóc ra đầu nguồn dung hợp vào bản thân mình, triệt để chặt đứt gốc gác cùng quá khứ để đạt thành đại đạo vô thủy. Không biết thời cơ mà bọn hắn nói đến là cái gì, nhưng chắc hẳn có liên quan với việc bọn hắn bị buộc vào đầu nguồn đại đạo treo trên tinh không như thế này. Hơn nữa đây chỉ là bắt đầu. Có thể làm ra tất cả động tác thế này chỉ có thể là thiên đạo, cũng không biết nó có thủ đoạn gì trợ giúp người ta có được cơ hội bước vào đại đạo vô thủy. Lý Quân Thiên không chờ mong cái gọi là cơ duyên này, bởi vì hắn biết làm thế nào để bước vào vô thủy. Hắn đang suy nghĩ có nên luyện hóa đầu nguồn vào lúc này, hay là yên lặng chờ đợi kỳ biến sau này. Thời gian lại không cho hắn cân nhắc, vào lúc này toàn bộ quá trình xáo trộn đã ngừng lại, giống như đầu nguồn đại đạo đã xếp vào đúng vị trí, hình thành tinh hải đúng ý như thiên đạo dự định. Mà sự sắp xếp này giống như hoàn thiện quy luật nào đó, đại đạo đang dệt tạo thành một loại lực lượng để cho thiên đạo sử dụng, cũng là môi giới để thiên đạo hiện hóa ra trước mắt mọi người. Không phải ai cũng giống như Lý Quân Thiên có thể vận dụng lực lượng đại đạo đến quan sát được thiên đạo. Tuy mỗi cường giả đại đạo đều có biện pháp cảm ứng đến thiên đạo, nhưng không thể nhìn một cách rõ ràng như Lý Quân Thiên được, mỗi người đều có sở trường riêng, ai lại tốn công sức đi tìm cách nhìn rõ thiên đạo. Nghĩ mà xem, ngày ngày bị thiên đạo nhìn chằm chằm chính mình, có phải cực kỳ không thoải mái. Cho dù ở bất cứ nơi nào cũng phải đối mặt với thiên đạo, trốn ở đâu cũng vô dụng, trừ khi bỏ chạy khỏi vùng thời không này. Nhưng Lý Quân Thiên toàn lực vận bẹo đại đạo muốn kéo ra thời gian trường hà cũng không làm được, đến cái bọt nước cũng không lật lên nổi, vậy thì càng không cần phải đề cập đến những người khác, chạy khỏi vùng thời không này gần như là chuyện không thể nào. Lại nói nơi này có cơ duyên để đại đạo tiến thêm một bước, ai có thể lựa chọn rời khỏi nơi này? Chỉ cần không cố ý đi thăm dò thiên đạo, đừng tỏ ra quá mức chói mắt để thiên đạo chói chặt bản thân là được rồi. Vào lúc này, có thể coi như thời cơ để tất cả mọi người có thể quan sát đến thiên đạo hiển hóa, sẽ không bị đánh dấu hay nhìn chăm chú, tất nhiên là một cơ hội tham khảo để đại đạo mạnh hơn rồi. Một cỗ cảm giác kỳ dị bao phủ xuống, lực lượng bao trùm bên trên đại đạo trùm lên tất cả mọi người, khi áp nặng nề để người ta không thở nổi. Trong giây lát này, tất cả mọi người ở đây đều có cảm giác mình bị một dòng nước lạnh bao phủ, toàn thân ngâm vào trong dòng nước, từng ly từng tí cảm ngộ len lỏi vào trong đại đạo của bọn hắn, giống như khí lạnh thấm vào trong thân thể để người cảm ứng được rõ ràng. Lý Quân Thiên có chút kinh ngạc, lực lượng đại đạo trong cơ thể tràn ra, bảo vệ quân thân. Hắn không biết đây có thể coi như bị xâm nhiễm hay không, nhưng vẫn thử ngăn cản. Tất nhiên là không có tác dụng gì lắm, đại đạo của hắn giống như một khối đông, bị nước chậm rãi thấm ướt vào bên trong, cuối cùng thẩm thấu đến trung tâm nhất, cũng chính là chân linh của hắn. Lý Quân Thiên lấy được vô số cảm ngộ, vô tận huyền diệu trong thiên địa bày ra trước mắt mình để mình nhận biết, thậm chí không cần bản thân chủ động nhận biết thì những huyền diệu này vẫn cứ khắc vào trong đầu mình. Quá trình cũng rất ôn hòa, không tạo nên sự bài xích quá khích nào, nếu không phải Lý Quân Thiên có ý định ngăn cản mà là chủ động tiếp nhận thì sẽ cảm thấy tốc độ học tập cùng lĩnh ngộ của mình tăng mạnh, giống như đốn ngộ vậy. Lý Quân Thiên híp mắt, chân linh đông cứng, ý niệm hóa thành kiếm, một bên phong tỏa suy nghĩ của mình. Một người có muôn niệm vạn ý, rất khó khống chế ý nghĩ của mình không phát tán lung tung. Nhưng Lý Quân Thiên đã chém dụng tất cả ý niệm dư thừa, chỉ còn lại một chút ý niệm xuyên suốt thực thi quyết định của mình. Hoặc là phản kích, hoặc là Lý Quân Thiên lựa chọn điều thứ hai. Đại đạo của Lý Quân Thiên hóa thành kiếm chém vào trong hư không, không phải tỏa ra bên ngoài mà là từ muôn vàn kiếm nhận bắn về một điểm trong vùng thời không này, chỉ thẳng vào đầu nguồn của đại đạo. Vô số kiếm nhận chém vào đầu nguồn của đại đạo, giống như muốn từ trong hư không đục ra một khe nứt, bóc ra đại đạo của bản thân. Rõ ràng đầu nguồn này không tồn tại ở thời không tầm thường, thậm chí có thể nói là không tồn tại ở thế gian bình thường. Lý Quân Thiên muốn đục thủng thời không vứt ra bọt khí của mình. Mặt khác bởi vì hắn chặt đứt ý niệm dư thừa của mình cũng khiến cho thiên đạo chú ý đến, cảm ngộ xâm nhiễm càng phát ra mạnh hơn. Lý Quân Thiên chặt đứt ý niệm dư thừa, vừa cảm thấy xâm nhiễm tăng mạnh liền làm ra phản kích. Tay trái siết chặt kiếm chém ra thần thông, lực lượng đại đạo bắn ra ngoài. Thần thông Táng Đế Liên. Hoa sen màu sắc sặc sỡ muốn nở rộ phóng ra ngoài, cách Lý Quân Thiên càng xa thì kích thước càng lớn, cánh hoa càng nở rộ có thể phô bảy 12 cánh phân biệt. Nhưng Táng Đế Liên vừa mới bay ra liền giống như bị ném nhập vào trong biển lớn, vô biên áp lực đổ xuống muốn đem bông hoa vùi dập vỡ nát, bóp vụn trong lòng bàn tay. Táng Đế Liên xuất hiện sau đó liền biến mất trong hư không, lại không thể lật lên được chút sóng gió nào, giống như đã bị người ném thẳng ra ngoài vùng thời không này, không để cho thần thông tạo thành phá hư. Lý Quân Thiên cũng không kinh ngạc về kết quả như vậy, hoặc có thể nói là hắn đã sớm đoán ra tình cảnh như thế. Lý Quân Thiên chỉ muốn làm cho động tác của Thiên Đạo trì trệ một chút thôi chứ không phải hoàn toàn ngăn cản. Trong lúc này, kiếm đạo của hắn đã hóa thành kiếm nhận đâm vào trong thời không, chọc thẳng hư vô cuối cùng là chạm vào bọt khí mà hắn vẫn đang tìm kiếm. Cũng thật sự là đầu nguồn của đại đạo. Lý Quân Thiên muốn lấy kiếm quy khư đâm vào trong hư vô, bóp nát bọt khí này cùng luyện hóa. Nhưng một kiếm đâm vào, lực cản cực lớn giống như đi ngược dòng lũ, lại có một loại cảm giác lạnh lẽo đến đóng băng tất cả, phá nát tất cả. Toàn bộ kiếm đạo của Lý Quân Thiên nghiêng đổ đến, vậy mà trong lúc nhất thời không thể đâm được đến mục tiêu. Lý Quân Thiên nhíu mày, gánh vác vết thương có nguy cơ làm cho chân linh sụp đổ, toàn bộ đại đạo đã dồn nén đến cực hạn, đồng thời hóa thành thần thông đánh ra ngoài. Thần thông Tam Thiên Đại Thế Giới Quy Khư. VS, cầu đề cử 3. Chương 334, Phạt Thiên, chương 334, Phạt Thiên. Ầm ầm ba. Toàn bộ thời không đều chấn động, giống như thế giới bị người đá một cái tạo thành dung chuyển khắp thế gian. Lý Quân Thiên dùng thần thông đẩy kiếm Quy Khư đâm thẳng vào trong hư vô, một kiếm xuyên thủng bọt khí thời không. Đại đạo cuốn lên đem bọt khí, muốn hòa tan nó vào trong đại đạo của mình. Nói đúng ra thì đầu nguồn đại đạo cũng là một phần đại đạo của Lý Quân Thiên, giống như là mảnh ghép cuối cùng đáng lý phải dung hợp thật dễ dàng, vô cùng nhanh chóng mới đúng. Nhưng sự thật không phải như vậy, nó giống như một tảng đá lớn rơi vào trong sông, không hòa tan mà phải thông qua thời gian dài dằng dặc đi mài mòn, hòa thành một thể. Lý Quân Thiên lại đang thiếu nhất là thời gian, thiên đạo sẽ không trơ mắt nhìn xem Lý Quân Thiên đảo lộn trật tự. Hắn luyện hóa bọt khí chẳng khác nào rút đi một viên gạch lớn ở nền móng của vùng thời không này, ảnh hưởng nghiêm trọng đến thế giới, thiên đạo tất nhiên phải can thiệp. Chỉ thấy thiên đạo mượn nhờ đầu nguồn đại đạo cấu tạo thành tinh hải dẫn dắt ra hóa thân, hàng lâm đến trước mặt Lý Quân Thiên. Thiên đạo mang ngoại hình của một nữ tử, tóc dài nửa trong suốt nửa ngân bạch giống như mang theo ngân hà cuộn, nối thẳng tinh hải, vắt ngang thời không. Đồng bên không biết mấy nghìn tỷ dặm. Diện mạo của thiên đạo không nổi bật rõ ràng, chỉ có một loại ngũ quan mơ hồ nhưng rất đúng vị trí, có thể coi như dễ nhìn lại không thể nhận thức rõ ràng là dễ nhìn như thế nào. Hơn nữa nếu như nhìn lâu dài liền sẽ có cảm giác hóa thân của thiên đạo hết sức quen thuộc, giống như một người thân quen hoặc là chính bản thân mình trong gương, hết sức kỳ lạ. Lại quan sát kỹ càng hơn, sẽ cảm thấy diện mạo của thiên đạo hết sức xa lạ, như già như trẻ, như nam như nữ, muôn hình vạn trạng, lúc thân quen lúc sơ thuộc khi thì lạ lẫm, kỳ kỳ quái quái. Chúng sinh tướng. Lý Quân Thiên vừa nhìn đến hóa thân của thiên đạo liền giật nảy cả mình, lập tức tiếp nhận được thông tin đây chính là chúng sinh tướng. Mà vừa nhìn đến, đủ loại cảm giác thân sơ hiện ra lập tức khiến cho đại đạo của Lý Quân Thiên bất ổn, kém chút không khiến cho căn cơ đại đạo vỡ nát. Chúng sinh tướng là một trong tứ tướng, ngã tướng, nhân tướng, chúng sinh tướng cùng thọ giả tướng. Trong đó chúng sinh tướng chính là trong thanh tịnh mà vẫn sinh dị tướng. Năm đó Lý Quân Thiên tự mình muốn tìm hiểu chân ngã liền bị thiên địa phản vệ, kém chút bị xóa bỏ thành hư vô. Về sau lĩnh ngộ vô ngã hình thành giả thân, tiếp nhận thân phận của kiếm ma, mới có thể tiêu trừ đại bộ phận ảnh hưởng xấu của chấp niệm kiếm ma để lại. Trong đó chân ngã chính là ngã tướng, chỉ có lĩnh ngộ chân ngã cùng với vô ngã, về sau hiểu thấu nhân tướng cùng vô nhân tướng mới có thể chứng được đại đạo, thật sự để tiếp nhận được đại đạo vô hình ở dưới đại đạo chúng sinh bình đẳng vạn sự do tâm đại đạo tùy ta sử dụng. Vậy còn chúng sinh tướng cùng thọ giả tướng. Thọ giả tướng chính là khi bỏ qua hư giả thấy được bản chất bên trong, cũng chính là thấy được chân tướng của vật pháp. Chúng sinh tướng là chúng sinh vạn sự, là quá trình từ nhân chuyển biến đến quả. Một khi lĩnh ngộ chân tướng của vạn pháp, biết vạn pháp hoạt động, lại tường tỏ nhân cùng quả từ chúng sinh, từ đó tránh thoát vạn pháp cùng nhân quả, chính là vô tướng vô chúng sinh, cũng vô thọ giả, không nhiễm nhân quả, không nhận vạn pháp. Thiên đạo hiện ra lại sử dụng chúng sinh tướng là khởi nguồn nhân quả, cũng hiện ra vạn pháp, cưỡng ép khiến cho Lý Quân Thiên tiếp nhận nhân quả của thiên đạo, đặt Lý Quân Thiên vào vị trí thọ giả để cho hắn sinh ra thọ giả tướng. Từ đấy phá vỡ cấp độ đại đạo vô tướng của Lý Quân Thiên, không những đánh vỡ lực lượng của hắn, lại trói buộc nhân quả vào vùng thời không này. Nếu như công kích thành công vậy thì Lý Quân Thiên đừng nói là luyện hóa đầu nguồn đại đạo, trái lại đại đạo sẽ trực tiếp buộc chặt vào vùng thời không này, đừng hòng mà chạy thoát ra ngoài. Ở trong vùng thời không này thiên đạo chính là tồn tại trí cao, nếu như không thể thoát ra khỏi vùng thời không này vậy thì chỉ có thể để cho thiên đạo tùy ý bài bố. Tất nhiên không phải vừa đối mặt liền sụp đổ, Lý Quân Thiên vẫn có thể chống đỡ một thời gian ngắn, đồng thời có thể làm ra phản kích. Bởi vì vô tướng vốn có vị cách cao hơn, muốn dùng ô nhiễm đánh dụng đại đạo cũng không phải chuyện đơn giản. Lý Quân Thiên xoay người, nhất tâm nhị dụng, một bên để đại đạo luyện hóa bọt khí đầu nguồn của mình, một bên đối phó thiên đạo. Không thể không nói thiên đạo tồn tại trong vô số năm tháng, vận dụng đại đạo vô cùng huyền ảo, chỉ cần một cái hóa thân, vừa xuất hiện liền lung lay căn cơ đại đạo của Lý Quân Thiên. Đây là công kích, nhưng cũng chưa thể coi như là một loại công kích tử tế. Lý Quân Thiên tiến hành phản kích lại không phải hời hợt như vậy, trực tiếp chém ra một kiếm. Bởi vì quy khư đã đánh ra ngoài, tạm thời còn dây dưa với đầu nguồn đại đạo không thể rút trở về cho nên Lý Quân Thiên chỉ có thể sử dụng một thanh kiếm khác. ở trong trường hợp này có một thanh kiếm tương đối thích hợp, một thanh kiếm gánh vác tiểu thần thông rất phù hợp để đối phó với trạng thái chúng sinh tướng của thiên đạo. Thần thông tam thiên đại thế giới vô biên luân ngục. Kiếm xích mặc từ trong huyết ngục thiên bay ra ngoài, gánh vác lên tiểu thần thông vô biên luân ngục đánh về phía thiên đạo. Tuy chỉ là tiểu thần thông nhưng chỉ là Lý Quân Thiên tùy ý phân chia thôi, thực tế vẫn là thần thông, vẫn có uy lực hết sức mạnh mẽ. Vô biên luân ngục là thần thông tham khảo một phần lực lượng của Hồng Tụ Linh kết hợp với huyết ngục thiên của tam thiên đại thế giới đánh ra ngoài. Chúng sinh tướng có thể để nhân quả từ tâm sinh, từ niệm khởi, bên ngoài là nhân nhưng chỉ cần gặp được, nhìn thấy liền khiến cho bản tâm sinh ra các loại cảm xúc, tiếp đến hình thành nhân quả. Lo lắng, sợ hãi, yêu, ghét các loại cảm xúc đều có thể tự nhiên sinh ra, chính là bị chúng sinh tướng ảnh hưởng. Ảnh hưởng càng lúc càng lớn, cuối cùng sẽ khiến cho tinh thần bất ổn, thậm chí thúc đẩy làm ra việc gì đó, gia tăng nhân quả buộc chặt. Mà vô biên luân ngục vừa vẫn thích hợp đối phó với nhân quả sinh ra này. Huyết kiếp không những bén nhạy với những cảm xúc này, lại có thể nhấn chìm tất cả các loại cảm xúc này quy về một mối. Vô biên luân ngục vừa vặn dọc theo loại cảm xúc này tìm đến, chính là từ quảng lịch hành tìm đến nhân. Sau đó từ trong nhân kéo người vào trong huyết ngục, muốn hòa tan đối phương vào trong huyết ngục. Sát ý có thể phá nát ý niệm của đối phương, cho dù loại ý niệm này là tự mình sinh ra nhưng không thể phủ nhận là nguồn gốc phải bắt đầu từ khi thấy được chúng sinh tướng. Vô biên luân ngục vừa ra, một vòng biển máu từ quần quần ở trong hư không chảy đến, nhấn thẳng qua hóa thân của thiên đạo. Bên trong biển máu lại giống như sinh ra vô số hình ảnh, chúng sinh chìm trong biển máu, mỗi người mỗi vẻ, nhưng cuối cùng đều bị sát khí xoắn nát, hóa thành một phần của huyết hải. Hình dáng của thiên đạo lại không bị huyết ngục ảnh hưởng, chỉ là chúng sinh tướng bị gột rửa lộ sạch thành các loại hình bóng, sau đó không ngừng bị ma diệt, cuối cùng chỉ còn sót lại hóa thân nguyên bản nhất, có thể chỉ còn lại một hình dáng nữ tử nhưng nhìn không được rõ ràng, hiển nhiên chính là vô tướng vạn pháp không nhân thân. Thiên đạo vươn tay đánh ra một trường, thiên đạo quy tắc hóa thành thần lôi đánh về phía Lý Quân Thiên. Thần lôi nửa xanh nửa tím, lại mang theo một loại khí tức cứng nhắc như sắt thép, cuối cùng hướng đến hủy diệt đối phương. Chân lý đại đạo cùng tử vong đại đạo. Lý Quân Thiên nhướng mày nhưng cũng không kinh ngạc, hắn đã cảm thấy thiên đạo này không đơn giản, mặc dù không thấy cảm giác nó có linh trí rõ ràng như thế giới Cửu Châu, toàn bộ hành động đều bó buộc ở trong quy tắc. Chân lý cuối cùng là tử vong sao? Lý Quân Thiên lẩm nhẩm, bàn tay hơi thủ lại liền khiến cho huyết ngục rút lại, cuối cùng ngưng tụ thành kiếm xích mặc trở về trong lòng bàn tay của hắn. Thấy được đại đạo thần lôi đánh đến, Lý Quân Thiên trở tay rút ra kiếm vĩnh dạng, chém ra một thức thần thông. Thần thông tam thiên đại thế giới tính mặc. Chân lý cùng tử vong bị bóng đêm bao trùm, thế gian đều đen kịt lại, thần lôi cũng không thể phát ra ánh sáng, dần dần bị ma diệt ở trong bóng tối vô biên. Mắt thấy thần lôi càng lúc càng ảm đạm, càng lúc càng yếu ớt, thiên đạo trở tay lại đánh ra một luồng đại đạo, chỉ thấy thần lôi đang chậm rãi ảm đạm đột nhiên lại chậm rãi sáng lên, sau đó lại chậm rãi ảm đạm, lại chậm rãi sáng lên, luân phiên không ngừng, vô cùng đồng đều. Thời gian đại đạo. Lý Quân Thiên nhấc lông mày, nhìn tình trạng này thần lôi giống như có thể vượt qua màn đêm mà đánh đến trên người hắn. Thiên đạo ứng dụng các loại đại đạo đúng là có kinh nghiệm dày dặn, phối hợp thật tinh diệu, hơn nữa mỗi một luồng đại đạo đều được vận dụng chẳng khác thần thông. Có thể nói là tiêu chuẩn của thần thông, những nghi ký lại cũng không có gì lạ. Thiên đạo nắm giữ các loại đại đạo, vận dụng đại đạo giống như bản năng, phát ra toàn bộ uy lực. Lý Quân Thiên thấy thần lôi đã vượt qua một nửa màn đêm, hắn lại trở tay đánh ra một kiếm, tinh hà lóng lánh thắp sáng màn đêm. Vô số tinh thần lần lượt tô điểm đen đen, mỹ lệ mê người. Nhưng những ngôi sao này hóa thành lưu tinh phóng ra ngoài, nối tiếp thành một dòng ngân hà không ngừng bắn phá thần lôi, muốn làm cho thần lôi vỡ nát. Thần thông tam thiên đại thế giới ngân hà vũ. Thần lôi đã sắp bị hai thức thần thông đánh đứt gãy, thiên đạo lại vung tay lên, thần lôi lập tức từ trong bóng đêm cùng tinh hà trực tiếp biến mất, giống như tiêu thất khỏi thế gian. Nhưng Lý Quân Thiên lại cảm thấy nguy hiểm ập đến, cảm giác nguy cơ chí mạng rợn cả người, tóc gáy đều muốn dựng ngược lên. Hắn bước ra một bước, bản thân tan biến tại chỗ, giống như muốn vượt qua khoảng cách vô biên, thậm chí nhảy ra thời không này, chỉ trong một nguyên muốn chạy khỏi khu vực mà thiên đạo có thể ảnh hưởng đến. Đầu nguồn của đại đạo đã bị tại ra, Lý Quân Thiên có thể mang theo nói rời khỏi nơi đây, chỉ giống như vác lên một tòa núi để chạy thôi, không phải chuyện to tát gì. Nhưng khi Lý Quân Thiên một lần nữa hiện ra, hắn đã trở lại trước mặt thiên đạo, giống như bản thân nhấp nháy tại chỗ, thoáng biến mất lại xuất hiện. Chỉ là khi xuất hiện trở lại, trên ngực của hắn bị đục ra một cái lỗ lớn, xuyên thấu từ trước ra sau, tựa như một cái bánh vòng. Hư vô. PS, cầu đề cử 3. Chương 335. Lý Quân Thiên không nghĩ đến bốn loại đại đạo kết hợp với nhau lại khiến cho uy lực tăng mạnh, giống như không thuộc về cùng một cấp độ mà bước vào một cấp độ khác, mạnh đến không tưởng tượng nổi. Một đòn vừa rồi trực tiếp đánh trúng Lý Quân Thiên, mặc cho hắn chạy đến cuối trời cũng là trực tiếp bị đánh trúng. Chỉ là Lý Quân Thiên để lại chuẩn bị ở phía sau, chém xuống một phần chân ngã cùng đại đạo ném ra ngoài, bị hư vô hòa tan biến mất, bản thân mới có thể chạy trở về. Thoát khỏi công kích kia, bản thân lại bị trọng thương, kết hợp với trọng thương lúc trước, có thể nói trạng thái lúc này của Lý Quân Thiên cực kỳ nguy hiểm, đã mất đi nửa cái mạng, bất cứ lúc nào cũng có thể tử vong. Vết thương trên lồng ngực đang nhanh chóng khép lại, da thịt giống như nước chảy về chỗ chúng, bù đắp vết thương đồng thời y phục cũng đồng bộ khép lại, dù sao đây chính là đại đạo hiện hóa ra ngoài, chỉ là chân linh cùng ý thức của hắn đặt ở nơi này, coi như chân thân thôi. Lý Quân Thiên vuốt ngang bàn tay một cái, kiếm vĩnh dạ cùng kiếm tinh thần bay trở về, xếp đằng sau kiếm xích mặc, tạo thành một hàng ngang. Hừ. Lý Quân Thiên buồn bực thở hắt ra một hơi, đôi bên giao thủ quá nhanh, từng quyết định chỉ trong một ý niệm cũng có thể dẫn đến hậu quả khó lường, chậm một bước sẽ thân tử đạo tiêu, hết sức nguy hiểm. Có thể nói vừa rồi Lý Quân Thiên sử dụng thủ đoạn giống như thản lăn đứt đuôi, nhưng tổn thương so ra cực lớn, không phải chỉ là một chiếc đuôi có thể so sánh. Dù sao hắn phải đối mặt chính là hư vô. Hư vô là gì? Hư vô nói đơn giản là không tồn tại, không thể nhận thức, không thể cảm nhận, không hiểu biết chính là hư vô. Hư vô không tồn tại lại có khái niệm gọi là hư vô, nghe có vẻ mâu thuẫn nhưng không hề vô lý. Nhận thức của mỗi người phải phù hợp với thực tế hình thành thế giới quan, nhưng thực tế lại không cần phải tồn tại phù hợp với nhận thức của bất cứ ai, cho nên có thể tồn tại bất cứ thứ gì, kể cả thứ đó không tồn tại. Nói đơn giản, mọi thứ có thể nhận biết được đang ở trong một vòng tròn, ở bên ngoài vòng tròn chính là hư vô. Nhưng không có ai đi ra ngoài vòng tròn được, cho nên không ai biết hư vô là dạng gì, không thể nhận thức, không hiểu biết thì càng không thể miêu tả. Nếu có bất cứ vật gì đi ra khỏi vòng tròn, nó đồng dạng không thể bị nhận thức, không thể hiểu biết, không thể miêu tả, trở thành không tồn tại. Đồng nghĩa với xóa bỏ toàn bộ dấu vết của nó khỏi vòng tròn, bất kể trong tâm trí, quá khứ, hiện tại hay là tương lai đều không thể ngoại lệ. Đương nhiên cường giả cấp độ đại đạo có thể đứng vào trong vùng hư vô mà không bị ảnh hưởng, bởi vì bọn hắn đủ mạnh. Nhưng hư vô đại đạo không phải là vùng hư vô, nhất là đại đạo bị thiên đạo đánh ra dưới dạng công kích. Công kích đánh chúng thật sự có thể xóa bỏ triệt để mục tiêu, không phải chỉ là vùng hư vô có thể so sánh. Đứng ở một góc độ mà nói, hư vô đại đạo là tổng hợp từ 4 loại đại đạo đang dệt thành, đẩy sức mạnh đạt đến cấp độ đại đạo vô thủy, ở dưới cấp độ này không ai có thể chống đỡ được. Bị đánh trúng sẽ trực tiếp bị xóa đỏ. Chân linh của Lý Quân Tiên hoàn toàn thiếu đi một mảnh, giống như từ khi hình thành đã là bộ dáng như vậy, là tự nhiên như thế chứ không phải thiếu hụt. Tất nhiên Lý Quân Tiên có thể dùng lực lượng đại đạo đéo gọt lại chân linh của mình, cưỡng ép sửa đổi về trạng thái như cũ. Cũng may vết thương là Lý Quân Tiên chủ động xé xuống, cho nên hắn bù đắp lại cũng dễ dàng. Nếu là bị hư vô đại đạo xóa đi vậy thì không có ký ức mà đéo gọt lại. Trước khi bị hư vô xóa đi phần thế thân bị hắn xé xuống, Lý Quân Thiên đã kịp đéo gọi lại dấu vết chân linh của mình, không đến mức hoàn toàn quên lãng. Hiện tại vết thương khôi phục chính là biểu hiện của việc chân linh đang bù đắp khôi phục lại. Lý Quân Thiên trọng thương trở lại, thiên đạo tất nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Một tay đập ra ngoài, bàn tay giống như vượt qua vạn dặm bóp về phía Lý Quân Thiên, giống như muốn đem hắn nghiền nát. Đại đạo trong mắt hắn lưu chuyển, toàn chi kiến giải thôi động đến cực hạn, phân tích một đòn này. Lãnh giáo một lần đại đạo đan dệt đem uy lực nâng đến cấp độ vô thủy. Lý Quân Thiên phải tập trung toàn bộ tinh thần đối phó. Chỉ thấy trong lòng bàn tay của Thiên Đạo có mấy loại đại đạo lưu chuyển muốn kết hợp vào với nhau. Sắc mặt của Lý Quân Thiên đại biến, lập tức rút ra kiếm quy hư, thả xuống đầu nguồn đại đạo về vị trí cũ, toàn lực nên địch. Không có cách nào, Lý Quân Thiên vừa mới nhìn trong lòng bàn tay của Thiên Đạo đang bóp lấy đại đạo lần lượt là thời gian, không gian, vận mệnh cùng với trật tự tổng cộng 4 loại đại đạo. Đại đạo còn chưa kết hợp hắn đã cảm thấy được khí tức của cả vùng thời không này đồng loạt bị nhấc lên, không phải Thiên Đạo điều động vùng thời không này mà là công kích hắn đánh ra tương đồng với vùng thời không này. Nói rõ ràng, đây chính là thời không đại đạo. Mà một đòn này chắc chắn không phải đánh vào trên người hắn mà là đánh về phía quá khứ, trực tiếp đập chúng mà không thể ngăn cản. Lý Quân Thiên đành phải bỏ dở việc luyện hóa đầu nguồn đại đạo, dùng quy khư chém ra một kiếm. Thần thông tam thiên đại thế giới tinh không vô tận, vĩnh dạng tinh hà quy khư ba kiếm hợp nhất, một kiếm đánh chịu lực lượng cùng huyền ảo chém ra ngoài. Toàn bộ hồng trần thiên giống như bị Lý Quân Thiên kéo ra đánh về phía bàn tay của thiên đạo. Lý Quân Thiên đứng ở trong tinh không, toàn bộ hồng trần thiên bao quanh mình, trải rộng nghìn tỷ dặm, tách biệt khỏi vùng thời không này. Thiên đạo đập một trường về phía Lý Quân Thiên, chỉ thấy tinh không tầng tầng băng diệt, vô số tinh hà trong khoảnh khắc vỡ nát cùng dập tắt, giống như cuồng phong vùi dập ngọn nến, chớp mắt liền khiến cho tinh không tối đen mờ mịt. Thần thông tam thiên đại thế giới trầm thì ấn, kiếm thì ngưng bay ra ngoài, hòa vào vùng tinh không này, đem thời gian của vùng tinh không này tách biệt, không còn mắc nối vào thời gian trường hạ. Cả vùng tinh không lâm vào trong tĩnh lặng, không phải im lặng yên tĩnh mà là một loại đông cứng, thời gian bị ngưng kết. Giang giác, thời gian đông kết, thế giới đông kết vào lúc này giống như đang trong trạng thái căng cứng đến cực hạn lại đứt mất. Toàn bộ vùng tinh không vỡ nát, vào giờ khắc này nổ tung. Hồng Trần Thiên trực tiếp bị đánh nát chín thành. Một phương thế giới cứ như vậy bị đánh phế, ba thanh kiếm đồng loạt đánh gây nát, hóa thành quy tắc tan vào trong phần thế giới tàn tạ, miễn cưỡng chống vững chắc lại phần thế giới rách nát này. Tổn thất không nhỏ nhưng miễn cưỡng chống đỡ được một đòn này của thiên đạo, hơn nữa Hồng Trần Thiên có thể mở rộng vô hạn, cho dù rách nát chỉ còn lại một thành thì rất nhanh có thể tu bổ trở về. Lấy chênh lệch thời gian giữa Hồng Trần Thiên cùng thế giới thông thường, chỉ cần mấy ngày là có thể khôi phục hoàn tất. Nhưng hiện tại không phải là lúc bận tâm đến chuyện này. Thiên đạo công kích không thành, Lý Quân Thiên lập tức chống đỡ lấy khó chịu trong người, trở tay phản kích. Một kiếm đâm ra ngoài, kiếm quy khư hóa thành đại đạo tràn đến, lực lượng khổng lồ trong nháy mắt bộc phát. Kiếm quy khư lúc này nhiễm lên một chuỗi màu đỏ thẫm, nặng nề giống như muốn nhỏ xuống từng giọt máu. Kiếm xích mặc không biết từ bao giờ kết hợp vào trong kiếm quy khư, Lý Quân Thiên hiện tại điều động toàn bộ lực lượng của mình, hơn nữa còn lấy đến lực lượng của Hồng Tụ Linh kết hợp vào bên trong. Thần thông Táng Đế Liên. Táng Đế Liên lúc này có gân cánh nhiễm lên màu đỏ thẫm, dưới màu sắc sắc sỡ mang đến cảm giác tràn đầy yêu dị. Táng Đế Liên đáng lý không thể đánh trúng được thiên đạo, nhưng nhiễm lên lực lượng của Hồng Tụ Linh lại có thể hình thành một tia nhân quả nhỏ bé, lại có thể đánh trúng thiên đạo mà không thể đứng ngoài mà không nhiễm vào lực lượng trên người. Hơn nữa thiên đạo hóa thân cũng không thể hoàn toàn siêu thoát ở bên ngoài, vẫn có thể đánh trúng được. Một kiếm đâm ra ngoài, hoa sen nở rộ đập thẳng vào trên người thiên đạo. Thiên đạo đúng là không kịp né tránh công kích này, nó cũng không miễn nhiễm với đòn công kích này liền bị nuốt gọn. Mấy vạn dặm trong chớp mắt biến mất, hóa thành hư vô, triệt để tiêu tán không một vết tích. Tuy rằng đây không phải hư vô đại đạo, nhưng Táng Đế Liên đồng dạng là công kích mạnh nhất của Lý Quân Thiên, có thể đem mục tiêu đập về phía hủy diệt, điểm đích cuối cùng của tiêu vong chính là hư vô. PS, cầu đề cử 3. Chương 336, Vô Thủy, chương 336, Vô Thủy. Táng Đế Liên có thể đánh mục tiêu trở thành hư vô, không phải đại đạo hòa tan mà là hiệu quả công kích để đối phương đánh thành hư vô. Một vùng bị đánh thành hư không nhưng thiên đạo cũng không có tiểu biến, bản thân hiên ngang đứng giữa hư không, vô cùng chói mắt. Bởi vì cả một vùng đều là hư không, thiên đạo tồn tại lộ ra vô cùng chói mắt. Vùng hư vô cũng không phải có thể quan sát một cách thông thường, không thể coi rằng đây là tồn tại, dù sao hư vô cũng là không tồn tại. Chỉ có thể dùng một vĩ độ thị giác cao hơn để quan sát. Tất nhiên ở trong trạng thái hóa đạo có thể nhìn thấy rõ ràng. Lý Quân Thiên trở tay không biết từ khi nào đã bắt lấy đầu nguồn đại đạo, bàn tay khẽ bóp một cái, niết chặt bọt khí ở trong tay làm cho nó biến dạng. Hắn cười gằn, lực lượng đại đạo vào lúc này chút xuống, muốn hòa tan đầu nguồn đại đạo. Đồng thời Lý Quân Thiên bước ra một bước, gạt ra hư vô tiếp cận thiên đạo. Kiếm Vi Khư ở trong tay hắn luân chuyển nhiều loại ánh sáng giống như vô số quang hoa nở rộ, sắc sỡ lóa mắt. Vượt qua hư vô đến trước mặt thiên đạo, Lý Quân Thiên nâng kiếm chém từ trên cao xuống dưới. Thần thông tam thiên đại thế giới ý nộ sát. Kiếm Vi Khư phát ra ngân quang lóng lánh giống như sét đánh bổ thẳng tắp xuống dưới, lưỡi kiếm chém thẳng vào đỉnh đầu của thiên đạo. Ý nộ sát kết hợp lực lượng của tự tại thiên cùng huyết mục tiên, dùng cực hạn của ý niệm xâm nhiễm thiên đạo, khiến cho thiên đạo bị ảnh hưởng quy tắc tự mình mâu thuẫn, cuối cùng tự mình sụp đổ. Một kiếm chém xuống, thiên đạo trực tiếp bị chém bay ra ngoài, mặc dù ở trong hư không này, không gian là vô nghĩa, chỉ có thời gian mới xuyên qua hư vô hỗ trợ người khác tồn tại. Cho nên thiên đạo bị chém bay, khoảng cách giống như cũng không có thay đổi, vô cùng kỳ dị. Bởi vì không tồn tại cái gọi là khoảng cách, đánh bay ngược cũng không thấy bay ra xa, giống như bay ở nguyên chỗ. Nhưng không có nghĩa là một kiếm này vô tác dụng, Lý Quân Thiên đã nhìn thấy thiên đạo có nhiều hơn một đường chỉ đỏ chẻ dọc cơ thể, hiển nhiên chính là dấu vết của một kiếm kia. Lý Quân Thiên lại không phải chỉ đánh ra một kiếm, thần thông chỉ có một thức nhưng Lý Quân Thiên có thể không ngừng phát ra, từng kiếm chồng chất đánh vào trên người thiên đạo. Vô số đạo ý thức thông qua thần thông đánh vào trên thiên đạo, giống như một hải dương thông tin hóa thành sóng thân xuống đến, muốn làm cho thiên đạo bị ngưng trệ, quy tắc không thể vận chuyển thông thuận mà trở nên tắc nghẹn, không thể làm ra phản kích hay là tấn công. Chỉ có thể trơ mắt chịu đòn, ý nộ sát không đủ khả năng làm cho hóa thân thiên đạo trực tiếp sụp đổ, nhưng cũng tạo thành tác dụng làm cho quy tắc tắc nghẽn cùng hỗn loạn cho nên mới rơi vào trạng thái cứng đờ như vậy. Lý Quân Thiên không ngừng công kích thiên đạo, liên tục chém ra mấy trăm kiếm giống như không biết mệt mỏi, cũng không tiêu hao gì, thần thông để lại dấu vết trên người hóa thân dần dần đem hóa thân nhuộm đỏ. Cuối cùng giống như muốn bị nổ tung. Tất nhiên không thể nào nổ tung, chỉ là thiên đạo giống như hoàn toàn bị phong ấn lại, không còn năng lực phản kháng. Không biết Lý Quân Thiên đánh quá ác hay là thiên đạo làm ra động tác gì, hai người rời khỏi vùng hư vô này quay trở về thời không thông thường. Mà hóa thân của thiên đạo trực tiếp vỡ nát, không có tạo ra bất cứ chấn động nào. Sau đó cỗ lực lượng bị vặn xoắn kia lại một lần nữa nổi lên, thông qua vô số đại đạo đang dệt từ tinh hải kia lại một lần nữa để thiên đạo hiện ra ngoài. Lần này là ở trong trạng thái đại đạo vô tướng, không phải chúng sinh tướng, nhưng giống như đã thoát khỏi sự trì trệ mà Lý Quân Thiên đánh ra. Đồng thời, công kích cũng đánh ra ngoài. Nhưng Lý Quân Thiên nhìn công kích đánh tới cũng không chuẩn bị phòng thủ hay phản kích. Khóe miệng của hắn khẽ nhếch lên, giống như đang cười, giống như vui vẻ lại pha lẫn điên cuồng. Nụ cười của hắn càng lúc càng lớn, trương dương phóng khoáng đến cuối cùng có chút khinh cuồng, giống như toàn bộ trói buộc trên người của hắn bị gỡ bỏ xuống, tùy ý cho hắn phóng túng mà không lo lắng bất cứ điều gì. Thiên địa vào lúc này giống như rơi xuống nghìn trượng, Lý Quân Thiên rơi vào trạng thái trống rỗng, không bị bất cứ thứ gì ảnh hưởng, thậm chí không bị bất cứ điều gì có thể tác động đến, không thể bị nhận thức, không biết, không nhớ, không thấy, không hiểu. Giống như hư vô lại là tồn tại, giống như nhảy khỏi cái vòng tồn tại siêu thoát khỏi thời không, duy thế độc lập ở bên ngoài sự tồn tại. Đại đạo vô thủy, siêu thoát thời không. Đại đạo đang thăng hoa đến cấp độ vô thủy, đột nhiên lại đại đạo nhảy lên ngừng lại, toàn bộ thế gian vào lúc này lâm vào tịch mịch, yên lặng không có bất cứ rung động nào. Sau đó Lý Quân Thiên liền có thể nhìn thấy đại lục ở dưới chân mình đang nhanh chóng biến chuyển, giống như thời gian đảo lưu, vạn vật một lần nữa quay trở về điểm xuất phát. Điểm xuất phát này là buổi sáng trong ngày. Cùng một lúc, ở phía đông chậm rãi dâng lên một vầng trắng nhạt, trong ánh trắng lại nhiễm lên một tia ánh tím tươi sáng đẹp mắt. Theo sau ánh tím là một vùng đỏ vàng rực rỡ, bầu trời chậm rãi bị nhuộm đổi màu sắc. Thiên đạo vào lúc này thu hồi công kích, thân hình chậm rãi mơ hồ, giống như muốn tan biến đi. Tinh hải cũng đang nhanh chóng ảm đạm, bị bầu trời sáng lên che phủ đi mất. Theo tinh hải biến mất, tất cả cường giả cấp độ đại đạo cũng theo đó biến mất, không biết tản mạn đi đến nơi đâu. Lý Quân Thiên có thể chắc chắn rằng bọn hắn bị đưa đến vị trí nào đó mà thôi, không phải biến mất, khí tức đại đạo trong thiên địa vẫn vô cùng đậm đặc. Đại đạo đang thăng hoa lại bị cắt đứt, Lý Quân Thiên không biết đây đơn thuần là trùng hợp vẫn là thiên đạo làm động tác gì, nhưng đúng là có hiệu quả, chặt đứt hắn bước đại đạo vô thủy. Bởi vì một chút nhân quả dưới tình huống đặc biệt lại tạo thành bọt khí cỡ nhỏ, gắn vào trong thiên địa, tạo thành một tiết điểm quá khứ gắn vào trong thời không. Đây không phải đầu nguồn của đại đạo, nhưng giống như một nhánh rễ của gốc cây bám vào trong đất, không rút ra được. Lý Quân Thiên bật cười, kiếm quyết hư, trực tiếp biến mất khỏi tay, một kiếm vạch phá thời không, trực tiếp đem tiết điểm này đánh nát. Không phải đầu nguồn đại đạo, chỉ là liên lụy với đại đạo cho nên trực tiếp bị đánh nát, luyện hóa mảnh vụn chỉ trong chớp mắt. Hắn trực tiếp đập nát nhánh nhân quả kia, bóc ra mối liên kết của mình với thời không này. Đại đạo lại một lần nữa nhảy lên, khí tức đại đạo của hắn không ngừng kéo lên, lại không ngừng phiêu miểu. Người ở cấp độ đại đạo vô hình hoàn toàn không thể cảm nhận được hắn, chỉ có cường giả ở cấp độ đại đạo vô tướng mới có thể cảm nhận rõ ràng khí tức của hắn đang giống như tiêu tán. Lại chỉ có người đã bước ra nửa bước khỏi đại đạo vô tướng mới có thể nhận biết được khí tức của Lý Quân Thiên không phải tiêu tán, mà là không ngừng tăng lên một cách chóng mặt, giống như bùng nổ, thăng hoa để người ta theo không kịp. Cuối cùng, toàn bộ thời không trong mắt của Lý Quân Thiên giống như sương mù tiêu tán, giống như mộng ảo vỡ nát, không còn sót lại bất cứ thứ gì. PS, cầu đề cử 3. Chương 337, siêu thoát, chương 337, siêu thoát. Lý Quân Thiên rủ mắt có thể thấy được thời gian trường hà, mặc dù dài dằng dặc không thấy đầu cùng cuối, nhưng hắn lại có thể thấy được chiều rộng của dòng sông này. Vô cùng to lớn, đứng ở bên trong gần như không thể phân biệt ra được chiều dài hay chiều rộng, chỉ có thể nhờ vào dòng chảy để phân biệt. Nhưng Lý Quân Thiên lúc này đã đứng ở vị trí rất cao, vừa vặn nhìn thấy được kích thước của thời gian trường hà. Khoảng cách cũng không biết xa bao nhiêu, nhưng cũng không nhìn thấy đầu cuối của thời gian trường hà, nhưng chiều rộng khi hắn nhìn xuống vẫn có thể lớn bằng cánh tay, đủ thấy dòng sông này to lớn đến cỡ nào. Tất nhiên cũng không thể nói là Lý Quân Thiên cách thời gian trường hà rất xa, chỉ là ở một loại tầng không gian chênh lệch cực lớn, không ở trên cùng một tầng vĩ độ. Kỳ thực chỉ cần một ý niệm là có thể đi vào thời gian trường hà. nhưng hắn đã hoàn toàn siêu thoát ra khỏi thời không, có thể đưa mắt quan sát, hơn nữa là dùng một góc thị giác từ trên cao quan sát xuống bên dưới. Lại giống như một người khổng lồ nhìn xuống đồ chơi nhỏ, một ánh mắt có thể bao quát vạn sự vạn vật. Lại có thể nhìn một cái thấy được thời không quá khứ, nhìn kỹ vết tích để lại, dấu vết đã từng trải qua, từng cái có thể nhìn thấy rõ ràng, thậm chí nhân quả dẫn động, tầng tầng lớp lớp xô đẩy tiến hành đều có thể thông hiểu trong chớp mắt. Giống như toàn trí, toàn năng, vừa nhìn liền có thể biết hết được quá khứ cùng tương lai có thể xảy ra. Trước kia Lý Quân Thiên có thể nhìn ra các khả năng của một sự việc trong tương lai cực ngắn, nhưng hiện tại hắn có thể nhìn thấy thời gian cực dài, chẳng qua càng lâu dài thì càng mơ hồ, càng mờ mịt khó mà phân biệt được. Cũng có thể hiểu được, dù sao mỗi tương lai đều là một loại khả năng, chỉ cần một biến đổi nhỏ cũng có thể bị ảnh hưởng, hơn nữa theo thời gian kéo dài thì ảnh hưởng sẽ càng khuyết đại lớn hơn, cho nên không thể phán đoán được rõ ràng. Lại nói mỗi một nguyên đều có 27 khả năng sinh ra cùng chết tiêu, một giây qua đi đều có số khả năng nhiều đến không thể tưởng tượng nổi, đừng nói là sau một ngày, một tháng hay một năm. Số khả năng này trùng được lại, tất nhiên che kín chồng chất lên nhau, không thể thấy được rõ ràng. Không chỉ là một sự vật hay sự việc, thậm chí cả thế gian biến động đều có thể bị hắn nhìn ở trong mắt. Lý Quân Thiên chỉ là nhìn lướt qua đã thấy sự khác biệt của bản thân so với trước kia, nhưng hắn cũng không có thời gian đi lưu ý, bởi vì đứng ở chỗ này liền có thể thấy được vùng thời không kia, vùng thời không ở sau cánh cổng giữa thời gian trường hạ. Nhưng đây không phải điều trọng yếu nhất, quan trọng chính là hắn có thể thấy được hình dáng của thiên đạo. Không phải hình dáng thiên đạo hiện hóa ra ngoài, là hình dạng chính xác nhất của thiên đạo. Chính là từ vô số quy tắc đan xen hội tụ lại, đồng thời còn có các chi nhánh đại đạo ở bên trong, cuối cùng kết hợp lại tại một điểm, giống như một khối cầu với vô số rễ cây tỏa ra xung quanh. Lý Quân Thiên đưa mắt nhìn đến liên tiếp thu được một thông tin, giống như thiên đạo đang giao tiếp với hắn. Người rốt cục là ai? Lý Quân Thiên hứng thú bừng bừng quan sát bộ dáng của thiên đạo, thấy thiên đạo không công kích thì hắn cũng có thể tinh khí nói chuyện. Thiên đạo không có linh trí, không có tình cảm, tất nhiên không có địch ý gì. Dù sao Lý Quân Thiên siêu thoát khỏi thời không, cũng không phụ thuộc vào trong thiên địa, sẽ không ảnh hưởng đến thiên địa cùng vùng thời không này, hiển nhiên không thể gây nên địch ý của thiên đạo. Thiên đạo cũng không ghi thủ cái gì, rất bình thản giao lưu với Lý Quân Thiên. Lý Quân Thiên cũng lạnh nhạt đáp lại: "Ngươi qua đường thôi, ngươi không có linh trí tại sao lại muốn giao lưu với ta?" Lý Quân Thiên hỏi xong liền hiểu ra, không cần thiên đạo lên tiếng liền đã nhìn ra được chi tiết. Thiên đạo đúng là không có linh nhưng là một loại tồn tại đặc biệt, không có trí nhưng lại có tuệ. Vô số năm tháng tích lũy dưới chuẩn tắc của thiên địa hình thành cách xử trí riêng biệt, tiếp nhận thông tin cùng xử lý thông tin tuần tự giống như máy móc được lập trình sẵn. Có tuệ, liền có thể suy tính làm ra các loại phản ứng, nhưng suy xét đi thẳng về thẳng chứ không giống như sinh linh có nhiều cách thức suy luận phỏng đoán cùng làm ra các loại phản ứng. Rất nhanh ngươi sẽ rời đi, có lẽ ngươi nên lưu ý một người. Lý Quân Thiên híp híp mắt, không có tự nhiên tốt mà tốt, chắc chắn thiên đạo này lại tính toán cái gì. Lý Quân Thiên yên lặng chờ đợi thiên đạo tiếp tục lên tiếng, quả nhiên thiên đạo liền tiếp lời. Mộng ảo đại đạo, Hà Đạo Thành. Lý Quân Thiên không biết được người này, dù sao lúc trước hắn cũng không hiện thân, chỉ là một bóng dáng lưu lại tại chỗ. Bởi vì khác biệt cùng để người ta nhìn không thấu cho nên Lý Quân Thiên vẫn có ấn tượng sâu sắc. Nhất là hắn vừa mới gặp qua không lâu, cường giả cấp độ này chỉ cần lưu tâm thì chắc chắn đã gặp qua là không quên được. Chẳng qua Lý Quân Thiên sẽ không lưu tâm mấy chuyện linh tinh, không ảnh hưởng đến tu vi của hắn thì hắn chẳng thèm ngó tới. Hiếm lắm thì hắn mới có ấn tượng về người nào đó, vừa vặn đầu nguồn của Mộng Ảo Đại Đạo là một trong số đó. Nếu như qua một khoảng thời gian thì hắn có thể đã quên mất, chỉ khi nào có dấu hiệu gì gợi lại ký ức thì hắn mới có thể nhớ ra. Hắn như thế nào? Thiên đạo đặc biệt nhắc nhở, Lý Quân Thiên tất nhiên nổi lên hứng thú. Thiên đạo vẫn lạnh nhạt, không có cảm xúc chập trùng trình bày sự thật. Đại đạo của hắn rất kỳ quái, tồn tại không chân thực, hơn nữa ta không hoàn toàn còn được. Lý Quân Thiên nghi hoặc, hắn thấy thiên đạo điều động rất nhiều đầu nguồn đại đạo, hơn nữa còn có thể thay đổi sắp xếp, vận thành một cố để thiên đạo có thể hiện hóa ra ngoài. Lúc này nói hoàn toàn không quản được nghĩa là gì? Lý Quân Thiên không hiểu quá rõ ràng, lúc thiên đạo sắp xếp đầu nguồn đại đạo thì Lý Quân Thiên cũng không cảm thấy bản thân bị ảnh hưởng gì, cũng không bị hạn chế chứ đừng nói đến quản. Suy nghĩ một chút, Lý Quân Thiên mới hiểu ra. Thiên đạo đúng là có thể vận dụng năng lực của các đại đạo này, cũng có thể điều động đầu nguồn đại đạo. Giống như điều này có liên quan với đầu nguồn đại đạo gắn ở trong thời không. Gọi là trưởng quản cũng không sai, nhưng giống như ở trong đó còn ẩn chứa bí ẩn huyền diệu nào đó, cụ thể không liên quan gì đến Lý Quân Thiên cho nên hắn không hiểu quá rõ ràng. Dù sao cũng mới trải nghiệm trong chốc lát liền bị hắn bóc ra, hắn không quá quan tâm cũng không thật sự để ý cho nên không nhận ra cũng là điều bình thường. Đầu nguồn của đại đạo còn không bóc ra lại để cho thiên đạo kiêng kỵ, đúng là có bản lĩnh không nhỏ. Lý Quân Thiên liền để lại một tia chú ý, nếu như có gặp phải cũng quan sát một phen. Nhưng lúc này hắn cũng không biết nên đi nơi nào, càng không gấp gáp. Dù sao đã nhảy đến đại đạo vô thủy, cần phải bế quan lĩnh ngộ kỹ càng một phen cấp độ này, không biết bao lâu mới có thể xuất quan. Lý Quân Thiên gật đầu, tưởng rằng thiên đạo đã giao lưu xong thông tin, hắn định rời đi về thời đại của mình cũng bế quan một chút. Không nghĩ đến vừa xoay người liền nghe được thiên đạo nói: "Ngươi cho ta cảm giác rất quen thuộc." PS, cầu đề cử 3. Chương 338, quen thuộc, chương 338, quen thuộc. Quen thuộc. Lý Quân Thiên nghi hoặc, hắn chưa bao giờ đến nơi này, bản thân hắn cũng rất thắc mắc tại sao đầu nguồn đại đạo của hắn lại đặt ở nơi này. Vùng thời không đặc biệt của thời đại viễn cổ này ẩn chứa rất nhiều bí ẩn. Thiên đạo cũng không giải thích tại sao nó lại có cảm giác, chẳng qua là Lý Quân Thiên cũng biết thiên đạo diễn tả như vậy không quá chính xác. Nói đúng ra là dấu vết của đại đạo bị thiên đạo ghi chép lại, có thể là từng xuất hiện ở trong thời không này, có thể là ngẫu nhiên gặp qua. Lý Quân Thiên muốn biết đây là tình huống thế nào. Thiên đạo tất nhiên không để Lý Quân Thiên chờ đợi, lập tức đáp lời: "Mặc dù không quá giống, ta không có thông tin trùng lập nhưng có một người hơi tương tự với ngươi." "Ai?" Thiên đạo cũng không biết đó là ai, dù sao chỉ là một thông tin mơ hồ, như rất giống lại không quá giống. Làm sao có thể trả lời cho Lý Quân Thiên đấy là ai được? Nói đúng ra là trong thời gian dài rằng giặc lưu lại một dấu vết mờ nhạt không rõ ràng mà thôi. Nhưng vẫn để cho Thiên Đạo có ấn tượng sâu sắc thì chắc hẳn là một nhân vật lợi hại, mà Lý Quân Thiên lại có một chút suy đoán ở trong lòng. Nhưng Lý Quân Thiên sẽ không nói ra, Thiên Đạo cũng yên lặng giống như không có ý định giải thích cụ thể đã xảy ra chuyện gì. Lý Quân Thiên giữ suy đoán trong lòng yên lặng rời đi. Lúc ngược dòng thời gian Trường Hà chật vật từng bước, gánh nặng như núi. Nhưng lấy cảnh giới của Lý Quân Thiên lúc này, nhất niệm liền có thể đi đến bất cứ vùng thời không nào, cho dù là lịch sử chân chính cũng không thể hạn chế được hắn, toàn bộ nhân quả cũng không thể dính vào mà phản vệ, thỏa thỏa muốn làm gì thì làm. Nhưng Lý Quân Thiên lại không có hứng thú trở về đảo lộn quá khứ rồi đến tương lai nhìn xem kết quả, rất ấu trí mà hắn cũng không rảnh rỗi đi làm chuyện như vậy. Một ý niệm liền về đến thời gian hiện tại của mình, chính là lúc Lý Quân Thiên vừa bước vào thời gian Trường Hà ngược dòng về quá khứ. Ở trong mắt người khác thì Lý Quân Thiên chính là chưa bao giờ rời đi, chẳng qua không có người nào khác có thể nhìn thấy. Lý Quân Thiên cũng chẳng quan tâm có ai nhìn thấy hắn hay không, hắn chuẩn bị bế quan một thời gian nhưng có người không muốn cho hắn có thời gian rảnh rỗi này. Hắn vừa trở về thời không này, chợt thấy thiên địa điên đảo, quy tắc lật ngược, đạo tác vỡ nát. Thế giới như lâm vào trong tận thế, Lý Quân Thiên híp híp mắt liền nhảy ra khỏi thiên địa thời không, đứng ở vô thượng vĩ độ nhìn xuống thời gian Trường Hà. Hắn muốn xem thời gian Trường Hà xảy ra biến đổi gì mà muốn long trời lở đất. Quả nhiên hắn vừa nhảy ra ngoài liền thấy được một bóng hình đang đứng đối diện mình. Lạnh lùng, tiêu xa lại giống như Lý Quân Thiên đang soi gương. Lý Quân Thiên, không có ngoài ý muốn. Dù sao hắn cũng đã có một chút suy đoán nhưng không nghĩ đến sẽ dùng cách thức này gặp mặt. Thiên địa giống như bị hủy diệt mới có thể gặp mặt. Hơn nữa lần này đối phương mang cho hắn một loại cảm giác rất chân thực, không phải mông lung hư ảo như mấy lần trước, nhưng cũng không giống như một người chân thực ở trước mặt hắn, càng giống như cách một khoảng thời không. Lý Quân Thiên nhìn tới, cười lớn. Nụ cười có một chút trương dương, rất giống với lúc Lý Quân Thiên nắm được thời cơ đột phá vào đại đạo vô thủy. Dung mạo tương tự, địa bộ tương tự, đều như hoa tươi nở rộ, rực rỡ lóa mắt nhưng lại không quá giống nhau, vừa nhìn liền có thể biết được không phải cùng một người. Cảm giác thế nào? Lý Quân Thiên cười xong hỏi. Câu hỏi cũng không đầu không đuôi, Lý Quân Thiên cũng không hiểu ra sao, chỉ cho rằng đối phương đang hỏi về cảm giác của đại đạo vô thủy. Không tệ lắm. Lý Quân Thiên lạnh nhạt trả lời, hơn nữa còn đoạt lấy quyền chủ động hỏi. Rốt cục ngươi muốn làm cái gì? Mỗi một lần Lý Quân Thiên xuất hiện, Lý Quân Thiên đều có cảm giác bất thường, giống như bản thân đang bị tính kế sắp đặt đi theo kế hoạch của người ta. Nhân sinh bị người thao túng, tất nhiên không có ai thoải mái chấp nhận điều này, Lý Quân Thiên khó chịu cũng là chuyện dễ hiểu. Không nghĩ đến Lý Quân Thiên không thèm để ý chất vấn của Lý Quân Thiên, thân hình hơi giớn về phía trước, uyển chuyển như nước chảy lại trong chớp mắt liền đến trước mặt của Lý Quân Thiên. Ngón tay tinh tế rũa ra khẽ điểm một cái vào trán của Lý Quân Thiên, lực lượng không lớn, giống như trêu chọc, giống như vuốt mèo mềm mại khẽ gãi ngứa, hoàn toàn không giống với ấn tượng uy vũ bá đạo của Lý Quân Thiên. Lý Quân Thiên cười, nụ cười nhẹ nhàng ấm áp như gió xuân, giọng nói nhẹ nhàng nói: "Rất đáng yêu, không hổ là thân thể của ta." Nói xong giống như không nhịn được mà cười khanh khách lên, như trêu chọc một cách chịu mến, giống như thấy được chuyện gì rất vui vẻ. Không để Lý Quân Thiên kịp phản ứng thì Lý Quân Thiên đã lui lại một bước giống như cách biệt vô tận thời không, giống như hai đường song song mà vĩnh viễn không thể không gặp được nhau. Lý Quân Thiên cau mày, không biết đây có thật sự là Lý Quân Thiên hay không. Nhưng Lý Quân Thiên còn chưa làm ra phản ứng thì một dòng ký ức đột nhiên hiện ra, từ nơi sâu xa đột nhiên lao đến một cách dũng mãnh. Lý Quân Thiên thấy được từng mảnh ký ức quen thuộc. Tuổi con nhỏ phong hoa nồng kiểu, say mê ca từ thi phú. Từ trong thi sơn huyết hải bò ra ngoài, một khi cầm kiếm liền xác định võ vận lang vân, chân đạp giang hồ bước lên võ đạo đỉnh phong. Nhất kiếm vân thiên, tư bộ đăng vân, võ đạo đại lộ lập tức nổi thẳng trời xanh. Nhưng trong ký ức này, không phải thác hải vọng thiên các đại cảnh giới, chỉ có vượt trên cao thủ tuyệt đỉnh là chân nhân. Đặt tên thật là ngu. Lý Quân Thiên âm thầm ghét bỏ trong lòng lại tiếp tục tiếp thu luồng ký ức khổng lồ trong đầu. Chân nhân có tuổi thọ 300 năm, đến khi tuổi thọ lại một lần nữa muốn cạn, Lý Quân Thiên không có dùng kiếm vấn thiên, bản thân cũng không chịu thua thời gian, không muốn thọ hết chết già liền lấy thân hóa đạo, tự mình tiêu tán trong thiên địa. Kiếp nào đó, năm nào đó nàng là chữ quân điện hạ, tuổi không lớn nhưng từ nhỏ đã thông minh, 8 tuổi có thể hiểu rõ đại thế thiên hạ. Đáng tiếc quyền lực không ở trong tay của mình, nàng chỉ có thể làm một con rối để người thao túng. Kiếp nào đó, năm nào đó nàng là thần điện thánh nữ. Kiếp nào đó, năm nào đó nàng là hóa thân thần mục chấp trưởng sinh mệnh quy tắc, trở thành thủy tổ của tinh linh. Về sau thu phục vô số yêu tộc, thành lập yêu đình. Kiếp nào đó, nàng từ trong u mê tỉnh lại, tìm trở về linh trí của mình, ngưng âm tụ thần, đáp lại thân thể cuối cùng đạp lên thần lộ, thống nhất một giới trở thành chân thần. Kiếp nào đó nàng sẽ nát thiên đạo, vẽ vụn thế giới, từ trong vết tích nhỏ bé của thiên địa đem người nào đó trọng tố chân linh, cứu vớt trở về. Có thể nói là khai sinh luân hồi. Đại giới, bất quá là trọng thương gần chết mất hết tu vi, một lần nữa tu luyện trở lại. Cũng là kiếp đó, bởi vì nàng không màng tất cả đại giới, thế gian muốn sụp đổ. Nàng quyết tâm hung ác, đã không làm thì thôi, một khi làm liền làm cho chót. Tu luyện chữa thương trở lại đỉnh phong, từ trong thời gian Trường Hà rút ra dấu vết chân linh của người nào đó, để cho hắn có thể lấy lại ký ức kiếp trước. Kết quả bị vô thượng cường giả vây công. Lý Quân Thiên duyệt hết mấy thế ký ức để cho hắn kinh thán không thôi, cũng nghi hoặc không thôi. Ký ức này là thật sự. Thật sự là ký ức của Lý Quân Thiên. Người nào đó, rốt cục là người nào? PS, cầu đề cử 3. Chương 339, vô địch, chương 339, vô địch. Lý Quân Thiên nên đón ánh mắt của Lý Quân Thiên, lạnh nhạt lên tiếng. Không có đối thủ thật sự rất kẻ nhạt. Lý Quân Thiên giật mình, không nghĩ đến Lý Quân Thiên sẽ nói như vậy vào lúc này, nhưng không có ngoài ý muốn. Mỗi thế của Lý Quân Thiên đều trấn áp cả một thời đại, đứng ở đỉnh phong của thế giới, có thể hoàn mỹ phù hợp với câu nói người đứng chỗ cao không khỏi rét lạnh. Đời đời thế thế đều vô địch thiên hạ, tịch mịch vì không có đối thủ có thể nâng lên hứng thú của nàng. Nhưng lời này không thích hợp nói ở trường hợp hiện tại mới đúng chứ. Lý Quân Thiên nghĩ rồi lại nghĩ, cuối cùng cho ra một suy đoán. hắn chính là đối thủ mà Lý Khuynh Thiên dày công bồi dưỡng để có thể đạt được một trận đấu vừa ý. Không trách Lý Quân Thiên nghĩ như vậy, bởi vì thật sự khó mà có lời giải thích nào thuyết phục hơn. Nhưng hắn còn chưa lên tiếng, Lý Khuynh Thiên đã mở lời trước. Đại đạo vô thủy đã có thể siêu thoát thời không, vô thủy vô minh vạn sự vạn vật không thể chạm đến ngươi, nhưng khoảng cách ngươi cho rằng vô địch vẫn còn rất xa. Nói xong, Lý Khuynh Thiên vung tay lên, hư vô vào lúc này bị đặt mở, giống như có thứ gì chống lên vùng hư vô này, chen đẩy hư vô xua đuổi đi thật xa. Rào rào. Lý Quân Thiên nghe thấy tiếng nước chảy như thác đổ, mãnh liệt hùng vĩ để cho người ta có một loại cảm giác nặng nề ngạt thở. Thời gian như dao cắt lướt qua khu vực này, một vùng thế giới cấp tốc mở rộng, giống như từ trong một hạt bụi nhanh chóng nở rộng gấp trăm vạn lần, hóa thành một ngọn núi lớn, lại hóa thành một mảnh đại lục liên miên. Tất cả diễn ra chỉ trong một nguyên, một phương thế giới rộng lớn cứ như vậy hình thành trước mắt Lý Quân Thiên. Nhưng quy tắc vô cùng tàn mạn, hoặc có thể nói là không có bao nhiêu quy tắc, ngoại trừ thời không đại đạo diễn sinh ra quy tắc thì giống như có một loại đại đạo nào đó khác diễn sinh ra nhưng Lý Quân Thiên không nhận ra được. Lý Khuynh Thiên đứng ở trên cao nhìn thế giới diễn hóa, nhìn một dòng thời gian trường hà khác giống như nước ngâm phun khỏi miệng giếng, cấp tốc trào ra ngoài biến thành dòng chảy cuốn về phương xa. Thời gian trường hà lúc này thật nhỏ bé, chỉ giống như một mương nước nhỏ nhưng đang chậm rãi mở rộng ra, đồng thời cũng kéo dài. Lý Quân Thiên cũng không cảm thấy chuyện này hiếm lạ gì, Hồng Trần Tiên diễn hóa cũng không sai biệt lắm, hắn chỉ tò mò loại đại đạo mà hắn không nhận ra là cái thôi. Lý Quân Thiên vào lúc này lại lên tiếng nói: "Thiên địa sơ khai chính là như vậy, sáng thế đại đạo cùng thời không đại đạo hợp lại là được." Sáng thế đại đạo. Lý Quân Thiên chăm chú cảm ứng loại đại đạo này, nhưng trong vùng thiên địa mới không hề có dấu vết của đại đạo này. Lại đổi một cách suy nghĩ, Lý Quân Thiên liền hiểu, sáng thế đại đạo chỉ khi sử dụng mới xuất hiện, lóe lên rồi biến mất. Sau đó đại đạo sẽ phân giải thành quy tắc cùng vật chất cụ hiện hóa ra ngoài, từ không sinh có, tự nhiên tạo thành sự vật. Lý Quân Thiên hỏi: "Sáng thế đại đạo bao hàm bản nguyên, trật tự cùng diễn hóa, còn có mộng ảo đại đạo mới có thể hợp thành sáng thế đại đạo?" Lý Khuynh Thiên tùy ý trả lời, sau đó lại nói: "Thời gian, không gian, bản nguyên, mộng ảo, vận mệnh, trật tự, diễn hóa, tử vong, chân lý được coi là 9 loại đại đạo trụ cột, lĩnh ngộ được đều thuộc về cấp độ đại đạo vô tướng." Lý Quân Thiên gật đầu, hắn hiểu được cấp độ huyền ảo của mấy loại đại đạo này. Đại đạo huyền ảo đã đủ ở cấp độ vô tướng, không giống như những đại đạo khác phải lĩnh ngộ cùng bổ sung rất nhiều chi nhánh mới có thể đạt đến vô tướng. Giống như kiếm đạo của hắn không đủ huyền ảo, chỉ là lực lượng tột cùng chồng chất lên kết hợp với lĩnh ngộ của bản thân Lý Quân Thiên mới có thể đạt đến cấp độ vô tướng. Nếu không, xét về mặt bản chất thì kiếm đạo hơi thua kém so với 9 loại đại đạo kia. Về phần tại sao Lý Khuynh Thiên lại gọi 9 loại đại đạo này là trụ cột thì Lý Quân Thiên không biết, có lẽ do nó đủ mạnh mẽ chăng? Lý Khuynh Thiên giống như biết được ý nghĩ của Lý Quân Thiên, chậm rãi nói: "Trong 9 loại đại đạo trụ cột có thể dùng 4 loại đại đạo khác nhau kết hợp, dung luyện trở thành đại đạo vĩnh hằng, chính là đại đạo cấp độ vô thủy. Thời không, sáng thế, hư vô." Lý Quân Thiên lập tức lên tiếng, ánh mắt sáng rực. Hắn vừa mới trải qua một trận chiến với thiên đạo của thời đại viễn cổ, còn bị hư vô đại đạo kém chút đánh tàn, lại nhìn thấy Lý Khuynh Thiên vận dụng thời không đại đạo cùng sáng thế đại đạo cho nên ấn tượng rất sâu, cũng biết uy lực của những đại đạo này. Quả thật đều đạt đến cấp độ vô thủy, sánh ngang với trạng thái của Lý Quân Thiên vào lúc này, đúng là vô cùng mạnh mẽ. Thời gian, không gian, trật tự, vận mệnh dung hợp lại thành thời không đại đạo. Thời gian, vận mệnh, chân lý, tử vong dung hợp thành hư vô đại đạo. Bản nguyên, trật tự, diễn hóa, mộng ảo dung hợp thành sáng thế đại đạo. Bốn loại đại đạo cấp độ vô thủy, lại có thể gọi là đại đạo vĩnh hằng, mạnh mẽ cũng huyền ảo vô song. Bởi vì bọn hắn tồn tại ở trong hư vô cho nên có thể tính là hư vô đang tồn tại. Nếu như không có bất cứ người nào nhận thức sự tồn tại cùng với hư vô vậy thì hư vô không tồn tại, hoàn toàn vô nghĩa. Chỉ khi nào có sự tồn tại thì hư vô mới có ý nghĩa, mới trở thành tồn tại mặc dù ở trong bất cứ trường hợp nào hư vô đều là không tồn tại. Thời không cũng như vậy, đối với hư vô thì thời không là vô nghĩa. Chỉ có sáng thế mới thật sự đối lập với hư vô, mới có thể đối lập với hư vô. Không đúng, còn có một loại đại đạo vĩnh hằng nữa. Lý Quân Thiên suy tính một hồi liền nhìn chằm chằm vào Lý Quân Thiên, hỏi lên. Dù sao hắn không quá hiểu biết về phương diện này, con đường đại đạo mà hắn đi đã không giống với những gì mà Lý Quân Thiên đang nói. Hắn không tốn nhiều thời gian đi lĩnh ngộ đại đạo trụ cột, cũng không từ đại đạo trụ cột dung hợp thành đại đạo vĩnh hằng. Hắn chứng đạo thiên địa, chạm nhân quả bản thân, luyện nhân quả quá khứ trở thành vô thủy vô minh, vĩnh hằng bất diệt. Lý Quân Thiên mỉm cười, vung tay một cái liền khiến cho thế giới mới sinh kia chậm rãi xuất hiện sự sống. Cỏ cây hoa lá, xanh tươi mát mẻ. Động vật đa dạng, âm thanh ầm ĩ âm thanh của Lý Quân Thiên trong trẻo lanh lảnh. Còn có sinh linh đại đạo, là đại đạo vĩnh hằng dung hợp từ vận mệnh, tử vong, mộng ảo cùng diễn hóa. Lý Quân Thiên nhếch miệng, bốn loại đại đạo vĩnh hằng này chỉ cần lĩnh ngộ một trong số đó chính là đạt đến cấp độ vô thủy. Đừng nhìn Lý Quân Thiên dung luyện bọt khí quá khứ của mình, hoàn toàn chém đứt nhân quả với thiên địa nhìn như rất dễ dàng, thực tế không phải đơn giản như vậy. Không nói đến việc kém chút bị thiên đạo giết chết, việc ngược dòng thời gian gánh vác vô tận áp lực của Tuyết Nguyệt, lại phải chống cự nhân quả phản vệ đã là chuyện khó khăn như lên trời rồi. Nếu như chỉ cần bỏ ra vô cùng 5 tháng đi lĩnh ngộ bốn loại đại đạo trụ cột rồi cố gắng dung luyện vào cùng nhau thì an toàn hơn việc ngược dòng thời gian hơn nhiều. Cương giả hóa đạo thọ ngang trời đất, thời gian đối với bọn hắn chỉ là con số, chẳng lo không lĩnh ngộ được, vô tận 5 tháng kiểu gì cũng có cơ hội phù hợp. Hơn kém, chỉ là vấn đề nhanh chậm thôi. Nhưng ngược dòng thời gian trường hà không những khó khăn, còn có nguy hiểm đến tính mạng. Nhìn Lý Quân Thiên còn bị thời gian cùng nhân quả trêu đùa một lần, gặp phải Long Quân cùng Thôn Thiên Kình đánh nhau. Vừa nghe đã đủ hung hiểm. Trong lúc Lý Quân Thiên suy nghĩ, Lý Khuynh Thiên lật tay một cái, thế giới mà nàng sáng thế ra giống như ngọn nến bị thổi diệt, trong chớp mắt liền dập tắt trở về với hư vô. Nàng sử dụng chính là hư vô đại đạo, lật tay liền diệt một thế giới, diệt một mảnh thời không, cũng chôn vùi nghìn vạn sinh linh, thật sự mạnh đến không hợp tói thường. Hành động này của Lý Khuynh Thiên làm cho Lý Quân Thiên hồi lại sự chú ý, Lý Khuynh Thiên lạnh nhạt nói: "Hoàn toàn làm chủ bốn loại đại đạo vĩnh hằng mới thật sự vô địch, cũng mới thật sự đạt đến siêu thoát." VS, cầu đề cử 3. Chương 340, vô chung, chương 340, vô chung. Siêu thoát. Lý Quân Thiên không hiểu, mặc dù Lý Khuynh Thiên rất mạnh, có thể mạnh hơn hắn rất nhiều, thành thạo bốn loại đại đạo vĩnh hằng, nhưng chẳng phải hắn đã siêu thoát toàn bộ thiên địa, nhân quả, thời không rồi hay sao? Lý Khuynh Thiên cười một cách đầy thần bí, khóe miệng hơi nhếch lên, ta mị mà khiêu gợi để người bất giác bị cuốn hút vào trong đó. Siêu thoát? Ngươi cho rằng siêu thoát mà thôi? Có khả năng hay không vùng hư vô này có người tạo ra? Ngươi, ta đều có người sáng tạo thành. Lý Quân Thiên cảm thấy lạnh cả người, khuôn mặt tuyệt mỹ bất chi bất giác căng cứng, tinh thần kéo căng như dây đàn, cảnh giác đến tận cùng. Không nghĩ đến Lý Khuynh Thiên nét miệng cười nhạt, giống như châm chọc. Đừng tìm, ngươi không cảm ứng được. Đại đạo vô thủy không phải vô địch, cũng không phải cấp độ đỉnh phong. Không đợi Lý Quân Thiên đưa ra nghi vấn, Lý Khuynh Thiên đúng dung nói: "Thời không, sáng thế, hư vô, sinh linh bốn loại đại đạo vĩnh hằng, một khi làm chủ cùng kết hợp lại mới có thể bước vào cấp độ cao hơn của đại đạo vô chung." Lý Quân Thiên gãi gãi cằm hỏi: "Bốn loại đại đạo vĩnh hằng hợp nhất có thể sinh ra đại đạo khác?" Lý Khuynh Thiên lắc đầu, khí thế trên người chợt biến, sắc mặt thanh lãnh lạnh lùng, trong chớp mắt giống như vô tình, cao ngạo lại cho Lý Quân Thiên có một loại cảm giác quen thuộc, rất giống thiên đạo. Lý Khuynh Thiên gật đầu, nàng ở trong trạng thái này lại mang đến một cảm giác cực kỳ tương tự với thiên đạo, tâm tính trở nên đạm mạc, hờ hững với mọi thứ. Đồng thời sức mạnh trong người cũng đạt đến vô cùng vô tận, mơ hồ có thể chạm đến một lực cản nào đó, lực cản hình thành bức tường ngăn trở sức mạnh của nàng tiến lên. Giống như bản thân là không khó trong một quả bóng bay, đã bơm căng đến cực hạn nhưng bị quả bóng kiềm chế lại, không thể phá hủy xông ra ngoài. Nhưng đây đã là chuyện của rất nhiều kiếp trước kia, Lý Khuynh Thiên hiện tại có thể dễ dàng xé mở bức tường cản trở này. Chỉ là không cần thiết, nàng đã từng xé nát bức tường kia không biết bao nhiêu lần, nhưng nàng không thể từ trong vết rách kia nhảy ra ngoài. Không biết vì lý do gì, nàng có thể cảm giác được nếu như mình bước vào trong khe hở kia, bản thân thật sự sẽ tiêu vong. Cũng có thể nàng đã từng thấy chết không sơn bước vào bên trong, sau đó biến mất, mà nàng của hiện tại lại một lần nữa bị tạo ra. Cũng chẳng phải việc khó gì, bản thân nàng phất tay có thể sáng thế, tạo ra sinh mệnh, từ không sinh có hay cải tử hồi sinh, tất cả đều vô cùng dễ dàng. Cho nên việc hắn bị người mạnh hơn nhân bản ra cũng không phải bất khả thi. Tất nhiên chỉ có thể là người tạo ra tất cả mới có tư cách nhân bản nàng, đổi lại là người khác vậy thì không có tư cách này. Dù sao nàng đã đứng ở đại đạo đỉnh phong, không phải ai cũng có thể so sánh. Không nghĩ mấy chuyện linh tinh này, khí tức của Lý Khuynh Thiên quận quận khắp hư không, giống như thật sự muốn xé tan vùng hư không, triệt để đập nát tất cả. Lý Quân Thiên kém chút bị khí tức này là bẹp, lực lượng đại đạo quần quận như hải lưu hất hắn văng đi thật xa. Cũng may không gian là vô nghĩa đối với hư vô, văng thật xa cũng có thể quay trở về chỗ cũ, hoặc có thể nói là hắn bay lượn tại chỗ mà thôi. Bởi vì hắn tồn tại cho nên hư vô mới có không gian, thực tế không có cái gọi là không gian ở đây. Đây chính là đại đạo vô chung. Lý Quân Thiên kinh nghi, kiếm đạo của bản thân bắn ra ngoài chống chọi lại cỗ hải lưu quần quần này, kiếm đạo sắc bén chém dụng chỗ áp lực kia, bài xích tác động do đại đạo của Lý Khuynh Thiên đổ đến. Lý Quân Thiên có thể cảm ứng rõ ràng chênh lệch của đôi bên, nói chính xác là chênh lệch mà hắn có thể cảm nhận được quá rõ ràng. Giống như một con thuyền đang đứng giữa biển động, bao tố quần quần làm cho thuyền con lên đên. Có thể nhìn thấy chênh lệch lại không đồng nghĩa với việc Lý Quân Thiên có thể cảm ứng được toàn bộ sức mạnh của Lý Khuynh Thiên. Khí tức đại đạo của nàng chỉ có thể dùng bốn chữ để hình dung, vô cùng vô tận. Ngoài vô cùng vô tận, vô biên vô hạn ra thì không có từ ngữ nào có thể miêu tả được đại đạo của Lý Khuynh Thiên. Đứng trước khí tức đại đạo này, kiếm đạo trở nên không đáng kể, quá mức nhỏ bé. Lý Khuynh Thiên hít sâu một hơi, chậm rãi thích ứng cố lực lượng quần quần đang bao trùm toàn bộ quanh thân hắn. Khí tức đại đạo của Lý Khuynh Thiên chậm rãi trở nên ôn hòa, cũng bởi vì Lý Khuynh Thiên không có lộ ra địch ý hay có ý định công kích cho nên Lý Khuynh Thiên có thể thoải mái đi cảm ứng cùng thích nghi. Đại đạo này có mệnh danh sao? Lý Khuynh Thiên rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Vào lúc này hắn cũng không hiểu được tại sao bản thân lại vô cùng bình tĩnh đối mặt với Lý Khuynh Thiên, không chán ghét, cũng không đề phòng, chỉ có một loại quen thuộc cùng thân cận mà không bài xích chút nào. Lý Khuynh Thiên cũng đè xuống loại cảm giác vô tình lạnh lùng cao ngạo kia đến chết lặng kia, nàng bật cười nói: "Khanh khách, vấn đề của ngươi thật thú vị, chưa có người nào từng hỏi ta hoặc là có thể ở trước mặt hỏi ta. Nhưng mà đại đạo của ta sao có thể vô danh?" Lý Khuynh Thiên nhíu mắt, có vẻ như là hỏi nhưng ngữ khí lại chắc chắn nói: "Khuynh Thiên đại đạo." Lý Khuynh Thiên không lên tiếng, khí tức đại đạo cấp tốc hạ xuống, giống như thủy triều rút đi, trong thời gian ngắn liền không còn tăm tích. Nàng nhẹ nhàng gật đầu một cái, khoe miệng hơi cười lại như có như không, sau đó chắp tay sau lưng nói: "Kỳ thực ngươi có thể đi thẳng vào đại đạo vô chung." Lý Quân Thiên nhướng mày một cái, thấy Lý Khuynh Thiên vẫn giữ nụ cười khẽ câu lên, trần đầy huyền bí để người không đoán ra được mục đích. Lý Quân Thiên không phải dạng người vòng vo dài dòng, không biết liền hỏi: "Nói cụ thể." Lý Khuynh Thiên lại không biết lúc nào đã đến trước mặt Lý Quân Thiên, ngón tay khẽ chọc chọc vào làn da non mịn của Lý Quân Thiên, môi đỏ chót câu lên khẽ mấp máy, răng ngọc đều tăm tắp khẽ ẩn hiện theo môi mấp máy, lưỡi nhỏ hồng hào khẽ cuộn tràn đầy mê người. Giọng nói trong trẻo giống như trêu bừa: "Giết ta." Lý Quân Thiên không biểu tình gì, khuôn mặt hờ hững, ánh mắt trong vắt nhìn Lý Quân Thiên. Dung mạo cùng nàng giống hắn y như lúc, nhưng càng nhìn càng cảm thấy không giống, càng nhìn càng cảm thấy như hai người. Ít nhất thì Lý Quân Thiên biết được, dung mạo của Lý Quân Thiên vốn là như vậy, còn hắn không phải, hắn chỉ có một bộ sắc ngoài nhưng cũng không thể hoàn toàn là Lý Quân Thiên. Đây là sự thật không thể vòng qua được, nhất là khi nhìn đến Lý Quân Thiên thật sự đang đứng trước mặt hắn. Dung mạo tuyệt mỹ, đẹp đến không hợp tối thường, thắng hơn tất cả phong cảnh của nhân gian. Lý Quân Thiên cũng dùng một đôi mắt to tròn nhìn Lý Quân Thiên, giống như có một chút xíu tinh lịch, sau đó bật cười, cười đến đôi mắt híp lại thành một nha. Kỳ thực ngươi có thể dùng thân phận của ta, thử xem. Lý Quân Thiên. Lý Khuynh Thiên không phải đang đứng trước mặt hắn hay sao? hiện tại dùng thân phận của nàng có phải không đúng lắm hay không? Hơn nữa thông qua lời nói của Lý Khuynh Thiên có thể biết được ở cấp độ hiện tại sử dụng thân phận của nàng thì hắn có thể bước vào cảnh giới vô chung. Càng nghe càng cảm thấy không đáng tin cậy cho lắm, hơn nữa cũng ẩn ẩn có mùi âm như quanh đây. Nhưng chỉ là một cái thân phận có thể làm được cái gì? Chẳng lẽ còn có thể đoạt xá hay sao? PS, cầu đề cử 3. Chương 341, không phải nàng, chương 341, không phải nàng. Hai người nhìn nhau, dung mạo tương tự khí chất lại bất đồng có thể phân biệt ra hai người rõ rõ rành rành. Bốn mắt tương đối, một đôi mắt trong vắt lại sâu thẳm như biển, một đôi mắt long lanh sáng rõ đồng dạng trong vắt nhưng lại giống như tinh không vô ngần, mỹ lệ mê người. Không biết trải qua bao lâu, Lý Quân Tiên khẽ mỉm cười, nụ cười càng lúc càng phóng khoáng đến mức có một chút trừng dương, nhưng lại rực rỡ giống như chiếu sáng cả vùng hư vô. Được. Lý Quân Tiên khẽ đẩy Lý Khuynh Thiên lui ra một chút, đồng thời khí tức trên thân chậm rãi biến hóa. Tóc bạc giống như dòng sông bị mực đổ xuống, nhuộm thành màu đen. Váy trắng cũng đổi thành một bộ quần áo lụa, hoa văn thêu lên từng tiết trúc mạnh mẽ mà đẹp đẽ. Lý Khuynh Thiên ngoắc ngoắc khóe miệng, đôi môi đỏ thắm tươi cười, sau đó thân hình chậm rãi trở nên hư hóa. Lý Quân Tiên chỉ cảm thấy toàn bộ khí tức đại đạo lan truyền trong hư vô này đều có thể bị hắn điều động, thỏa thích thao túng. Nhưng loại thao túng này vẫn còn có sự cách biệt nhỏ nhỏ, không điều động thông thuận như tay chân của mình mà giống như bàn tay nắm lấy dụng cụ, đại đạo chính là dụng cụ trong tay mình chứ không phải chính cái tay của mình. Theo thân hình của Lý Khuynh Thiên càng lúc càng trở nên hư hóa, Lý Quân Thiên cảm thấy bản thân có thể thao túng lực lượng đại đạo càng lúc càng mạnh. Trong lúc mơ hồ, Lý Quân Thiên giống như cũng cảm thấy bức tường vô hình ngăn cản lực lượng đại đạo kia. Cuối cùng, Lý Khuynh Thiên hoàn toàn biến mất. Lý Quân Thiên cũng cảm nhận được bức tường kia một cách rõ ràng rành. Ánh mắt của Lý Quân Thiên chậm rãi trở nên đậm, trong suốt lại long lanh tựa như tinh hà. Ánh mắt của hắn giống như đang từ Lý Quân Thiên chậm rãi đổ về phía Lý Khuynh Thiên, càng lúc càng giống, lại không quá giống, tựa như hòa trộn vào với nhau, giống như hồ nước trong suốt phản chiếu ra trời đêm dày đặc ánh sao. Ánh mắt trong suốt lại thâm thúy giống như có thể nhìn thấy thứ gì đó không tầm thường. Hắn có thể trực tiếp thông qua đại đạo nhìn thấy bức tường ngăn trở đại đạo kia. Chẳng thể trách Lý Khuynh Thiên nói nàng đi đến đỉnh phong của đại đạo, bởi vì bức tường kia tồn tại ngăn trở con đường tiến lên của đại đạo, đã không có đường để tiến lên, thật sự là đứng ở đỉnh phong. Nhưng Lý Quân Thiên lại có thể nhìn thấy một cách mơ hồ, không giống như Lý Khuynh Thiên chỉ có thể thông qua đại đạo để cảm nhận. Lý Quân Thiên không cảm ứng được Lý Khuynh Thiên tồn tại, không biết nàng đã chạy đi đâu rồi, cũng không cảm thấy được bản thân có gì khác thường. Chỉ là từ bức tường kia giống như muốn bị sức mạnh đại đạo mà hắn thao túng đâm vỡ ra, nhưng rõ ràng không phải hắn phát lực. Lý Quân Thiên chỉ thấy một luồng thần quang bảy màu từ bức tường chiếu đến, hạ xuống hư vô tựa như cầu vồng đổ xuống, gạt ra đại đạo của Lý Khuynh Thiên rọi khắp thế gian. Đại đạo của Lý Khuynh Thiên giống như mây trắng đầy trời, còn luồng đại đạo kia giống như cầu vồng đâm thẳng xuống, gạt ra tầng mây mà triển lộ ở trên thế gian. Chỉ là màu sắc của cầu vồng vô cùng đậm, rõ ràng thậm chí là phát sáng ra bốn phía. Từ đỉnh cầu vồng có một bóng người mơ hồ đạp trên thần quang bảy màu chậm rãi đi xuống, từng bước vang vọng rõ ràng đánh thẳng vào tâm linh của người khác. Theo bóng người càng lúc càng gần, Lý Quân Thiên lại có thể nhìn thấy được đây là một bóng người, nhưng ở sau lưng người này lại có một bóng người khác lơ lửng, vượt ra khỏi đỉnh đầu của người phía trước hơn nửa thân người. Dung mạo tuyệt mỹ, lạnh nhạt lại huyền bí, môi đỏ hơi câu như ngậm lấy ý cười cực kỳ câu lòng người, tràn đầy cảm giác bí ẩn quyến rũ mê người. Không phải Lý Quân Thiên còn có thể là ai? Bóng người phía sau đồng dạng là hình dáng của Lý Quân Thiên, nhưng bóng mờ này tương đối cứng đờ, giống như không có ý thức gì, tựa một bức tượng không hề linh động có sức sống. Khí tức của Lý Quân Thiên cũng thật kỳ quái, xa lạ không giống như là Lý Quân Thiên. Kỳ kỳ quái quái. Người là ai? Lý Quân Thiên không nắm chắc được mà hỏi, đối phương đánh giá kỹ Lý Quân Thiên, nhìn rất lâu sau điểm ra một chỉ nhấn về phía Lý Quân Thiên. Chỉ thấy một luồng thần quang bắn đến, đại đạo như sông lớn đè về phía Lý Quân Thiên. Lý Quân Thiên, tại sao đột nhiên lại công kích? Mặc dù không hiểu ra sao, Lý Quân Thiên phản ứng lại không chậm. Ý niệm vừa động liền khiến đại đạo hóa thành một thanh cự kiếm chém thẳng vào thần quang bảy màu này. Đại đạo va chạm giống như pháo hoa nở rộ, tiếng nổ to lớn cùng lực lượng tỏa rộng giống như hoa nở lan tràn mấy nghìn vạn dặm, giống như muốn sáng tạo ra thứ gì đó lại lập tức bị hư vô hủy diệt không còn vết tích. Lý Quân Thiên vươn ta ra, nhắm thẳng Lý Khuynh Thiên, bóp chặt. Đại đạo muốn bóp nát Lý Khuynh Thiên, đem nàng ta đánh thành tiêu tan. Lý Khuynh Thiên lại giống như không cảm ứng được gì, một tay đập xuống, đại đạo lật út quy về trong hư vô. Lý Quân Thiên nâng tay, công kích xuyên qua đại đạo vĩnh hằng, mặc cho đối phương đã siêu thoát thời không cũng có thể bị đánh trúng. Nói đúng hơn là không phải là đánh trúng, là một loại xung đột nào đó với đại đạo khiến cho đại đạo bị hao tổn, xung đột triệt tiêu thành hư vô. Hai luồng đại đạo chia cắt hư vô, thế gian chỉ có hai loại đại đạo đổ ập xuống. Thế giới sinh rồi lại diệt, vạn vật sống rồi lại chết, liên miên bất tuyệt giống như không có điểm cuối. Đại đạo va chạm bắn ra ngoài tạo thành từng phương thế giới đều, giống như bong bóng tung bay sinh rồi lại diệt, vỡ tan cảnh không còn dấu vết. Đôi bên giao thủ giống như hai dòng nước lũ lao thẳng vào nhau, lực lượng đại đạo phá nát càng lúc tạo thành ảnh hưởng càng lớn, có dấu hiệu muốn xô ra một vùng biển cả ẩn chứa vô số thời không khác biệt loạn thành một đống. Kỳ thực không có người nào quan sát cuộc đụng độ của hai người, nếu không chắc chắn hết sức thất vọng. Bởi vì hai người chỉ đứng ở trong hư không, thuần túy dùng đại đạo va chạm vào nhau, không có chiêu thức hoa lệ, không có quy tắc đầy trời, không có thần thông kinh thế, chỉ có đại đạo thuần túy đâm vào nhau. Không biết trải qua bao lâu, khí tức của cả hai giống như thủy triều đã đạt đến đỉnh phong, cấp tốc rút lui. Khí tức vẫn quần quật lại ngưng vào tại chỗ, không còn va chạm vào nhau. Không biết từ lúc nào bộ dáng của Lý Quân Thiên đã hoàn toàn biến thành Lý Quân Thiên, chỉ là sau lưng của hắn nổi lên một bóng dáng nam tử. Mặt như dao gọn, đường nét rõ ràng, cứng rắn mà tràn đầy chí khí. Lông mày như vẽ, sắc bén mà không tiêu căng, lạnh nhạt lại rất có đặc điểm. Bóng dáng nam tử đồng dạng lơ lửng cao hơn nửa thân người phía trước, giống như một cái bóng mờ treo sau lưng. Lý Quân Thiên lại giống như không nhận ra điều này, hai ngón tay của hắn kẹp lại chém về phía trước. Kiếm khí khư nổi lên, không gánh chịu đại đạo mà bị đại đạo thao túng chém xuống. Chỗ đại đạo lan đến giống như hư vô trải rộng, lại giống như ở trong hư vô đục ra một cái hố lớn, đại đạo ngàn vạn đều tụ xuống cái hố này, bị nuốt sạch sẽ không còn một dấu vết. Mà cái hố này đâm thẳng vào Lý Khuynh Thiên. Chỉ thấy quy khư phóng ra ngoài, một cái lỗ hổng lớn liền xuất hiện ở giữa Lý Khuynh Thiên, hố lớn muốn nuốt gọn nàng vào bên trong, bao gồm cả đại đạo đều tịch diệt thành hư vô. VS, cầu đề cử 3. Chương 342, Lý Khuynh Nguyệt, đại kết cục, chương 342, Lý Khuynh Nguyệt, đại kết cục. Lý Khuynh Thiên giống như vô sức chống cự lại một đòn này, cơ thể trong chớp mắt co rút lại, tan biến. Lý Khuynh Thiên tan biến nhưng bóng mờ sau lưng nàng thì không, lơ lửng treo giữa hư không, giống như đạp trên đại đạo lại tách rời khỏi đại đạo, trơ trọi lập lập. Lý Quân Thiên chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, đại đạo đảo ngược, thiên địa lật úp, vạn vật tan biến thành hư vô. Bản thân hắn giống như bị ném vào trong một cái lồng, xoay tròn không ngừng, càng lúc càng nhanh để người ta hỗn loạn muốn mất đi ý thức. Lý Quân Thiên chỉ cảm thấy ý thức của mình nhẹ bẫng, như bị ném lên 9 tầng mây, lơ lửng không thể cố định, lại hỗn loạn thành một đống. Mỗi ý niệm lại không có một chút sức lực nào, nhẹ như gió, vô hình vô chất để người khó mà cảm nhận. Ý thức có thể cảm nhận bốn phía, nhưng bốn phía chính là hư vô, hắn không thể cảm ứng được bất cứ cái gì, như mù, như câm, như điếc. Đồng thời đại đạo cũng biến mất, sức mạnh tiêu tan, hắn ngoại trừ cảm ứng xung quanh thì không thể làm ra bất cứ hành động gì. Không biết qua bao nhiêu lâu, Lý Quân Thiên nghe được một tiếng vỡ tan, giống như dây xích bị căng đứng, giống như mặt kính đột nhiên vỡ thành vô số mảnh, tiếng nổ nhỏ cùng xé rách vô cùng rõ ràng. Thần thông hồng trần lịch ngộ. Lý Quân Thiên lờ mờ nghe đến một âm thanh cực kỳ dễ nghe, giống như thanh thủy róc rách truyền qua cái đá, thanh tịnh trong suốt mà nhẹ nhàng để người ta cảm nhận được tâm tình thoải mái. Thế gian vào lúc này giống như sáng bừng lên, màu sắc rõ ràng. Trên tầm mắt có đại thụ mở rộng tán cây, có trăm hoa đua nở vô cùng rực rỡ, nền cỏ xanh biếc để lòng người cảm nhận được yên bình. Lại cảm ứng được ở sau lưng của mình tồn tại một cái ghế nằm khẽ đong đưa ở trong sân nhỏ ở trước một căn nhà gỗ, phong cảnh có mấy phần một mạc bình lặng. Người tỉnh. Ở bên cạnh Lý Quân Thiên truyền đến giọng nói kia, trong trẻo thoải mái. Lý Quân Thiên đưa ánh mắt nhìn sang, dung mạo quen thuộc, âm thanh quen thuộc, khí tức lạ lẫm. Lý Quân Thiên lại một lần nữa đưa mắt về phía bầu trời, hắn giống như đang nằm nhìn lên bên trên, bầu trời cũng không tầm thường, vô số ngôi sao treo đầy trời, nền trời thăm thẳm huyền bí, không hoàn toàn là màu đen nhưng cũng không phải là màu sắc khác. Đồng thời có một vầng mặt trời đang treo cao, ánh sáng rực rỡ lại không chói lóa, hết sức tự nhiên thậm chí để người ta có thể nhìn thẳng, nhìn chằm chằm không sợ tổn thương ánh mắt. Không biết Lý Quân Thiên đã trải qua suy nghĩ gì, cuối cùng hắn lên tiếng hỏi: "Ta nên gọi ngươi là gì?" Lý Quân Thiên tiêu hóa vô số ký ức của Lý Quân Thiên, ban đầu chỉ có ký ức lại giống như một người đứng xem mà thôi, ấn tượng rõ ràng nhưng không sâu đậm. Nhưng sau trận giao chiến vừa rồi, không biết đại đạo va chạm làm tác động gì khiến cho ký ức kia càng khắc sâu hơn, thậm chí có một chút lẫn lộn nhận thức của hắn. Nhưng ảnh hưởng này đang chậm rãi tiêu tán, không phải lãng quên mà loại lẫn lộn nhận thức chậm rãi tiêu tán mà không biết được nguyên nhân do đâu. Có điều nhờ những ký ức này hắn cũng biết được một sự kiện, người này không ngừng sống qua các cuộc đời khác nhau, Lý Khuynh Thiên chỉ là một trong số các danh tự của nàng mà thôi, có chăng thì danh tự này được sử dụng tương đối nhiều lần. Gọi là Lý Khuynh Thiên là đúng, gọi là Lý Thiên Hình cũng không sai, gọi là Lý Thiên Kiều cũng không có vấn đề. Nữ tử kia cười nhạt, lại đong đưa ghế nằm của mình, khép mắt lại khẽ nói: "Gọi Khuynh Nguyệt đi, ngươi gọi cái tên này lâu nhất." Lý Quân Thiên híp mắt, theo cảm giác hỗn loạn chậm rãi phai nhạt, Lý Quân Thiên giống như có thể cảm ứng đến cơ thể của mình, chỉ có thể cảm ứng một cách hết sức mờ nhạt chứ đừng nói đến chuyện cử động thân thể. Mặc dù không cảm ứng được thân thể, nhưng từ sâu thẳm trong linh hồn lại khiến Lý Quân Thiên có một loại cảm giác thân thể này không phải thân thể trước kia. Nói chính xác thì không phải thân thể của Lý Quân Thiên. "Khuynh Nguyệt." Tạm thời không cảm ứng đến, Lý Quân Thiên không xoắn xuýt vấn đề này mà tiếp tục nói chuyện với Lý Khuynh Nguyệt. Có một chút ký ức chậm rãi nổi lên ở trên đầu của hắn, ký ức giống như từng mảnh vụn lẻ tẻ không liền mạch để hắn không hiểu rõ ràng được. "Gọi lâu nhất, chúng ta quen biết như thế nào?" Lý Khuynh Nguyệt chậm rãi kể lại. Rất lâu trước kia, chúng ta là người của cùng một thời đại. Thiên phú của ngươi siêu tuyệt, quét ngang một thời đại cuối cùng chứng đạo đế vị. Chứng đạo thành công, ngươi trả ân tình của người mà thân tử đạo tiêu." Nói đến đây Lý Khuynh Nguyệt ngừng lại, cuối cùng thở dài lại giống như hơi tức giận nói: "Lúc đó ngươi có thể không vấn lạc, chính là quá ngu." Lý Quân Thiên không phản ứng gì, theo lời kể của Lý Khuynh Nguyệt thì một luồng ký ức chậm rãi nổi lên, cũng rõ ràng. Hơn nữa cái tên Lý Khuynh Nguyệt này mơ hồ để lại một chút ấn tượng cho hắn, nhưng làm thế nào cũng không thể hồi ức được kỹ càng, giống như không thể nhớ được đến nàng, chỉ có một ấn tượng mơ hồ. Hiển nhiên, đây chính là ảnh hưởng của đại đạo vô tướng không có ký ức cũng không nhiễm nhân quả. Lý Khuynh Thiên thì giống như càng nghĩ càng tức, trực tiếp vươn tay đập cho Lý Quân Thiên một trường. Không phải muốn đánh chết Lý Quân Thiên nhưng cũng làm cho hắn quay cuồng một hồi, từ trên ghế nằm đính vào gốc cây ở trên sân. Đồng thời một cỗ đau choáng váng truyền đến trong ý thức đập tan toàn bộ ý niệm đang viện vòng của Lý Quân Thiên nhưng cũng không gây hại gì cho hắn. Lý Khuynh Nguyệt thu tay lại, mọi thứ lại quay trở về ban đầu, cây chưa bị đâm gãy, người chưa bị đánh bay, ghế cũng không lung lay. Tất nhiên không phải thời gian quay ngược trở về, mà là cảnh vật bị nàng khôi phục đồng thời kéo lấy Lý Quân Thiên trở lại thôi. Không phải nàng không thể làm cho thời gian quay ngược trở lại, chỉ là không cần phải làm như thế. Lý Quân Thiên bị kéo trở lại nằm trên ghế dựa, tầm mắt lại trở nên quen thuộc. Đã có thể cảm ứng được thân thể rõ ràng hơn, nhưng vẫn không thể động đậy, tựa như một người tê liệt không có bất cứ cảm giác gì. Lý Khuynh Nguyệt không động thủ nữa, nhưng giống như vẫn còn tức giận, trong lời nói ẩn chứa ý tứ hùng hùng hổ hổ. "Nếu không phải ta trọng tố chân linh của ngươi, không biết ngươi còn phải trôi giặt ở chỗ đó bao nhiêu lâu." Lý Quân Thiên không phản bắt được, chỉ trong lòng không hiểu thấu dâng lên một dòng nước ấm. Ký ức của hắn nổi lên càng lúc càng nhiều, khôi phục càng lúc càng liền mạch, cũng biết được những việc mà Lý Khuynh Nguyệt đã làm cho hắn. "Xin lỗi, đã quên ngươi đến hai lần." Cuối cùng Lý Quân Thiên nói như vậy, giọng nói hơi lạnh nhạt không nghe ra được tâm tình chập trùng, nhưng cảm xúc của hắn lưu chuyển tương đối lớn, lời nói này cũng trầm trọng. Không phải ấy nay khiến cho tâm tình nặng nề mà là Lý Khuynh Thiên làm quá nhiều chuyện, tình nghĩa nàng mang đến quá nặng. Lý Khuynh Thiên nghe đến lời nói của hắn giống như không còn tức giận như vậy, cười nhạt giống như khiêu khích nói: "Đúng vậy nha, một lần trọng tố chân linh, thêm lần này đã là lần thứ hai rồi." Lý Quân Thiên nghĩ nghĩ nói: "Tại sao ta lại sử dụng thân thể của ngươi? Chuyện này cụ thể là như thế nào?" Lý Quân Thiên còn chưa khôi phục hoàn toàn ký ức về sau, hoặc có thể nói là ký ức sau này chịu ảnh hưởng tương đối lớn, tạm thời chưa thể khôi phục được. Lý Quân Thiên cũng lười phải cố gắng suy nghĩ, trực tiếp hỏi Lý Khuynh Nguyệt là được rồi. Lý Khuynh Nguyệt thản nhiên nói: "Ngươi cũng biết đại đạo vô thủy siêu thoát toàn bộ nhân quả cùng thời không, đại đạo vô trung càng là vượt qua tất cả khái niệm, nhận thức, hiểu biết. Ta siêu thoát, ngươi tất nhiên không thể còn ký ức gì, cho nên ta chờ ngươi cùng ta đột phá cùng một thời điểm, lưu lại dấu ấn khiến cho nhớ ký lẫn nhau. Có điều đại đạo của ngươi cùng ta khác biệt, cuối cùng xảy ra một chút ngoài ý muốn, ngươi tồn tại trong tâm trí của ta mà không có thân thực thể hay chân linh, đồng thời ngươi không thể nhận thức đến sự tồn tại của ta. Cho nên ta mới thi triển Hồng Trần Lịch Mộng để ngươi tiếp quản thân thể của ta, dựa vào ta dẫn đạo lưu lại dấu vết của ta để ngươi có thể nhớ lại ký ức trước kia." Lý Quân Thiên nghe một chút liền hiểu. Siêu thoát là phải hoàn toàn bóc đi dấu vết của mình, bất kể là đại đạo, nhân quả hay là ký ức thậm chí là khái niệm đều phải xóa sạch đi mới có thể siêu thoát thật sự. Lý Khuynh Nguyệt siêu thoát, hắn quên đi nàng. Hắn siêu thoát không thành, bởi vì Lý Khuynh Nguyệt nhớ ký hắn. Cho nên khi hắn nhắc đại đạo siêu thoát liền bị vây khốn ở trong ý thức của Lý Khuynh Nguyệt, nếu hắn lại bước ra một bước, siêu thoát khỏi tâm trí của Lý Khuynh Nguyệt mới tính là siêu thoát thật sự. Nhưng hắn không nhận thức được Lý Khuynh Nguyệt thì làm sao có thể siêu thoát ra ngoài được. Cho nên Lý Khuynh Nguyệt mới dày công làm ra một chuỗi sự kiện này. Nàng để hắn dùng thân thể của nàng kinh lịch một chút sự việc, ghi chép lại dấu ấn của nàng, để hắn có thể ghi nhớ nàng từ đó khôi phục lại ký ức về nàng. Không phải trải qua trọn vẹn kinh nghiệm của nàng, chỉ là dẫn đạo những sự kiện hết sức quan trọng, tạo thành dấu ấn mà thôi. Nghĩ đến chuyện này, Lý Quân Thiên lại nhớ đến một sự kiện liền hỏi: "Ký ức bắt đầu kiếp trước của ta là gì?" Hắn vẫn cho bản thân xuyên không đến Thương Võ Đại Lục, mượn sắc kiếm ma sống lại. Nhưng tất cả thế giới đó là Lý Khuynh Nguyệt thi triển thần thông tạo ra, vậy thì kiếp trước từ đâu ra? Lý Khuynh Nguyệt khẽ câu khóe miệng, cười nhạt nói: "Ngươi cũng biết trong thế giới đó có cái kẻ rất thích nằm mơ đấy sao? Ta phục chế một phần giấc mộng làm giả ký ức của ngươi. Dù sao giấc mộng kia cũng rất có ý tứ." Lý Quân Thiên híp mắt hỏi: "Người chủ nhân mộng ảo đại đạo kia?" Lý Khuynh Nguyệt cười khúc khích nói: "Không sai, không nghĩ đến thế giới lại diễn sinh ra một kẻ thú vị như vậy." Lý Quân Thiên không khỏi nhớ lại bóng mờ như ẩn như hiện ở đầu nguồn của mộng ảo đại đạo. Không biết tên kia chạy đi đâu rồi, hắn đều siêu thoát thời không đạt đến đại đạo vô thủy cũng không thấy tung tích của hắn. Trở về dung nhập thân phận Lý Khuynh Nguyệt, đại đạo chen bể hư vô đều không thấy tung tích người khác. Cho nên hắn liền hiếu kỳ hỏi: "Ngươi ném hắn đi nơi nào rồi?" Lý Khuynh Nguyệt cười đầy thần bí nói: "Ta quay trở về nguyên giới trọng tố lại thân thể của ngươi, tên kia nằm mơ quá mức nhảy nhót cho nên ta tiện tay ném hắn trở về thời điểm năm đó, để hắn đi giày vò xem có chuyện gì thú vị không. Kết quả tiểu tư kia đúng là làm ra một phen thành tựu." Lý Quân Thiên giống như đã lấy lại được chi giác của thân thể, mặc dù hết sức suy yếu nhưng có thể động đậy một chút. Hắn vươn tay xoa xoa thái dương, cảm nhận được thân thể quen thuộc lại thông thuận của chính mình, nhưng có một loại xa lạ ở trên tâm lý khiến cho Lý Quân Thiên hết sức nhức đầu. Hắn tỏ vẻ hứng thú với chuyện mà Lý Khuynh Nguyệt đang nói, đánh lạc hướng tinh thần của chính mình, cũng dành thời gian cho bản thân mình thích ứng. Hắn nói: "Xảy ra chuyện lý thú gì? Ngươi kể ta nghe một chút." Năm đó, hết trọn bộ, kết thúc cảm nghĩ. Viết gần một năm, cuối cùng cũng có đại kết cục. Ta cảm thấy hai quyển trước có đại cương tương đối hoàn chỉnh, viết cũng dài hơn một chút, không biết có hố nào quên lấp hay không nhưng ta cảm thấy khá hài lòng, tương đối hoàn thiện. Hai quyển sau, ta tự cảm thấy đại cương không được hoàn thiện cho lắm, rất nhiều nhân vật mới xuất hiện lại không thể viết ra đặc sắc cụ thể của các nhân vật xung quanh. Nhân vật chính phát triển quá nhanh, người bên cạnh khó mà theo bước hắn được nhưng đây không phải lỗi lầm của kịch bản, chỉ có thể trách bút lực của ta không đủ để làm cho câu chuyện đặc sắc hơn. Đại cương ngay từ đầu đã quyết định nhân vật chính về sau phải độc lập một mình, không phải cô độc mà bởi vì có người đang chờ hắn, nàng bỏ ra tất cả chờ hắn cho nên nhân vật chính cũng không biểu lộ nhiều tình cảm trong toàn bộ câu chuyện. Kỳ thực ta không biết viết tình cảm gì đó cho nên câu chuyện đến lúc hai người gặp lại liền kết thúc. Về phần phiên ngoại, ta sẽ suy nghĩ một chút, không dám hứa trước. Về phần tình cảm của hai người được đắp nặn thế nào, Hà Đạo Thành đi nơi nào, thời gian đó cùng nguyên thế giới là nơi nào, tất cả đều sẽ được bật mí. Kỳ thật nửa năm trước ta đã viết ra đại kết cục, những tình tiết kia đều được đắp nặn dàn khung không sai biệt lắm. Nhưng ta vẫn phân vân nên đưa câu chuyện đó vào phiên ngoại hay là bộ truyện tiếp theo. Bộ truyện tiếp theo đã có ý tưởng được manh nha, cũng bắt đầu xây dựng đại cương. Đáng tiếc, sức khỏe bản thân không tốt lắm, gõ chữ một năm cũng cảm thấy thật sự rất mệt mỏi. Còn tốt, có kinh nghiệm của quyển sách này, ta nghĩ bản thân sẽ có tiến bộ không ít. Hy vọng quyển sau sẽ viết được đặc sắc hơn. Cuối cùng, túi chào. Cảm tạ tất cả mọi người theo đọc cùng ủng hộ. Chương 343, phiên ngoại, đại mộng tiêu giao, chương 343, phiên ngoại, đại mộng tiêu giao. Thiên nhân nhất mộng, phàm nhân nhất thế. Đình trúc ven hồ bóng liêu rủ xuống trên mặt nước, nước xanh thăm thẳm phản chiếu màu sắc bầu trời. Trời trong, mây trắng trôi lững lờ, ánh nắng tươi sáng lại không chói chang, ấm áp vừa đủ, khí sắc như xuân. Đáng lý ở trong thanh thiên bạch nhật này, bóng dáng của mặt trời cũng in sâu xuống mặt hồ. Nhưng ở dưới đáy nước lại tồn tại một vầng trăng khuyết, ánh trăng trắng sáng, long lanh mỹ lệ, nhu hòa mà đẹp mắt. Thỉnh thoảng có mấy con cá chép đỏ lướt qua, vung vẩy đôi cá đánh ra từng đợt sóng nước làm cho ánh trăng dập dờn, càng long lanh hơn, càng đẹp mắt hơn. Ở trong đình trúc có người, một người nằm trên ghế dựa tràn đầy lười biếng. Tóc dài bông xõa như thác đổ, tùy ý chảy xuống, phủ qua lưng, vắt qua vai, mềm mại như nước, tùy ý mà tùy tính. Y phục giống như rộng rãi hơn thân mình, cổ áo lỏng lẻo mà xốc xếch lộ ra vết hõm của xương quai xanh vô cùng nổi bật. Mi mắt cong cong, đôi mắt lim dim, giống như đang nằm ngủ lại giống như say, nửa mê nửa tỉnh. Từ xa nhìn đến là như vậy, tiếp cận nhìn đến chỉ thấy môi hồng da trắng, sống mũi cao thẳng, lông mày như vẻ, khí chất như lao, thật sự khó mà nhìn ra được nam hay nữ. Chỉ có truy tìm theo cổ áo buông thả kia, tìm đòi soi mói mới có thể nhận ra. Đây là nam nhân. Hoặc cũng có thể không phải, chỉ là hơi bằng phẳng một chút. Cụ thể, ai mà biết được. Bàn đá bày ở giữa đình đặt một bộ bàn trà, một bàn tay trắng non ngón tay thon dài mềm mại đang tự rót cho mình một chén trà. Mùi trà thơm tỏa ra, lẫn vào mùi hoa cỏ quanh đình trúc có một loại ý vị riêng biệt. Tay ngọc tiêm tiêm nắm bắt chén trà, độ nóng vừa vặn đưa lên khóe môi, môi đỏ khinh khinh nhẽ nhấp một ngụm nhỏ, răng môi lưu hương lại không có dấu vết in lại trên miệng chén. Cho nên ngươi trốn ở nơi này muốn làm tiên nhân. Tiếng nói như suối chảy, róc rách nhẹ nhàng dễ nghe, lại thanh thanh lạnh nhạt, không hàm tình cảm. Nam tử kia lên tiếng tràn đầy vẻ bại, nhưng tiếng nói trầm thanh rõ ràng, đồng dạng rất dễ nghe nhưng cũng không ẩn chứa cảm tình gì. Tiên nhân không dám nhận, nằm mơ giữa ban ngày mà thôi. Nhưng chẳng phải vì thế mà ta có thể phát giác ngươi hay sao? Tiên nhân. Nữ tử mặc một thân áo lụa đen, tóc đen mắt đen làm nổi bật lên làn da trắng mịn như ngọc lại có một loại khí chất huyền bí vô tận, không người có thể hiểu đấu. Nữ tử hơi câu lên khóe miệng, ngựa khí giống như than thở lại giống như giải bày tâm sự. Kỳ thực sự tồn tại của ngươi hết sức kỳ quái, dựa theo lẽ thường mà nói không có người nào trên thế gian này có thể nhận thức được ta, không tồn tại, không có khái niệm xuất hiện, không thể nhận biết, không có manh mối. Sao ngươi lại làm được? Nam tử kia cũng hờ hững đáp lại. Kỳ thật mỗi người đều có thể nằm mơ, trong mơ cái gì cũng có lại không hề giảng đạo lý, đồng thời bản thân ở trong mơ muốn làm gì thì làm. Giống như tiên nhân sáng thế, ta bất quá là tham luyến cảm giác này cho nên tìm cách kéo dài giấc mộng, làm cho giấc mộng càng thêm chân thật, lấy mộng làm thật. Cho nên ở trong mộng ta không bị thiên địa quản khống, không nhận hạn chế của thiên địa, có thể mơ hồ phán đoán đến ngươi tồn tại. Nói đến đây nam tử hơi ngừng lại một chút, sau đó giống như suy tính cái gì mới nói. Kỳ thật cũng không phải quá mơ hồ, ta chỉ nhận định một khả năng, sau đó tìm cách phủ định khả năng đó, càng phủ định càng không thể phủ định thành công, cho nên ta chắc chắn tồn tại một tiên nhân sáng thế. Mà ngươi xuất hiện ở trong thế giới này ta liền nhận ra, lập tức bị ta nhận thức, bị ta hiểu biết cho nên ta có thể cảm nhận cùng giao lưu. Nam tử lại hơi ngừng lại, ánh mắt mở ra một khe nhỏ nhìn nữ tử trước mắt, tuy không thể nhìn rõ dung mạo của nàng lại có thể biết được, hoặc là chỉ có thể nhận thức rằng, nàng tuyệt đẹp, nhân gian tuyệt sắc không có gì hơn. Nhưng nam tử cũng không vì thế mà mê luyến, chỉ thở dài một tiếng nói, hoặc có thể là ngươi cố ý thể hiện ra để cho ta cảm nhận được. Khanh khách. Nữ tử cười vàng như chuông bạc rung động, ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn đá giống như đang nổi lên hứng thú bừng bừng, nhìn kỹ nam tử trước mắt. Qua một hồi lâu, nữ tử lên tiếng hỏi, ngươi ngưng tụ nhiều lực lượng mộng ảo cùng lực lượng tinh thần vào một thân, thai nghén thế giới mộng ảo này là biện pháp rất hay, nhưng tại sao lại vẫn để võ giả có không gian phát triển, đồng thời lại còn sáng tạo ra con đường tu luyện khác lạ? Hệ thống tu luyện ở thế giới trong mộng này lần lượt là cập sơn cảnh, đăng sơn cảnh, đỉnh phong cảnh. Nộ ra thần ý, thấy được thần sơn, có được thần diệu, từ nay nội lực ly thể, chân khí tung hoành không bị câu thúc trong cơ thể chính là cập sơn cảnh. Thần ý viên mãn mới có thể tiếp cận thần sơn, có tư cách trở thành người leo núi chính là đăng sơn cảnh. Một khi leo núi có thể thu lấy thần diệu, có thể xuất ra thần thông huyền diệu mà thiên địa không thể câu thúc, không thể bó buộc, giống như kỳ tích nở rộ, nghịch thiên không thèm nói lý lẽ. Khởi tử hồi sinh, đảo ngược thời gian, càng chiến càng mạnh, thân thể bất tử, hai ngay vạn giảm, mắt nhìn chư thiên. Chỉ cần có thể lĩnh ngộ được thần ý, leo lên thần sơn thì không gì không làm được. Thế giới trong mộng nhưng chân thật không giả dối, bản thân có một loại quy tắc vận hành riêng biệt, chỉ cần không phá vỡ được quy tắc này thì chắc chắn sẽ không phát hiện được điểm không chân thật. Mà leo đến đỉnh núi chính là bước vào đỉnh phong cảnh, thần thông cực hạn đụng chạm vào quy tắc thiên địa, có thể khám phá bản chất của thế giới, vặn vẹo thay đổi quy tắc. Về sau muốn lấy quy tắc cho mình dùng thì phải xây dựng thần miếu, lập vị lưu danh, thiêu đốt hương hỏa chiếu rọi thế gian, tạo thành đạo tràng của mình, quy tắc bên trong do mình quyết định. Một thế giới như vậy, người người làm theo ý mình nhưng vẫn không bị hỗn loạn đến sụp đổ, thật sự rất kỳ quái cho nên nữ tử mới lên tiếng hỏi. Nam tử cũng không hé mắt, lắc lư ghế giữa nói, càng hỗn loạn không phải càng thú vị sao? Ngồi xem thế gian loạn cả lên mới sinh động vui vẻ, nếu không thế giới bình tĩnh như một vũng nước động thì có gì hấp dẫn? Nữ tử không tán đồng cũng không phủ định, giống như đơn thuần chỉ là tò mò nên hỏi, nhận được câu trả lời là đã biết rồi để đó, không đi suy nghĩ sâu xa vào, không hứng thú tìm hiểu. Không biết qua bao lâu, nữ tử đưa mắt nhìn về phía hồ nước, cuối cùng tập trung vào hình dáng mặt trăng khuyết ở dưới đáy hồ, khẽ nói: "Ngươi còn muốn sáng tạo ra sinh linh?" Nam tử nghe vậy liền mở mắt ra, đôi mắt thâm thúy lại giống như che kín một tầng mây đen, sâu thẳm lại khó nắm bắt. Hắn đồng dạng nhìn về ánh trăng ở đáy hồ, tiếng nói hơi trầm thấp: "Không phải tiên nhân sáng thế đều sáng tạo thời không, bên trong thời không đều phải có sinh linh hoạt động sao? Ta cũng muốn thử tạo ra một sinh linh chân chính thử xem." Nữ tử ngoắc ngoắc khóe môi nói: "Đại đạo của ngươi không đủ sáng tạo ra sinh linh, tuy rằng thế giới trong mộng này khá đặc biệt nhưng không đủ vĩnh viễn là không đủ. Ở đây thiên địa không trói buộc được ngươi, nhưng đại đạo của ngươi bị trói buộc, thế giới diễn sinh từ đại đạo hiển nhiên cũng bị trói buộc." Càng nói, giọng nói của nữ nhân càng nhỏ, càng nói càng cảm thấy nhàm chán, giống như phải đọc lại một bài văn thiếu nhi mà mình đã biết rõ ràng, chán ngắt. Cuối cùng nàng có một chút bực dọc không kiên nhẫn nói: "Tóm lại chính là ngươi lĩnh ngộ không đủ, đại đạo không đủ cao, tầm mắt trói buộc nhận thức trói buộc khả năng. Mặc dù trong mộng người có thể nghĩ đến ta tồn tại, nhưng không đủ để ngươi sáng tạo ra sinh linh." Vừa nói nàng gõ nhẹ chén trà trong tay, nước trà hóa thành dòng bay vào trong hồ, hợp vào trong ánh trăng. Ánh trăng trở nên càng sáng, ánh sáng của trăng giống như hóa thành hoa văn đan dệt vào với nhau, ẩn chứa vô tận huyền diệu. Nếu như có người nhận ra được huyền diệu này mới có thể biết được đại đạo ẩn chứa ở trong đó tinh nghiên đến cấp độ nào, một xíu đại đạo lộ ra đủ để người trong thiên hạ truy tìm cả đời cũng không gặp được. "Được rồi, ta giúp ngươi giảm bớt thời gian dài dòng, tương lai sẽ diễn hóa ra sinh linh chân chính. Tồn tại của ngươi có chút đặc thù cho nên không thích hợp ở lại chỗ này, nếu ngươi đã thích nằm mơ như vậy, vậy thì để ta đưa ngươi ra ngoài thỏa thích mà nằm mơ. Nữ tử đột nhiên trở nên không kiên nhẫn, rất không khách khí nói. Nam tử ngồi thẳng thân thể, cười khổ một tiếng nói, nghe đến là ta không có lựa chọn nào khác. Vừa nói trước mặt của hắn lại ngưng tụ ra hai luồng thanh quang ẩn chứa lực lượng đại đạo huyền diệu vô tận, diễn hóa ra vô số hoa văn đại đạo để người nhìn không hiểu được, cuối cùng ngưng thành hai quyển sách. Túy Tâm Thiên Ảo Huyễn Sinh Mộng Điện cùng với Giao Nguyện Phù Sinh Quyết, hai quyển sách lại hóa thành hai luồng sáng chìm vào đáy hồ, chậm rãi dung nhập vào trong ánh trăng. Làm xong, nam tử lại hỏi nữ tử, nếu như ngài trợ giúp diễn hóa ra, không biết có thể thuận tiện đặt tên hay không? Nữ tử hơi cau mày lại, lẩm nhẩm nói, tháng 1 khai tuế, tháng 2 cắm hương, tháng 3 đào lương, tháng 4 tú mạ, tháng 5 minh điều, tháng 6 tinh dương, tháng 7 lưu hỏa, tháng 8 bị ương, tháng 9 thụ ý ỉa, tháng 10 hoạt đạo, gia nguyệt tiềm long, tháng chạm gia niên. Đã vậy gọi là vị ương đi. Khoe miệng của nam tử khẽ giật nhẹ, cái tên này có chút tùy ý, không phải tên xấu nhưng không thể nói là tên hay được. Nhưng ai bảo hắn mời tiên nhân đặt tên cho đâu, đành phải chấp nhận thôi. Đứa trẻ thật đáng thương, thôi thì cố chịu đi vậy. Nam tử thở dài trong lòng. Trong đỉnh không có gió, không xương không khói, cuối cùng cũng không có người. Nam tử không cảm thấy có gì xảy ra đã bị đưa đến thế giới nào đó không biết được, thời không nào đó không hiểu rõ. Chỉ biết cách xa cố hương vô cùng vô tận, không thể cảm ứng được thế giới trong mộng của mình. VS, chuẩn bị mở sách mới, các thư hữu muốn sách mới là nam nữ chủ hay nữ nữ chủ nhỉ, thông báo sách mới, thông báo sách mới. Nghỉ ngơi nửa năm, sách mới đã đăng lên đang chờ duyệt. Mong mọi người ủng hộ ba. Tên sách, Thanh Thu Linh Nguyệt. Ở đây nói một chút về sách mới, đại loại có thể chia sẻ một chút. Cốt truyện không thể nói, nhân vật cũng phải từ từ đắp nặn mới có thể để độc giả cộng tình được, cho nên có thể nói cái gì đây? Đầu tiên thì nói một chút về thế giới quan đi. Một thế giới võ hiệp, không phải cường giả di sơn đảo hải, võ giả mạnh hơn người bình thường nhưng không quá nhiều. Dù sao đọc mãi huyền huyễn, một quyền nát tinh hà, một tay hái nhật nguyệt gì đó rồi, ta muốn xây dựng câu chuyện giao đấu chiêu thức rõ ràng hơn, cũng gần gũi hơn một chút. Đặc biệt là sức mạnh vừa phải có thể xây dựng lưu kế, tình cảm tốt hơn. Đương nhiên, phương diện âm mưu cùng tình cảm thì ta không am hiểu lắm, chỉ có thể vừa viết vừa cố gắng thôi. Nói một chút về nhân vật đi, ta chỉ là người bình thường cho nên viết nhân vật cũng là người bình thường, không phải đa mưu túc trí, cho nên sẽ không có chuyện bày kế tính toán thiên hạ. Mang theo ưu thế của mình, từng bước thực hiện mục tiêu, cuối cùng trở thành người thành công mà thôi. Cuối cùng chính là diễn biến, đại khái là chuyện sẽ không có đau, phát triển cũng không quá nhanh được. Dù sao thì mọi người yên tâm, đọc truyện phải vui vẻ một chút, nhân vật chính cũng phát triển thuận lợi chứ không quá mệt nhọc. Dù sao đọc truyện để giải trí, quá nặng nhọc không tốt cho tinh thần. Cuối cùng của cuối cùng, chuyện mới Thanh Thu Linh Nguyệt, hy vọng sẽ trở thành một cố sự mà mọi người yêu thích. Trung Hoa.